Chương 342, Tuyệt đại ma nữ 2, chương 342, Tuyệt đại ma nữ 2. Đao quang kiếm mang giao thoa cuốn quanh, nương theo lấy Hoàng Tứ Hỉ hai tay cùng vùng, đao kiếm kinh khí như thiên nữ tán hoa giống như bổ bắn đi ra, lấy dưới chân đền thờ làm trung tâm, phương viên năm trượng không gian đều bị vẩy ra khí lưu bao phủ. Suy suy phá không thiếu âm liên miên không ngừng, đao kiếm kinh khí mật như dệt mạng, đánh rất tại chen chúc mà đến mấy trăm vị chu sán quân tốt trong đám người. Huyết hoa lập tức nhiễm khắp giữa không trung, tàn thi dày đặc trải rộng. Đao kiếm kinh khí càng là tại bốn phía nền đá trên bảng vạch ra tung hoành giao nhau thật sâu vết rách, quanh mình vạn vật dường như đều bị sát phá lang phát ra lưới đao khí cho cắt chém vì chia năm xẻ bảy. Chỉ chốc lát sau, đền thờ phụ cận đã biến thành đấm máu tu la tràng. Những cái kia chờ tại bách tính trong trạch viện chu sán quân tốt, nghe thấy đền thờ chúng quanh vang lên chấn thiên tiếng hét thảm, cũng nhao nhao vọt tới trên đường, nhưng bọn hắn nhìn qua đầy đất đống xác chết, đều bị dọa phá can đảm, căn bản không dám tới gần đền thờ 10 trượng trong vòng. Hoàng Tứ Hỉ nhìn quanh nhìn lên, tạm dừng sát phá lang phong thích, vết đao mũi kiếm chợt nhất chuyển, vận khởi thánh linh kiếm pháp kiếm thập bát thước. Kinh khí vừa ra, liền phân ra tan ra đến, biến thành hàng trăm hàng ngàn đạo nhỏ vụn khí lưu, cuốn lên giữa không trung nước mưa, tựa như từng cây mưa kim châm, ngang qua hơn 10 trượng khoảng cách, chém xuống tại quân tốt trong đám người. Những này quân tốt thấy Hoàng Tứ Hỉ đao kiếm kinh khí có thể phách không xa như vậy, đều là vạn phần hoảng sợ, ý đồ trốn tới gần dân trạch bên trong. Lúc này sơn thành phía trên đột nhiên vang lên một đạo tiếng sấm tiếng giống, tất cả mọi người lập tức trở về, kẻ trái lệnh trạm. Quân tốt nhóm nghe thấy tiếng giống, biết là Hưu thừa tướng Tôn Hóa Thành tại hạ khiến, không dám tiếp tục trốn đông trốn tây, dọc theo phố dài hướng lên trên phương phi nước đại. Đầu này trụ cột phố dài theo chân núi một mực kéo dài đến đỉnh núi, đền thờ đứng sừng sững ở giữa sườn núi vị trí. Hoàng Tứ Hỉ cùng áo tơ trắng nữ tử đứng tại đền thờ chỗ hướng lên nhìn ra xa, chỉ thấy hai cao hơn 10 trượng phố dài cuối cùng, hiện ra lít nha lít nhít thuẫn bài thủ thân ảnh. Những này thuẫn bài thủ toàn thân khỏa giáp, phòng ngự kín không kẽ hở, phía sau bọn họ thì là thành đàn cung tiễn thủ đội ngũ, đều có 600-700 người, chen chúc tại một vị người mặc đỏ chót quan bảo trung niên nhân chúng quanh. Trung niên nhân đang kêu lời nói lúc, mạnh mẽ hướng xuống để ép cánh tay, cung tiễn thủ lập tức 100 mũi tên tẩy phát, bắn trụm Hoàng Tứ Hỉ, để tiếp ứng trên đường dài tán binh bại tốt trở về đỉnh núi. Bọn hắn cho là có mưa tên phía trước tiến công, tấm chắn ở phía sau phòng hộ, liền có thể áp chế Hoàng Tứ Hỉ. Thật tình không biết Hoàng Tứ Hỉ trải qua giết người đầy đồng chiến trận, dù cho đông doanh mấy ngàn võ lâm cao thủ cũng bị hắn đơn thương độc mã tàn sát không còn, lại như thế nào sẽ đem chu sán quân tốt để vào mắt. Hắn thấy trên đường dài phương hiện lên dày đặc nhân mã, liền đơn tay nắm chặt đao kiếm song chuôi, tay kia tiềm vận xoắn ốc chân kình, trước người lập tức cao ngất một cây trượng cao khí trụ, lại hướng phía trước đẩy, khí trụ dọc theo phố dài hướng lên trên quét ngang. Lấy trước mắt hắn nội lực tu vi, xa nhất chỉ có thể đem xoắn ốc khí trụ đẩy tới 5-6 trượng có hơn, lại xa liền sẽ đánh mất uy lực, cho đến khí bại. Mà chu sán quân thuẫn bài thủ chú đóng ở hai xa hơn 10 trượng khoảng cách, xoắn ốc khí trụ đánh không đến bọn hắn. Nhưng Hoàng Tứ Hỉ dụng ý vẹn vẹn sử dụng xoắn ốc khí trụ chống cự đột kích mưa tên. Từ khí trụ phía trước phát tán xoay tròn khí lưu, dù cho hơn ngàn chi vũ tiễn thể phát, cũng không gần được Hoàng Tứ Hỉ mấy trượng trong vòng. Hắn lập tức sở về phía bên hông, nắm chặt một thanh phi kiếm, siêu, bạo bắn đi ra. Một kiếm này xuất quỷ nhập thần, xuyên thủng đám người khe hở, tinh chuẩn đâm người vị kia người mặc quan bào trung niên nhân trong mi tâm. A, Hữu thừa tướng chết. Đại vương, Hữu thừa tướng tử trận. Hữu thừa tướng Tôn Hóa Thành trung quanh hơn 1000 vị cung tiễn thủ cùng thuẫn bài thủ lập tức lâm vào hỗn loạn, cung tiễn thủ quên bắn tên, thuẫn bài thủ ngoái nhìn quanh, bỏ bê phòng thủ. Mà Hoàng Tứ Hỉ trên lòng bàn tay đã nắm đầy ngọc phong châm, lấy sét đánh chi thế nghiêng vung mà ra. Những cái kia nhận Hữu thừa tướng Tôn Hóa Thành triệu hoán, dọc theo phố dài phi nước đại quân tốt tập thể biến thành Hoàng Tứ Hỉ bia sống, phần lưng nhao nhao bên trong kim châm, nằm sấp giết trên đường, không có người nào trốn về đỉnh núi. Hoàng Tứ Hỉ một mạch đem bên hông ngọc phong châm toàn bộ vung xong, đỉnh núi thuẫn bài thủ cùng cung tiễn thủ cũng nhận tập sát, phơi thây hơn trăm cỗ, đấu trí rất nhanh bị thúc vượng, vội vàng hấp tấp bắt đầu triệt thoái phía sau, toàn bộ tuân ra lên đỉnh núi tòa kia chùa miếu bên trong, khen, đóng lại miếu thờ cửa sân. Đến đây, ồn ào náo động ồn ào phố dài cũng khôi phục bình tĩnh. Hoàng Tứ Hỉ thả người nhảy xuống đền thờ, rơi xuống áo tơ trắng nữ tử bên người. Áo tơ trắng nữ tử còn tại rung động tại Hoàng Tứ Hỉ quỷ thần khó lường giết địch thủ pháp, tại ngắn ngủi không đủ trong vòng nửa canh giờ, gần ngàn quân tốt lại bị Hoàng Tứ Hỉ cắt cọt như thế cho máu rửa sạch sẽ. Áo tơ trắng nữ tử không khỏi nghĩ thầm, phổ thiên phía dưới còn có so vị này làng quân mạnh hơn giết người cao thủ sao? Nàng chẳng những không có e ngại, bóng ánh sáng long lanh trên khuôn mặt ngược lại nổi lên khó mà hình dung dị sắc, lại cho Hoàng Tứ Hỉ một người thiên kiệu bá mị ánh mắt. Lang quân quả nhiên nói lời giữ lời, ta trượng bên trong không có một cỗ thi thể, liền máu đều không có nhiễm tại trên người của ta một giọt đâu. Hoàng Tứ Hỉ cảm thấy nhất cử nhất động của nàng, một cái nhăn mày một nụ cười đều tràn ngập dụ hoặc, liền lên núi đỉnh chỉ, ngươi không ngại không ngừng cố gắng, đi ngoài miếu đem còn lại tàn binh bại dũng dẫn ra ngoài, đem bọn hắn cùng nhau giải quyết. Áo tơ trắng nữ tử đại mi nhẹ trao lại, lang quân coi ta là thành cái gì rồi? Ta cũng không phải chuyên môn câu dẫn nam nhân. Nàng đầu lông mày chợt lại buông lỏng, ngẩng thanh lệ như tiên ngọc dung, phát ra huyền chuyển cười nói, bất quá đã lang quân mở miệng, tiểu nữ tử tất nghe làm theo. Mấu chốt là được chuyện về sau, lang quân có phải hay không muốn đối tiểu nữ tử trò chuyện biểu một chút lòng biết ơn? Hoàng Tứ Hỉ hỏi nàng, ngươi muốn cho ta thế nào cảm ơn ngươi? Áo tơ trắng nữ tử hỏi một đằng, trả lời một nẻo, đột nhiên từ báo lập nhập cửa, tiểu nữ tử tên là Loan Loan, dường như lang quân như ngươi loại này vô song bản lĩnh, khẳng định là danh dương thiên hạ hảo hán, còn mời lang quân cáo chi danh hảo, nhường Loan Loan thật tốt kính ngưỡng một phen. Hoàng Tứ Hỉ nghĩ thầm quả thật là âm quỷ phái ma nữ. Hắn cáo chi nói, ta gọi Hoàng Tứ Hỉ, mới ra giang hồ, danh hào không muốn người biết, chỉ sợ làm ngươi thất vọng. Như Loan Loan là cái thứ nhất biết lang quân danh hào người, vậy ta cao hứng còn không kịp đâu. Loan Loan đôi mắt đẹp rủ xuống, nhìn về phía Hoàng Tứ Hỉ trong tay thiên nhận đao cùng tham lang kiếm, lại lộ ra tiếng lòng, lần này đi về đông, Loan Loan vốn là muốn đổi hướng lịch dương, kết quả gặp gỡ mưa to ngăn lại, bị ép ngưng lại sơn thành, chờ Loan Loan hiệp trợ Lang Quân giết những cái kia cầm thú binh, muốn mời Lang Quân cùng đi một chuyến lịch dương, không biết phải chăng là có thể. Hoàng tứ Hỷ không có hỏi thăm nàng đi lịch dương làm cái gì, chỉ nói, bạo hết mưa, ta phải ở lại chỗ này cứu trợ dân chúng địa phương, đem bách tính an trí thỏa đáng, ta khả năng tùy ngươi đi xa nơi khác. Loan Loan trên ánh mắt dương, một lần nữa nhìn chăm chú tại Hoàng tứ Hỷ trên mặt, Lang Quân bằng lòng liền tốt, về thời gian không có quan hệ, Loan Loan chờ lấy là được. Nàng lại ngón tay đỉnh núi miếu thờ, Lang Quân đến giết nhóm này cầm thú binh, là không phải là vì cho thụ hồng thai bách tính tìm một chỗ nơi ẩn nút tại. Hoàng tứ Hỷ thực nói, nhóm người này ngửa quá mức hung tàn, bất luận bọn hắn chờ ở nơi nào, ta đều không phải giết bọn hắn không thể, cũng là không hoàn toàn là vì cứu tế nạn dân. Loan Loan nghe xong về sau, lấy ra một cái bình sứ, bày tại nàng kia nhỏ nhắn mềm mại dường như hơi vừa dùng lực liền sẽ nắm nát ngọc trường. Đối với Hoàng tứ Hỷ môi anh đào khẽ nhả, bình này bên trong đựng có chí mạng độc hoàn, Loan Loan cái này đi phóng độc, không phải giết tới bọn hắn chó gà không tha, tương lai lại tìm tới bọn hắn quê quán, chẳng thảo trừ căn, đây mới là cầm thú nên chịu một cái giá lớn. Tối hôm qua nàng tá túc thành nội khách sạn, Chu Sáng Quân vào thành bước nhỏ bắt nữ nhân trẻ tuổi, nàng là nhóm đầu tiên người bị hại, lúc này mới mèo trong thành không đi, bốn phía ám sát quân tốt. Chương 343, không chừa mảnh giáp, 1, chương 343, không chừa mảnh giáp, 1. Hoàng tứ Hỷ chính mình cũng mang theo có lưu ly độc châu. Nhưng dưới mắt chính là thời tiết mưa to, khói độc căn bản là không có cách ở bên ngoài tràn ngập. Hoàng tứ Hỷ liền hỏi thăm Loan Loan, nàng trên lòng bàn tay độc hoàn phải chăng có chỗ đặc thủ. Loan Loan hơi lòng vai, những này độc hoàn cũng chỉ có thể ở trong phòng sử dụng, nhưng đỉnh núi chùa miếu có mấy tòa Phật điện, những cái kia cầm thú hơn phân nửa là trong điện tránh mưa, chỉ cần Lang Quân có thể phá vỡ cửa điện, độc hoàn liền có đất dụng võ. Hoàng tứ Hỷ bỗng nhiên khoát tay chặn lại, kia tốt, chúng ta lên núi. Lúc trước chặn đường Hoàng tứ Hỷ tấm chắn binh đều đã rút lui người Phật điện, nhưng cung tiễn thủ như cũ canh giữ ở chùa miếu trong viện, cách tường viện, cư cao ném bắn vũ tiễn. Hoàng tứ Hỷ vọt tới khoảng cách cửa miếu hơn 10 trượng có hơn lúc, mưa tên biến dị thường dày đặc. Hắn liền đao kiếm cùng vùng, kinh khí kết lưới, hướng phía trước bổ kích, chém xuống vượt qua chín thành đột kích vũ tiễn, bất quá vẫn có linh tinh tiễn tập bách hướng Loan Loan. Hắn quay đầu nhìn lại, chỉ thấy Loan Loan bãi động thon dài ngọc thủ, lấy kỳ dị huyền chuyển động tác cơ một đầu tơ trắng mang, cách người mình dệt ra một cái huyền biến vô hình, tràn ngập chập trùng mỹ cảm tròn trịa bạch võng, đem Loan Loan bó chặt trong đó. Dù cho Loan Loan đơn kỵ xung trận, nàng cũng có thể đem mưa tên toàn bộ chống cự xuống tới. Loan Loan lưu ý tới Hoàng tứ Hỷ chú ý ánh mắt, dịu dàng cười một tiếng, phát ra sở sở động nhân dịu dàng giọng điệu, Lang Quân chỉ quản đi giết địch, Loan Loan có thể chiếu cố chính mình. Hoàng tứ Hỷ hướng nàng gật đầu, chân khí trở vào hai chân, thân hình bỗng nhiên cao vọt lên đến. Giữa không trung thi triển phong thần thối thức thứ 5 phong quyển lâu tàn lực chân nhấc lên một cỗ xoay tròn khí lưu, đầy trời mưa tên nhận khí lưu dẫn dắt, trong nháy mắt cuốn ngược, theo Hoàng tứ Hỷ thân hình cùng một chỗ về bay chùa miếu sân nhỏ. Chờ Hoàng tứ Hỷ lăng không đến chùa triển phía trên lúc, mưa tên trước một bước bắn tung tóe xuống dưới, trong nội viện mấy trăm cung tiễn thủ lập tức người ngã ngựa đổ, lâm vào hỗn loạn. Hoàng tứ Hỷ sau khi hạ xuống, đao kiếm chớp mắt kết hợp sát phá lang phát ra ngàn lưỡi đao vạn phòng, bắt đầu ở chật hẹp trong đình viện cắt chém tàn sát, chớp mắt liền đã phơi thây đầy viện. Loan Loan nhảy vọt tới trên cửa viện, đôi mắt đẹp đưa mắt nhìn Hoàng tứ Hỷ một lát, bỗng nhiên hô một câu, mời Lang Quân trước phá vỡ cửa điện. Nàng dự định đi phóng độc. Hoàng tứ Hỷ nghe thấy nàng gọi hàng, tham lang kiếm đột nhiên nhất chuyển, chỉ phía xa cửa điện, sử một chiêu kiếm nhị thập nhất thức kiếm khí tật phun ra ngoài. Giữa không trung nước mưa nhận kiếm khí dẫn dắt, trong nháy mắt bám vào kiếm khí bên trên, ngưng tụ thành một thanh trượng dài bảng quảng vũ kiếm, mang theo hô hô, phá không rít gào vàng, đâm về cửa điện. Lúc này trong nội viện cung tiễn thủ đều đã bị sát phá lang cho giết mất hồn tan phách, đao kiếm kình khí lao tức tổn thương, đụng phải tức vong. Hơn nữa kình khí bao phủ phương viên 5-6 trượng không gian, toàn bộ đình viện mấy trăm người nghiễm nhiên chính là một đám cỏ khô, tùy ý Hoàng tứ Hỷ tùy ý thu hoạch. Cung tiễn thủ toàn bộ đánh mất vây công, Hoàng tứ Hỷ suy nghĩ, tứ phía trốn đi, trước cửa điện gạt ra hơn 10 người, bị mưa kiếm hoành không va chạm, oeng, nát nát, tóe lên một đoàn huyết hoa. Cửa điện cũng bị kiếm thể quán thông mà vào, rung sụp tại chỗ. Loan Loan thấy mưa kiếm chi uy như thế mạnh ác bá đạo, không khỏi có chút xuất thần, vị này Lang Quân kiếm pháp mạnh, có 102 đương thời, cái loại này tông sư nhân vật làm sao có thể vắng vẻ vô danh đâu. Mắt chỗ hạ thân chiến trường, Loan Loan cũng không kịp nghĩ kỹ, cửa điện vừa bị mưa kiếm công phá, nàng lập tức hai tay trong nháy mắt, đem độc hoàn bắn vào trong điện. Độc hoàn nhập thất liền tan nát tan thành quần quần khói đỏ, đáng tiếc trong điện chỉ có một nhóm tàn tật quân tốt, cũng không đưa đến quá lớn sát thương hiệu quả. Loan Loan cảm thấy không thích hợp, thân hình lóe lên, ngang qua đình viện, vọt rơi vào trên nóc điện, nàng hướng về sau phương Phật điện nhóm xem xét, phát hiện Chu Sán tại mấy trăm tên thuẫn bài thủ bảo vệ dưới, hướng phía sau núi phương hướng cấp tốc trốn như điên. Loan Loan lập tức phi thân truy kích, êm hai tiếng nói truyền về Hoàng tứ Hỷ, đám này cầm thú bị Lang Quân sợ vỡ mật, bọn hắn hướng dưới thành bỏ chạy rồi. Tòa thành này là xây dựng lưng vào núi, trước núi là đường đi phòng ốc, phía sau núi là dốc đứng nham thạch. Bởi vì không có công trình kiến trúc che lấp, Loan Loan đứng tại đỉnh núi có thể quan sát tất cả quân tốt tình huống. Phía dưới không có bất kỳ cái gì chướng ngại vật, những này quân tốt có thể nhanh chóng hướng về tới chân núi. Mặc dù dưới núi hồng thủy chảy ngang, nhưng Chu Sáng quân tại vào thành trước đã trước tiên nghĩ đường lui, thừa dịp lúc ban đêm chế tạo có bè gỗ, có thể giúp bọn hắn độ nước chạy trốn. Loan Loan thấy thế xúc tích nội lực, hướng phía dưới mật tê dại đám người truyền âm la lên, các ngươi không muốn đi nhà, chờ ta một chút, nhanh chờ ta một chút. Nàng một bên gửi đi ma âm, một bên đem hai tay áo sắn đến khuỷu tay chỗ, lộ ra nàng mỡ đông trắng hơn tuyết một đôi cánh tay ngọc, ngoắc vung bày, huyễn ra tầng tầng điện điện thoáng hiện không chừng cánh tay ảnh, cực kỳ giống thiên thủ quan âm tại làm thiên ma diệu múa. Cánh tay nàng vốn là trong suốt như ngọc, nhảy múa lúc vừa sáng lên quỷ dị sáng ngời màu sắc, trong núi chạy trốn quân tốt chỉ cần ngoái nhìn một cái, tất nhiên sẽ xa vào ở trên người nàng, hoa mắt thần choáng, rốt cuộc không cất bước nổi. duy chỉ có Chu Sán không có bị nàng tuyệt thế phong thái cho mê hoặc. Chu Sán mặt lộ vẻ bạo ngược, hung ác phát lệnh, toàn bộ che lỗ thai, đừng nghe nàng gọi hàng, cũng không nên quay đầu lại nhìn nàng, nhanh chóng chạy tới chân núi. Câu nói này chưa kể xong, một thanh phi kiếm bỗng nhiên theo đỉnh núi ném bắn xuống đến, phốc, chói mắt cánh tay hắn, trên thân kiếm quán chú có cường tuyệt kinh lực, trực tiếp đem hắn chấn ngựa mặt lên trời ngã lật. Không đợi hắn phát ra tiếng kêu thảm, lại có ba kiếm đồng thời bay thấp, rủ xuống đâm hắn thân thể chi bên trong, chấn vỡ chi cốt, đem hắn gắt gao găm trên mặt đất. Lúc này chung quanh tâm chắn hộ vệ phương mới phản ứng được, nhao nhao nâng thuẫn, như toan chống cự đến từ đỉnh núi kiếm tập. Nhưng phi kiếm là từ hoàng tứ hỉ kích phát, theo đỉnh núi đến chân núi tổng cộng chỉ có ba cao hơn 10 trượng, đừng nói là bình thường có tốt, cho dù là trên giang hồ đỉnh tiêm cao thủ tham dự hộ vệ, cũng khó thoát hoàng tứ hỉ ở trên cao nhìn xuống đả kích. Hoàng tứ hỉ một kiếm phong tới, kiếm đến hộ vệ đỉnh đầu lúc, đi đầu bắn tung vé nhỏ vụn kiếm khí, thường thường có thể tạo thành một mảnh thuẫn bài thủ vượt giết tại chỗ. Hắn liên phát vài kiếm sau, những hộ vệ này đấu chi đã bị phá vỡ vượt, cùng nhau rời xa Chu Sán, lao nhanh chân núi, nhảy lên bệ gỗ, riêng phần mình vội vàng thoát thân. Hộ vệ chạy trốn sau, Chu Sán phụ cận cũng trở nên vắng vẻ lên, hắn cũng không có mất mạng, phí sức ngẩng đầu, phát hiện Hoàng Tứ Hỉ cùng Loan Loan sóng vai theo đỉnh núi trùng sát xuống tới. Loan Loan nhẹ nhàng nhảy múa, giọng dịu dàng hô quát, quấy nhiễu quân tốt tâm thần, Hoàng Tứ Hỉ thì đang lăng không phóng ra ám khí, hắn hoàn toàn là ngay tại chỗ lấy tài liệu, tiện tay nhặt lên dưới chân những cây, cục đá, lá cây, đều có chí mạng sát thương. Hai người như thế phối hợp trùng sát, phía sau núi từ trên xuống dưới rất nhanh liền có quắp đập chết mấy trăm cỗ quân tốt thi thể. Chờ trong núi rốt cuộc nhìn không thấy bất kỳ đứng thẳng bóng người, Hoàng Tứ Hỉ cùng Loan Loan mới cùng nhau vọt rơi vào Chu Sán bên người. Chu Sán chăm chú phân biệt hai người dung mạo, toàn đều vô cùng lạ lẫm, hắn không khỏi giận dữ hỏi, bản vương cùng các ngươi không oán không cừu, tại sao phải đổ ta binh sĩ, hủy ta cơ nghiệp? Hoàng Tứ Hỉ một cước đá ra, Chu Sán cái cằm cùng răng toàn nát, rốt cuộc không phát ra được rõ ràng thanh âm, chỉ có thể ấp úng kêu rên. Hoàng Tứ Hỉ tùy ý hắn tiếp nhận khổ đau trả tấn, cất bước đi hướng chân núi. Loan Loan cười mỉm đi theo, chỉ cảm thấy Hoàng Tứ Hỉ sát phạt mạnh uy, trừng phạt ác có độ, cái thế vũ lực tất cả đều dùng tinh chuẩn không sai. Lần này ám sát Chu Sán quân hành động, nàng cảm thấy Hoàng Tứ Hỉ đã làm được gần như hoàn mỹ trình độ. Chu Sán dưới trướng hơn 2000 quân tốt bị Hoàng Tứ Hỉ đơn thương độc mã giết hơn phân nửa. Chương 343, không chừa mảnh giáp, 2, chương 343, không chừa mảnh giáp, 2. Duy nhất tỉ vết là Hoàng Tứ Hỉ không có tại chân núi bố trí phòng vệ, trước mắt có mấy trăm vị tàn binh theo sơn thành các nơi trốn xuống tới, mượn nhờ các loại làm bằng gỗ công cụ, trốn vào hồng trong nước. Loan Loan cùng đi Hoàng Tứ Hỉ đứng tại chân núi một quả trên đá lớn, ngắm nhìn phiêu phù ở quần quần mặt nước, hoặc đứng hoặc nằm sấp tại bệ trúc, cửa sổ, trên ván gỗ mấy trăm quân tốt. Loan Loan thấy những này quân tốt giải tại tứ phương thủy vực, chỉ dựa vào Hoàng Tứ Hỉ đã không có khả năng đem bọn hắn tiêu diệt, liền hướng Hoàng Tứ Hỉ nhu hòa thở dài, lang quân giết bọn hắn mất hồn tăng đảm, liền coi như bọn họ đào thoát, sau này cũng muốn hoảng sợ không chịu nổi một ngày, khẳng định sẽ ẩn cư sơn lâm, không dám tiếp tục thò đầu ra. Hoàng Tứ Hỉ lại nói, bọn hắn chạy không thoát. Loan Loan trên ngọc dung trồi lên một vệ kinh ngạc, lang quân dự định độ nước đi đuổi giết bọn hắn. Nhưng mặt nước không thể so với lục địa, bọn hắn vài trăm người như nhảy dụng dưới nước, tứ tán lần trốn, lang quân lẻ loi một mình lại như thế nào truy đuổi bên trên. Không chờ Hoàng Tứ Hỉ đáp lại nàng, chợt nghe một hồi kêu thảm xa xa truyền tới. Loan Loan lúc này theo thanh âm nhìn qua, chỉ thấy một chiếc chật ních hơn 10 người cỡ lớn mẹ gỗ, không chi ngộ lên biến cố gì, mẹ thân bỗng dưng giải thể, mẹ thượng nhân nhóm nhau nhau rơi xuống nước. Dưới nước cũng không biết ẩn giấu thứ gì, tạo thành đám người hoảng sợ muôn dạng, bọn hắn một cái tiếp một cái rơi vào đáy nước, cũng không còn cách nào trồi lên. A, dưới nước có quái vật. Chân của ta bị cắn bị thương. Quái vật này có kịch độc, cháy mau. Trung quanh tất cả đều là mênh mông hồng thủy, lại hẳn là trốn nơi nào đâu. Sớm tại leo lên sơn thành trước đó, Hoàng Tứ Hỉ đã dự tính Chu Sán quân chạy tán loạn cục diện, hắn sớm đem Tiểu Ma Long mai phục tại chân núi trong thủy vực. Kia mấy trăm vị hội binh vào nước một khắc, Tiểu Ma Long cũng không có phát động công kích, mà là theo đuôi hội binh thuận dòng phiêu lưu, chờ hội binh rời xa sơn thành trăm trượng bên ngoài, Tiểu Ma Long mới bỗng nhiên nổi lên. Nó ưu công kích trước cỡ lớn bẻ gỗ, lấy long độc ăn mòn bẻ đáy, tạo thành bẻ gỗ giải thể, chờ toàn viên rơi xuống nước sau thêm một cái tiến hành tập kích bất ngờ. Nó tại dưới nước bơi nhanh như gió, ai cũng bắt không được nó. Hội binh bị nó cắn một cái, lại là trong khoảnh khắc liền phải độc phát mất mạng, dù cho hội binh bên trong tồn tại võ lâm cao thủ, có thể dựa vào nội lực áp chế long độc, cuối cùng cũng ngăn không được hồng thủy chỉ khốn. Chỉ chốc lát sau, trên mặt nước hơn 10 chiếc bè gỗ đã toàn bộ giải thể, phiệt thượng binh tốt như là rơi con vịt nước, phần phật bốn phía du đãng. Loan Loan nhìn qua rơi xuống nước quân tốt thảm kêu ngút trời, không ngừng rơi đáy, mặt mũi tràn đầy đều là không thể tưởng tượng nổi. Lang quân tại dưới nước bố trí thứ gì? Ta một người bạn. Bằng hữu. Dưới nước gần giấu nín thở cao nhân. Nó không phải người, đợi lát nữa lại giới thiệu cho người. Loan Loan thật sự là không kịp chờ đợi muốn quen biết vị này không phải người bằng hữu a. Loan Loan mới vừa rồi còn cảm thấy trận này hành động ám sát tồn tại không được hoàn mỹ, nhưng giờ phút này nàng phát hiện Hoàng Tứ Hỉ đã sớm đem tất cả lỗ thủng toàn bộ tính toán ở bên trong. Có lẽ duy nhất ngoại ý muốn là chính nàng, Hoàng Tứ Hỉ không ngờ rằng nàng trong thành, tạm thời mời nàng dẫn dụ quân tốt, tăng lên ám sát hiệu suất. Nhưng coi như nàng hôm nay không ở tại chỗ, Chu Sáng quân kết cục đã từ lâu đã định trước, khẳng định là toàn quân bị diệt kết quả. Hoàng Tứ Hỉ đơn thương độc mã liền có thể thu thập chi này tàn bạo ác quân. Theo hơn 10 chiếc bè trúc bên trên quân tốt toàn bộ chìm tới đáy chết thảm, xung quanh những cái kia trôi ngoi lên mặt nước hội binh cũng tập thể đã dẫn phát khủng hoảng. Bọn hắn không dám lui hướng sơn thành, cũng không dám tiếp tục đi đường, có thể nói gọi trời không ứng, gọi đất mất linh. Mắt nhìn thấy Tiểu Ma Long bắt đầu ở dưới nước ăn mòn bọn hắn đồng bệnh công cụ, bọn hắn cùng nhau hướng Hoàng Tứ Hỉ kêu khóc, hảo hán ra tha mạng à. Bọn hắn thấy Hoàng Tứ Hỉ không đáp không nên, liền cả gan bơi lội trở về, chuẩn bị ở trước mặt hướng Hoàng Tứ Hỉ dập đầu thỉnh tội. Ai từng biết, Sơn Thành bên trong may mắn còn sống sót bách tính, đã được biết Chu Sán Quân bị huyết tẩy, nhao nhao rời đi địa điểm ẩn nút, hội tụ đến Hoàng Tứ Hỉ phía sau. Bọn hắn phần lớn là người già trẻ em, lại vào lúc này bộc phát ra kinh người khí lực, nhặt lên mặt đất hòn đá, nhắm ngay hội du hội binh mạnh mẽ đập tới. Những này hội binh mất đi đưa đỏ công cụ, đã không cách nào tại Hồng Thủy bên trong sinh tồn, dù cho bị nện đầu rơi máu chảy cũng nhất định phải lên bờ không thể. Dân chúng trông thấy có người lên bờ, lúc này nhặt lên tán rơi xuống mặt đất binh khí, trực tiếp đem người chặt thành máu thịt bé bét. Cuối cùng không có một cái nào hội binh leo lên mặt đất, toàn bộ mất mạng tại trong nước, không chừa mảnh giáp. Tiểu Ma Long cũng hoàn thành nhiệm vụ, hoa một tiếng, bay nhảy lên tới Hoàng Tứ Hỉ trên bay. Loan Loan ngưng rỗi nhìn lên, không khỏi trợn to đôi mắt xinh đẹp, a u, đầu này thanh xà dáng dấp rất tường thủy nha. Hoàng Tứ Hỉ đồng ý nàng đánh giá, quả thật có chút tường thủy. Loan Loan lòng có chấn kinh, càng xem tiếp đi, càng cảm thấy thanh xà chủng loại khác thường. Nàng vô ý thức đưa tay, mong muốn vuốt ve Tiểu Ma Long, kết quả nên đón một đạo căm thù hét giận dữ. Loan Loan tùy theo lùi về ngọc trường, xấu hổ cười cười, xem ra nó không thế nào thích ta. Hoàng Tứ Hỉ nói, nó nếu là thấy ai liền ưa thích, cũng sẽ không chờ ở bên cạnh ta rồi. Loan Loan chưa phát giác mỉm cười, Lang Quân giảng rất có đạo lý ai. Hoàng Tứ Hỉ chuyển nhìn Tiểu Ma Long, ta khác có bằng hữu chờ tại phụ cận trên dãy núi, áo cơm không có tin tức, cần đem bọn hắn tiếp ứng vào thành. Nói xong ra hiệu Tiểu Ma Long tiến đến cho Từ Thế Tích truyền tin. Tiểu Ma Long một lần nữa nhảy xuống nước, không biết tung tích, Loan Loan muốn lại cùng Tiểu Ma Long lôi kéo làm quen, chỉ có thể chờ Tiểu Ma Long trở lại hắn nói. Dân chúng thấy hai họa sơn thành ác ôn bị toàn bộ chu diệt, nhao nhao tiến lên bái kiến Hoàng Tứ Hỉ cùng Loan Loan. Hoàng Tứ Hỉ thừa cơ đối dân chúng giảng, phụ cận thôn trại hương thân lập tức sẽ vào thành tị nạn, các ngươi đi trước thanh lý thành nội thi thể, bây giờ thời tiết nóng bức, thi thể không thể vùi lấp, toàn bộ tìm địa phương đốt cháy. Đây là dân chúng quê hương, không cần Hoàng Tứ Hỉ bàn giao, cũng sẽ chủ động đi làm. Dân chúng riêng phần mình đi làm việc. Hoàng Tứ Hỉ cùng Loan Loan tiếp tục đứng tại chân núi bên bờ, lặng chờ Từ Thế Tích đến. Đợi trọn vẹn nửa ngày lâu, sắp trời tối lúc, mới thấy quần quần trên mặt nước, hiện lên lít nha lít nhít bè gỗ cùng thuyền thuyền, phía trên mang nhà mang người, tất cả đều là chạy nạn bất tính. Loan Loan thấy nạn dân có mấy ngàn chi chúng, đôi mắt đẹp ngưng chú Hoàng Tứ Hỉ, trận này Hồng Thủy quy mô không nhỏ, phụ cận gặp nạn hương dân chỉ sợ đến hàng vạn mà tính, nếu như toàn bộ tiếp dẫn vào thành, đồng đẳng với khốn thủ đảo hoang, lương thực giải quyết như thế nào, Lang Quân cân nhắc qua sao? Ta dự định tiến về phụ cận mở có kho lúa khu vực, nhường quan phủ vận lương tới. Phụ gần trăm dặm quan phủ đều đã bị cướp sạch, chỉ sợ tìm không thấy lương thực rồi. Nếu như theo chỗ xa hơn vận lương, vậy cũng nước xa không cứu được lửa gần. Bị ai cướp sạch? Lang Quân phải chăng nghe qua chạy trốn ra ngoài tứ lại gấu? Nơi ở của bọn hắn ngay tại phía Bắc Biệt Sơn bên trong, xung quanh quan phủ đều bị bọn hắn vào xem qua, ngay cả thân hảo nông thôn hảo trạch cũng không vương tha vơ vét. Tứ lại gấu. Hoàng Tứ Hỉ nghe Từ Thế Tích cùng Thẩm Lạc Nhạn đề cập tới tứ lại gấu, đây là một đám hành tung bất định giặc cỏ, từ trước đến nay là không có chỗ ở cố định. Nhưng Loan Loan dường như hiểu rõ càng nhiều tứ đại khấu tình báo. Hắn lại hỏi, ta nghe nói tứ đại khấu cũng không có cố định xào huyệt, ngươi xác định bọn hắn là tại Biệt Sơn vào rừng làm cướp? Loan Loan cười duyên dáng đáp lời, tứ đại khấu kêu gọi nhau tập hợp hơn vạn hung phỉ, Lang Quân ngươi muốn, nếu như không có cố định hang ổ, bọn hắn làm như thế nào nuôi sống dưới trướng binh mã nha? Hoàng Tứ Hỉ lập tức bắt lấy trọng điểm, nói như vậy, bọn hắn trong hang ổ bên cạnh tồn trữ có lương thực. Loan Loan thần thái chắc chắn, bọn hắn lâu dài vơ vét của dân sạch trơn, cướp bóc lương thực cùng tài bảo trồng chất như núi, đừng bảo là một vạn binh mã, liền xem như 10 vạn đại quân, bọn hắn cũng nuôi lên. Nàng rượu lông mày bên trên lại lộ ra một vệt vẻ u sầu, bất quá tứ đại khấu hang ổ dễ thủ khó công, bọn hắn binh mã so hôm nay nhóm này cầm thú nhiều gấp mấy lần, muốn từ trong tay bọn họ đoạt lương thực, vậy nhưng khá khó khăn a. Chương 344, hai tay chuẩn bị, 1, chương 344, hai tay chuẩn bị, 1. Không chờ Hoàng Tứ Hỉ hướng Loan Loan nghe ngóng Biệt Sơn xảo huyệt tình huống cặn kẽ, Từ Thế Tích đã một ngựa đi đầu thừa bẻ đến chân núi, qua đến gặp mặt. Từ Thế Tích sau lưng nạn dân nhóm nhìn thấy một màn này, cũng đều nhao nhao tiến lên, chen chúc tại Hoàng Tứ Hỉ trung quanh, quỳ xuống đất bái gõ. Lang Quân chính là hàng phục Long Vương đại tiên sao? Đại tiên nhường Long Vương hiển linh, đến đây nghị cách cứu viện chúng ta thảo dân, tương lai khẳng định cũng có thể hàng phục Hồng Thủy. Chúng ta nhanh cho đại tiên dập đầu, lại đem các gia bảo bảo dâng ra đến, cống lên cho đại tiên. Theo nạn dân nhóm tuần tự lên bờ, hội tụ Hoàng Tứ Hỉ người bên cạnh nhóm càng ngày càng nhiều, trong đó không thiếu nơi đó hương thân thân, bọn hắn rời nhà trước mang theo có chân ngoạn châu báu. Tại thiên thai chi niên, chân bảo tác dụng không lớn, còn lâu mới có được lương thực có giá trị, những này thân hảo nông thôn hiến cống chân bảo, cũng tồn tại hướng Hoàng Tứ Hỉ tìm kiếm che chở, đổi lấy khẩu phần lương thực ý đồ. Hoàng Tứ Hỉ liếc nhìn nạn dân, hô một câu, ta không phải đại tiên, về sau không cho phép mù hô. Nạn dân lập tức đổi giọng, vậy chúng ta liền gọi Lang Quân là Hàng Long đại thánh thôi, đại gia nhanh bái kiến đại thánh. Ta cũng không phải hầu tử. Hoàng Tứ Hỉ ép tự tay chế tác rừng, cũng không cho phép gọi đại thánh. Nạn dân không hiểu ý nghĩa, đại thánh là thánh hiển chi ý, như thế nào cùng hầu tử dính líu quan hệ rồi? Bọn hắn cũng không nhiều hỏi, ngược lại là quyết tâm muốn cho Hoàng Tứ Hỉ cái trước tôn hiệu, chúng ta phải gọi Lang Quân cái gì, mời Lang Quân chỉ thị. Chờ 2 năm qua đi, chúng ta cũng tốt cho Lang Quân lập miếu. Từ Thế Tích thấy Hoàng Tứ Hỉ không lên tiếng, ở bên đề nghị, Lang Quân tương lai muốn nuôi dưỡng Long Vương, tổng quản Long Vương tất cả công việc, không bằng gọi Hàng Long tổng quản. Nạn dân lúc này quần tình hưởng ứng, tốt tốt tốt. Bái kiến Hàng Long đại tổng quản. Loan Loan nhìn qua nạn dân đối Hoàng Tứ Hỉ kính như tiên thánh, bên hai nghe Hàng Long hô to, chợt có thất thần, nàng thanh lệ như tiên trên ngọc dung hiện ra hình như có hoang mang mê ly thái độ. Hoàng Tứ Hỉ cũng có mê hoặc, hắn quay đầu liếc nhìn Từ Thế Tích, vì sao muốn đem Tiểu Ma Long tình huống tiết lộ cho nạn dân, lại để cho nạn dân cho hắn mang lên tùy đỉnh quan hảo. Từ Thế Tích cho Hoàng Tứ Hỉ một nụ cười khổ, sau đó gỡ xuống người đeo cái hòm thuốc, mở ra nắp vali sau, một cỗ mùi thuốc đập vào mặt. Hoàng Tứ Hỉ hướng trong dương liếc một cái, thấy tiểu ma long đang chiếm cứ bên trong, miệng lớn ngai nuốt lấy một gốc linh chi. Từ Thế Tích lúc này mới giải thích, lang quân ngươi điều động long nhi nhỏ làng cho ta truyền tin, ta nguyên vốn không muốn làm cho nó hiện hình, nhưng nó thích ăn quý báo thảo dược, không ít nạn dân rời nhà lúc đều mang theo có dược vật, bị nó ngửi được, liền chạy đi hướng nạn dân yêu cầu, nó trong đám người bên cạnh khắp nơi nhảy loạn, nạn dân tất cả đều nhìn thấy nó, muốn ngăn cũng ngăn không được. Ở đây thân hào nông thôn nghe thấy lời nói này, tranh thủ thời gian mở ra riêng phần mình chân bảo hộ, cấp cho hoàng tứ hỉ giới thiệu, đại tổng quản, lão hủ trong nhà chân tảng có tuyết sâm, bằng lòng hiến cho long vương dùng ăn. Có khác thiên ma, tổ yến, hà thủ ô, tất cả đều là đại bổ chi dược. Hoàng tứ hỉ chưa tỏ thái độ muốn hay không. Tiểu ma long đã nhảy lên xuất dược dương, đem thân hào nông thôn nhóm dược vật dần dần bắt đi, một mạch đem đến trong hòm thuốc. Nó dường như phát giác được hoàng tứ hỉ bất mãn, nó tự mình thu lễ, một bên ngẩng lên long đầu cùng hoàng tứ hỉ đối mặt, một bên lặng lẽ duỗi ra chào chi, phanh, khép lại nắp vali, chính mình tự giam mình ở trong dương, mị mị hưởng dụng lên dược liệu đến. Vây xem đám người nhìn thấy một màn này, không khỏi xì xào bàn tán, long vương thật sự là tinh thông nhân tính trời ban điểm lành, vậy mà hiểu được nhìn mặt mà nói chuyện, quả thực so với người đều cơ linh. Loan Loan tức thì bị tiểu ma long hài đồng giống như tham ăn hành vi làm tiểu cười lên. Nàng gần sát hoàng tứ hỉ bên hai, làm lấy một câu ngọt ngào ngữ điệu, thổ khí như lan, lang quân, thì ra đầu này thành xả là một con rồng à, nó bình thường thích ăn thảo dược sao? Vậy ta sau này chuyên tìm ngàn năm cổ dược với nó, cùng nó làm bằng hữu, lang quân ngươi có đúng hay không? Lúc này chung quanh nạn dân mới đưa mắt nhìn sang Loan Loan. Chỉ thấy Loan Loan trần trụi tuyết trắng chân trần, từ tại mặt đất bùn ở bước, nàng chỉ lấy ngón cái chống lên bộ kia mềm mại duyên dáng hiểu điệu dáng người, cực giống chân không dính đất nhân gian tiên linh, vẻ đẹp nhường ở đây đám người nín hơi không nói. Nàng lưu ý tới đám người chú ý, vội vàng hướng hoàng tứ hỉ bên cạnh thân kề sát, lại duỗi ra mỡ dê ngọc thủ, nhẹ nhàng đỡ lấy hoàng tứ hỉ cánh tay, làm ra ý như là chim non nép vào người dáng vẻ, gương mặt xinh đẹp cũng chuyển hướng hoàng tứ hỉ, chỉ đem hoàng tứ hỉ một người thu nhập nàng tú trong mắt. Đám người gặp nàng đối hoàng tứ hỉ hiện ra thân cận, tất cả đều thu hồi ánh mắt, không dám tiếp tục nhìn nàng. Hoàng tứ hỉ đã hiểu rõ tiểu ma long tung tích lộ ra ánh sáng cho nạn dân nguyên do, hắn liền tiếp nhận cái hòm thuốc, phân phó Từ Thế Tích, Chu Sán quân đã toàn quân bị diệt, ngươi trước dẫn bách tính đốt cháy thi thể, lại đem bọn hắn an trí trong thành, sau đó tới đỉnh núi chùa miếu tìm ta. Hoàng tứ hỉ cũng không can dự cụ thể dàn xếp sự vụ, lập tức cùng đi Loan Loan leo núi mà đi. Từ Thế Tích tại Ngoa Cương trại lúc thống binh một phương, trưởng quản đếm rõ số lượng vạn binh mã, như thế nào điều phối lương thảo, xây dựng cơ sở tạm thời, hắn đều thành thạo vô cùng. Thúy Ngọc Sơn thành cũng không lớn, trước mắt vào ở bách tính cũng chỉ có mấy ngàn người, Từ Thế Tích có thể nhẹ nhõm quản lý ngay ngắn rõ ràng. Nhưng Từ Thế Tích cũng biết tùy đình chưa hủy diệt, tiểu ma long tin tức không thích hợp quyết tán, hắn tại cho nạn dân an bài sự vụ lúc, đi đầu nghiêm khắc căn dặn, sau này không cho phép đối ngoại nghị luận hàng long tổng quản cùng nhỏ long vương, nếu không làm tức giận nhỏ long vương, mỗi năm phát hồng thủy, nạn dân tương lai đều phải không ngừng chịu khổ gặp nạn. Nạn dân nhao nhao thề lập thệ, nhất định sẽ bảo thủ hàng long đại tổng quản cùng long vương bí mật, nhưng lại hướng Từ Thế Tích xin chỉ thị, từ lang quân, hồng thủy lui ra phía sau, đại gia có thể hay không cho hàng long đại tổng quản cùng long vương lập miếu lập tử. Từ Thế Tích khoát khoát tay, chờ hồng thai qua đi lại nói, lần này hồng thủy quy mô lớn như thế, ruộng đồng toàn bộ bị chìm, coi như hồng thủy tối lui, cũng muốn không thu hoạch được một hạt nào, cũng không biết các ngươi có thể giữ được hay không tính mệnh, gì nói chuyện gì lập miếu lập tử. Từ Thế Tích muốn nhìn hoàng tứ hỉ tương lai dự định, nếu như hoàng tứ hỉ tại hai mới xuất hiện binh, coi như bách tính không nói, Từ Thế Tích cũng biết giật dây bách tính tại riêng phần mình trong thôn, cho hoàng tứ hỉ đại lượng mở xây miếu tử. Nếu như đặt ở thường ngày, tao ngộ mạnh như vậy thiên tai, bách tính khẳng định sẽ sầu vân thảm vụ, sinh ra ăn bữa hôm lo bữa mai bi quan cảm xúc. Bất quá tiểu ma long xuất hiện cho bọn hắn vô tận tín niệm, trên trời chân long đã hàng thế tới bên cạnh bọn họ, cái gì thiên tai không độ qua được. Đoàn người mau cùng theo Từ Lang quân thanh lý sơn thành, sau đó đi Bồ Tát miếu thắp hương bài Phật. Cái gì Bồ Tát miếu? Đại tổng quản cùng long vương ở đi vào, chính là long vương miếu. Đúng đúng đúng, tổng quản long vương miếu. Nạn dân nhiệt tình mười phần, từ bắt tuần lao hán cho tới 8 tuổi hài đồng cũng đều nhận tiểu ma long hàng thế cổ vũ, khí thế ngất trời ra lên khí lực. Ai ngờ bọn hắn mới đem chân núi chỗ thi thể xử lý sạch, thình lình nghe thấy một hồi tiếng kêu rên, bọn hắn cất bước đi qua nhìn lên, phát hiện một vị thai to mặt lớn người toàn thân đẫm máu, tứ chi bị đoạn kiếm đinh lấy, thoi thóp chưa hoàn toàn tắt thở. Bọn hắn vội vàng la lên Từ Thế Tích tới xem xét. Từ Thế Tích tại trên người người này đánh giá một cái, lộ ra bị sắc, mập mạp này tên là Chu Sán, tự xưng già lâu la vương, hai họa bách tính vô số, lần này mất mạng ở đây, đây là đại tổng quản cùng long vương tại vì dân trừ hại. Hắn chính là Chu Sán. Nạn dân bên trong có thân hảo nông thôn nghe nói qua Chu Sán hung ác, ngay tức khắc cao giọng giận mắng, xuất sinh này tại Thanh Châu lúc giết hại phụ nữ trẻ em trẻ nhỏ, kích thích thiên hạ sự phẫn nộ của dân chúng, đem hắn khu trục ra Thanh Châu, nghĩ không ra hắn lại chạy đến chúng ta chỗ này làm ác, làm thịt hắn, tuyệt đối không thể nhường xuất sinh này tiếp tục còn sống. Nạn dân cùng nhau tiến lên, đem Chu Sán phân thây muôn mảnh. Chương 344, hai tay chuẩn bị, 2, chương 344, hai tay chuẩn bị, 2. Từ Thế Tích nhìn qua Chu Sán bỏ mình, khắp núi tất cả đều là Chu Sán dưới trướng quân tốt thi thể, không khỏi cảm thấy rung động, khó có thể tin muốn. Lang quân vậy mà đơn thương độc mã tiêu diệt hết Chu Sán quân, đây chính là 2-3 ngàn lao tốt, lang quân vũ lực đến cùng mạnh đến cảnh giới gì, khả năng giết bọn hắn giống như cát cỏ. Từ Thế Tích càng phát giác, hắn thoát ly Ngọa Cương trại quyết định vô cùng chính xác, dù cho tương lai hoàng tứ hỉ không có tranh bá thiên hạ suy nghĩ, thuật ý đi theo hoàng tứ hỉ bên người lĩnh giáo võ đạo, cũng đầy đủ nhường hắn danh dương tứ hải. Hắn dẫn nạn dân bận rộn tới nửa đêm, đem thành nội thi thể toàn bộ đốt cháy, lại thống kê cư thành nhân khẩu cùng thuế ruộng dự trữ. Sau đó tiến về đỉnh núi chùa miếu thấy hoàng tứ hỉ. Ban ngày cùng Chu Sán quân lúc tác chiến, trong chùa miếu đồng dạng là phơi thây khắp nơi trên đất. Hoàng tứ hỉ cùng Loan Loan tự mình động thủ thanh lý. Hai người cũng là bận đến nửa đêm mới thanh rảnh rỗi. Loan Loan vốn định thu xếp thịt rượu, ăn non nê, nhưng hồng thủy chìm vùng ven bản tìm không thấy phù hợp nguyên liệu nấu ăn, chỉ có thể ăn một chút nước sôi ngâm lương khô. Nàng lúc trước quét sạch chùa miếu lúc tìm tới một chút lá trà, lại là ghét bỏ trong miếu chén trà không sạch sẽ, ai ngờ hoàng tứ hỉ ảo thuật như thế lấy ra một bộ sạch sẽ đồ uống trà. Từ Thế Tích vào miếu lúc, Loan Loan mới đưa trà xanh cua tốt. Hoàng tứ hỉ chờ Từ Thế Tích sau khi ngồi xuống, trước hỏi một câu, thành nội tồn lương thực có bao nhiêu? Từ Thế Tích trả lời, ước chừng có 1 vạn thạch tả hữu. Trước mắt ở thành nội nạn dân có hơn 5000 miệng, nếu như về sau mỗi ngày định lượng phát lương thực, có thể chống đỡ 2 tháng. Hoàng tứ hỉ sau khi nghe xong căn dặn Từ Thế Tích, ngày mai ngươi muốn tiếp tục phái người ra ngoài, tới xung quanh thôn trấn tiếp ứng lâm nguy bách tính vào thành. Hồng thủy quá cảnh sau, rất nhiều bách tính bị vây ở trong nhà chờ chết, chỉ cần phát hiện những này nạn dân bóng dáng, hoàng tứ hỉ đều sẽ nhường Từ Thế Tích áp dụng cứu viện. Hiện trong thành khẩu phần lương thực không có vấn đề, bất quá mỗi gia tăng một lần nhân khẩu, lương thực tiêu hao liền càng nhanh. Từ Thế Tích liền đề một cái đề nghị, Lang Quân, chúng ta có phải hay không trước tiên tìm mới lương thực nguyên, chờ lương thực sung túc về sau lại đi cứu viện cái khác nạn dân. Hắn lo lắng cứu viện bách tính quá nhiều, thành nội trữ lương thực tiêu hao sạch sẽ lúc lại tìm không được mới lương thực, đến lúc đó liền gặp phải tuyệt cảnh. Hoàng tứ hỉ lại không có đồng ý, lần này hồng thai xảy ra lúc, quan phủ không có đối bách tính tiến hành sơ tán, đa số người đều bị hồng thủy khốn trong nhà, phòng ốc một khi sụp đổ, đều muốn bị chết đuối, liền coi như bọn họ nhà phụ cận tồn tại sơn lĩnh cao điểm, không có lương thực cứu tế, bọn hắn cũng không sống nổi mấy ngày. Ngươi chỉ quản đi cứu người, lương thực nguyên ta đến nghĩ biện pháp. Hoàng tứ hỉ nói đến đây, chỉ Loan Loan, Loan Loan tiểu nương tử biết tứ đại khấu hang ổ, những này cự khấu lâu dài chạy trốn tức bóc, góp nhặt đại lượng lương thực, toàn bộ trữ hàng tại phía bắc biển sơn bên trong. Từ Thế Tích quay đầu nhìn thẳng vào Loan Loan, theo từ mô biết, tứ đại khấu không có cố định xào huyệt, Loan nương tử là từ đâu thăm dò được, tứ đại khấu hang ổ là giấu ở biển sơn. Hắn cũng không có chịu Loan Loan mỹ mạo mê hoặc, bởi vì hắn trước kia gặp qua am hiểu mỹ công ma môn nữ đệ tử, khí chất cùng Loan Loan so sánh loại. Cái này khiến hắn tại chân núi nhìn thấy Loan Loan từ lần đầu tiên gặp mặt, liền đối Loan Loan bốc lên không tín nhiệm cảm giác. Loan Loan nhạy cảm phát giác được Từ Thế Tích căm thù, trước khách khí cho Từ Thế Tích châm một ly trà. Nàng mới hơi hỏi, Lang Quân nói Từ tướng quân là Ngõa Cương trại tướng lĩnh, tứ đại khấu cùng Ngõa Cương trại tồn trong bóng tối qua lại, Từ tướng quân vậy mà không rõ ràng tứ đại khấu hang ổ chỗ. Xem ra ngươi tại Ngõa Cương trại địa vị chẳng ra sao cả nha. Từ Thế Tích nhướng mày, phát giác Loan Loan đối với hắn giống nhau không tín nhiệm. Loan Loan đặt câu hỏi là tại mịt mờ vạch, hắn Từ Thế Tích không có hướng hoàng tứ hỉ lộ ra Ngõa Cương trại toàn bộ ẩn mật, cũng rõ ràng là hoài nghi hắn chờ tại hoàng tứ hỉ bên người có mục đích khác. Hắn tranh thủ thời gian hướng hoàng tứ hỉ ôm quyền giải thích, Lang Quân, Ngõa Cương trại tại chuyện trên giang hồ vụ, tất cả đều là Lạc Nhạn đang phụ trách, nàng khả năng hiểu càng sâu một chút, nhưng ta thật không rõ ràng Ngõa Cương trại cùng tứ đại khấu phải chăng có liên quan. Lạc Nhạn, có phải hay không tiểu quân sư Thẩm Lạc Nhạn? Loan Loan bĩu môi cười một tiếng, âm thầm cùng tứ đại khấu liên lạc người chính là nàng, từ tướng quân hẳn là không được Thẩm quân sư phương tâm a, chuyện lớn như vậy vậy mà không nói cho ngươi. Từ Thế Tích không biết đáp lại ra sao Loan Loan, dứt khoát không để ý tới. Hắn chỉ đối hoàng tứ thì nói, Lang Quân, nếu như Lạc Nhạn thật cùng tứ đại khấu cấu kết, đó cũng là dâng lý mật chi mệnh, nàng hôm qua không có đối ngươi giảng lời nói thật, có thể là lo lắng ngươi giận lây sang nàng, Lang Quân ngươi. Những này không quan trọng, ta cũng không quan tâm. Hoàng tứ hỉ phất tay cắt ngang Từ Thế Tích, hiện tại việc khẩn cấp trước mắt là tiến về tứ đại khấu hang ổ tìm kiếm lương thực nguyên, biển sơn khoảng cách sơn thành cũng không xa, ta dự định minh lên đường từ đâu, cùng Loan nương tử cùng một chỗ tiến về biển sơn, chỉ cần có thể tiêu diệt tứ đại khấu, sau này nạn dân khẩu phần lương thực liền lại không tất nhiên dầu gì. Từ Thế Tích muốn nói lại thôi, hắn muốn đối hoàng tứ hỉ giảng một chút lời từ đáy lòng, nhưng Loan Loan ở bên cạnh, hắn không tiện mở miệng. Loan Loan dường như phát hiện điểm này, vẩy vẩy tay áo miệng, nhẹ nhàng đứng dậy, hướng hoàng tứ hỉ huyền chuyển túi đầu, Lang Quân đã vất vả một ngày, hẳn là sớm đi nghỉ ngơi, Loan Loan cũng không lại quấy rầy. Sáng mai lại đến Lang Quân bên người, cho Lang Quân dẫn đường chỉ đường. Hoàng tứ hỉ làm một cái dấu tay xin mời, Loan Nương tử tự tiện thôi. Loan Loan quay người trước đó, lại hướng hoàng tứ hỉ bên người cái hòm thuốc vây vây tay, Long Nhi tiểu Lang Quân cũng sớm đi nghỉ ngơi nha. Lúc này mới mang theo thức tha thân thể, dạo bước ra cửa điện, tiến về chùa miếu một góc khác khách phòng mà đi. Đợi nàng đi xa, rốt cuộc nghe không đến bất luận cái gì khí tức, Từ Thế Tích mới nghiêm túc bẩm, Lang Quân, vị này tiểu nương tử giống như là đã luyện ma môn âm quỷ phái mị công, dường như nàng cái loại này tuyệt sắc dung mạo, khẳng định là âm quỷ phái địa vị cao thượng đệ tử. Lang Quân ngươi tại Lịch Dương chém giết âm quỷ phái trưởng lão Biên Bất Phụ cùng Văn Thải Đình, nàng có khả năng muốn đối Lang Quân ngươi bất lợi. Hoàng tứ hỉ đã sớm biết Loan Loan ma môn thân phận, lại không giống Từ Thế Tích như vậy như lâm hung hiểm. Thế Tích, những sự tình này không quan trọng, chúng ta tất cả lấy cứu tế nạn dân cùng tìm kiếm lương thực nguyên làm trọng. Từ Thế Tích vội nói, Thế Tích cảm thấy biệt sơn tứ đại khấu hang ổ, có lẽ có dấu nhằm vào Lang Quân bẫy dập của ngươi, tốt nhất đừng đi. Hoàng tứ hỉ biết hắn là tại quan tâm an nguy của mình, liền không phản bác hắn, mà là hỏi một câu, ngoại trừ cái này một tòa hang ổ. Thế Tích ngươi biết phương viên quận huyện có cái khác chứa đựng đầy đủ cứu viện nạn dân kho lúa sao? Từ Thế Tích đáp không được, hắn biết phía nam không xa chính là Đồng An quận trị chỗ Hoài Ninh huyện, nơi đó tu kiến có lớn kho lúa, nhưng lần này Hồng Thai vợ chính là nghi ngờ thả phụ cận xuống nói, mặc kệ kho lúa lớn bao nhiêu, đều sẽ bị Hồng Thủy thôn vệ. Từ Thế Tích nghĩ nghĩ, trả lời, nếu như Lang Quân khăng khăng tiến về biệt sơn, xin cho Thế Tích tùy hành tả hữu. Ngươi không thể đi, ngươi còn có nhiệm vụ trọng yếu hơn. Hoàng tứ hỉ lấy ra một cái con dấu đưa cho Từ Thế Tích, mặc dù ta có lòng tin một nhất định có thể theo biệt sơn mang tới lương thực, nhưng vạn sự đều có ngoài ý muốn. Nếu như ta chuyến này 3 ngày không có tin tức truyền về, ngươi lập tức mang theo con dấu tiến về Giang Nam. Tống Thiệt tại Giang Nam từng cái huyện thành đều mở có tiệm lương thực, ngươi đem con dấu trình lên, Tống Thiệt sẽ cho ngươi gom góp lương thực. Đây là Hoàng tứ hỉ hai tay chuẩn bị. Từ Thế Tích mặt lộ vẻ kinh ngạc, nghĩ thầm Lang Quân vậy mà cùng Tống Thiệt có sâu như vậy giao tình. Hắn rất muốn đề nghị Hoàng tứ hỉ, trực tiếp đi Tống Việt điều lương thực, nhưng chuyển niệm lại nghĩ, loại này liên lụy dân tâm chuyện, dù cho Tống Việt bằng lòng vật lương, cũng nhất định sẽ đem nạn dân cột vào Tống Việt dưới cờ, nhường nạn dân cho Tống Việt hiệu lực. Dù cho Tống Việt cho Hoàng Tứ Hỷ mặt mũi, không ràng buộc vận lương tới, Hoàng Tứ Hỷ cũng muốn thiếu Tống Việt một cái còn không ân tình. Nếu như trực tiếp liên hệ Tống Việt, không có bất kỳ cái gì lo lắng, Hoàng Tứ Hỷ đã sớm đi làm, sẽ không chờ tới 3 ngày sau lại để cho Từ Thế Tích xuất mã. Nghĩ như vậy, Từ Thế Tích liền không có lắm miệng, chỉ nói, Lang Quân lần này đi Bạch Sơn, vạn mong cẩn thận. Chương 345, không đánh mà thắng, 1, chương 345, không đánh mà thắng, 1. Sáng sớm hôm sau, Hoàng Tứ Hỷ cùng Loan Loan kết bạn rời đi sơn thành, cười bẻ trúc tiến về Bạch Sơn. Mưa to như cũ không có ngừng nghỉ, hồng thủy che mất tất cả bằng phẳng lục địa. Hai người tại hồng triều tứ ngược bên trong, sóc này tới Bạch Sơn dưới chân. Lúc này địa thế đã lên cao, hai người bỏ bẻ đi bộ, bắt đầu ở trong núi đi bộ xuyên thẳng qua. Đại Biệt Sơn mạch so Thiên Lý Cương Sơn mạch lớn rất nhiều, kéo dài có 700-800 dặm, chỉnh thể thế núi từ đông nam hướng tây bắc đi hướng. Hoàng Tứ Hỷ cùng Loan Loan theo đông nam chỗ vào núi, nếu như hai người xuôi theo sơn hướng tây bắc lẻ qua, có thể vượt ngang Hoàng Ngạc Dự, cuối cùng lọt vào Trung Nguyên Nam Dương cảnh nội. Chính là bởi vì Đại Biệt Sơn mạch đặc thù địa hình, không ngừng thuận tiện dấu kín, còn thích hợp tại Hoàng Ngạc Dự tam địa chạy trốn gây án, tại là trở thành hung phỉ cự khấu lý tưởng nơi ở. Lần này Hoàng Tứ Hỷ muốn tiêu diệt tứ đại khấu, bọn hắn hang ổ ở vào Biệt Sơn chủ phong Bạch Mã Tiêm phụ cận, trong núi lộ trình chỉ có mấy chục dặm, cho dù ở mưa to thời tiết bên trong, nhiều nhất nửa ngày cũng có thể đuổi tới chỗ. Vạn hạnh bọn hắn hang ổ không có dấu ở Nam Dương khu vực, nếu không Hoàng Tứ Hỷ đi đường liền phải lãng phí mấy ngày, coi như công phá hang ổ, muốn đem lương thực theo bên ngoài mấy trăm dặm thâm sơn trở về, vậy cũng gian nan chi cực. Giữa trưa lúc Hoàng Tứ Hỷ cùng Loan Loan tìm một ngọn núi động nghỉ ngơi, ăn chút lương khô bổ sung thể lực. Loan Loan không có mặc giày, nàng lại thiên vị điểm lấy mũi chân đi đường, tới sơn động sau, nàng vừa mới ngồi xuống, liền tự lo vò lên bùn rùn mắt cá chân. Hoàng Tứ Hỷ ánh mắt rơi vào nàng cặp kia trắng loáng không tì vết chân trần bên trên, hỏi nàng một câu: "Ngươi đi bộ xa như vậy, trên chân không có nhiễm một chút ố huế, có phải hay không một mực tại vận dụng chân khí vải bao chân?" Loan Loan khỏe miệng xuất ra một tia mê người ý cười: "Đây là đương nhiên rồi, chúng ta là tại trèo đèo lội suối, nếu như không vận khí bảo hộ, hai chân này tất nhiên là muốn vết thương chồng chất." Hoàng Tứ Hỷ nhắc nhở nàng: "Đợi lát nữa đuổi tới tứ đại khấu xào huyện, sẽ có ác cầm muốn đánh, tốt nhất đừng tiếp tục lãng phí nội lực, ngươi vẫn là xuyên đôi giày thôi." Loan Loan nô lên vai: "Ta từ nhỏ đã chân trần, quen thuộc khó sửa đổi rồi, đi giày rất không thoải mái, lại nói ta cũng không có mang giày." Nàng hướng Hoàng Tứ Hỷ mở ra bóng ánh ngọc trường, cười nhẹ nhàng lại nói: "Bất quá Lang Quân bằng lòng đưa giày cho Loan Loan lời nói, không thoải mái ta cũng có thể thử một lần." Hoàng Tứ Hỷ mang theo nữ tử y phục, lại không có nữ tử giày vải. Nhưng Hoàng Tứ Hỷ phòng có mùa hè mặc chữ nhân gốc gỗ, liền lấy ra một đôi đưa cho Loan Loan. Này đôi gốc gỗ chỉ ở ngón chân chỗ may một đầu dây lưng, chuyên môn vững chắc bàn chân. Loan Loan mặc vào nhìn nhìn, mặc dù kích thước có chút lớn, lại bảo vệ lòng bàn chân, lại không quá ảnh hưởng nàng chân trần thói quen. Nàng đem hai cái gốc gỗ toàn bộ mặc, cất bước tới Hoàng Tứ Hỷ trước mặt. Nàng đôi mắt đẹp tập trung sâu Hoàng Tứ Hỷ, con người giống như bảo thạch lóe lên chớp động, dịu dàng thái độ tự nhiên bộc lộ. Lang Quân thương tiếc Loan Loan đủ mệt mỏi, Loan Loan không thể báo đáp, liền cho Lang Quân nhảy điệu nhảy thôi. Nàng như hồ điệp chuyển lên linh lung dáng người, bắt đầu nhẹ nhàng nhảy múa, gương mặt xinh đẹp bên trên hiện lộ lấy có thể để bất kỳ nam nhân nào đều ý loạn thần mê kiểu mị biểu lộ. Hoàng Tứ Hỷ chỉ cảm thấy một cỗ thanh nhũ say lòng người mùi thơm cơ thể vờn quanh mà đến, nhường hắn đủ rũ quét sạch sành sanh, dù cho thân ở gập ghềnh chi địa, đứng trước khí trời ác liệt, lại không có chút nào khốn đốn cùng không thú vị. Loan Loan múa chắc chắn sau, dáng người luyện chuyển một rơi vào Hoàng Tứ Hỷ bên cạnh thân. Nàng nhường nửa bên thân thể mềm mại gần sát Hoàng Tứ Hỷ, "Lang Quân, Loan Loan múa thế nào?" Hoàng Tứ Hỷ chăm chú trả lời nàng, chưa từng gặp qua so người tốt hơn. Loan Loan ưa thích bị người ca ngợi, nhất là ưa thích bị Hoàng Tứ Hỷ tán thưởng. Nàng mỉm cười khẽ nói, "Loan Loan thật muốn thường phụ rể quân bên người hiến múa à, nhưng Loan Loan có khác gia sự, chờ Lang Quân công phá tứ đại khấu xào huyệt, vào tay lương từ sau, Loan Loan liền muốn rời khỏi Lang Quân, tiến về Lịch Dương rồi." Hoàng Tứ Hỷ như cũng nhớ kỹ hôm qua đối lời hứa của nàng, nếu như có thể lấy tới lương thực, nạn dân liền có thể thích đáng an trí, ta bằng lòng cùng ngươi đi Lịch Dương, sẽ không nuốt lời. Loan Loan thanh lệ tuyệt tục ngọc dung lâm vào trầm tư. Một lát sau nàng yếu ớt cảm thán, Lang Quân hùng vũ cái thế, lại không đúng yếu dân cho lấy cho đoạn, ngược lại dốc sức giúp đỡ, Lang Quân gây nên đỉnh thiên lập địa, Loan Loan làm ra lại không đáng mỉm cười một cái, Lang Quân có trách nhiệm trên vai, Loan Loan không thể lại làm phiền ngươi, mời Lang Quân tiến về Lịch Dương chi hành, như vậy coi như thôi. Hoàng Tứ Hỷ suy đoán nàng tiến đến Lịch Dương hẳn là cùng biên bất phụ, Văn Thải Đình bị giết có quan hệ. Nàng hôm qua mới gặp Hoàng Tứ Hỷ lúc, còn không rõ ràng Hoàng Tứ Hỷ nội tình, nàng thấy Hoàng Tứ Hỷ vũ lực siêu phàm, liền tạm thời khởi ý mời Hoàng Tứ Hỷ đồng hành. Đợi nàng theo nạn dân miệng bên trong biết được Hoàng Tứ Hỷ chính là thích khách hàng long lúc, nàng tự nhiên là cải biến kế hoạch đã định. Hoàng Tứ Hỷ sớm biết nàng âm quỷ phái đệ tử thân phận, bởi vì nàng tại tiêu diệt Chu Sán quân lúc làm việc thủ, Hoàng Tứ Hỷ từ đầu đến cuối đối nàng ôm lấy tín nhiệm. Hoàng Tứ Hỷ khác hứa một lời, nếu như tương lai ngươi gặp phải cái gì tránh không khỏi phiền toái, có thể tùy thời tới tìm ta sẽ thay ngươi giải quyết nan đề. Loan Loan điềm cười một tiếng, nhu tình như nước, Loan Loan không có gặp gỡ phiền toái lúc, chẳng lẽ liền không thể tìm đến Lang Quân sao? Nàng không có chờ đến Hoàng Tứ Hỷ đáp lời, trước hết nghe thấy một hồi mã minh âm thanh truyền vào trong động. Hoàng Tứ Hỷ lập tức xuất động xem xét tình huống. Loan Loan cũng theo sát phía sau. Hai người đứng tại cửa hang trông về phía xa, chỉ thấy dưới núi xuất hiện một đám hơn ngàn người đội kỵ mã, trên lưng ngựa đổ đầy to to nhỏ nhỏ bá khỏa, có khác một nhóm bị trói lại phụ nữ trẻ. Đội kỵ mã đứng đầu là vị dáng người cao tráng trung niên đại hán, trên lưng hắn giao nhau cắm hai cây lang nha đồng, mặt mũi tràn đầy dữ tợn, cái trán còn sinh trưởng một quả làm hắn hình dáng tướng mạo xấu xí dữ tợn nhỡ thịt. thịt này Liễu đại hán trước ngựa vượt nằm sấp một cái bị hắn đánh ngất xỉu hôn mê nữ tử, nhường hắn rất cảm thấy phấn khởi, thần thái cũng lộ ra thắng lợi trở về đắc ý. Hắn không quên hướng sau lưng cầm đao kiếm trong tay đúa cung lâu la hô to, trận này hồng thủy thật sự là tới tốt lắm a, khắp nơi đều có dê béo vào núi tránh hay, ngoan ngoãn đem tiền lương thực nữ nhân đưa đến chúng ta cửa trại, không ra một tháng, bảo đảm nhường các huynh đệ toàn đều có thể trái ôm phải ấp. Ha ha. Bọn lâu la ôm bụng cười cười râm, nạn dân vào núi lúc tình trạng kiệt sức, giết dễ như trở bàn tay, cướp người đoạt tiền dễ như trở bàn tay. Bọn hắn tranh nhau chen lấn định nọt điệu thị đại hán, vẫn là tam đương ra ánh mắt độc đáo, chờ tại sơn khẩu ôm cây lợi thỏ, nhường dê béo tự chui đầu vào lưới, hôm nay thu hoạch so trước kia một tháng đều nhiều. Điệu thị đại hán phi một tiếng, cười mắng, tiểu tử ngươi vậy mà biết ôm cây lợi thỏ, mẹ nhà hắn là tài tử nha. Hoàng tứ hỉ trông thấy một màn này, hỏi Loan Loan, những người này đều là tứ đại khấu binh mã. Loan Loan ngón tay điệu thị đại hán, dẫn đầu kia đàn ông xấu xí là tứ đại khấu một trong phòng kiến đỉnh, ngoại hiệu chó gà không tha. Lang quân, nơi này khoảng cách tứ đại khấu hang ổ cũng không xa, bọn hắn chừng hơn ngàn người, hiện tại đoạn giết bọn hắn, khẳng định sẽ đánh cỏ động rắn. Hoàng tứ hỉ lơ đễnh, ta nguyên bản liền định trước bắt giết tứ đại khấu, khiến cho bọn hắn hang ổ lâm vào hỗn loạn, lại thừa cơ khu trục phỉ binh. Loan Loan nhớ tới tứ đại khấu âm thầm cùng Ngọa Cương trại có liên lạc, chợt lại làm nhắc nhở, như phỉ binh chạy tứ tán không còn, biển sơn rộng như vậy, đầy đủ bọn hắn bỏ chạy dấu kín, không bao lâu, bọn hắn liền có thể một lần nữa kêu gọi nhau tập họp, đến lúc đó bọn hắn như bị thế lực khác mời chào, sợ rằng sẽ làm ra đối Lang quân bất lợi sự tình. Hoàng tứ hỉ lại nói, chiếm cứ Thâm Sơn hơn vạn phỉ binh không có khả năng toàn diện, lần này mục tiêu cũng không ở chỗ này, chỉ cần có thể bắt giết tứ đại khấu, uy hiếp phỉ binh chạy ra hang ổ, chiếm trước tổ bên trong lương thực, coi như hoàn thành mục tiêu. Loan Loan sau khi nghe xong vụt một tiếng, ống tay áo bắn ra một thanh lóe sáng dao găm, đã như vậy, Loan Loan liền bồi Lang quân cùng nhau đi giết phỉ. Hoàng tứ hỉ lúc đầu cũng đã làm tốt tập sát chuẩn bị, ai ngờ phòng kiến đỉnh háo sắc như mệnh, đột nhiên đem hôn mê nữ tử ôm xuống ngựa, kháng trên vai, trực tiếp lên núi động nhảy lên đến. Hắn một bên phân phó bọn lâu la, lão tử đi sơn động khoái hoạt một hồi, các ngươi cũng nghỉ chân một chút, đều không cần lên núi đến, ai dám chậm trễ lao tử chuyện tốt, lao tử cắt ngang các ngươi chân chó. Chương 345, không đánh mà thắng, 2, chương 345, không đánh mà thắng, 2. Bọn lâu la vui cười đáp lại, tam đương ra cứ việc đi khoái hoạt, các huynh đệ cho người canh chừng. Hoàng tứ hỉ chợt hướng Loan Loan khoát tay áo, lùi vào trong động. Loan Loan tới gần Hoàng tứ hỉ bên hai, nhẹ phun một ngụm hương khí, Lang quân không có ý định giết phòng kiến đỉnh sao? Hoàng tứ hỉ truyền âm về nàng, giết như cũng muốn giết, nhưng cái này chủng thổ phỉ chủ động đưa tới cửa, vậy thì đổi một cái tiến đánh hang ổ sách lược. Hoàng tứ hỉ thấy phòng kiến đỉnh thân hình cao lớn, cùng mình tương tự, hắn liền quyết định giả mạo người này, thống lĩnh phỉ binh trở về hang ổ, tìm kiếm tiêu diệt phỉ binh cơ hội. Trong nháy mắt, phòng kiến đỉnh đã thi triển khinh công xông vào trong động, hắn lòng như lửa đốt, trực tiếp đem hôn mê nữ tử thả tại mặt đất, không kịp chờ đợi đè lên. Kết quả không đợi hắn gỡ ra hôn mê nữ tử y phục, một đạo chỉ khí bỗng nhiên điểm trúng hắn cái hốt huyệt ngọc trầm, hắn hai mắt nhất thời tối sầm lại, nghiêng người co quắp giết tại đường trường. Loan Loan cùng đi Hoàng tứ hỉ hiện thân đi ra, đi đến phòng kiến đỉnh bên cạnh thi thể, hiếu kỳ hỏi Hoàng tứ hỉ, Lang quân kế tiếp chuẩn bị làm sao bây giờ? Hoàng tứ hỉ tay lấy ra mặt nạ ra người, bắt đầu đối chiếu phòng kiến đỉnh dịch dung, ta muốn giả mạo người này. Loan Loan thấy Hoàng tứ hỉ thay hình đổi dạng, đôi mắt đẹp không khỏi sáng lên, cho Hoàng tứ hỉ bày mưu tinh kế. Lang quân, tứ đại khấu riêng phần mình thống lĩnh một chi tâm phúc phỉ binh, Lang quân có giả mạo phòng kiến đỉnh bản lĩnh, có thể xuất lĩnh dưới trướng phỉ binh tiến đánh còn lại ba khấu, để bọn hắn tự giết lẫn nhau. Nếu như có thể châm ngòi thành công, liền có hy vọng không đánh mà thắng tiêu diệt bọn hắn rồi. Hoàng tứ hỉ dịch dung bản ý là lẫn vào tứ đại khấu hang ổ, tìm cơ hội hạ độc, để đại lượng sát thương phỉ binh. Loan Loan đề nghị nhường Hoàng tứ hỉ mở ra mới mạch suy nghĩ. Hắn thay xong phòng kiến đỉnh quần áo, hủy đi phòng kiến đỉnh thi thể, ôm lấy hôn mê nữ tử, sau đó ra hiệu Loan Loan, ta muốn lẫn vào tứ đại khấu hang ổ, hành sự tùy theo hoàn cảnh, ngươi mang theo Long Nhi đi theo đội ngũ đằng sau. Theo tối hôm qua bắt đầu, tiểu ma Long một mực chờ tại trong hòm thuốc, đến nay chưa hề đi ra. Loan Loan cẩn thận từng ly từng tí ôm lấy cái hòm thuốc, Lang quân yên tâm, ta sẽ ở tứ đại khấu hang ổ bên ngoài chờ tin tức của ngươi. Hoàng tứ hỉ không nói nhiều nói, thi triển khinh công, trong khoảnh khắc liền chạy về đội kỵ mã bên trong. Bọn lâu la không có phát giác được mảy may dị thường, tại Hoàng tứ hỉ thụ ý hạ, hướng hang ổ tiến đến. Sau nửa canh giờ, đội kỵ mã tiến vào một tòa có xây cửa hàng rào sân khẩu. Hoàng tứ hỉ phát hiện nơi này nghiễm nhiên chính là một tòa cỡ lớn doanh địa, các loại làm bằng gỗ kiến trúc núi vây quanh tọa lạc, phỉ binh thân ảnh ra ra vào vào, hoàn cảnh ồn ào giống như phiên chợ. Hoàng tứ hỉ nhìn một vòng, vừa mới nhảy xuống ngựa cõng, chỉ thấy một vị dáng người cao gầy thư sinh trung niên đón. Thư sinh này trên môi giữ lại râu hình chữ bát, trên lưng cắm một thanh bụi phật, cách ăn mặc dở dở ương ương, xa xa hướng Hoàng tứ hỉ chào hỏi, lao tam trở về. Hoàng tứ hỉ bên người bọn lâu la nhìn thấy thư sinh trung niên, nhao nhao ở bên gọi hàng, tham kiến nhị đương gia. Hoàng tứ hỉ đã biết thư sinh trung niên chính là tứ đại khấu bên trong đất khô cằn ngàn dặm Mao Táo. Mao Táo thấy Hoàng tứ hỉ lập tức nằm sấp một cái tuổi trẻ nữ nhân, lập tức trêu chọc lên, lao tam, ngươi gặp vận may à? Cô gái này bộ dáng không tệ. Mao Táo phụ cận tới, nắm lên nữ tử tóc gió xét, lại nói, hôm nay tiền thu như thế nào? Hoàng tứ hỉ trở lại chỉ, nguyên bản mưa to thời tiết, căn bản gặp không thấy bóng dáng, kết quả phía nam phát hồng thủy, khắp nơi đều là chạy nạn dân, bọn hắn không có mang lương thực, tất cả đều là mang theo vàng bạc tế nhuyễn, đều bị đoạt lại. Ấy. Mao Táo không tiếp tục để ý nữ nhân, chạy tới xem xét tài bảo, cười không ngậm mồm vào được, ta đã chuẩn bị tiệc ăn mừng, chờ đại ca cùng lao tứ trở về, chúng ta thật tốt uống một bữa. Hoàng tứ hỉ biết được tứ đại khấu còn lại hai người Tào Hứng Long cùng Hướng Bá Thiên cũng không tại hang ổ bên trong, tất cả đều bên ngoài cướp bóc, chỉ còn lại Mao Táo đang tại bảo vệ hang ổ. Hoàng tứ hỉ liền đối Mao Táo nói, ta phạm vào nghiện rượu, hiện tại liền muốn uống một chén, liền không phục bồi. Mao Táo vội nói, lao tam một đường vất vả, những này tài bảo giao cho ta, ta sẽ phái người đưa vào tàng bảo khố, ngươi cứ việc đi nghỉ ngơi. Hoàng tứ hỉ sầm mặt lại, đây là ta dẫn các huynh đệ liều mạng giành được tài bảo, dựa vào cái gì muốn giao cho ngươi? Mao Táo không khỏi sửng sốt, Lão Tam, ngươi chẳng lẽ hồ đồ rồi? Không quy củ không thành phương viên, thuế ruộng nhất định phải thống nhất quản lý, mặc kệ đoạt bao nhiêu hồi đến, đều muốn trước giao cho ta nhập kho. Hoàng tứ hỉ chửi ầm lên, quy củ hẳn là sửa lại. Lão tử liều sống liều chết, cấm ít nhất, ngươi hôn đản này cả ngày thí sự không làm, lại tham nhiều nhất, từ nay về sau, lão tử muốn chính mình quản thuế ruộng, cùng các huynh đệ lớn cái cân điểm vàng bạc. Mao Táo thấy Hoàng tứ hỉ thật sự nổi giận, lúc này liền muốn quên, Lão Tam ngươi nếu là cảm giác có ăn thua thiệt, chờ Lão đại cùng Lão tứ trở về liền một lần nữa thương lượng chia tiền biện pháp, làm gì ở trước công chúng báo nổi, cái này có hại tứ đại khấu tại các huynh đệ trước mặt hy vọng. Kết quả lần này móc tim ổ lời nói chưa nói ra miệng, Hoàng tứ hỉ đã vung lên lang nha đồng, một gậy nện ở Mao Táo trên đỉnh đầu, như làn nện như dưa hấu. Phốc, một tiếng, máu tươi văng khắp nơi. Trong sơn cốc mấy ngàn phỉ binh nhìn thấy một màn này, tập thể hóa đá, đây là tình huống như thế nào? Hoàng tứ hỉ vòng nhìn đám kia đi theo phòng kiến đỉnh xuất ngoại ăn cướp hơn ngàn vị lâu la, giật dây nói, các huynh đệ, toàn bộ theo ta đi, đi mở ra tàng bảo khố, lấy đi trong kho tài bảo, ta cam đoan không bạc đãi bất luận một vị nào huynh đệ. Bọn lâu la nhất thời chưa kịp phản ứng, Hoàng tứ hỉ cũng không thúc giục. Sau một khắc, Mao Táo mấy trăm vị tâm phúc phỉ binh liền như ong vỡ tổ vây quanh, giận dữ mắng mỏ Hoàng tứ hỉ tại sao phải đối nhị đương gia hạ độc thủ. Hoàng tứ hỉ tay nâng đồng rơi, ai dám tham các huynh đệ tiền, lão tử liền giết hay. Hắn nhường động lực tấn ôn, đem ở đây đám người đụng bốn phía bay loạn. Giờ phút này Mao Táo cùng phòng kiến đỉnh dưới trướng phỉ binh toàn đều ở vào thần kinh trạng thái căng thẳng, bọn hắn đụng nhau cùng một chỗ sau, xung đột trong nháy mắt bộc phát, bắt đầu rút đao khiêu chiến. Nguyên bản ngay ngắn trật tự sơn cốc doanh địa, trong nháy mắt liền biến thành huyết tinh chiến trường. Bởi vì phòng kiến đỉnh dưới trướng phỉ binh khá nhiều, kiêm hữu Hoàng tứ hỉ tọa trấn, rất mau đem Mao Táo mấy trăm vị tâm phúc tàn sát sạch sẽ. Phòng kiến đỉnh dưới trướng hơn ngàn vị phỉ binh ngạc nhiên mừng rỡ phát hiện, bọn hắn bên này cơ hồ lông tóc không tổn hao gì. Hoàng tứ hỉ lập tức vung cánh tay hô lên, các huynh đệ, đi theo ta sông. Nơi này tất cả thuế ruộng cùng nữ nhân, toàn bộ cùng các huynh đệ chia đều, cướp được nhiều ít điểm nhiều ít. Hắn một ngựa đi đầu sông giết ra ngoài, hơn ngàn phỉ binh giành trước đi theo, bao quát đóng quân phòng kiến đỉnh chỗ ở mấy trăm vị lưu thủ tâm phúc, nghe được động tĩnh sau cũng gia nhập vào. Tổng cộng 2000 nhân mã, bắt đầu ở hang ổ tứ ngược, gặp người liền giết, nhìn thấy tài bảo cùng nữ nhân liền đoạt. Kỳ thật trước mắt hang ổ bên trong lưu thủ Tào Ưng Long, hướng Ba Thiên, Mao Táo tâm phúc phỉ binh còn có 5-6000 chi chúng, nhưng bọn hắn quần long vô thủ, không cách nào đối Hoàng tứ hỉ bọn người hình thành hữu hiệu vây công, đạo đưa bọn họ liên tục bại lui, một cỗ tiếp một cỗ rời khỏi hang ổ. Hoàng tứ hỉ bọn người ở tại hang ổ bên trong đốt giết gần một canh giờ, thuế ruộng cùng nữ người đã đoạt đủ, đang chuẩn bị rời đi hang ổ lúc, bên ngoài cướp bóc Tào Ưng Long cùng hướng Bá Thiên nhận được tin tức, thống lĩnh một chi tinh nhuệ binh mã, ngăn chặn Hoàng tứ hỉ đám người đường đi. Lúc trước Hoàng tứ hỉ dũng không thể đỡ, Lang Nha Đồng hạ không có ai đỡ nổi một hiệp, bên cạnh hắn 2000 phỉ binh liền đem hy vọng ký thác ở trên người hắn, chờ mong hắn đập chết Tào Ưng Long cùng hướng Bá Thiên, sau đó độc chiếm hang ổ thuế ruộng cùng nữ nhân. Kết quả Hoàng tứ hỉ đối mặt Tào Ưng Long cùng hướng Bá Thiên liên thủ vây công, cố ý thua trận, 2000 phỉ binh toàn bộ thất thủ tại hang ổ. Biến thành Tào Ưng Long cùng hướng Bá Thiên phát tiết lửa giận tàn sát đối tượng. Hoàng tứ hỉ một thân một mình trốn xa mà chạy, tại hơn ngoài 10 dặm phía sau núi cùng Loan Loan tụ hợp. Loan Loan trốn ở đỉnh núi toàn bộ hành trình quan sát chiến sự, nàng không hiểu hỏi thăm, "Lang Quân, ngươi vì cái gì không thừa cơ giết Tào Ưng Long cùng hướng Bá Thiên?" Hoàng tứ hỉ tự có tính toán, lúc trước chạy ra hang ổ tránh loạn phỉ binh có mấy ngàn, bọn hắn biết được Tào Ưng Long cùng hướng Bá Thiên thu phục hang ổ sau sẽ toàn bộ trở lại, đến lúc đó ta lại chui vào đi vào, ám sát Tào Ưng Long cùng hướng Bá Thiên bên trong một vị, thay vào đó, sau đó tiếp tục châm ngòi ly gián, để bọn hắn tự giết lẫn nhau. Chương 346, Thiên Ma Mật Tung, 1, chương 346, Thiên Ma Mật Tung, 1. Trời tối lúc, từ phòng kiến đỉnh đưa tới huyết tinh náo động rốt cục dừng lại, tứ đại khấu hang ổ cũng khôi phục lại bình tĩnh. Cuộc động loạn này tạo thành 3-4000 vị phỉ binh mất mạng, nhưng hang ổ bên trong cũng không có tràn ngập bất kỳ thương cảm bầu không khí, ngược lại khắp nơi có thể nghe thấy hoan thanh tiếng ngữ. Truy cứu nguyên nhân, mất mạng phỉ binh cơ hồ tất cả đều là nhị đương gia Mao Táo cùng tam đương gia phòng kiến đỉnh dưới trướng, bọn hắn tử quang chết sạch sau, nguyên vốn thuộc về tiền lương của bọn họ cùng nữ nhân. Toàn bộ bị Tào Ưng Long cùng hướng Bá Thiên hai vị chủ nhà bọn thuộc hạ bỏ vào trong túi. Cái loại này đồng tiến đi một trận sống mái với nhau, tứ đại khấu biến thành hai đại khấu, Tào Ưng Long cùng hướng Bá Thiên cùng hai người bọn thuộc hạ thành người được lợi lớn nhất, cũng khó trách bọn hắn sẽ vui vẻ ra mặt. Bọn hắn thật vui vẻ thu liễm thi thể, tu sửa bị phá hư hang ổ kiến trúc. Tào Ưng Long cùng hướng Bá Thiên thì chờ tại trong tụ nghĩa sảnh, thương lượng thuế ruộng cùng nữ nhân một lần nữa phân chia. Hai người trầm mê tại tài bảo bạo tăng trong vui sướng, không có chút nào phát giác, tụ nghĩa sảnh trên nóc nhà nhiều hai cái khách không mời mà đến. Hoàng tứ hỉ cùng Loan Loan tiềm phục tại mái hiên chỗ, thám thính lấy hai người nói chuyện. Tào Ưng Long ngoại hiệu Quỷ Khóc Thần Hào trong lúc giơ tay nhấc chân hiển thị rõ hung hãn thái độ. Hắn mọc một đôi gây họa thai to, trán chất đống thật sâu nếp nhăn, má hang quyền cao, hai mắt nhắm lại thành tuyến, tinh long lánh, làm cho người ta cảm thấy lòng dạ thâm trầm cảm giác. Bên tay hắn bày biện một cây thép tinh đánh chế mâu sắc, nhìn lại có ít nhất nặng 40-50 cân. Hắn cũng từ trước ăn nói có ý tứ. Cách bàn trà ngồi xuống hướng Bá Thiên, khẩu Phật tâm xà khí chất cùng hắn hoàn toàn khác biệt. Hướng Bá Thiên là tướng ngũ đoàn mập hán, vóc dáng thấp bé, ưỡn lấy bụng lớn nạm, tựa như một quả đại nhu cầu, trên cổ tay hắn phủ lấy hai cái ngân quang long lánh, biên giới che kín rựe răng vòng thép. Hướng Bá Thiên chính là bằng vào chuyện này đối với đoạt mệnh sĩ hoàn đánh vào kỳ công tuyệt nghệ bảng. Lão nhị cùng Lão Tam hỏa trong hồng, huynh đệ ta không thể dẫm lên vết xe đổ. Hướng Bá Thiên xuất ra thẳng thắn dáng vẻ, đối Tào Ưng Long thành thật với nhau. Huynh đệ ta góp nhặt đoạt lương thực đầy đủ vài chục năm tiêu xài, căn bản không cần tranh đoạt. Nếu như cảm thấy mình chia tiền thiếu, hoàn toàn có thể nói ra đi. Lần sau đa phần chính là, vạn sự dễ thương lượng, không phải giết máu chảy thành sông. Người chết về sau, tài bảo hoa không thành, nữ nhân vô phúc tiêu thụ, cần gì chứ? Tào Ứng Long nâng cầm lên, trầm giọng phân tích, chuyện này vô cùng cổ quái, bằng vào ta đối Lao Tam hiểu rõ, hắn tuyệt sẽ không phân tốt xấu liền đánh chết lão nhị, hắn có thể là bị người khống chế, chuyên môn châm ngòi chúng ta tứ đại khấu nội chiến. Hoàng tứ Hỉ cùng Loan Loan nghe thấy lời nói này, không khỏi liếc nhau, đều muốn cái này Tào Ứng Long có chút nhu lực, hẳn là tứ đại khấu bên trong túi không nhân vật. Tào Ứng Long dừng một chút, lại đưa tay chỉ hướng ngoài cửa, nếu như ta dự cảm không có phạm sai lầm, bên ngoài hẳn là ẩn nút có nhằm vào chúng ta cường địch. Thường Ba Thiên cũng không tán đồng cái nhìn của hắn, thử nói, Lão Tam háo sắc như mệnh, vì nữ nhân hắn cái gì đều làm được, lão nhị bên người nuôi một cái quan lại quý nữ, hắn khẳng định là ham sắc đẹp, lúc này mới vô sỉ mưu hại huynh đệ. Tào Ứng Long thấy Hướng Bá Thiên chẳng hề để ý, tiếp tục cảnh báo, Lịch Dương truyền đến tin tức, thích khách Hàng Long tại trên sông giết chết Giang Hoài quân đại long đầu Đỗ Phục Uy, ngay cả Thiết Lập tông sư Khúc Ngạo cũng mất mạng tại Hàng Long chi thủ. Loan Loan sau khi nghe xong có chút nghiêng gương mặt xinh đẹp, đôi mắt đẹp trôi hướng Hoàng Tứ Hỉ, không thấy Hoàng Tứ Hỉ cảm xúc có chút biến hóa. Hoàng Tứ Hỉ phát giác được nàng nhìn chăm chú ánh mắt, quay đầu đi xem nàng. Nàng ngọc thủ tự nhiên rũ ra, thay Hoàng Tứ Hỉ nâng đỡ mũ rộng vành cùng áo tơi, thần thái cực điểm nữ tử kiều nghiên dịu dàng, lại nổ một ngụm truyền âm, trận mưa này cũng không biết muốn hạ tới khi nào. Hoàng Tứ Hỉ truyền về một câu, không cần phân thần. Nàng nhàn nhạt bật cười, tiếp tục chuyên chú thám thính. Hướng Ba Thiên không lấy là sợ hãi, hắn Hàng Long lại vượn, cùng chúng ta tứ đại khấu có quan hệ gì, sợ hắn làm gì? Tao Ứng Long bạch, Hàng Long đã từng đồ diệt Giang Nam Thiết Kỵ hội, kia Thiết Kỵ hội cùng chúng ta tứ đại khấu làm mua bán giống nhau như lúc, khó đảm bảo Hàng Long sẽ không đối chúng ta tứ đại khấu ra tay. Hướng Ba Thiên lập tức ngơ ngẩn, hơi lên lo lắng. Nhưng hắn hơi suy nghĩ một chút, chợt lại khôi phục trấn định, hiện tại ngoài núi hồng thủy ngập trời, mặc kệ Hàng Long đối chúng ta tứ đại khấu có hay không ác ý, hắn đều tuyệt đối không qua được. Tao Ứng Long lúc này nhắc nhở, ta thu được vô cùng xác thực tin tức, Hàng Long rời đi Lịch Dương sau, hắn là hướng tây mà đi. Tính toán hắn hành trình, nếu như hắn bị hồng thủy vây khốn, cứ có thể là đặt chân tại chúng ta Biệt Sơn phụ cận. Hướng Ba Thiên nhíu mày lại, nếu như Hàng Long thật tới Biệt Sơn, chúng ta phải làm gì? Tao Ứng Long đề nghị, võ đạo tông sư đều không phải là đối thủ của hắn, chúng ta càng không được, dứt khoát phong tàng lương thực hầm kim cố, lao hướng ngươi dẫn theo lĩnh các huynh đệ trong đêm triệt hồi Trung Nguyên. Ngươi đây, ta ở lại chờ một người. Chờ ai? Không tiện lộ ra. A Phi. Hướng Ba Thiên vô bàn đứng dậy, đánh trước phát lao tử rời đi, ngươi lại lưu lại độc chiếm tài bảo, ngươi thật sự là phát mộng đẹp. Coi như muốn đi, lão tử cũng phải mang theo thuế ruộng. Tao Ứng Long khuyên nhủ, Biệt Sơn bên trong trộm cắp không ngừng chúng ta một đám, chuyến này Trung Nguyên vài trăm dặm, ngươi như mang theo tài bảo lên đường, tuyệt đối sẽ bị phong thưởng. Hướng Ba Thiên càng nghe càng buồn bực, lão tử hết lần này tới lần khác không đi. Lão tử trên tay có mấy ngàn huynh đệ, tài bảo toàn bộ thưởng ra ngoài, trọng thưởng phía dưới nhất định có tử sĩ, chưa hẳn đấu không lại Hàng Long. Trong lòng của hắn đã đối Tào Ứng Long lên cảnh giác, phán đoán Tào Ứng Long chuyển ra Hàng Long là cố ý hù dọa hắn, kỳ thực là vì đen ăn đen, hắn liền không muốn lại cùng Tào Ứng Long tiếp tục nói tiếp, sải bước rời đi tụ nghĩa sảnh. Tào Ứng Long nhìn qua bóng lưng của hắn, lắc đầu hít một tiếng, cũng đứng dậy trở về chỗ ở. Hoàng Tứ Hỉ cùng Loan Loan lập tức theo đuổi Tào Ứng Long. Lúc gặp nửa đêm, lại đổ mưa to. Tào Ứng Long tại hang ổ bên trong qua lại hai ngọn núi cốc, cho đến trở lại hắn ở vào đỉnh núi trong lầu cát, từ đầu đến cuối không có cảm ứng được sau lưng truy binh bất kỳ khí tức gì. Cho đến một cơn gió lớn đem phòng ngủ của hắn cửa sổ cho thổi ra. Hắn nhạy cảm thấy được gió thổi khác thường, lập tức liền phải phá cửa bỏ trốn, kết quả lăng không phóng tới mấy đạo tinh tế kinh khí, sờ sau lưng kinh khí bỗng nhiên mềm hóa, lưới tơ giống như cuốn lấy tứ chi của hắn, tại chỗ đem hắn định tại nguyên chỗ. Hắn con ngươi một hồi rụt lại, có thể đem kinh khí hóa thành tơ mềm, nội lực vận dụng khẳng định đã đến siêu phàm nhập thánh cảnh giới, hắn biết mình tuyệt đối không phải sợi tóc người đối thủ, há miệng liền muốn la lên bên ngoài hộ vệ. Ai ngờ một đạo chỉ kình chăm chú theo đôi đang giận kia về sau, tinh chuẩn điểm trúng huyệt câm của hắn. Hắn như vậy thân không thể động, miệng không thể nói, duy chỉ có ánh mắt như cũ không có bị che đậy, chỉ thấy Hoàng Tứ Hỉ cùng Loan Loan theo cửa sổ trốn vào trong phòng. Không đợi hắn dò xét hai người dung mạo, thân thể liền bị Hoàng Tứ Hỉ một bà nhấc lên, phá cửa sổ mà ra. Tại trong đêm mưa ghé qua trong vòng hơn 10 dặm, Hoàng Tứ Hỉ cùng Loan Loan đem Tào Ứng Long đưa đến một tòa núi hoang trong thạch động. Vừa rồi Tào Ứng Long đối Hướng Bá Thiên nâng lên, hắn thu được vô cùng xác thực tin tức, Hoàng Tứ Hỉ rời đi Lịch Dương sau là hướng tây mà đi. Hoàng Tứ Hỉ muốn dò nghe, Tào Ứng Long là theo người nào trong miệng nhận được vô cùng xác thực tin tức. Hoàng Tứ Hỉ đi về phía tây tìm kiếm Chu Sán hành tung, chỉ có Thẩm Lạc Nhạn mới biết tình. Bởi vậy Hoàng Tứ Hỉ không có ngay tại chỗ giết chết Tào Ứng Long, mà là cầm lên tiến hành khảo vấn. Hắn vừa mới giải khai Tào Ứng Long á huyệt, Tào Ứng Long liền sợ hãi hỏi, các hạ là thích khách Hàng Long sao? Hoàng Tứ Hỉ mặt không thay đổi nói, làm sao ngươi biết ta đi về phía tây tới Biệt Sơn? Ta là đoán. Tào Ứng Long tranh thủ thời gian lại buồn nắn, không không. Sắp được nói, là sư phụ ta đoán được ngươi hành trình. Sư phụ ngươi? Hoàng Tứ Hỉ đi đến bên cạnh hòn đá, ngồi xuống hỏi, sư phụ ngươi là ai? Hắn là Tà Vương Thạch Chi Hiên. Tào Ứng Long báo ra một cái uy trấn giang hồ danh tự. Chương 346, Thiên Ma Mật Tung 2, chương 346, Thiên Ma Mật Tung 2. Hoàng Tứ Hỉ nghe thấy cái tên này không có phản ứng gì, Loan Loan lại trước nghẹn nào, ngươi là Tà Vương đệ tử? Nàng cũng không tin, Tà Vương chấp trưởng Hoa Gian phái là nhất mạch đơn truyền, hắn chỉ lấy đa tình công tử đợi Hy Bạch một cái đồ đệ, như ngươi loại này ác phỉ bại hoại, cũng có thể bái tại Tà Vương tòa hạ. Tào Ứng Long nhìn Loan Loan một cái, bình tĩnh kể ra, tiểu nương tử đối Tà Vương hiểu rõ vẫn không đủ nhiều, hắn là Hoa Gian phái cùng Bộ Thiên Đạo hai phái trưởng môn, trừ lợi Hy Bạch bên ngoài, khắc thu ta cùng ảnh tử thích khách Dương Hương Ngạn làm đồ đệ, đệ tử của hắn kỳ thật có ba cái. Loan Loan trong lòng càng thêm kinh ngạc, trên tay nàng có ma môn nhân vật cơ hồ chỗ có tình báo, nhưng Tào Ứng Long cùng Dương Hương Ngạn vậy mà tất cả đều là Thạch Chi Hiên đệ tử, nàng lại không biết chút nào. Đi qua trăm năm ở giữa, thiên hạ náo động không ngừng, ma môn cũng theo thời thế mà sinh mấy cái siêu quần bạt tụy nhân vật kiệt xuất. Trong đó nổi bật nhất người chính là Âm Hậu Trúc Ngọc Nghiên, Ta Đế Hướng Vũ Điển cùng Tả Vương Thạch Chi Hiên. Nếu như đơn thuần danh khí, thuộc về Trúc Ngọc Nghiên hiển hách nhất, đứng hàng ma môn tám đại cao thủ đứng đầu. Nếu tương đối tu vi võ học, không thể nghi ngờ là Hướng Vũ Điển là trí cường, dù sao đây là một vị thần tiên sống, từng tại Đông Tấn trong năm cùng Yến Phi, Mộ Dung Thủy, Tôn Ân trở võ đạo cự phách luận bàn biết võ, sống 2-300 năm như cũ chưa chết. Nhưng nếu bàn luận lưu tính sâu xa, hành tung kín đáo, thân phận hay thay đổi, Tả Hữu Thiên Hạ thế cục tinh xảo cổ tay, thủ đẩy hẳn là Thạch Chi Hiên. Thạch Chi Hiên thần long thấy đầu mà không thấy đuôi, từng lấy cỡ nào khác biệt thân phận trà trộn thiên hạ, đặc biệt Dương Quảng Sùng thần Bùi Cụ nổi tiếng nhất, Thạch Chi Hiên sớm tại 20 năm trước liền dùng tên giả Bùi Cụ, kinh lược Tây vực, quấy đột quyết lẫn nhau công phạt, thương vong đầy đồng. Dương Quảng ba Trinh Cao Ly đồng dạng là nhận Thạch Chi Hiên trợ giúp, mục đích là vì bại hoại Triều Cương. Bởi vì Thạch Chi Hiên làm việc bí ẩn, triều chính giang hồ đều không rõ ràng Thạch Chi Hiên là những này náo động phía sau màn đợi tay, hắn tuyển nhận Tào Ứng Long cùng Dương Hương Ngạn làm đồ đệ đồng dạng là bí mật, dù cho ma môn cái khác lưu phái cũng không có thu hoạch được tương ứng tình báo. Đây cũng là Loan Loan đối với cái này không biết rõ tình hình nguyên nhân. Dương Hương Ngạn nhưng thật ra là Dương Kiên cháu, Dương Dũng chi tử, Dương Quảng cháu ruột, thở nhỏ bị Tả Vương thu dưỡng truyền thụ võ công, muốn đổ bức bách Dương Quảng thoái vị, nâng đỡ Dương Hương Ngạn phục hồi, tiếp theo trưởng không tùy đỉnh triều chính. Tầng này thân phận trong thiên hạ chỉ có Tả Vương cùng ta hai người biết được. Tào Ứng Long đã từng bị Thạch Chi Hiên nghiêm khắc căn dặn, không cho phép đối ngoại tuyên dương những bí mật này, hắn lại một câu hướng Hoàng Tứ Hỷ nói toạc ra, tự nhiên là vì chuyển ra Thạch Chi Hiên cái này đại kỳ, gửi hy vọng Hoàng Tứ Hỷ sợ ném chuột vỡ bình, giữ lại hắn một cái mạng. Hắn lại hướng Hoàng Tứ Hỷ lộ ra, Dương Hương Ngạn mất mạng tại Lịch Dương sông nói, Tả Vương biết được tin tức này sau tái xuất giang hồ, dự định cùng Hàng Long một hồi, kết quả không có tại phía bắc đợi đến Hàng Long dọc đường, hắn biết được Hàng Long đi về phía tây, liền truyền tin cho ta, muốn đuổi đến Biển Sơn cùng ta chạm mặt. Bởi vì Hồng Thủy đột nhiên phát, hắn có thể là chậm trễ hành trình, đến nay chưa đến. Loan Loan nghe Thạch Chi Hiên đang truy tung Hoàng Tứ Hỷ, nàng tĩnh như mặt nước phẳng lặng trên ngọc dung trồi lên một vệt lo lắng âm thầm. Dương Hương Ngạn tựa như là mất mạng tại Đỗ Phục Y cùng Trường Thúc Như mấy người hợp công phía dưới, cùng Hàng Long Lang Quân không có bất cứ quan hệ nào. Tả Vương truy tung Hàng Long Lang Quân làm cái gì? Tào Ứng Long lúc này cười làm lành, Tả Vương là võ đạo tông sư, hướng để thưởng thức Hàng Long dạng này võ đạo thiên tài, có thể là vì gặp gỡ kết giao, hắn lần này là theo Lạc Thủy xuôi nam, chậm nhất hai ngày tất nhiên nhất định có thể đuổi tới Biệt Sơn. Tào Mẫu nguyện ý thay làm dẫn tiến. Hắn mắt lộ ra kỳ cánh nhìn về phía Hoàng Tứ Hỷ. Hoàng Tứ Hỷ lãnh đạm hỏi hắn, ngươi là dâng Tả Vương chi mệnh tại Biệt Sơn vào rừng làm cướp? Hắn chần chờ. Hắn trước kia tại một lần ngẫu nhiên cơ hội hạ, phát hiện Thạch Chi Hiên thu hắn làm đồ lúc, phái người giết hết cha mẹ của hắn huynh đệ tỷ muội, đây cũng là ma môn bên trong thường gặp trạm tục duyên. Cái này khiến Tào Ứng Long đối Thạch Chi Hiên hận thấu xương, nhưng Thạch Chi Hiên ma công vô địch, hắn căn bản không dám phản kháng, lại không dám báo thù, liền đem đầy ngập giận đoán phát tiết vào cướp bóc giết chóc bên trong, cũng cùng hướng Ba Thiên, Bao Táo, Phòng Kiến Đỉnh tạo thành tứ lại cấu. Hắn vào rừng làm cướp Biệt Sơn trong lúc đó, Thạch Chi Hiên cũng không biết rõ tình hình, lúc ấy Thạch Chi Hiên đã ẩn nấp giang hồ, bất quá hắn cướp giết thành nghiện, chờ tứ đại khấu tiếng xấu lan xa sau, cũng không gạt được Thạch Chi Hiên thay mắt. Hắn biết Hoàng Tứ Hỷ đồ diệt thiết kỵ hội, cứ có thể là chán ghét hắn loại này cự khấu, hắn liền hướng Hoàng Tứ Hỷ ai thán một tiếng, Tào Mộ đã sớm chán ghét giang hồ giết chóc, nếu không có Tả Vương phân phó, Tào Mộ đã sớm thoái ẩn giang hồ, Tào Mộ cũng là thân bất do kỷ, ai? Hắn lại làm sao biết, Hoàng Tứ Hỷ kỳ thật tin tưởng lai lịch của hắn. Theo bắt hắn bắt đầu từ thời khắc đó, Hoàng Tứ Hỷ liền không có tính toán nhường cái này đẩy tay nhiễm máu tanh hung đồ tiếp tục còn sống. Thạch Chi Hiên đưa ngươi an bài tại Biệt Sơn dụng ý là cái gì? Thân ngươi lưng có bí mật gì nhiệm vụ sao? Tào Ứng Long nói, Tả Vương không có đặc thù yêu cầu, hắn chỉ là để cho ta nhiều hơn ăn cướp quan phủ, kích động thiên hạ đại loạn, hắn mới có cơ hội hoàn thành nhường thánh môn thống nhất thiên hạ bá nghiệp hoàng đồ. Hoàng Tứ Hỷ hướng hắn nhẹ gật đầu, rất tốt, ngươi có thể đi chết. Tào Ứng Long cảm ứng được Hoàng Tứ Hỷ đầu ngón tay kinh khí chấn động, gấp rút hô to, Tả Vương thật đã xuôi nam, khả năng bây giờ đang ở Biệt Sơn bên trong, ta không có lừa ngươi. Hắn có thể tùy tiện đến, đừng nói là hắn, liền xem như Tả Đế Hướng Vũ Điển cùng Âm Hậu Trúc Ngọc Nghiên cùng một chỗ liên thủ, cũng không thể nào cứu được ngươi. Hoàng Tứ Hỷ một chỉ điểm hướng yếu hại, Tào Ứng Long thoáng chốc khí tuyệt. Loan Loan đối Thạch Chi Hiên vô cùng kiêng kỵ, bản muốn khuyên Hoàng Tứ Hỷ cẩn thận ứng phó, giờ phút này nghe xong Hoàng Tứ Hỷ lời nói, nàng liền ngậm miệng không nói. Hoàng Tứ Hỷ quay đầu, hướng nàng nghe ngóng, ngươi nghe nói qua ma môn chí cao ma điện thiên ma sách sao? Loan Loan nghĩ thầm ta không ngừng nghe qua, ta còn luyện qua đâu? Lang Quân có phải hay không muốn hiểu Thạch Chi Hiên võ học nội tình? Hắn thông qua Hoa Gian phái cùng bộ Thiên Đạo truyền thừa thiên ma sách Tản Thiên Tâm Pháp, sáng chế tên là Bất Tử Ấn Huyền Ảo Ma Công. Loan Loan nét mặt tươi cười giới thiệu, này ấn pháp là thôi diễn thiên ma sách thu nạp công mà đến, hắn đánh người khác, chân khí chiêu chiêu chí mạng, người khác đánh hắn, mạnh hơn chân khí cũng muốn có đi không về, bị hắn thu nạp nhập thể, để cho hắn sử dụng, bất tử chi danh cũng là bắt nguồn ở đây. Hoàng Tứ Hỷ nghĩ thầm bất tử ấn hiển nhiên là cùng lục long hồi toàn hiệu quả như nhau. Hoàng Tứ Hỷ lại không có hỏi tới Thạch Chi Hiên càng đa tình huống, thiên ma sách nguyên quyển cất giữ tại tòa nào trong môn phái, người thanh không rõ ràng. Thiên ma sách không có nguyên quyển. Nguyên quyển sớm tại mấy trăm năm trước đã tuyệt tích, chỉ có cuốn lên ma công có thể lưu truyền, diễn mà phát triển ra hai phái lục đạo, các phái tự thành một trường phái riêng. Loan Loan tiếng nói mềm mại êm tai, lại rất là chắc chắn. Hai phái là Âm Quý phái cùng Hoa Gian phái, lục đạo thì làm ta cực, Diệt Tình, Chân Truyền, Bổ Thiên, Thiên Liên, Ma Tướng, trong đó Chân Truyền nói lại một phân thành hai, phân liệt thành đạo tổ Chân Truyền cùng lão quân xem, nhiều như vậy lưu phái bên trong, chưa hề xuất hiện qua thiên ma sách nguyên quyển tung tích, ngay cả văn bản ghi chép đều không có. Hoàng Tứ Hỷ tự lo nói nhỏ, nói như vậy, nguyên quyển là bị hủy sao? Loan Loan nháy lên nàng như thu thủy nhộn nhạo đôi mắt đẹp, ai cũng không biết. Thiên ma sách nguyên quyển không có tại hai phái lục đạo xuất hiện qua, tự nhiên cũng còn chưa bị hủy qua. Bất quá ta nghe nói.
Nghe nói cái gì?
Ma môn từ xưa lưu truyền có một quả Tà Đế Xá Lợi, lịch sử như là Thiên Ma Sách Nguyên Quyển như thế lâu đời, nếu như có thể tìm được Tà Đế Xá Lợi, có lẽ có thể phát hiện Thiên Ma Sách Nguyên Quyển manh mối. Đây chỉ là một loại khả năng tính. Hoàng tứ Hỉ trùng hợp biết Tà Đế Xá Lợi giấu ở nơi nào, chờ làm xong Hồng Thai sự tình, hắn liền lên đường đi đem Xá Lợi lấy ra. Chương 347, Bất Tử Tà Vương, 1, chương 347, Bất Tử Tà Vương, 1. Hoàng tứ Hỉ biết được Thạch Chi Hiên đang đi biệt sơn, liền không có quá nhiều dừng lại, quyết định thừa dịp lúc ban đêm châm ngòi Tào Hứng Long cùng Hướng Bá Thiên Phỉ binh nội chiến, để phòng ngừa Thạch Chi Hiên đến đây phá hư hắn tiêu diệt tứ đại khấu hành động. Hắn sử dụng mặt nạ ra người dịch dung là Tào Hứng Long, sau đó dẫn Loan Loan trở về hang ổ. Hắn đem Loan Loan an bài tại cửa trại phụ cận trên sườn núi, căn dặn một câu, đợi lát nữa chiến loạn bộc phát, khẳng định sẽ có phỉ binh lao ra, ngươi hỗ trợ chặn đường một chút. Loan Loan ngẩng nàng ưu mỹ chập trùng kiểu nộn khuôn mặt, hiện lộ một vệt lãnh diễm, bảo đảm không gọi lang quân thất vọng. Hoàng tứ Hỉ lại mang tới cái hòm thuốc, mở ra nắp vali, bóc ra tiểu ma long, phân phó vài tiếng sau, tiện tay đem tiểu ma long đặt ở Loan Loan đầu vai, nhường Long Nhi phụ trợ ngươi. Loan Loan ghé mắt nhìn sang, thấy tiểu ma long ôn hòa nghe lời chờ tại nàng trên vai thơm, không khỏi tiểu ỉ hiệp như hoa. Nhưng nàng có lòng tin một mình ngăn cản phỉ binh. Nàng tắt nâng lên một cái bình sứ, hiện lên tại Hoàng tứ Hỉ trước mặt, lang quân quên sao? Loan Loan mang theo có độc hoàn, đầy đủ phong tỏa cửa trại, lang quân muốn ứng phó đại cổ phỉ binh, vẫn là để Long Nhi tiểu lang quân đi theo ngươi thôi. Hoàng tứ Hỉ nhường tiểu ma long hầu ở Loan Loan bên người, đây là có mục đích khác. Hắn nói cho Loan Loan, hiện tại là trời mưa to, Long Nhi cảm ứng cực kỳ nhạy cảm, dù cho tông sư tới gần phương viên trăm trượng, cũng biết bị nó tùy tiện bắt giữ hành tung, nếu như Thạch Chi Hiên bỗng nhiên đến, Long Nhi có thể cho người cảnh báo. Loan Loan đôi mắt đẹp bỗng nhiên biến hàm tình mạch mạch lên. Nàng đi cả nhấc nhọn, tiến đến Hoàng tứ Hỉ bên hai, hé miệng cười nhẹ, Loan Loan nữa thích bị lang quân quan tâm đấy, nhưng lang quân liền không sợ Long Nhi tiểu lang quân xuất hiện sơ suất. Nàng phương tâm dập dờn, cảm thấy mình tại Hoàng tứ Hỉ trước mặt khả năng so chân long quan trọng hơn. Hoàng tứ Hỉ trong mũi tràn đầy nàng bay tới mùi thơm, lại đối nàng giảng, Thạch Chi Hiên chưa chắc sẽ trùng hợp như vậy, đổi tại tối nay đến, coi như hắn thật đến, ngươi không muốn cùng hắn giao thủ, trực tiếp lui vào hang ổ tìm ta, liền không có bất cứ vấn đề gì. Tiểu ma long lại tham lại xấu, lấy nó cơ linh kình, nếu quả thật có cường địch tới gần, nó khẳng định so Loan Loan chạy nhanh. Loan Loan thần thái sáng láng, không được gật đầu, Loan Loan sẽ dựa theo lang quân giao phó đến xử lý. Vậy ngươi hành sự cẩn thận. Hoàng tứ Hỉ cùng Loan Loan phân biệt, thi triển khinh công chạy về Tào Ứng Long chỗ ở. Hắn theo cửa sổ chui vào, sau đó đi ra ngoài cho hộ vệ giới khiến, nhường Tào Ứng Long dưới trướng tất cả phỉ sĩ quan mắt chạy đến đường sảnh, tổ chức mật hội. Hắn ngồi ngay ngắn công đường, lặng chờ thời gian một nén nhang, hơn 10 vị đầu mục nối đuôi nhau mà vào. Tào Ứng Long văn võ kiêm toàn, thống binh có phương pháp, dưới trướng đầu mục tất cả đều là hung hãn dám chiến cao thủ, ban ngày lúc phòng kiến đỉnh dưới trướng 2000 phỉ binh, hơn phân nửa là bị những này đầu mục lãnh binh tiêu diệt. Hoàng tứ Hỉ liếc nhìn một vòng, đang đằng sát khí nói, ta vừa mới nhận được tin tức, Hướng Bá Thiên kia cậu tạm toái mong muốn chiếm đoạt chúng ta, độc chiếm trại, chúng ta tuyệt đối không thể ngồi chờ chết, nhất định phải tiên hạ thủ vi cường. Hơn 10 vị đầu mục hai mặt nhìn nhau, nghĩ thầm Tào Long Đầu giảng đến cùng là thật có việc, vẫn là vì chiếm đoạt Hướng Long Đầu mới giả truyền lấy cớ. Đương nhiên chân tướng cũng không quan trọng, dù sao hơn 10 vị đầu mục là theo chân Tào Long Đầu kiếm cơm. Đã Tào Long Đầu có hùng tâm trang trí, mong muốn một nhà độc đại, đem tứ đại khấu cơ nghiệp toàn bộ đặt vào dưới trướng, đại gia đi theo liều mạng chính là, Tào Long Đầu thế lực càng mạnh, đại gia càng là nước lên thì thuyền lên. Hơn 10 vị đầu mục nhao nhao đứng dậy, ôm quyền lập thệ, nguyện vì đại đường già quên mình phục vụ. Bọn hắn vừa mới biểu lộ thái độ, còn không chờ Hoàng tứ Hỉ đáp lời, đường bên ngoài bỗng nhiên vang lên ồn ào hỗn loạn thanh âm. Theo sát lấy, đường bên ngoài hộ vệ vội vàng hấp tấp tiến đến bẩm báo, không xong đại đường già, hướng đường ra dẫn binh đến tiến đánh chúng ta doanh địa, bắn tên bắn giết chúng ta không ít huynh đệ. Gan chó cùng mình. Hơn 10 vị đầu mục đều lộ ra nổi giận, vừa rồi trong lòng bọn họ còn đang chất vấn Hoàng tứ Hỉ lấy cớ. Giờ phút này nghe nói Hướng Bá Thiên thật khởi sướng sống mái với nhau, lập tức kêu đánh hô giết, mời đại đương gia hạ lệnh, nhường các huynh đệ xông ra doanh địa, giết sạch những cái kia bội bạc tạp thoái. Hoàng tứ Hỉ vung tay lên, cao giọng cổ động, ai có thể chém xuống Hướng Bá Thiên đầu chó, thưởng hoàng kim và lượng, mỹ nữ 10 tên, tại chỗ để bạt làm bộ trại chủ. Nhanh đi phát binh thôi. Tuân lệnh. Hơn 10 vị đầu mục kêu to ngao ngao, dường như một nháy mắt hóa thân thành tuyệt thế manh tướng, tiến đến xông pha chiến đấu. Hoàng tứ Hỉ cũng nắm lên bên cạnh bàn mâu sắt, đứng dậy đi ra đường môn, bày ra khiến trái hữu hộ vệ, trừ tổn thương bệnh nằm trên giường người bên ngoài, tất cả nhân mã toàn bộ theo ta xuất chiến. Hắn vừa rồi nói cho hơn 10 vị đầu mục, Hướng Bá Thiên muốn đổ khởi sướng sống mái với nhau, cái này hoàn toàn là hư giả lấy cớ. Nhưng Hướng Bá Thiên lại vẫn cứ thật phát khởi sống mái với nhau chiến, nhường lấy cớ biến thành sự thật. Đây càng thêm thuận tiện Hoàng tứ Hỉ hoàn toàn diện trừ Tào Ứng Long cùng Hướng Bá Thiên phỉ binh, tuyệt đối là có lợi mà vô hại. Hoàng tứ Hỉ không khỏi nhớ tới lúc trước tại tụ nghĩa sảnh, Tào Ứng Long cùng Hướng Bá Thiên tan rã trong không vui, lúc ấy hai người đã nổi lên ngăn cách, Hướng Bá Thiên bỗng nhiên nổi lên, kỳ thật không ngoài ý liệu. Chỉ chốc lát sau, Hoàng tứ Hỉ triệu tập bao quát hộ vệ đội ở bên trong hơn ngàn phỉ binh, chạy tới cửa doanh châu cùng hơn 10 vị đầu mục thống lĩnh 2000 tinh nhuệ tội phạm tụ hợp. Tổng cộng có 3000 binh mã, giống như linh cầu gia tổ, nhào vào Hướng Bá Thiên phỉ trong đội. Hướng Bá Thiên dẫn đầu lâu la cũng là 3000 tả hữu, binh lực thượng thế lực ngang nhau. Song phương tại trong một vùng sơn cốc triển khai sống mái với nhau huyết chiến, không có gì chứng pháp, chính là vung lên cương đao thiết phủ, đánh lộn lẫn nhau chặt. Một trận ai thắng ai bại, hoàn toàn quyết định bởi song phương đương ra người võ công cao thấp, cái nào ra chủ trước bỏ mình, cái nào một nhà binh mã liền sẽ tranh nhau chen lấn đầu hàng. Dù sao tất cả đều là giặc cướp, không có chút nào trung tâm có thể nói, với ai lăn lộn không phải lăn lộn. Hoàng tứ Hỉ việc nhân đức không nhường ai cùng Hướng Bá Thiên chiến làm một đoạn. Để bảo đảm song phương phỉ binh chạy hết một giọt máu cuối cùng, Hoàng tứ hỉ từ đầu đến cuối cùng hướng Bá Thiên bảo trì ác chiến trạng thái, không quên gào to, đoạt mệnh sĩ hoàn quả thật cao minh, không hổ là kỳ công tuyệt nghệ. Hướng Bá Thiên càng đánh càng hăng, hôm nay có ngươi không có ta. Song phương huyết chiến một đêm. Đợi đến ngày kế tiếp tảng sáng thời gian, riêng phần mình binh lực toàn đều đã giảm quân số hơn phân nửa. Tao ứng Long dưới trướng hơn 10 vị đầu mục càng có chiến lực, lấy bỏ mình một nửa một cái giá lớn, đem hướng Bá Thiên dưới trướng đầu mục chém giết sạch sẽ. May mắn còn sống sót 6-7 vị đầu mục lập tức phối hợp tác chiến tới Hoàng tứ hỉ phụ cận, đối hướng Bá Thiên triển khai vây công. Hoàng tứ hỉ lại giả thoáng một thương, giả bộ thụ thương, rút khỏi chiến trận. Kia 6-7 vị đầu mục thấy thế, đều đang âm thầm đoán thầm, Tào đương gia chính mình tiết mệnh không nguyện ý mạo hiểm, ngược lại để chúng ta đi cùng hướng đương gia liều mạng, chúng ta không bằng tập kích bất ngờ Tào đương gia, cắt Tào gia chủ đầu, đi cho hướng đương gia biểu trung. Hướng Bá Thiên dù sao cũng là kỳ công tuyệt nghệ bảng bên trên đỉnh tiêm cao thủ, kia 6-7 vị đầu mục liên thủ cũng chưa chắc có thể đánh thắng, bọn hắn liền lên đâm lưng suy nghĩ. Hoàng tứ hỉ gặp bọn họ rất có ăn ý rời xa hướng Bá Thiên, phản hướng chính mình lui đến, cảm thấy những này giặc cướp đầu mục thật sự là gian xảo xảo trá, như để bọn hắn đêm nay đào thoát, tương lai khẳng định sẽ tái khởi tai họa. Hoàng tứ hỉ vòng nhìn sơn cốc chiến trường, tính ra song phương phỉ binh số lượng, tổng cộng còn lại ngàn người tả hữu binh lực, những này phỉ nhiều lính nửa đều là lao cá, xuất công không xuất lực, toàn cũng không nguyện ý liều mạng, lại ngầm hiểu ý lui tại hai bên, âm thầm dò xét Hoàng tứ hỉ cùng hướng Bá Thiên giao chiến kết quả. Dù cho tiếp tục chém giết tiếp, những này phỉ binh cũng sẽ không lại xuất hiện nhiều ít thương vong. Hoàng tứ hỉ liền không lại ngụy trang. Hắn chờ kia 6-7 vị đầu mục tới gần bên cạnh thân trượng bên trong, vung mạnh tay lên, tung ra một mảnh ngọc phong châm, những này đầu mục thoáng chốc co quắp giết, chết không rõ ràng. Lúc này mưa to còn tại rơi xuống. Hoàng tứ hỉ lại ra tay quá nhanh, hướng Bá Thiên căn bản không có thấy rõ các đầu mục là mất mạng tại trên tay người nào, hắn còn tại đối Hoàng tứ hỉ khởi xướng truy kích. Chương 347, Bất tử Tà Vương 2, chương 347, Bất tử Tà Vương 2. Hoàng tứ hỉ cười lạnh, nhấc lên trong tay mâu sắt, không chơi với ngươi. Hắn đem mâu sắt giơ cao khỏi vai, hô, ném mạnh ra ngoài. Thân mâu mang theo bành trướng kinh khí, ngang qua mấy trượng phạm vi, thẳng đến hướng Bá Thiên lồng ngực. Hướng Bá Thiên khoảng cách Hoàng tứ hỉ quá gần, mong muốn trốn tránh đã không có cơ hội, hắn liền nô lên song hoàn, ý đồ đánh rơi mâu sắt. Nhưng Hoàng tứ hỉ chân chính lực đạo sao mà hùng hồn. Song hoàn vừa mới đụng vào thân mâu, liền nghe phanh một tiếng, song hoàn cùng nhau nát băng trên tay, vòng phiến vẩy ra ra, nổ hướng Bá Thiên bàn tay máu thịt bẽ bét. Không chờ hướng Bá Thiên phát ra tiếng kêu thảm, mũi thương đã xuyên qua bộ ngực hắn, chấn vỡ hắn nội phủ, mang theo hắn thi thể hướng về sau bay ngược, cắm ở một gốc cây chơi lên. Hắn thi thể bị đóng đinh trên cây lúc đã khí tuyệt mất mạng, cũng không có cơ hội biết được hắn bị Hoàng tứ hỉ làm khỉ đuổi nghịch một buổi tối chân tướng. Hướng Bá Thiên đến chết từ đầu đến cuối tin tưởng vững chắc, hắn có giết chết Tào Ứng Long, ít ra có độc chiếm hang ổ tài bảo năm thành phần thắng. Hắn chết về sau, dưới trướng còn sót lại mấy trăm thuộc hạ, cùng nhau bỏ xuống binh khí, quỳ xuống đất hô to, tiểu nhân bái kiến Tào Đường gia, tiểu nhân bằng lòng cho Tào Đường gia làm trâu làm ngựa, làm nô là buộc, cầu Tào Đường gia tha mạng. Hoàng tứ hỉ xoay người, nhìn về phía Tào Ứng Long dưới trướng mấy trăm phỉ binh, cao giọng mệt hoặc, các huynh đệ cơ hồ bị hướng Bá Thiên dẫn người thai họa không còn, thù này không báo, không có cách nào cho huynh đệ đã chết giao phó, giết sạch hướng Bá Thiên thủ hạ, không để lại một cái. Hướng Bá Thiên trong doanh tất cả tài bảo cùng nữ nhân, tùy cho các ngươi đi chọn, tùy ý các ngươi đi chọn. Mấy trăm phỉ binh cũng không có nghe theo mệnh lệnh, ngược lại do dự dự không muốn động thủ, cùng kêu lên cầu tình, đại đừng ra, bọn hắn là dân hướng Bá Thiên mệnh lệnh, không thể tự chủ, bây giờ hướng Bá Thiên đã chết, liền tha thứ bọn hắn một mạng thôi. Tha cho ngươi mẹ. Hoàng tứ hỉ vụt, rút ra thiên nhận đao cùng tham lang kiếm, chống đỡ nát Tào Ứng Long áo giáp, khôi phục nguyên bản bộ dáng, thả người nhảy vào hướng Bá Thiên thuộc hạ nhân nhóm. Những người này tụ tập tại một khối, lại quỳ rạp xuống đất, căn bản không kịp phản ứng, liền bị Hoàng tứ hỉ đao kiếm lưỡi đao khí cho bao phủ, trong nháy mắt chính là chân cụt tay đứt huyết tinh cảnh tượng. Ngoại vi mấy trăm phỉ binh bị một màn này dọa cho hồn bất phụ thể, quay người lên núi bên ngoài trốn như điên, đại đương gia là giả mạo, chạy mau, đại gia chạy mau à. Hang ổ ngoài có Loan Loan cùng Tiểu Ma Long tại nắm tay, Hoàng tứ hỉ cũng không nóng nảy truy kích, trước tiên ở sơn cốc huyết tẩy hướng Bá Thiên cuối cùng một nhóm thuộc hạ. Ai ngờ hắn mới giết một nửa, một đạo bóng xanh đột nhiên nhảy lên đến, nằm sấp phụ đầu vai. Hắn quay đầu nhìn lại, chỉ thấy Tiểu Ma Long nâng lên chân trước, chỉ hướng cửa trại phương hướng, trong cái miệng lớn phát ra cảnh giác khét đều. Hắn không khỏi nhíu mày, trong lòng biết Tả Vương Thạch Chi Hiên đã giá lâm xào huyệt. Hơn 10 trượng bên ngoài cửa vào sơn cốc chỗ, Loan Loan đang đi nhanh mà đến. Loan Loan sau lưng theo đuôi một đạo mơ mơ hồ hồ khôi ngô bóng người, chợt nổi lên bàn tay, ngưng kết chân khí, ấn hướng Loan Loan hậu tâm. Loan Loan thoáng chốc dừng bước, co lên nàng mềm mại không xương thân thể mềm mại, cuộn thành một đoạn, người mặc áo tơ trắng thật giống như bị xung khí kình giống như ly thể khuyết trương chống đỡ, hình thành một quả áo cầu. Cái này khiến cả người nàng giống như là bỗng nhiên thu nhỏ, lại đột nhiên tăng vọt, sau lưng trưởng ấn cũng không còn cách nào đánh trúng nàng linh lung thân thể. Bất quá nàng áo tơ trắng lại bị trưởng ấn ấn xuống, đùng, một vang, áo cầu sụp đổ là phấn. Hiện tại là Viêm Hạ chi quý. Loan Loan mặc y phục cũng không nhiều, áo tơ trắng hủy đi sau, trên người nàng chỉ còn lại một bộ màu trắng áo lót, cánh tay ngọc chân trắng bại lộ bên ngoài, toàn thân chập trùng nguyện chuyển đường cong, mị tinh tâm độc phách. Nàng đôi mắt đẹp lại tràn đầy hoảng sợ. Nàng thi triển toàn lực tiến hành phong ngự, cũng không có tiêu trừ trưởng ấn uy hiếp, trưởng ấn dư kình hướng phía trước máy động, nàng hậu tâm dường như bị thiết truy trùng điệp vây kích. Hoa, phun ra một ngụm máu tươi. Loan Loan sắc mặt trắng bệch, thân vận huyền công, thu nạp dư kình là lực đẩy, mang theo nàng hoàn mỹ không một tì vết ngọc thể, như mây kề sắt đất bay ngang, chạy về phía Hoàng tứ hỉ. Nhưng nàng khoảng cách Hoàng tứ hỉ có xa hơn 10 trượng, một mạch căn bản không chạy nổi đi. Nàng ngôi anh đào đang muốn phát ra la lên, đỉnh đầu nước mưa bỗng dưng chập trùng ra. Nàng ngửa đầu nhìn lên, chỉ thấy một thanh bàng quảng vũ kiếm, lăng đỉnh ngưng hình, mang theo bàng bạc kình uy, phách không chém về phía sau nàng bóng người. Trong nháy mắt, bóng người nguyên điệu tách ra, phân hóa thành mấy chục trên trăm đạo, lít nha lít nhít tán loạn phân bố, nhường mưa kiếm đã mất đi trạm tập mục tiêu. Cùng một thời gian, một cỗ vô hình có thật tinh thần khí trận lặng yên tràn ngập ra. Hoàng tứ hỉ thân ở khí thế bên trong, đông nhiên có cảm giác. Hắn phát giác được chính mình kéo dài bên ngoài tinh thần chi lực trong nháy mắt bị tức trận khóa gấp, như tơ nhện giống như cùng khí thế quấn quanh giật kết. Làm cái sơn cốc hoàn cảnh cũng đột nhiên biến đổi, nước mưa dường như không còn tồn tại, khôi phục lang lãng trời nắng. Nhưng Hoàng tứ hỉ trong lòng minh bạch, đây chỉ là khí thế kiến tạo huyễn tượng. Bóng người kia phát ra khí thế vô cùng cường đại, có thể nhẹ nhõm lường gạt đỉnh tiêm cao thủ giác quan, trừ phi tinh thần tu luyện tới nhập vi cảnh giới, khả năng thông qua trong suốt bóng loáng tâm cảnh, tiến đến cảm ứng khí thế tinh tế biến hóa. Hoàng tứ hỉ kế thừa tông sư Khúc Ngạo suốt đời võ học sau, tinh thần chi lực đã đến nhập vi trình độ, nhưng cùng bóng người tinh thần khí trận so sánh, như cũ hơi có vẻ kém. Hắn giác quan nhận khí thế ảnh hưởng, không cách nào khóa chặt bóng người chân thân chỗ, dứt khoát không đi phân biệt. Hắn đơn kiếm quét qua, quát to một tiếng, lên. Thánh linh kiếm pháp thập bát thức toàn lực kích phát, kiếm khí phân hoa sau, hoành không bắn tung tóe phương viên hơn 10 trượng không gian, phạm vi bên trong nước mưa toàn bộ nhận dẫn dắt, giống như vạn kiếm tề phát, bắn về phía bóng người chỗ khu vực. Nguyên bản cách ra giải bóng người, bị trùng điệp điệt điệt mưa kiếm bao trùm về sau, trong chốc lát kết hợp là một, ngửa ra sau nhẹ vọt, thối lui cửa vào sơn cốc biên giới, tránh đi kiếm thập, tinh thần khí trận cũng theo tiêu ẩn. Hảo kiếm pháp, thật sự là hảo kiếm pháp. Ngươi có thể chém giết phi ứng khúc nào, tuyệt đối không phải ngẫu nhiên. Theo bóng người phát ra chút nào lên tiếng âm, hắn thân thể không còn bảo trì di động với tốc độ cao, mơ hồ hình dáng cũng dần dần rõ ràng. Dưới mắt sắc trời đã sáng rõ. Hoàng tứ hỉ nên trước dò xét, thấy bóng người mặc một bộ nho phục, da chất như hoàng tứ hỉ giống như óng ánh sáng long lanh, như dường như thanh niên, tuấn lãng phi phàm, cũng lộ ra nho nhã chi khí. Hoàng tứ hỉ coi trọng lần đầu tiên, lập tức theo hắn cùng Thạch Thanh Tuyển có mấy phần giống hệ khuôn mặt bên trên, nhận ra hắn chính là uy chân chính ma hai đạo Tả Vương Thạch Chi Hiên. Bất quá Thạch Chi Hiên quăng tới trong ánh mắt, lại là lạnh như băng tuyết, lãnh khốc dị thường, dường như không chứa bất luận nhân loại nào tình cảm. Lúc này Loan Loan đã thoát khỏi Thạch Chi Hiên truy kích, bước xa tới Hoàng tứ hỉ bên cạnh thân, đứng vững sau lại hẹ một vũng máu nước động. Hoàng tứ hỉ đưa tay dán tại nàng hậu tâm, đưa vào một cỗ la ma chân khí. Cái này khiến thân chua lực mềm Loan Loan, trực giác dễ chịu tới đầu khớp xương, nội thương lập tức khỏi hẳn. Ta tối hôm qua giao phó cho ngươi, Long Nhi một khi cảnh báo, không cần giao thủ, lập tức tới tìm ta. Ngươi là khinh công quá chậm sao? Vừa rồi có mấy trăm phỉ binh xông ra cửa trại, ta muốn thay lang quân thu thập bọn họ, gắn một thanh độc hoàn, chậm trễ một lát, mới khiến cho hắn cho đội kịp. Loan Loan lòng có không cam lòng, nàng tại cửa trại chỗ trông một đêm, từ đầu đến cuối thanh thanh nhàn nhàn, không có gặp phải nhiều ít chạy trốn phỉ binh, Tả Vương Thạch Chi Hiên cũng một mực chưa từng xuất hiện. Kết quả phỉ binh vừa mới đại quy mô trốn đi, Thạch Chi Hiên lại đột nhiên hiện thân, làm Loan Loan trở tay không kịp. Nàng không muốn thả đi phỉ binh, cho Hoàng tứ hỉ lưu lại hậu hoạn, liền không có trước tiên rút lui, lúc này mới bị Thạch Chi Hiên cho cô lấy. Thạch Chi Hiên nghe thấy nàng tàu nhào, nhàn nhạt nói, tiểu nha đầu ngươi tư chất không tệ, nhưng ngươi thiên ma công còn không có học được đỉnh, đối Thạch Mỗ mà nói chỉ là trẻ con nhi đồ chơi, nếu không phải vì để cho ngươi dẫn đường, ngươi không sống tới hiện tại. Hoàng tứ hỉ đáp lại một câu, dù cho ngươi giết nàng, ta cũng có biện pháp đem nàng cứu sống, ngươi đối nàng giữ lại không nương tay đều không quan trọng. Loan Loan không phân rõ lời này thật giả, nàng ghé mắt hướng Hoàng tứ hỉ nhìn lại, chỉ cảm thấy Hoàng tứ hỉ hùng lập như núi, tự có một cô không ai bị nổi khiếp người khí khái. Chương 348, ma đạo tụ tập, 1, chương 348, ma đạo tụ tập, 1. Thạch Chi Hiên nghe được Hoàng tứ hỉ coi trời bằng vung ngôn tử, lại lần nữa bước vào sân cốc. Hắn lòng bàn tay lật qua lật lại, chân khí ngưng là trưởng ấn vận sức chờ phát động, vừa đi vừa hỏi, Tào Ứng Long đã bị ngươi giết sao? Hoàng tứ hỉ bàn tay thoát ly Loan Loan hậu tâm, giống nhau hướng Thạch Chi Hiên đi đến, tứ đại khấu toàn bộ mất mạng trong tay ta, Tào Ứng Long trước khi chết nâng lên, sư phụ hắn là Tả Vương Thạch Chi Hiên, đã chạy đến biệt sơn, liền là ngươi sao? Thạch Chi Hiên cười nhạt một tiếng, ta là Thạch Chi Hiên. Tào Ứng Long đem sư đồ nội tình tiết lộ cho ngươi, là muốn chuyển ra Thạch Mỗ đối ngươi tiến hành uy hiếp, nhưng ngươi chưa đem Thạch Mỗ để vào mắt, xem ra hắn mánh khóe toàn trô vô dụng. Thạch Chi Hiên tung hoành thiên hạ mấy chục năm, Tả Vương Chi Uy làm cho trung thổ chính đạo khôi thủ từ hàng Tĩnh trai cùng Tịnh Niệm Thiền Tông cũng đều e ngại hắn ba phần, nhưng Hoàng tứ hỉ đối với hắn không có nửa điểm kiên kỵ. Hắn vừa rồi cùng Hoàng tứ hỉ qua một chiêu, trong lòng biết Hoàng tứ hỉ nắm giữ cùng hắn đấu chiến tiền vốn. Cái này khiến hắn động giao phong chi ý, ngươi biết do Thạch Mộ sẽ đến, còn nên ngang lưu tại nơi này, khẳng định cũng cất cùng Thạch Mộ phân cao thấp suy nghĩ thôi. Hoàng tứ hỉ cùng Thạch Chi Hiên khoảng cách đã rút ngắn tới 10 trượng bên trong, cảm ứng được Thạch Chi Hiên tinh thần khí trận lan tràn mà qua, một lần nữa đem hắn bao phủ. Hoàng tứ hỉ tiềm vận trường sinh chân khí, thể nội phong ngự không có kẽ hở, bảo đảm Thạch Chi Hiên tinh thần khí trận không thể thấu thể mà vào, không cách nào phá hư hắn khí mạch lưu động, cũng khó có thể thăm dò hắn võ công trải qua chân khí phát động lúc biến hóa hư thực. Bất quá Thạch Chi Hiên tinh thần khí trận vô không bất nhập vờn quanh ở bên, không ngừng quấy nhiễu Hoàng tứ hỉ giác quan. Một khi Hoàng tứ hỉ tâm thần không đủ tập trung, tinh thần chi lực suy mệnh, liền sẽ bị Thạch Chi Hiên kéo vào huyễn tượng, từ đó lâm vào giao chiến bị động thế cục bên trong. Hoàng tứ hỉ từ đầu tới cuối duy trì trong vắt tâm linh, nhìn thẳng Thạch Chi Hiên, Tào Ứng Long nói ngươi tại phía bắc chuyên chờ lấy ta dọc đường, đã sớm tôi muốn đấu một trận, tự nhiên là đánh sớm sớm tốt, miễn cho phiền toái. Thạch Chi Hiên mặt không biểu tình, Thạch Mộ chờ ngươi không giả, nhưng Thạch Mộ chỉ là vì tìm ngươi xác minh một sự kiện, ngươi tại Lịch Dương trưởng giết biên bất phụ, có phải là hay không sử dụng Thạch Mộ võ công giết thánh môn người? Ban đầu ở mặt sông trên chiến thuyền, âm quỷ phái trưởng lão biên bất phụ cùng Văn Thải Đình, cộng thêm Khúc Ngạo đệ tử trưởng thúc mưu hợp lực thi trưởng, toàn bộ đánh trúng Hoàng tứ hỉ thân thể, lại bị Hoàng tứ hỉ hút đi trưởng lực. Cái này tạo thành biên bất phụ cùng Văn Thải Đình hiểu lầm Hoàng tứ hỉ sử chính là thiên ma đại pháp, lúc ấy thuyền bên ngoài người chứng kiến rất nhiều, tình hình chiến đấu truyền ra về sau cũng bị ma môn cao thủ biết được. Giang hồ đều biết thiên ma đại pháp là âm quỷ phái võ học, nhưng trừ âm quỷ phái cao thủ bên ngoài, Thạch Chi Hiên tự sáng tạo bất tử ấn pháp giống nhau có thu nạp ngoại kình ma công uy lực. Mà bất tử ấn pháp nguyên bản là Thạch Chi Hiên thông qua Thiên Ma đại pháp thu nạp quyết chỗ tìm hiểu ra đến, nguồn gốc từ Thiên Ma đại pháp lại thanh xuất Vu Lam, thu nạp chi uy so Thiên Ma đại pháp lợi hại hơn. Ma môn cao thủ đang thu thập Hoàng Tứ Hỉ trưởng giết biên bất phụ toàn bộ tình hình chiến đấu tình báo sau, phán đoán Hoàng Tứ Hỉ là tu luyện Thạch Chi Hiên bất tử ấn pháp. Cũng chỉ có bất tử ấn pháp khả năng ngăn kháng biên bất phụ, Văn Thải đỉnh, Trường Thúc Nưu Tam đại đỉnh tiêm cao thủ hợp lực phát trưởng, mà lông tóc không tổn hao gì. Đi qua Thạch Chi Hiên chính là xuất thần nhập hóa vận dụng bất tử ấn pháp không ngừng có thể thu nạp ngoại kình, còn có thể tùy tâm sở dụng mượn kình cùng tá lực. Thậm chí đem ngoại kình chuyển hóa nhập thể, dung nhập chân khí bản thân, liên tục không ngừng tiến hành thời gian chiến tranh nội lực tiếp tế, dùng cái này đạt tới vĩnh lập thế bất bại trình độ. Hoàng Tứ Hỉ đang nghe Thạch Chi Hiên chất vấn lúc, khóe miệng lộ ra một tia trào sắc, ngươi không cần xem trọng chính mình, võ công của ta cùng các ngươi ma môn không có bất cứ quan hệ nào, càng không khả năng học được từ tay ngươi. Thạch Chi Hiên lạnh lùng một câu, Thạch Mộ phải chăng có xem trọng, kia đến đánh qua mới biết được. Hắn lúc này đã tới gần Hoàng Tứ Hỉ ngoài thân 5 trượng bên trong, thân hình đột nhiên nhoáng một cái, mang theo từng dãy tàn ảnh. Xem ở Hoàng Tứ Hỉ trong mắt, dường như trống rỗng tách ra vô số Thạch Chi Hiên, cái này không hoàn toàn là huyễn tượng, giờ phút này Thạch Chi Hiên đang lấy kỳ dị cao tốc bộ pháp cùng thân pháp di động, đây là hắn tự sáng tạo một bộ khắc khinh công huyễn ma thân pháp. Hắn đem khinh công vận đến đỉnh phong, lại phối hợp tinh thần mật pháp thi triển, liền có thể đem thân ảnh biến ảo vô thường, gọi đối thủ không thể phỏng đoán, không cách nào phán đoán thế công của hắn từ cái kia phương vị triển khai, hắn thì có thể thành thạo điêu luyện tiến hành tập kích. Quá khứ hắn bằng vào bất tử ấn pháp cùng huyễn ma thân pháp dù cho cùng thiên hạ đệ nhất tông sư Ninh Đạo Kỳ đối chiến, cũng có thể ung dung không đội. Hôm nay giao đấu Hoàng Tứ Hỉ, cục diện lại là như thế nào? Hoàng Tứ Hỉ gặp hắn cận thân 5 trượng phương viên, lập tức kết hợp sát phá lang đao kiếm kình khí như mưa vậy xuống, chém về phía hắn trùng điệp bóng người. Bất luận hắn thân pháp lại nhanh, cũng tuyệt đối tránh không khỏi sát phá lang đông đúc kình khí. Giang hồ truyền ngôn ngươi là đao kiếm song tuyệt, quả thật một chút không giả. Thạch Chi Hiên tay trái hất lên, trưởng duyên vươn ngang một thanh hơn một xích khí nhận, đón đánh rớt thân trên đao kiếm kình khí trái vung phải cản, phốc phốc, tiếng vang bên tai không dứt. Thạch Chi Hiên đem chân lực tập trung rót vào trong khí nhận bên trên, uy lực so Hoàng Tứ Hỉ đao kiếm kình khí càng mạnh, chỉ cần có thực, đao kiếm kình khí liền phải trong nháy mắt tán loạn. Hoàng Tứ Hỉ một chiêu này sát phá lang cùng Thánh Linh kiếm 18 như thế, đều là phân hóa chiêu thức, chú trọng phạm vi bên trong dày đặc đả kích, đơn nói kình khí uy lực tự nhiên cũng có tương ứng yếu bớt, chỉ có thể khiến cho Thạch Chi Hiên đình trệ thân hình, lại không cách nào đối Thạch Chi Hiên tạo thành hữu hiệu tổn thương. Hoàng Tứ Hỉ thấy thế bỗng dưng đổi chiêu, làm Tham Lang kiếm vận khởi kiếm 22 thức, một kiếm này chiêu có thể làm cho cương lung chuyển, kiếm khí hóa tia, đêm qua cầm nã tạo ứng long chính là sử dụng một chiêu này. Chỉ thấy Tham Lang kiếm khí như tơ như tuyến, mật như đồ hàng len quấn về Thạch Chi Hiên toàn thân. Thạch Chi Hiên gấp phất tay lưới đao, vẫn có thể đem tia kiếm chặt đứt. Nhưng Hoàng Tứ Hỉ thiên nhận đao cũng tại đồng thời múa, thi triển ra kinh tịch đao pháp giam cầm chiêu thức khốn sầu thành. Đao khí liên hoàn, vòng quanh Thạch Chi Hiên xoay tròn cấp tốc, đến tận đây hạn chế Thạch Chi Hiên huyễn ma thân pháp khiến cho hắn khốn thủ nguyên địa, không cách nào tùy ý tiềm độn. Hoàng Tứ Hỉ lại đem kiếm khí biến đổi, ngược lại vận khởi kiếm 21 theo kiếm khí theo Tham Lang kiếm nhọn tật phun ra ngoài, trung quanh nước mưa nhận dẫn dắt, thoáng chốc dung nhập kiếm khí, ngưng tụ thành một thanh trượng dài mưa kiếm, mang theo hùng hồn kiếm lực, hướng Thạch Chi Hiên vào đầu chém xuống. Lần này bất luận Thạch Chi Hiên chính tay đâm mạnh hơn, cũng không cách nào đem mưa kiếm kích bại. Hắn dường như cũng minh bạch điểm này, cũng không sử dụng chính tay đâm ngăn cản, tay phải đã sớm vận sức chờ phát động trưởng ấn, đột nhiên nâng lên, vậy mà nhắm ngay mưa kiếm khổng lồ thân kiếm, tay không bắt đi lên. Hắn trưởng ấn bên trên tụ mãn bất tử ấn khí, khen một chút, đem mưa kiếm đoạn giữa không trung. Hắn hai mắt lệ mang đại thịnh, quát lạnh một tiếng, trả lại cho ngươi. Hắn trưởng ấn hướng phía trước đẩy, mưa kiếm thu được bất tử ấn khí mượn kình bao phủ, quay đầu về bay, lăng không bổ về phía Hoàng Tứ Hỉ. Một chiêu này là thật đánh xuất kỳ bất ý, cũng thể hiện ra Thạch Chi Hiên viễn siêu giang hồ đỉnh tiêm cao thủ tu vi võ đạo. Hoàng Tứ Hỉ âm thầm ước định, Ma môn Tả Vương bất tử ấn pháp so Thiết Lạc Phi ưng ngưng chân cựu biến mạnh hơn nhiều. Thạch Chi Hiên cùng Khúc Ngạo nhìn lại đều là tông sư cao thủ, nhưng hai người sở tu huyền công đẳng cấp không giống, cái này cũng dẫn đến hai người thực lực tồn tại cực lớn khác biệt. Hoàng Tứ Hỉ nâng cao Tham Lang kiếm, chém về phía về Phi Vũ kiếm, hắn kiếm lực bị lệch lúc, kiếm 22 tia kiếm cũng khó có thể gắn bó. Thạch Chi Hiên thừa cơ xông phá khốn sầu thành phong tỏa, chính tay đâm chém vỡ đao khí, thân hình cao vọt, nhảy lên thiên mà lên, hoành không lấn đến gần Hoàng Tứ Hỉ trượng bên trong phạm vi. Hô, một trường, Thạch Chi Hiên lăng không xa kích, ấn hướng Hoàng Tứ Hỉ. Cái này một cái bất tử ấn khí như là sóng lớn bao tác, thừa dịp Tham Lang kiếm cùng mưa kiếm tiếp xúc một khắc, buôn tập tới Hoàng Tứ Hỉ ngực, nắm bắt thời cơ vừa lúc hòa hậu. Cùng một thời gian, Thạch Chi Hiên chính tay đâm chống rông tăng gọn, mũi lao thẳng tới Hoàng Tứ Hỉ cái cổ, ngang bình gọn. Hoàng Tứ Hỉ muốn xúc nạp lục long hồi toàn trường lực, tùy ý Thạch Chi Hiên trưởng ấn kích thân, thu nạp nhập thể. Khí nhận trưởng không tại Thạch Chi Hiên trên tay, lại là không thể nhường khí nhận cận thân, Hoàng Tứ Hỉ dương đao vạch một cái, bổ về phía khí nhận. Thạch Chi Hiên lập tức biến chiêu, khí nhận cao tốc chuyển động, hiện hóa ra bóng chồng, giấu kín công kích phương hướng. Nhưng Hoàng Tứ Hỉ thừa dịp vung đao lúc, xoắn ốc chân kình đã xuyên thấu qua cánh tay bên ngoài phun ra, chớp mắt hình thành một cây trượng cao khí trụ, bao lấy Hoàng Tứ Hỉ, đem khí nhận ngăn cách bên ngoài. Mặc kệ Thạch Chi Hiên khí nhận như thế nào biến ảo hoa văn, đều đã không cách nào tới gần Hoàng Tứ Hỉ thân thể, nhất định phải mạnh công khí trụ mới được. Kết quả Thạch Chi Hiên vừa mới đem khí nhận cắt vào trụ bên trong, trong nháy mắt liền bị xoắn ốc chân kình khóa gấp, lại xoay tròn một quái, phanh, một tiếng, khí nhận vỡ vụn. Thạch Chi Hiên thấy một màn này, gương mặt lênh khốc giống như lúc bằng sắt, trên lòng bàn tay lại ngưng bất tử ấn khí, nhắm ngay khí trụ vỗ tới. A. Chương 348, Ma đạo tụ tập 2, chương 348, Ma đạo tụ tập 2. Hoàng Tứ Hỉ thình lình phát hiện, chính mình xoắn ốc chân kình lại bị bất tử ấn khí gỡ chuyển phương hướng. Mặc dù hoàng tứ hỉ thân ở khí trụ bên trong, phòng ngự không có kẽ hở, Thạch Chi Hiên công không tiến vào, nhưng khí trụ cũng không cách nào đem Thạch Chi Hiên bức lui. Thạch Chi Hiên dường như liệu chuẩn, muốn duy trì khí trụ cao như vậy độ ngưng kết xoắn ốc kinh khí, nhất định cực kỳ hao phí nội lực, tuyệt đối không cách nào kéo dài, hoàng tứ hỉ không thể thời gian dài vận dụng. Thạch Chi Hiên lại có thể ỷ vào bất tử ấn pháp chuyển đổi thần uy, thông qua khí trụ liên tục không ngừng tiếp tế nội lực, theo mà tiến hành bền bỉ ác chiến. Khí trụ mỗi duy trì một khắc, hoàng tứ hỉ nội lực liền sẽ suy giảm một phần, Thạch Chi Hiên nội lực nhưng thủy chung có thể bảo trì tại sung mãn trạng thái. Cứ thế mãi, hết đợt này đến đợt khác. Ngay tại hai người căng thẳng thời điểm, hoàng tứ hỉ bên cạnh thân mấy trượng địa phương xa, đột nhiên bay xuống một cái mập như thùng rượu quái nhân. Quái nhân này mang theo phương ngũ, mặc trong thế tục thường gặp trưởng quỹ y phục, nhìn lại sống an nhàn sung sướng, thủ pháp lại vô cùng nhanh chóng. Hắn bấm ngón tay ở trước ngực vẽ ra một vòng tròn, khí kình ngay tức khắc tụ thành hình cái vòng, hai cánh tay hắn lại hướng ra ngoài một vẩy, khí vòng lăng không bay tới hoàng tứ hỉ đỉnh đầu, theo khí trụ trên không lảo đảo muốn ngã, muốn đổ bao lấy hoàng tứ hỉ. Loan Loan từ đầu đến cuối tại quan sát tình hình chiến đấu, một mực tại chú ý hoàng tứ hỉ an nguy, nàng thấy khí vòng bay đến, trong lòng bàn tay tơ trắng mang không cần nghĩ ngợi liền văng ra ngoài. Phanh, tiếng vang. Khí vòng nhận tơ trắng mang va chạm, chạy hướng khí trụ, lại không cách nào đối hoàng tứ hỉ tạo thành bất kỳ quấy nhiễu nào. Quái nhân kia lập tức dựng thẳng lên lông mày, chất vấn Loan Loan, đây là thiên ma đái công phu, ngươi cũng là thánh môn đệ tử, vì cái gì tuổi trò ra bên ngoài mặt? Loan Loan không có chính diện đáp lại, cười giảng đạo lý, ngươi là đại danh đỉnh đỉnh thiên liên tông sẽ chủ, vậy mà lợi dụng lúc người ta gặp khó khăn, cái này nhưng có làm trái tông sư phong phạm. Quái nhân này không phải người bên ngoài, chính là thiên liên tông trưởng môn An Long, cũng là Giang Hoài Nghĩa quân thống lĩnh phụ công thạch đồng môn sư huynh, nhưng An Long võ công nhưng vượt xa phụ công thạch. Tại ma môn tám đại cao thủ bên trong, An Long xếp hạng thứ 5, gần với âm hậu Trúc Ngọc Nghiên, Tà Vương Thạch Chi Hiên, ma soái Triệu Đức Nôn cùng trời quân tướng. Bất quá An Long vũ lực khoảng cách tông sư còn kém một bậc, Loan Loan xưng hô hắn là tông sư, đây là hy vọng hắn cố kỵ một phái trưởng môn mặt mũi. Chỉ là ma môn nhân vật làm việc, thường thường quái đản khó dò. An Long cười hắc hắc, lão phu nếu không lợi dụng lúc người ta gặp khó khăn, chẳng phải là muốn cùng chính đạo nhân sĩ thông đồng làm bậy. Loan Loan khẽ giật mình, không thể nào phản bác. Nàng dứt khoát ngậm miệng không nói, chỉ đem thiên ma băng rua nằm ngang ở An Long trước người, không cho An Long tham dự với công. An Long lại là cưỡng ép ra tay, hắn một mạch liền ngưng hơn 10 khí vòng, lách qua thiên ma băng rua, rơi vào khí trụ bên trong. Hoàng tứ hỉ thấy thế bỗng nhiên biến chiêu. Hắn thu đao đổi trường, bao tay khí vòng, thu nạp nhập trường, sau đó điệt ra vừa rồi hút lấy bất tử trường ấn, vận tại lòng bàn tay, hô, xuyên thấu khí trụ, đánh về phía Thạch Chi Hiên ngực. Thạch Chi Hiên lập tức giơ trường lên tiếp. Hai trường đột nhiên tương giao. Ba, nhẹ văng lên, lại không cự lực đối xông cảm giác rung động. Hoàng tứ hỉ phát hiện hắn trưởng lực như là châu đất xuống biển, vậy mà toàn bộ rơi vào Thạch Chi Hiên trong lòng bàn tay, bóng dáng hoàn toàn không có. Giờ phút này Thạch Chi Hiên bàn tay liền như là không đáy chỗ trống đầm sâu, thu nạp hoàng tứ hỉ toàn bộ thế công. Sau đó Thạch Chi Hiên lại đem thu nạp trưởng lực dung nhập mới bất tử trưởng ấn, rót đầy mặt bàn tay hơi cong, đột nhiên hướng phía trước đẩy ra. Một trường này uy lực đã đạt tới 3 cái bất tử trưởng ấn đi ra, cơ hồ tiếp cận Thạch Chi Hiên thân thể cực hạn chịu đựng, hắn cảm thấy cho dù là đại tông sư Ninh Đạo Kỳ cũng có bị đánh ngã phong hiểm. Nhưng hoàng tứ hỉ không biết nền tảng, chưa hẳn liền so Ninh Đạo Kỳ chênh lệch. Thạch Chi Hiên phán đoán không được hoàng tứ hỉ thu nạp cực hạn mạnh bao nhiêu, nếu như một trường này không cách nào đem hoàng tứ hỉ trọng thương, ngược lại bị hoàng tứ hỉ thu nạp phản kích, vậy hắn đem đứng trước nguy hiểm chí mạng. Hắn một trường vỗ ra sau, toàn thân huyệt khiếu trong nháy mắt rộng mở, đây là bất tử ấn pháp bảo mệnh tuyệt chiêu, bất luận phản tập chi lực mạnh bao nhiêu, hắn đều có thể thông qua huyệt khiếu đem lực đạo toàn bộ bên ngoài gỡ xuất thể. Trong khoảnh khắc, hai người đã lần nữa đối trường. Hoàng tứ hỉ hiển nhiên không có đến cực hạn, hắn thu nạp Thạch Chi Hiên ba cái bất tử trường ấn sau, lục long hồi toàn uy lực cũng không viên mãn. Hắn bỗng nhiên di chuyển về phía trước khí trụ, nhường xoắn ốc chân kình co lại đến trên cánh tay, thu nạp nhập trường, mãnh kích Thạch Chi Hiên. Cỗ này trường thế cùng một chỗ, phương viên mấy trượng bên trong mặt đất, nước bùn xoay tròn thượng thiên, giữa không trung nước mưa nhao nhao ngồi chốc cuối, lại không cách nào rơi xuống hoàng tứ hỉ không gian xung quanh. Thạch Chi Hiên cảm thụ được Thạch Phá Thiên kinh hùng hồn trường lực, bàn tay như thiểm điện rút về, huyễn ma thân pháp vận đến cực hạn, y đổ tung người tránh né. Nhưng hắn để ấn chứng hoàng tứ hỉ thu nạp công lai lịch, cố ý cận thân cùng hoàng tứ hỉ chiến đấu, bàn tay đã cùng hoàng tứ hỉ tương giao, giờ phút này mong muốn rút đi làm sao đàm luận dễ dàng. Hoàng tứ hỉ trưởng lực cho dù không có đánh trúng cánh tay hắn, lại là rắn rắn chắc chắc vỗ trúng hắn đầu vai. Hắn chợt cảm thấy một cỗ nát thân thể nước xương cự lực nước vọt khắp toàn thân, mặc dù hơn phân nửa lực đạo đều bị hắn khiếu huyệt hấp thu, gỡ hướng bên ngoài cơ thể, thật là còn sót lại kinh lực như cũ đem hắn chấn kinh mạch đứt đoạn. Phúc. Thạch Chi Hiên mãnh phun một ngụm máu tươi, bay ngược mà đi. Thân thể của hắn giữa không trung chấn lúc, hai chân hướng mặt đất mạnh mẽ đạp mạnh, cao nhảy dựng lên, vọt tới phía sau trên đỉnh núi. Hắn mới rơi xuống, ngồi xếp bằng điều tức, mập mạp An Long cũng nhanh như điện chớp nhảy đến phía sau hắn. Hoàng tứ hỉ nhìn qua hắn đi xa thân ảnh, cất giọng hô một câu, bản thân sáng chế hàng lòng trưởng đến nay, còn không ai có thể theo ta thu nạp trưởng lực hạ trốn được tính mệnh, ngươi là người thứ nhất, bất tử ấn pháp danh bất hư truyền. Hắn vừa rồi đánh lục long hồi toàn cũng không có xúc nạp viên mãn, nhưng uy lực đã vượt qua tông sư cực hạn chịu đựng, Thạch Chi Hiên vậy mà mạnh mẽ khiên xuống dưới, thật không hổ là bất tử chi danh. Thạch Chi Hiên lau khỏe miệng vết máu, lộ ra mây trôi nước chảy, ngươi chỗ xử là hàng lòng trưởng. Hiện tại Thạch Mô đã tin tưởng, ngươi cũng không có tu luyện Thạch Mô bất tử ấn pháp từ nay về sau, Thạch Mô sẽ không lại can thiệp ngươi làm bất cứ chuyện gì. Hoàng tứ hỉ như cũng không hiểu hắn ý tứ, ta cùng ngươi làm không qua lại, ngươi vì sao lại cho là ta tu ngươi bất tử ấn? Thạch Chi Hiên vẻ mặt cũng lộ ra nghi hoặc, có người đem bất tử ấn tâm pháp đưa cho ngươi, ngươi vậy mà không biết rõ? Hoàng tứ hỉ trầm ngâm, hắn giáng lâm đại đường giang hồ sau, chỉ có Thạch Thanh Tuyền tặng cho nàng một bản bí tịch võ công, nhưng quyển bí tịch kia chỉ là bình thường ngự âm phương pháp, chẳng lẽ trong sách quý bên cạnh khác giấu ám sách? Hắn nghĩ tới đây, một tiếng to rõ yêu kiều cười bỗng nhiên truyền vào sân cốc, cắt ngang suy nghĩ của hắn. Loan Loan nghe thấy tiếng cười, đôi mắt đẹp tuôn ra một tia vẻ buồn rầu, môi anh đào nói nhỏ, "Sư tôn." Nàng quay đầu dò xét, chỉ thấy bên cạnh đỉnh núi đứng tại một vị quần áo mộc mạc, khuôn mặt che lấp tại trọng xa bên trong nữ tử. Nữ tử này thân hình thon dài thướt tha, đầu kết cao búi tóc, cho dù không nhìn thấy nàng mặt mày, lại có thể thông qua nàng nguyện chuyển thân thể, cảm nhận được nàng bức nhân cao nhã phong thái. Nàng bên cạnh cười vừa nói, "Chi Hiên a Chi Hiên, ngươi từ trước đến nay cuồng vọng tự phụ, mắt không đối thủ, hiện tại ngươi không thể không thừa nhận, trong thiên hạ cũng có ngươi khó mà địch nổi cao nhân thôi." Thạch Chi Hiên cười lạnh, trên giang hồ có thể địch nổi hắn cao nhân chỉ sợ một cái không có, Thạch Mộ thua bởi hắn cũng không có quan hệ gì. Ngươi trúc tông chủ lén lút đi theo Thạch Mộ sau lưng, là không phải là vì tọa sơn quan hồ đấu. Vậy ngươi khẳng định phải thất vọng, hắn chiến lược chưa suy, ngươi vây công không được hắn. Nàng tiếng cười càng lộ vẻ tiêu mị, ta có thể không phải là vì vây công hắn mới đến. Ngươi Tả Vương đã vài chục năm không có tại giang hồ hiện thân, bỗng nhiên xuôi nam biệt sơn, bị chúng ta người phát hiện hành tung, ta trùng hợp mời họp mặt trong thánh môn người đang truy tung Hàn Long, liền thuận tiện đến gặp một lần ngươi, nghĩ không ra a nghĩ không ra, vậy mà tìm hiểu nguồn gốc tìm tới Hàn Long. Cái này trọng xa nữ tử chính là Âm Quỷ phái trưởng môn Trúc Ngọc Nghiên, nàng đi theo phía sau hơn 10 vị Âm Quỷ phái đệ tử, theo nàng cùng một chỗ nhảy đỉnh núi, hạ xuống trong sân gốc. Tới gần đỉnh núi giống nhau đứng có phục sức không đồng nhất nhân vật giang hồ, nhìn lại hẳn là ma môn cái khác lưu phái cao thủ, hôm nay toàn bộ tụ tập tại tứ đại khấu hang ổ. Trúc Ngọc Nghiên ống tay áo rũa ra một cái thon dài duyên dáng ngọc thủ, hướng Loan Loan vẫy vẫy, "Loan Nhi, ngươi qua đây." Loan Loan gật đầu phụ cận. Trúc Ngọc Nghiên tay vỗ Loan Loan gương mặt, "Ôn Nhu giao phó, ngươi đi cùng Hàng Long Lang quân giảng một chút, nhường hắn đừng lại giết Âm Quỷ phái môn nhân, sau này Âm Quỷ phái cũng tuyệt đối sẽ không nhúng tay chuyện của hắn." Loan Loan chậm rãi lắc đầu, Loan Nhi cùng hắn không quen, hắn muốn làm gì sự tình, Loan Nhi không xem bảo. Nàng hướng Hoàng Tứ Hỉ ngưng chú một cái, lại bổ sung một câu, dù cho sau này Loan Nhi cùng hắn quen thuộc, mặc kệ hắn muốn làm cái gì, Loan Nhi đều cảm thấy hắn sẽ không làm sai, càng sẽ không quản. Trúc Ngọc Nghiên sắc mặt phát lạnh, hắn giết ngươi biên sư thúc cùng văn sư thúc cũng không sai. Ta phái ngươi đi Lịch Dương truy tung hắn, ngươi vậy mà ăn cây táo rào cây sung, nếu như lại để cho ngươi đi theo hắn mấy ngày, ngươi có phải hay không liền phải công sư phản môn. Chương 349, ân đoạn tình tuyệt, 1, chương 349, ân đoạn tình tuyệt, 1. Nghe thấy Trúc Ngọc Nghiên trách cứ, Loan Loan trầm mặc không nói. Nàng cùng Hoàng Tứ Hỉ nhận biết chỉ có ngắn ngủi mấy ngày, kỳ thật không có làm qua đối Âm Quỷ phái chuyện bất lợi, căn bản chưa nói tới công sư phản môn. Nhưng nàng rõ ràng biết Hoàng Tứ Hỉ giết chết Âm Quỷ phái trưởng lão Biên Bất Phụ cùng Văn Thái Đình, nàng thân làm Âm Quỷ phái đệ tử, lại như cũng lựa chọn cùng Hoàng Tứ Hỉ kết bạn tương giao, sắp thực tồn tại thẹn với sư môn chỗ. Mập mạp An Long thấy mặt nàng lộ khổ sở, lên tiếng ủng hộ một câu, Biên Bất Phụ cùng Văn Thái Đình tất cả đều là hái hoa đạo tặc, họ Biên chuyên thải nữ hoa, họ Văn chuyên hái nam hoa, Âm Quỷ phái bên trong không có chuyện gì hào điệu, phản môn liền phản môn thôi. Vừa vặn nhảy ra hố lửa. An Long tại ma môn bên trong cùng Thạch Chi Hiên tương hỗ là đồng minh, từ trước lấy Thạch Chi Hiên như thiên lôi sai đầu đánh đó, hắn mới có thể tại Thạch Chi Hiên cùng Hoàng Tứ Hỉ căng thẳng lúc, ra tay vây công Hoàng Tứ Hỉ. An Long cùng Thạch Chi Hiên lui tới rất gần, tự nhiên cũng tin tưởng Thạch Chi Hiên võ công mạnh bao nhiêu, kết quả bị An Long coi là vô địch Thạch Chi Hiên, vậy mà thua ở Hoàng Tứ Hỉ trên tay. Cái này khiến An Long trong lòng lên lo lắng, hắn sợ hãi vừa rồi tập kích bất ngờ cử động, bị Hoàng Tứ Hỉ ghi hận trong lòng. Mặc dù bảo hôm nay ma môn cao thủ tụ tập, nhưng lấy Hoàng Tứ Hỉ tuyệt đại nổi bật vũ lực, cực tỷ lệ lớn vẫn có thể chạy thoát, tương lai thế tất sẽ đối với hôm nay ở đây ma môn cao thủ khởi xướng trả thù. An Long tự giác sẽ trở thành Hoàng Tứ Hỉ trả thù đám đầu tiên mục tiêu, đến lúc đó Thạch Chi Hiên tuyệt đối không cách nào bảo vệ hắn. Vì lâu dài an nguy cân nhắc, An Long quyết định cho mình giữ lại một đầu đường lui. Hắn thấy Hoàng Tứ Hỉ cùng Loan Loan quan hệ không phải bình thường, liền gióng trống khua chiêng trợ giúp Loan Loan. Hắn mỗi một câu đều là tại hướng Hoàng Tứ Hỉ hòa hoãn quan hệ. Hắn lại hướng Loan Loan hô, nha đầu ngươi hiểu chuyện, chờ tại Âm Quỷ phái loại này ô yên chướng khí địa phương, vậy mà ra nước bùn mà không nhiễm, dứt khoát thoát ly Âm Quỷ phái, gia nhập Tiên Liên Tông, lão phu lập tức nhận ngươi làm nghĩa muội, để ngươi làm thiếu sen chủ. Trúc Ngọc Nghiên nghe hắn vũ nhục Âm Quỷ phái, cũng không hề tức giận. Bất quá Trúc Ngọc Nghiên trên mặt hiện lên một vẻ hối hận sắc, vừa rồi Hoàng Tứ Hỉ cùng Thạch Chi Hiên căng thẳng lúc, nàng không có quả quyết khởi xướng tập kích bất ngờ, mà là lựa chọn sống chết mặc bay, muốn chờ Hoàng Tứ Hỉ cùng Thạch Chi Hiên lưỡng bại câu thương lúc lại ra tay. Đến lúc đó nàng không ngừng có thể tiêu diệt Hoàng Tứ Hỉ cái này cường địch, cũng có thể diệt trừ Thạch Chi Hiên cái này kẻ thù cũ. Ai ngờ hai người giao chiến kết quả cũng không có đạt tới nàng mong muốn. Thạch Chi Hiên bại dứt khoát cấp tốc, Hoàng Tứ Hỉ thắng nghe rợn cả người, trực tiếp đem An Long sợ vỡ mật, không còn dám cùng Hoàng Tứ Hỉ là địch. Kế tiếp, Trúc Ngọc Nghiên muốn trông cậy vào Thạch Chi Hiên cùng An Long cùng một chỗ tham dự vây công Hoàng Tứ Hỉ, đã không có khả năng, nàng nhất định phải tự nghĩ biện pháp đối phó Hoàng Tứ Hỉ. Giọng nói của nàng chuyển thành ôn hòa, ra hiệu Loan Loan, bản thân đảm nhiệm Âm Quỷ phái trưởng môn đến nay, chưa hề hạ lệnh bất kỳ môn nhân đi trêu chọc Hàn Long, hắn lại liên tiếp giết chúng ta người, Loan Nhi ngươi là ta khâm điểm người kế nhiệm, lẽ ra nên gánh nhận trách nhiệm đến, đi tìm Hàn Long đòi hỏi một cái công đạo. Nàng là đang bức bách Loan Loan cùng Hoàng Tứ Hỉ giao thủ, khảo thí hai người tình nghĩa sâu bao nhiêu. Loan Loan minh bạch điểm này, nàng vung vẩy như là thác nước hướng tứ phương chút xuống mái tóc, đưa nàng sáng chói lóe sáng đôi mắt sáng chuyển hướng Hoàng Tứ Hỉ, môi son phát ra nàng đối Hoàng Tứ Hỉ trước sau như một mềm mại tiếng nói. Lang Quân một mực không hỏi qua Loan Loan lai lịch, Loan Loan hiện tại nói cho ngươi, ta là Âm Quỷ phái tông chủ đệ tử, hiện tại phụng ân sư chi mệnh, xin hỏi Lang Quân, ngươi tại sao phải giết Âm Quỷ phái môn nhân? Ta giết người vô số, đến tột cùng vị nào là Âm Quỷ phái môn nhân, ngươi đến nói cho ta biết trước danh tự, ta khả năng nói cho ngươi nguyên nhân. Hoàng Tứ Hỉ trái đao phải kiếm, nơi cổ tay nhẹ nhàng rung lên, ánh mắt vẫn nhìn mai phục khắp chung quanh đỉnh núi Ma Môn cao thủ, trong lòng tính toán sắp phát động công kích thủ đoạn, một bên hứng hở trả lời Loan Loan vấn đề. Loan Loan chỉ cùng Hoàng Tứ Hỉ ở chung được ngắn ngủi mấy ngày, lại sâu khắc cảm nhận được Hoàng Tứ Hỉ kiên cường phẩm hạnh, nàng biết Hoàng Tứ Hỉ ghét ác như kiểu, đao hạ không có vô tội chi quỷ, dưới kiếm không có oan uổng chi hồn. Hoàng Tứ Hỉ quyết định đi giết ai, nhất định là người kia chết chưa hết tội, tuyệt đối không có nguyên nhân khác. Nhưng Loan Loan muốn cho Trúc Ngọc Nghiên cùng Âm Quỷ phái môn nhân một cái công đạo, như cũng muốn để Hoàng Tứ Hỉ chính miệng nói ra. Loan Loan lại hỏi, Thiết Kỵ hội hộ pháp ác tăng pháp nan cùng Diễm Ni thường chân, Giang Hoài nghĩa quân hộ pháp biên bất phụ cùng Văn Thải Đỉnh, bốn người này toàn bộ là Âm Quỷ phái đệ tử, Lang quân tại sao phải giết bọn hắn? Pháp nan cùng thường chân đi theo Nhậm Thiếu Danh cướp bóc nạn dân, đem phụ nữ trẻ em già yếu toàn bộ giết sạch, lại bắt đi những này phụ nữ trẻ em già yếu trẻ nhỏ, huấn là tử sĩ cho bọn họ bán mạng, như thế táng tận thiên lương, chỉ cần là một người bình thường, cũng sẽ không cho phép bọn hắn tiếp tục còn sống. Hoàng Tứ Hỉ dùng nội lực truyền âm ra ngoài, sát thực bảo vệ hắn mỗi một chữ đều có thể truyền đến ở đây Ma Môn nhân vật trong lỗ thai, biên bất phụ cùng Văn Thải Đỉnh cấu kết thiết lập, dẫn sói vào nhà, hai họa trung thổ non sông, ta biết các ngươi Ma Môn tùy hứng làm bậy, không quan tâm nhà bang an bình, nhưng có người quan tâm. Các ngươi có muốn làm gì thì làm tự tại, ta cũng có giết năng lực của các ngươi. Trúc Ngọc Nghiên nghe thấy Hoàng Tứ Hỉ uy hiếp, không những không buồn, ngược lại cười ha ha, thì ra Hàng Long Lang quân cùng Âm Quỷ phái không có thủ, vẹn vẹn bởi vì Âm Quỷ phái môn nhân làm ác mới giết người. Vậy ngươi vì cái gì không đi giết môn thiệt, không đi giết cầu hoàng đế? Bọn hắn hại chết bách tính so ta Âm Quỷ phái nhiều nghìn lần vạn lần. Ta muốn giết ai, không cần ngươi đến giáo. Hoàng Tứ Hỉ nâng lên đao kiếm, chỉ hướng Trúc Ngọc Nghiên. Các ngươi Ma Môn không phải khoác lác cường giả vi tôn sao? Các ngươi có thể cùng tiến lên, chỉ muốn các ngươi đánh thắng được ta, ta sau này sẽ không lại đụng các ngươi bất luận kẻ nào. Nếu như các ngươi đánh không lại ta, vậy thì thành thành thật thật chạy trở về các ngươi trong môn phái, vĩnh viễn đừng lại ra giang hồ. Ta phái ai cùng ngươi đánh, cũng không cần ngươi để ý tới. Trúc Ngọc Nghiên ngang Hoàng Tứ Hỉ một cái, đưa tay nhấn tại Loan Loan sau vai. Loan Nhi, ngươi đi cùng Hàng Long Lang quân so chiều một chút. Loan Loan thân thể mềm mại hơi run lên một cái, chuyển nhìn Trúc Ngọc Nghiên, tin tưởng cho thấy thái độ. Sư phụ, Loan Nhi tiếp này cũng sẽ không cùng Hàng Long Lang quân động thủ. Trúc Ngọc Nghiên dường như ngờ tới phản ứng của nàng, tình mơ hỏi, nếu như hắn đến giết sư phụ, ngươi cũng không ngăn cản hắn? Loan Loan Ngọc Dung quả quyết, giống như là đã quyết định cái gì quyết tâm, nếu như hắn không phải giết sư phụ không thể, Loan Nhi bằng lòng ngăn khuất sư phụ trước mặt, chết trước là được. Trúc Ngọc Nghiên chất vấn, ngươi thật bằng lòng thay sư phụ đi chết? Loan Loan chém đinh chặt sắt, Loan Nhi sẽ không chút do dự. Tốt, thật sự là đồ nhi ngoan. Trúc Ngọc Nghiên vuốt Loan Loan mái tóc, nhẹ nhàng thở dài. Tây vực thiết lập là Âm Quỷ phái đồng minh, chúng ta vì tranh thủ thiết lập người duy trì, đã khổ tâm kinh doanh hơn 10 năm, kết quả Hàng Long Lang quân nhẹ nhàng cơ cơ trong lòng bàn tay đao kiếm, liền đem ta Âm Quỷ phái nhiều năm tâm huyết hủy hoại chỉ trong chốc lát, ta thân làm trưởng môn, không thể đối với cái này làm như không thấy, nếu không môn nhân sẽ phản ta, thánh môn đồng đạo cũng sẽ không phục ta. Loan Nhi, ngươi lý giải sư phụ khó xử sao? Loan Loan là Trúc Ngọc Nghiên tỉ mỉ bồi dưỡng Âm Quỷ phái trưởng môn người thừa kế, thở nhỏ bị Trúc Ngọc Nghiên coi như con đẻ, không ngừng truyền thụ Âm Quỷ phái chí cao võ học Thiên Ma đại pháp cũng sẽ trong phái tình báo hợp bản lộ ra. Loan Loan biết rõ vô cùng Hoàng Tứ Hỉ đối Âm Quỷ phái tạo thành tổn thất lớn bao nhiêu. Nhưng Loan Loan cân nhắc qua vô số nhường Hoàng Tứ Hỉ cùng Âm Quỷ phái hòa giải khả năng, lại không có một loại có thể thực hiện. Dù là nàng đem chính mình hiến cho Hoàng Tứ Hỉ, chỉ cần Âm Quỷ phái như cũ kiên trì hiện tại ác hung tác phong, Hoàng Tứ Hỉ đối Âm Quỷ phái cửa người hay là giết không tha. Hoàng Tứ Hỉ trong mắt không vò một chút hạ cát, đối thiện ác nhìn cực kỳ rõ ràng. Cái này khiến Loan Loan thậm chí không dám đối Hoàng Tứ Hỉ tiến hành bất kỳ lừa gạt cùng che đậy, nàng lo lắng lừa gạt một lần, liền sẽ vĩnh viễn mất đi Hoàng Tứ Hỉ, cũng không còn cách nào nhường Hoàng Tứ Hỉ đối nàng cảm mến coi trọng. Một khi Hoàng Tứ Hỉ đối nàng sinh ra không tín nhiệm, tất nhiên sẽ đối Âm Quỷ phái đại khai sát giới, mà không phải như bây giờ, nhẫn mại tính tình cho nàng cùng Trúc Ngọc Nghiên, cùng ở đây Ma Môn nhân vật, giảng thuật đồ diệt Thiết Kỵ hội nguyên nhân. Hoàng Tứ Hỉ hiện tại không có động thủ, mà là cảnh cáo Âm Quỷ phái môn nhân trở về tổng đàn đừng lại ra giang hồ, đây đã là cho Loan Loan mặt mũi. Nếu không có Loan Loan ở chỗ này, giết chóc cũng sớm đã triển khai. Loan Loan không muốn song phương xung đột đẫm máu, liền lấy giọng cầu khẩn, thuyết phục Trúc Ngọc Nghiên, sư phụ không bằng về trước đi, nhường Loan Nhi. Cứ như vậy rời đi, ngươi nhường sư phụ mặt mũi hướng chỗ nào đặt? Trúc Ngọc Nghiên tức giận cắt ngang Loan Loan, đồng nhiên kèm ở Loan Loan bả vai, nhường Loan Loan mặt hướng Hoàng Tứ Hỉ, đối Hoàng Tứ Hỉ đưa ra một cái yêu cầu. Tên đồ nhi này bị ngươi rót thuốc mê, tâm tư đã không tại thánh môn, lưu lại đã mất dụng, ta quyết định đem nàng tặng cho ngươi, ngươi cầm đao kiếm đến đổi nàng. Hoàng Tứ Hỉ làm sao có thể đồng ý, nàng không phải hàng hóa, ngươi không có tư cách đưa nàng. Trúc Ngọc Nghiên cười lạnh, ta có. Nói xong Ngọc Trưởng hoành không, trưởng bên ngoài ngưng kết một thanh khí nhận, nhắm ngay Loan Loan vai trái, phốc, chém xuống. Chương 349, ân đoạn tình tuyệt, 2, chương 349, ân đoạn tình tuyệt, 2. Loan Loan bạch bích không tì vết tay mịn, trong nháy mắt huyền không rơi xuống đất, máu tươi hô bên ngoài tràn ra đến. Loan Loan đau toàn thân thoát lực, hai đầu gối mềm nhũn, quỳ rạp xuống đất. Trúc Ngọc Nghiên mặt không đổi sắc, chính tay đâm rũ xuống Loan Loan mỡ dê giống như cái cổ trắng ngọc bên trên, lệnh cưỡng chế Hoàng Tứ Hỉ, giao ra đao kiếm của ngươi, đổi nàng một con đường sống. Nếu như ngươi không giao, liền nhìn xem người nàng đầu rơi thôi. Ta muốn chấp hành môn quy, cầm đầu của nàng đi tế điện bị ngươi giết chết biên bất phụ, Văn Thải Đỉnh, Pháp Nan cùng Thường Chân, cho ta Âm Quỷ phái một câu trả lời thỏa đáng. Một màn bất thình lình, khiến toàn trường lặng im. Mập mạp An Long thấy Trúc Ngọc Nghiên như thế tâm oan, nhịn không được trêu chọc, Trúc tông chủ có thể xưng từ xưa đến nay thứ nhất nữ tiêu hùng, bụng dạ độc ác không ai bằng, ta giả An bội phục cực kỳ. Trúc Ngọc Nghiên cũng không để ý đến hắn. Trúc Ngọc Nghiên sau lưng lão giả tóc trắng, mở miệng quát tháo, đây là chúng ta Âm Quỷ phái nội bộ sự vụ, không cần đến ngươi cái này hoa gian phái chó săn đến ồn ào, lão giả này là Âm Quỷ phái nguyên lao hích thủ huyền, cũng là Trúc Ngọc Nghiên sư thúc cấp nhân vật, bối phận so Biên Bất Phụ cùng Văn Thải đỉnh cao hơn. An Long nghe thấy Ích Thủ Huyền trào phúng, cũng không tức giận, ngược lại thoải mái, Thạch Minh hùng tài vĩ lực, có thể cho hắn hiệu lực đúng là vinh hạnh, người lão Tích muốn làm chân chó, chỉ sợ còn chưa có tư cách đấy. Ích Thủ Huyền có chút lên người, nghĩ thầm trách không được An Long ăn mập như vậy, nguyên lai là vì tăng gia mà dạy. Hắn lạnh hừ một tiếng, hùng tài vĩ lực lại như thế nào? Còn không phải chúng từ hàng Tĩnh trai mỹ nhân kế, thiên hạ thánh môn đệ tử, ai cũng không dám lại tín nhiệm hắn. Lời nói này là chỉ Thạch Chi Hiên cưới từ hàng Tĩnh trai đệ tử Bích Tu Tâm, đã cùng ma môn sinh ra ngăn cách, ma môn bên trong người sẽ không lại đem Thạch Chi Hiên coi là khiêng kỳ nhân vật, chính đạo lại như cũ sẽ đối với Thạch Chi Hiên vây quét truy sát. Hôm nay trình diện rất nhiều ma môn lưu phái đệ tử, cơ bản đều lấy âm hậu Trúc Ngọc Nghiên theo lệnh mà làm, cũng là bởi vì âm quỷ phái càng có lực hiệu triệu. Duy nhất duy trì Thạch Chi Hiên ma môn nhân vật chỉ có An Long. An Long lập tức bác bỏ Ích Thủ Huyền, phi, Thạch huynh thần công cái thế, chỉ cần hắn vung cánh tay hô lên, thánh môn đệ tử nhất định tranh nhau tìm nơi nương tựa, người lão Tích là miệng chó không thể khạc ra ngà voi. Tích luôn thánh môn tiền bối, lão An ngươi không cần thất lễ. Thạch Chi Hiên phất tay cắt ngang An Long, lại nói, chúng ta trước nhìn Trúc tông chủ như thế nào giải quyết hàng Long sự tình, còn lại tranh chấp tạm thời hoãn một chút. Thạch Chi Hiên cùng Trúc Ngọc Nghiên tại lúc tuổi còn trẻ từng có tiếp xúc gia thịt, về sau tan rã trong không vui, quan hệ cũng trở nên thế như nước với lửa. Hai người chia tay về sau, Thạch Chi Hiên cưới vợ Bích Tú Tâm, sinh hạ một nữ Thạch Thanh Tuyển. Trúc Ngọc Nghiên thì cùng giang hồ dị nhân Bá Đao Nhạc Sơn có hạ xương nhân duyên, giống nhau sinh hạ một nữ Đan Mỹ Tiên. Bây giờ Đan Mỹ Tiên sinh ra một nữ Đan Huyền Tinh, sáng tạo Đông Minh phái, tại hải ngoại lưu cầu ở trên đảo kiếm ăn, đã là 3-40 tuổi trung niên phụ nhân. Thạch Chi Hiên cùng Trúc Ngọc Nghiên tan vỡ cũng đã có 3-40 năm. Trong thời gian này Thạch Chi Hiên cùng Trúc Ngọc Nghiên riêng phần mình đều đang vì ma môn bá nghiệp bút đầu. Vì tranh hùng thiên hạ, Thạch Chi Hiên biến lãnh khốc vô tình, không ngừng kích động thiên hạ đại loạn. Trúc Ngọc Nghiên càng là nổi tiếng xấu, chẳng những không nói đạo nghĩa, càng tổn hại thiên lý, nàng tất cả hành vi cũng là vì đạt tới nhường ma môn nhất thống thiên hạ chí cao mục tiêu. Trúc Ngọc Nghiên liền nữ nhi ruột thịt của mình Đan Mỹ Tiên cùng ngoại tôn nữ Đan Huyền Tinh đều có thể bỏ qua, mấy chục năm ở giữa chẳng quan tâm, chỉ là tình thầy trò, càng sẽ không bị Trúc Ngọc Nghiên để ở trong lòng. Nàng dám chém xuống Loan Loan một cánh tay, liền khẳng định dám tiếp tục chém xuống Loan Loan đầu lâu. Thạch Chi Hiên cũng không nghi ngờ sự điên cuồng của nàng, rất muốn biết Hoàng Tứ Hỷ sẽ làm ra lựa chọn như thế nào, liền mở miệng ngăn lại An Long cùng Ích Thủ Huyền cãi lộn. An Long nghe thấy Thạch Chi Hiên lên tiếng, lúc này ngậm miệng không nói. Ích Thủ Huyền cũng không có tiếp tục mắng lại. Sát na ở giữa, trong sơn cốc bên ngoài ánh mắt mọi người đều tập trung vào Hoàng Tứ Hỷ trên thân, bọn hắn đều muốn biết Hoàng Tứ Hỷ có thể hay không vì Loan Loan tước vũ khí. Trúc Ngọc Nghiên chợt vừa dùng lực, chính tay đâm cắt vào Loan Loan kiểu nộn ra thịt, thúc giục Hoàng Tứ Hỷ, ta đến 3 tiếng, nếu như ngươi không giao ra đao kiếm, vậy thì trơ mắt nhìn xem nàng đầu một nơi thân một nẻo thôi. Trúc Ngọc Nghiên chính tay đâm càng cắt càng sâu. Hoàng Tứ Hỷ bỗng nhiên nâng lên hai tay, hô một tiếng, đem Thiên Nhận đao cùng Tham Lang kiếm ném mạnh ra ngoài, rủ xuống cắm ở Trúc Ngọc Nghiên dưới chân, "Tốt, ta cùng ngươi đổi." Trúc Ngọc Nghiên thấy Hoàng Tứ Hỷ thỏa hiệp, không khỏi ngửa mặt lên trời cười to, "Ngươi không nỡ Loan Nhi chết có phải hay không? Từ xưa anh hùng khó qua ải mỹ nhân, ngươi hàng Long Lang quân vũ lực mạnh hơn, nhưng cũng không phải không có cái hở." Nàng giơ lên tay kia cánh tay, hướng về sau cơ cơ. Sau lưng nàng hơn 10 vị âm quỷ phái môn nhân bên trong, bước xa đi ra một vị dung mạo phát triển thiếu nữ, tiến lên nắm lên Thiên Nhận đao cùng Tham Lang kiếm, phân biệt một phen sau, đưa tới trước mặt nàng, "Sư tôn, Hàng Long tại Lịch Dương sông trên đường chém giết phi ưng khúc ngạo lúc, chỗ sử là hậu bối trường đao cùng ám kim trường kiếm, cùng này đôi đao kiếm cũng không giống nhau." Thiếu nữ này tên là Bạch Thanh Nhi, là Loan Loan đồng môn sư muội, từng tại Lịch Dương ngoài thành tận mắt nhìn thấy Hoàng Tứ Hỷ cùng khúc ngạo tác chiến. Bởi vì Loan Loan bị Trúc Ngọc Nghiên khâm điểm là âm quỷ phái đời tiếp theo trưởng môn, Bạch Thanh Nhi trong lòng ghen ghét, đã sớm nóng trông Loan Loan làm tức giận Trúc Ngọc Nghiên. Giờ phút này thấy Loan Loan bị Trúc Ngọc Nghiên chém xuống một tay, Bạch Thanh Nhi trong lòng cười trên nỗi đau của người khác, lại châm ngòi nói, "Mời sư tôn lại chém xuống Loan sư tỷ cánh tay phải, nhường Hàng Long đem tất cả binh khí toàn bộ giao ra." Trúc Ngọc Nghiên cười lắc đầu, chỉ cần có thể chứng minh Hàng Long quan tâm sư tỷ của ngươi, hắn giao không giao binh khí đã không quan trọng. Nàng ánh mắt theo Bạch Thanh Nhi trên mặt rời, nhìn về phía Hoàng Tứ Hỷ, "Hàng Long Lang quân, xin ngươi đi giết Thạch Chi Hiên." Thạch Chi Hiên chặt đầu thời điểm, "Ta nhất định đem Loan Nhi giao cho ngươi." Nàng cảm thấy mình đã bóp lấy Hoàng Tứ Hỷ uy hiếp, trên mặt đều là thoải mái chi sắc. Loan Loan chịu đựng tay cụt đau đớn, đột nhiên thân thể mềm mại nhoáng một cái, nhào về phía Bạch Thanh Nhi cầm trong tay Thiên Nhận đao cùng Tham Lang kiếm bên trên, đao kiếm thoáng chốc xuyên thủng nàng yếu đuối bộ ngực. Nàng trầm thống nhìn Trúc Ngọc Nghiên, đắng chát nói rằng, mặc kệ sư tôn như thế nào chờ Loan Nhi, Loan Nhi cũng không dám quên sư tôn ngồi dưỡng tri ân. Bạch Thanh Nhi ước gì Loan Loan mất mạng, hai tay đột nhiên rút về, đao kiếm theo Loan Loan thể nội rút ra. Loan Loan phanh một tiếng, cắm ngã xuống trên mặt đất, như vậy khí tuyệt. Trúc Ngọc Nghiên thấy thế nhấc tay nắm lấy Bạch Thanh Nhi cánh tay, hướng về sau gấp vọt. Hoàng Tứ Hỷ thoáng chốc đẩy trường hướng về phía trước, lấy trường sinh chân khí vận dụng ma ha vô lượng nhấc lên cao mấy trượng khí trụ, cuốn lên giữa không trung nước mưa, nhắm ngay Trúc Ngọc Nghiên cùng Bạch Thanh Nhi đổ tới. Hắn thấy Trúc Ngọc Nghiên cùng Bạch Thanh Nhi rời xa Loan Loan, thân hình đột nhiên trước vọt, ôm lấy Loan Loan thi thể, trở vào La Ma chân khí, ý đồ đem Loan Loan khởi tử hồi sinh. Chỉ là bầu trời mưa to rơi hàng, hạt mưa dày đặc nện ở Loan Loan bộ ngực cùng tay cụt trên vết thương, không ngừng ngăn chặn La Ma chân khí vận chuyển. Hoàng Tứ Hỷ bỗng nhiên vung cánh tay, đem áo choàng vượt treo đỉnh đầu, kết thành một mặt bên cạnh rộng cối xay, che đậy nước mưa hạ xuống. Trong sơn cốc bên ngoài trên trăm vị ma môn cao thủ, tất cả đều rõ ràng trông thấy Hoàng Tứ Hỷ tại vận khí cho Loan Loan, ý đồ đem Loan Loan cứu sống. Nếu như lúc này hướng Hoàng Tứ Hỷ phát động công kích, Hoàng Tứ Hỷ tuyệt đối không dám phân thần chống cự. Trúc Ngọc Nghiên đột nhiên hét lớn, "Hàng Long cùng ta thánh môn thủ sâu như biển, hôm nay nếu không thể diện trừ Hàng Long, ta thánh môn sẽ không còn ngày nổi danh, đại gia nhanh đồng loạt ra tay, giết Hàng Long." Ở đây ma môn cao thủ cùng nhau phát chiêu, công hướng Hoàng Tứ Hỉ. Hoàng Tứ Hỉ vì cứu sống Loan Loan, cũng không khởi sướng phản kích. Trên đỉnh núi Thạch Chi Hiên cùng An Long thấy một màn này, đều cảm thấy đây là chém giết Hoàng Tứ Hỉ thời cơ tốt nhất. An Long bước nhanh tiến lên, hỏi thăm Thạch Chi Hiên, Thạch huynh cảm thấy là có nên hay không ra tay. Không chờ Thạch Chi Hiên tỏ thái độ, Thạch Chi Hiên cùng An Long bên cạnh thân bỗng nhiên bay xuống một cái xinh đẹp bóng người, thả người đáp xuống Hoàng Tứ Hỉ bên cạnh thân, thay Hoàng Tứ Hỉ ngăn cản chung quanh thế công. Thạch Chi Hiên nhận ra bóng người kia đúng là hắn nữ nhi Thạch Thanh Tuyển, lập tức lắc đầu, ta không thể có lỗi với Tu Tâm. Hắn lo lắng Thạch Thanh Tuyển mất mạng tại ma môn nhân vật trong vây công, lăng không nhảy vào sân cốc, lên trường chụp về phía Trúc Ngọc Nghiên, hét lớn một tiếng, "Lan!" Hắn một trường bổ ra, Trúc Ngọc Nghiên lách mình triệt thoái phía sau, niệm ai hắn nói, "Tà Vương thụ chính đạo mỹ nhân kế, lòng có quyến luyến, vĩnh viễn không cách nào thống lĩnh thánh môn nhất thống thiên hạ." Thạch Chi Hiên nổi giận nói, "Ai dám làm tổn thương Thanh Tuyển, ta liền giết ai." Trúc Ngọc Nghiên giơ tay vung bẩy, ra hiệu ma môn nhân vật triệt thoái phía sau, một bên nói móc Thạch Chi Hiên, "Ngươi vì Bích Tu Tâm tổn hại ta thánh môn bá nghiệp, dứt khoát thoát ly thánh môn, ném bái đi từ hàng tĩnh trai môn hạ thôi." Thạch Chi Hiên lạnh lùng đáp lại Trúc Ngọc Nghiên, "Ngươi vì thánh môn bá nghiệp, không tiếc hiến tế đệ tử, coi như tương lai nhất thống thiên hạ, cũng biết bị môn nhân tính toán xảo diệu, chết oan chết uổng. Ngươi căn bản không xứng làm Loan Loan tiểu nương tử sư phụ." Chương 350, Ngọc Thạch câu phần, 1, chương 350, Ngọc Thạch câu phần, 1. Thạch Thanh Tuyển canh giữ ở Hoàng Tứ Hỉ trước người, một tấc cũng không rời. Thạch Chi Hiên lo lắng nàng có sai lầm, cho dù bị thương mang theo, như cũ chống đỡ Trúc Ngọc Nghiên, cũng ngăn cản ở đây ma môn nhân vật hướng Hoàng Tứ Hỉ thả bản lén. Hoàng Tứ Hỉ bản muốn ôm Loan Loan rời đi trước sân cốc, chờ đem Loan Loan cứu chữa trở về, lại tìm những ma đầu này tính sổ sách, giờ phút này thấy một lần bên người không có quá nhiều, hắn liền ngưng lại chưa đi. Hắn thì toàn lực vận chuyển La Ma chân khí, rất nhanh cho Loan Loan thêm lên đoạn tuyệt khí tức. Bất quá Loan Loan miệng vết thương khá lớn, một khi La Ma chân khí gián đoạn, nàng sinh cơ cũng sẽ cùng theo biến mất. Hoàng Tứ Hỉ liền lấy ra một cái huyết bổ để cho nàng phục dụng, nàng thương thế lập tức hướng tới ổn định. Hoàng Tứ Hỉ do xét mạch tượng của nàng đã có nhẹ nhàng nhảy lên, lại không nguy hiểm đến tính mạng, lại bắt đầu cho nàng tiếp cánh tay. Lúc này một chi phi tiêu xuyên thủng Thạch Chi Hiên phòng tuyến, bắn bay tới, sắp đâm vào Hoàng Tứ Hỉ trên thân lúc, bị Thạch Thanh Tuyển giơ tay nắm lấy. Nàng ngoái nhìn liếc mắt nhìn, thấy Loan Loan sắc mặt đã khôi phục trạng thái bình thường, mắt lộ ra ngạc nhiên mừng rỡ, hiền huynh đem Loan nương tử cứu sống rồi. Hoàng Tứ Hỉ hướng nàng gật đầu, "Tuyển mọi người đến, cho nàng che một chút nước mưa." Hoàng Tứ Hỉ trong thời gian ngắn không cách nào cho Loan Loan tay cụt tục tiếp khôi phục, chỉ có thể trước lấy La Ma chân khí nối liền kinh mạch, bảo trì huyết dịch tại trên cánh tay lưu động, chờ đem Loan Loan đưa đến an toàn địa phương, sẽ chậm chậm vận khí cho nàng chữa trị. Hoàng Tứ Hỉ tại bảo đảm Loan Loan trên cánh tay kinh mạch thông suốt sau, liền băng bó vết thương lên. Chờ Thạch Thanh Tuyển ngồi xổm ở bên người, Hoàng Tứ Hỉ liền bung ra Loan Loan, giao cho Thạch Thanh Tuyển ôm. Thạch Thanh Tuyển biết Hoàng Tứ Hỉ muốn đi tìm ma môn bên trong người kết thúc thù hận, liền nhắc nhở một tiếng, "Hiền huynh tại đối phó Trúc Ngọc Nghiên lúc, không cần đối Thạch Chi Hiên bung lòng cảnh giác, hắn vì ma môn bá nghiệp, cái gì đều làm được, hắn vừa rồi nghĩa chính từ nghiêm chỉ trích Trúc Ngọc Nghiên, có thể là tại mê hoặc ngươi, ngươi không nên tín nhiệm hắn, cho dù hắn trợ giúp qua ngươi." Thạch Thanh Tuyển là cùng theo mẫu thân của nàng Bích Tú Tâm lớn lên, mà Bích Tú Tâm chết chính là Thạch Chi Hiên một tay tạo thành, cái này khiến Thạch Thanh Tuyển đến nay không thể tiêu tan. Nàng cũng biết Thạch Chi Hiên xưa nay lãnh gốc, càng sẽ không đường hoàng lớn giảng đạo lý, cho nên nàng suy đoán Thạch Chi Hiên vừa rồi chỉ trích đối Trúc Ngọc Nghiên ngôn tử, nên là vì yếu bất Hoàng Tứ Hỉ đối Thạch Chi Hiên để phòng tâm. Thạch Chi Hiên lúc đầu cùng Trúc Ngọc Nghiên đấu lửa nóng, nghe thấy Thạch Thanh Tuyển lời nói lúc đống nhiên ngừng tay, sắc mặt buồn bực không vui. Trúc Ngọc Nghiên lập tức chất vấn, "Con gái của ngươi cùng ngươi không phải một lòng, giúp người ngoài đối phó ngươi, ngươi cần gì phải che chở nàng?" Nàng thấy Hoàng Tứ Hỉ buông xuống Loan Loan, dường như đã đem Loan Loan một lần nữa cứu sống. Nàng vẻ mặt lập tức khẽ giật mình, suy nghĩ, hắn có thể sắp chết người cứu sống, vừa rồi căn bản không cần đưa ra đao kiếm, lớn có thể trực tiếp chém giết tới, ngược lại dù cho giết lầm Loan Nhi, hắn cũng có biện pháp cho Loan Nhi kéo dài tính mạng, hắn vì cái gì cam nguyện tiếp nhận ta áp chế? Nàng nghĩ lại đã minh bạch, Hoàng Tứ Hỉ là vì nhường Loan Loan hoàn toàn thoát ly nàng trường khống. Loan Loan tự sát nàng dưới kiếm, ân tình thầy trò đã hoàn lại, chờ Loan Loan được cứu sau khi tỉnh lại, tương lai chắc chắn sẽ không lại cho ma môn hiệu lực, dù là Hoàng Tứ Hỉ đem âm quỷ phái đệ tử giết sạch, Loan Loan cũng biết thờ ơ. Như Hoàng Tứ Hỉ không đưa đao kiếm, trực tiếp theo trong tay nàng nghĩ cách cứu viện Loan Loan, coi như đem Loan Loan cứu trở về đi, Loan Loan như cũ sẽ đối với nàng cùng âm quỷ phái nhớ mãi không quên, dư ân không được. Trúc Ngọc Nghiên nghĩ thông suốt chúng mấu chốt, trong lòng yếu ớt thở dài, nàng vừa rồi tự cho là bắt lấy Hoàng Tứ Hỉ uy hiếp, thật tình không biết lại biến khéo thành vụng lộ ra ngoan độc diện mục, nhường Loan Loan đối nàng hoàn toàn hết hy vọng. Trong nội tâm nàng không khỏi tuôn ra hối hận, ta vừa rồi hẳn là nghe theo Loan Nhi khuyên cáo, trước tiên phản hồi trong phái ở nút, tránh đi Hàng Long phong mang. Nàng đối thủ đoạn mình quá tự tin, cho rằng nàng lần này có thể giết chết Hàng Long, kết quả bồi thường đệ tử không nói, lại phải đối mặt Hoàng Tứ Hỉ trả thù lửa giận. Lấy Hoàng Tứ Hỉ vũ lực, như âm thầm tiến hành ám sát, âm quỷ phái không người nào có thể tránh rơi. Trúc Ngọc Nghiên dường như có lẽ đã trông thấy, tương lai âm quỷ phái sẽ bị Hoàng Tứ Hỉ nổ tận gốc tai nạn cảnh tượng. Nàng tuyệt đối không thể cho phép loại cục diện này xảy ra. Nghĩ tới đây, một cỗ lạnh lẽo khí thế bỗng nhiên khuếch tán mà tới, thoáng chốc khóa gấp Trúc Ngọc Nghiên toàn bộ thân khí mạch. Trúc Ngọc Nghiên ngay tức khắc giật mình, thật mạnh tinh thần tu vi. Tại cỗ này khí thế bao phủ phía dưới, thân thể nàng sẽ bị Hoàng Tứ Hỉ một mực khóa lại, mặc kệ nàng trốn nơi nào đột, đều sẽ Hoàng Tứ Hỉ truy tung tới. Chỉ cần Hoàng Tứ Hỉ chân khí không kiệt, nàng liền phải không chỗ ẩn trốn. Nàng lập tức xoay chuyển bàn tay, thể nội thiên ma công trong nháy mắt tăng lên đến cực hạn, phương viên hai trượng bên trong không gian dường như bỗng nhiên loãng, hình thành một cái hư vô trống rỗng, giữa không trung nước mưa rốt cuộc rơi không tiến nửa giọt. Loại này kỳ dị biến hóa, chính là Trúc Ngọc Nghiên tại vận dụng thiên ma khí thế bố trí, có thể hữu hiệu chống cự Hoàng Tứ Hỉ khí thế xung kích. Thạch Chi Hiên phát giác được Hoàng Tứ Hỉ tinh thần tu vi chống rông tăng vọt một đoạn, sắc mặt rất là ngoài ý muốn, hắn thấy Hoàng Tứ Hỉ trên lòng bàn tay nhiều hơn một thanh vàng óng ánh bảo kiếm, lóe ra chói mắt kiếm mang, lường trước là Hoàng Tứ Hỉ tại vận dụng một loại nào đó huyền bí kiếm pháp. Thạch Chi Hiên trong lòng âm thầm ước định, tinh thần lực của hắn là theo trên thân kiếm phát ra, cái này cùng Từ Hàng Tĩnh Trai kiếm pháp rất giống, nhưng dù cho Từ Hàng Tĩnh Trai trai chủ Phạm Thanh Huệ, tu vi cũng chỉ đến tâm hữu linh tê cảnh giới, cách hắn tồn tại rõ ràng chênh lệch, hắn chỉ sợ đã đạt đến vô thượng kiếm tâm thông minh tình trạng. Kiếm tâm thông minh tức là tinh thần nhập vi đỉnh phong chi cảnh. Bất quá Thạch Chi Hiên nhưng cũng không có quá nhiều lo lắng, hắn tự thân tu vi sớm đạt đến nhập vi cảnh giới, Hoàng Tứ Hỉ trước mắt bày ra thực lực ở vào nhập vi đỉnh phong, cách đột phá tầng tiếp theo lần chỉ kém chút xíu, lại đối Thạch Chi Hiên không hình thành nên nghiền ép ưu thế. Dù sao Thạch Chi Hiên đã tiếp cận nhập vi đỉnh phong, năm đó nếu không phải Bích Tú Tâm nhường hắn huyền công xuất hiện sơ hở, hắn sớm nên nhập vi viên mãn. Trúc Tông chủ cũng phải cẩn thận rồi, Hàng Long Lang quân như toàn lực hướng ngươi ra tay, ngươi hôm nay sợ rằng muốn có đến mà không có về. Thạch Chi Hiên trên mặt lộ ra một cỗ lãnh khốc vô cùng nụ cười. Trúc Ngọc Nghiên thản nhiên mà đối đãi, ta đã sống đủ một giáp, chết cũng không vương. Bất quá ta huyền công ngọc thạch câu phần phát động lúc, phương viên hai trượng bên trong không có vật sống, con gái của ngươi nhất định phải bồi tiếp ta chết theo. Nàng ngọc thạch câu phần là đem thiên ma khí thế rút lại lên, đem toàn thân công lực tụ làm một điểm, có thể hình gấp mấy lần sát thương. Bất quá một chiêu này nhất định phải lấy hủy diệt thân thể làm đại giá, nàng một khi sử xuất, có lẽ có thể giết chết cường địch, chính mình cũng muốn hẳn phải chết không nghi ngờ. Thạch Chi Hiên nụ cười ngay tức khắc liễm ở, kỳ thật Hàng Long Lang quân muốn bảo vệ Loan Loan tiểu nữ tử, hắn hẳn là sẽ không đối ngươi truy sát không ngừng, ngươi không cần đến liều mạng. Trúc Ngọc Nghiên dương lên khóe miệng, hình như có đùa cợt, liều lên một trận lại như thế nào, ngược lại hôm nay không liều, ngày mai cũng muốn liều. Ngươi Tả Vương có phải hay không sợ rồi? Thạch Chi Hiên gặp nàng đã có điên cuồng thái độ, thay nàng suy nghĩ một câu, Loan Loan tiểu nương tử đã bị Hàng Long Lang quân cứu sống, ngươi đối nàng có nuôi dưỡng tri ân, nàng hẳn là sẽ bất kể hiểm khích lúc trước thay ngươi cầu tình, ngươi như rút về Âm Quỷ phái, lập thể không lại ra khỏi núi, việc này có lẽ còn có lượn vòng chỗ trống. Không lại ra khỏi núi chính là vĩnh viễn làm phế nhân, vậy ta không bằng chết thống khoái. Trúc Ngọc Nghiên quát lạnh một tiếng, thân hình bạo khởi, phóng tới Hoàng Tứ Hỉ, vừa kêu, Thạch Chi Hiên, ngươi nếu không muốn con gái của ngươi có sai lầm, liền cùng ta liên thủ giết Hàng Long. Nàng phi thân lấn nhập Hoàng Tứ Hỉ trượng bên trong, bắt đầu thiếp thân giao phong. Hoàng Tứ Hỉ gặp nàng không nghĩ rút đi, ngược lại chủ động cận chiến, nghĩ thầm vị này nữ ma đầu chỉ sợ là cất tử trí, muốn lôi kéo chính mình đồng quy vu tận, tốt thay Âm Quỷ phái diệt trừ sở hữu cái này cường địch. Cái này nữ ma đầu không ngừng đối đồ đệ hung ác, đối nàng chính mình đồng dạng là ý chí sắt đá. Thạch Chi Hiên thấy hai người đấu làm một đoàn, huyễn ma thân pháp đột nhiên vận chuyển, ý đồ tới gần Thạch Thanh Tuyền bên cạnh, kết quả Hoàng Tứ Hỉ kiếm mang trong nháy mắt quay lại, một chiêu đem Thạch Chi Hiên đẩy lui. Hoàng Tứ Hỉ hiện tại tinh thần tu vi so Thạch Chi Hiên càng hơn một bậc, huyễn ma thân pháp lại cũng không gạt được Hoàng Tứ Hỉ hai mắt, hắn có thể tinh chuẩn chặn đánh Thạch Chi Hiên. Thạch Chi Hiên bận điều hô, Thanh Tuyền lưu tại nơi này quá nguy hiểm, ta muốn dẫn nàng đi. Hoàng Tứ Hỉ về kiếm cùng Trúc Ngọc Nghiên tái đấu, vừa nói, nếu như chính nàng muốn đi, ta sẽ không ngăn cản nàng, nhưng không cho phép ngươi tới gần Loan Loan. Hắn muốn phòng bị Thạch Chi Hiên thừa cơ bắt đi Loan Loan, lấy làm con tin. Thạch Chi Hiên lập tức hướng Thạch Thanh Tuyền đưa tay, ngươi mau ra đây, tuyệt đối không nên hãm tại bọn hắn khí thế bên trong. Thạch Thanh Tuyền chậm rãi lắc đầu, ta bằng lòng hiền huynh muốn chiếu cố Loan Nương tử, chỗ nào cũng sẽ không đi. Thạch Chi Hiên gặp nàng cố chấp như vậy, cũng không bưng lên nghiêm phụ dáng vẻ quát tháo, mà là ấm giọng thuyết phục, ngươi lưu tại nơi này sẽ không toàn mạng. Chương 350, Ngọc Thạch Câu Phần 2. Chương 350, Ngọc Thạch Câu Phần 2. Thạch Thanh Tuyền túi đầu quan sát trong ngực Loan Loan, nghĩ thầm hiền huynh cũng không để cho ta mang theo Loan Nương tử cùng rời đi, vậy đã nói rõ hiền huynh có bảo hộ Loan Nương tử nắm chắc. Thạch Thanh Tuyền liền đối Thạch Chi Hiên thật yên lặng nói một câu, hiền huynh bảo vệ ở ta. Thạch Chi Hiên sắc mặt tâm trầm, hắn cũng không cho rằng Hoàng Tứ Hỉ có thể tại Ngọc Thạch Câu Phần đả kích xuống đồng thời bảo vệ Loan Loan cùng Thạch Thanh Tuyền hai người. Hắn chần chờ một lát, đông nhiên vọt lên, chuẩn bị cưỡng ép cầm đi Thạch Thanh Tuyền. Nhưng bàn tay hắn vừa mới ngã vào Thạch Thanh Tuyền ngoài thân vài thước, Hàng Long kiếm mang liền một lần nữa đánh tới. Hắn lần này ngang nhiên không lùi, nhất định phải bắt đi Thạch Thanh Tuyền không thể. Trúc Ngọc Nghiên thấy hai người đưa trước tay, đông nhiên túm miệng vận dụng Thiên Ma Âm, phát ra kinh thiên động địa tiếng rít. Cỗ này khiếu âm mạnh, dù cho Hoàng Tứ Hỉ cùng Thạch Chi Hiên cũng chịu ảnh hưởng. Thiên địa hoàn cảnh dường như chuyển đổi thành đại sa mạc, chung quanh báo cắt bực khởi, màng nhĩ bên trong gợi lên giống như thực chất cắt đá thanh âm, cuồn cuộn quấy động, phẫn nộ gào thét. Hơn 10 trượng bên ngoài Âm Quỷ phái đệ tử cùng ma đạo môn nhân đều nhận thiên ma âm xâm nhập, trong một chớp mắt, bọn hắn ánh mắt biến mơ hồ không rõ, thiên địa dường như xoay tròn chập trùng, để bọn hắn lung la lung lay, cực giống thân ở biển cả sóng cả bên trong. Trúc Ngọc Nghiên phát âm một khắc, thiên ma khí thế bắt đầu lấy Hoàng Tứ Hỉ cùng Thạch Chi Hiên thân thể làm trung tâm, cấp tốc thu hẹp. Thạch Chi Hiên cảm ứng được Ngọc Thạch Câu Phần sắc bộc phát, quắc, ngươi điên rồi. Trúc Ngọc Nghiên đối chọi gay gắt, ngươi hôm nay mới biết. Nàng tự tin tuyệt chiêu xuất ra, có thể lôi kéo Hoàng Tứ Hỉ cùng Thạch Chi Hiên cùng một chỗ chôn cùng, chợt lại giữ lại câu tiếp theo di ngôn, kể từ hôm nay, Bạch Thanh Nhi kế thừa Âm Quỷ phái vị trí tông chủ. Nàng nói xong thân thể bạo làm đầy trời tinh huyết nát bấy, mang theo hùng hồn chân kình, dung nhập thiên ma trong khí chàng tâm chỗ, nhấc lên một cỗ thiên băng địa liệt cường lực. Nguyên bản cỗ này cường lực một khi nổ tung, đem trong nháy mắt bao trùm phương viên hai trượng không gian, phạm vi bên trong tất cả nhân vật đều sẽ bị cường lực ép thành cho tàn. Kết quả chỉ nghe oanh một tiếng, Trúc Ngọc Nghiên lấy thân hiến tế, biến thành chân kình cường lực, thoáng chốc bị thu hút Hàng Long kiếm vết kiếm bên trong, cũng không có tạo thành một tia khuyết tán. Trúc Ngọc Nghiên liều lên tính mệnh phát động kinh thiên sát chiêu, không có tạo thành bất kỳ phá hư. Nguyên bản trong sơn cốc tất cả mọi người đã làm tốt chống cự Ngọc Thạch Câu Phần liên lụy chuẩn bị, nhưng bọn hắn chờ đợi này lại là không sóng không gió, trong dự đoán từ chân kình cường lực hình thành hải khiếu giống như xung kích, cũng chưa từng xuất hiện. Bọn hắn nhao nhao nhìn về phía Trúc Ngọc Nghiên phát công vị trí, Giờ phút này Trúc Ngọc Nghiên thân thể đã thần kỳ giống như biến mất không thấy hình bóng, chỉ để lại một cỗ nhàn nhạt xương đỏ, phiêu đãng tại Hoàng Tứ Hỉ cùng Thạch Chi Hiên chung quanh. Bọn hắn đều mờ mịt không hiểu, nhìn không thấu Trúc Ngọc Nghiên phát công thất bại duyên cớ. Duy chỉ có Thạch Chi Hiên tự cho là đoán được chân tướng, ngưng lông mày hỏi thăm Hoàng Tứ Hỉ, ngươi là sử dụng thu nạp thần trưởng, thu đi Trúc Ngọc Nghiên ngọc thạch câu phần. Hoàng Tứ Hỉ giơ trưởng nhắm ngay Thạch Chi Hiên, ngươi muốn nếm thử cái này một cái thu nạp trưởng uy lực sao? Thạch Chi Hiên nhận uy hiếp, thân hình như điện quang thạch hỏa, thoáng chốc trốn xa hơn 10 trượng. Thạch Thanh Tuyền gặp nàng cha chật vật trốn như điên, lập tức mí môi một cái, nghĩ thầm Hiền huynh như muốn giết ngươi, căn bản sẽ không đưa ra cảnh cáo, sớm liền trực tiếp một trưởng vô ở trên thân thể ngươi, ngươi cần gì phải muốn chạy? Thạch Chi Hiên dừng bước sau trông thấy nữ nhi sắc mặt, đông nhiên lộ ra lúng túng. Hoàng Tứ Hỉ đem hắn giật mình lui ra phía sau, trùng thiên vọt lên, giơ cao hàng long kiếm, nhắm ngay Âm Quỷ phái đệ tử Trô đám người, giữa trời đánh rớt. Trúc Ngọc Nghiên ngọc thạch câu phần cường lực, toàn bộ theo hàng long kiếm bên trong tuân gia tiết ra đến, hóa thành hàng ngàn hàng vạn mai khí tiễn, bắn rơi trong đám người. Âm Quỷ phái hơn 10 vị đệ tử, bao quát Nguyên lão Hích thủ liền cùng Bạch Thanh Nhi, trong nháy mắt bị tức tiễn đánh thủng trăm ngàn lỗ, tập thể ngựa giết trên mặt đất, bọn hắn bị Trúc Ngọc Nghiên thần công giết chết, chỉ sợ nhất ngộng cũng không nghĩ ra. Ngoại vi ma đạo môn nhân cũng bị liên lụy, dường như bị gió lốc quét ngang, bị cường lực đánh ngã một mảnh. Hơn người hoa, một tiếng ầm vang tứ tán. Hoàng Tứ Hỉ cũng không có triển khai truy kích, chỉ cần tiêu diệt Trúc Ngọc Nghiên cùng Âm Quỷ phái môn nhân, hắn giết chết Nhậm Thiếu Danh, Khúc Ngạo, Biên Bất Phụ, Văn Thải Đình hậu hoạn liền có thể hoàn toàn xóa đi. Sau này tuyệt đối sẽ không lại có ma môn đến tìm hắn để gây sự. Hắn liền bóp ra ngọc phong trầm, xuất xa hướng ngoài núi đảo vong ma môn nhân vật. Chờ trong sơn cốc đám người hoặc chết hoặc trốn, toàn bộ tuyệt tích, Hoàng Tứ Hỉ cũng kết thúc phát kim châm. Hắn đang muốn trở về cho Loan Loan tiếp tục chữa thương, Thạch Chi Hiên bỗng nhiên theo ngoài mấy trượng lướt qua, như chuồn chuồn lướt nước giống như tại Âm Quỷ phái đệ tử trong thi thể nhảy lên. Hoàng Tứ Hỉ tinh thần khí trận còn tại bên ngoài tán bên trong, tinh tường trông thấy Thạch Chi Hiên tại lúc rơi xuống đất nhặt lên tiên nhận đao, sau đó lên núi bên ngoài bỏ chạy. Thạch Chi Hiên thanh âm xa xa truyền về, Thạch Mộ thay ngươi ngăn cản một lần hai, cây đao này tạm thời cho là Thạch Mộ vất vả phí. Hắn liệu định Hoàng Tứ Hỉ sẽ không truy hắn, thân ảnh biến mất tại phía sau núi lúc, hắn lại hướng Hoàng Tứ Hỉ hô, hôm nay trình diện Âm Quỷ phái đệ tử đều là hạch tâm, bọn hắn toàn bộ mất mạng tay ngươi, Âm Quỷ phái đồng đẳng với Diệt môn, ta Thánh môn đã thê suy, tương lai sẽ không lại lên tranh bá chi mưu, Hoa Gia phái, Bộ Thiên đạo cùng Thiên Liên tông môn nhân đều sẽ quy ẩn sơn lâm, Hàng Long Lang quân đừng lại đuổi giết bọn hắn. Hoàng Tứ Hỉ cảm ứng được khí tức của hắn ở lại, liền trở về một tiếng, tốt. Thạch Chi Hiên nghe được hồi âm, khí tức mới đi xa. Hoàng Tứ Hỉ tiến lên nhặt lên Tham Lang kiếm, quay người đi đến Loan Loan cùng Thạch Thanh Tuyền bên người. Thạch Thanh Tuyền nhuyễn miệng cười, hắn hẳn là cảm thấy mặt mũi không nhịn được, mới lấy đi Hiền huynh bội đao, tiểu muội sẽ tìm cơ hội thay ngươi muốn trở về. Hoàng Tứ Hỉ khúc thân ôm lấy Loan Loan, ra hiệu Thạch Thanh Tuyền cùng một chỗ tiến về phụ cận đỉnh núi Lâu Cát, vừa nói, ta còn có một thanh dự bị đao, ngươi tại Giang Bắc gặp qua, muốn hay không đều không có quan hệ. Hắn quan sát Thạch Thanh Tuyền thanh tao lịch sự khuôn mặt, lại hỏi, Tuyền muội sao lại tới đây biệt sơn? Thạch Thanh Tuyền thản nhiên nên tiếp Hoàng Tứ Hỉ ánh mắt, một đôi mắt đẹp sáng lên, tiểu muội là theo chân Thạch Chi Hiên tới, hắn tìm tiểu muội hỏi thăm bất tử ấn pháp chuyện, tiểu muội suy đoán hắn muốn làm khó Hiền huynh, liền theo hắn cùng đi rồi. Hoàng Tứ Hỉ lại cười nói, Tuyền muội lúc trước tặng cho ta bí tịch chính là bất tử ấn pháp sao? Thạch Thanh Tuyền ngại ngùng lên, bất tử ấn pháp phong tàng tại quyển bí tịch kia tường kép bên trong, tiểu muội không có tiết lộ cho ngươi nội tình, là bởi vì Tả Vương trên giang hồ thanh danh quá xấu, tiểu muội sợ ngươi hỏi ta cùng Tả Vương quan hệ, không biết trả lời thế nào ngươi, dứt khoát liền không nói, ngược lại tiểu muội sắp cùng Hiền huynh phân biệt, chờ Hiền huynh phát hiện tường kép lúc, tiểu muội đã không ở bên người ngươi rồi. Nàng đã cùng Hoàng Tứ Hỉ phân biệt nửa năm, từ khi Giang Hoài Nghĩa quân cùng Đông Hải Nghĩa quân tuyên bố nhằm vào Hoàng Tứ Hỉ lệnh truy sát, nàng liền không giờ khắc nào không tại lo lắng Hoàng Tứ Hỉ an nguy. Nhưng nàng cũng không rõ ràng Hoàng Tứ Hỉ hành tung, cũng không biết hẳn là đi nơi nào tìm kiếm, dứt khoát tiến về Đông Đô Lạc Dương dạng này thành lớn nghe ngóng. Ngoảnh một cái mấy tháng từ đầu đến cuối không có manh mối, cho đến Thạch Chi Hiên tìm tới nàng, hướng nàng nghe ngóng bất tử ấn pháp nàng mới xác định Hoàng Tứ Hỉ đại khái tung tích. Lúc trước nàng ẩn nút chỗ tối, thấy Hoàng Tứ Hỉ cùng Loan Loan giao tình rất thân, không giống bằng hữu bình thường, nàng liền trong lòng suy nghĩ, Loan Loan có phải hay không Hoàng Tứ Hỉ đã từng nói qua phu nhân. Bất quá Hoàng Tứ Hỉ lúc trước tinh tường hướng nàng lộ ra, Hoàng Tứ Hỉ phu nhân là quan kỹ xuất thân, Loan Loan là Âm Quỷ phái đệ tử, thân phận hiển nhiên không khớp. Thạch Thanh Tuyền liền rất muốn tìm Hoàng Tứ Hỉ hỏi một chút, Hiền huynh cùng Loan nương tử giao tình sâu như vậy, tẩu phu nhân biết sao? Thạch Thanh Tuyền lời nói chưa mở miệng. Hoàng Tứ Hỉ đã bước vào đỉnh núi Lâu Cát, đem Loan Loan đặt ở trên giường, giao phó Thạch Thanh Tuyền, Tuyền muội trước giúp Loan Loan đổi quần áo một chút, cho nàng vết thương đắp lên thuốc, ta lại cho nàng vận khí chữa thương. Hoàng Tứ Hỉ lấy ra bình thuốc, đưa tới Thạch Thanh Tuyền trong tay, liền quay người ra ngoài phòng. Thạch Thanh Tuyền lấy ra khăn tay, nhẹ nhàng nu nu cho Loan Loan lau đứng dậy bên trên vết máu, vừa nghĩ, Loan nương tử tình nguyện tự sát, cũng không làm tổn thương Hiền huynh sự tình, nàng khẳng định là ưa thích Hiền huynh tới cực điểm, cũng không biết nàng thành không rõ ràng Hiền huynh đã có phu nhân rồi. Thạch Thanh Tuyền giải khai Loan Loan áo lót, thấy Loan Loan bị đao kiếm đâm xuyên vết thương lại nhưng đã kết vảy, nàng không khỏi thực sự kinh ngạc, Hiền huynh đến cùng cho Loan nương tử ăn cái gì thuốc, nhanh như vậy đã có khỏi bệnh dấu hiệu. Nàng lau xong vết máu, phủ lên Loan Loan trắng non da tuyết, lại đi dò xét Loan Loan lay động lòng người tuyệt mỹ khuôn mặt, vô ý thức cùng mình tương đối, nhất thời sửng sốt. Tuyền muội, ngươi bên trên xong thuốc không có? Loan Loan cánh tay cắt ra, cần mau mau trị liệu, không có thể kéo dài quá lâu. Hiền huynh hơi chờ một lát. Thạch Thanh Tuyền tranh thủ thời gian cho Loan Loan thay đổi bộ đồ mới, bước nhanh đi mở cửa phòng, Hiền huynh mau tới tiếp cánh tay thôi. Nàng đứng tại một bên, lặng lặng nhìn qua Hoàng Tứ Hỉ đẩy trưởng tại Loan Loan đầu vai, cẩn thận tỉ mỉ vận khởi chân khí. Chương 351, mối tình thắm thiết, 1, chương 351, mối tình thắm thiết, 1. Hoàng Tứ Hỉ vì mau chóng chữa trị Loan Loan, không ngừng vận dụng La Ma chân khí, cho Loan Loan chữa trị vết thương. Giữa trưa, Thạch Thanh Tuyền thấy Hoàng Tứ Hỉ như cũ không có ngừng, liền đi bên ngoài thu xếp đồ ăn. Kết quả tại trong sơn trại phát hiện rất nhiều nữ người thân ảnh, các nàng đều là bị tứ đại khấu cướp đoạt vào núi. Đêm qua nghe thấy tiếng la giết, các nàng sợ hãi đến không dám ra ngoài. Bây giờ trong sơn trại đã không có động tĩnh, các nàng liền cả gan đi ra điều tra tình huống. Thạch Thanh Tuyền thấy các nàng, liền lên trước cùng các nàng bắt chuyện, hỏi thăm đi nơi nào tìm kiếm nguyên liệu nấu ăn. Các nàng nơm nớp lo sợ cho Thạch Thanh Tuyền dẫn đường, bên cạnh tìm Thạch Thanh Tuyền nghe ngóng, xin hỏi tiểu nữ tử, trong trại đến cùng chuyện gì xảy ra? Thạch Thanh Tuyền an ủi các nàng, trong trại ác phỉ vì tài bảo tự giết lẫn nhau, đã chết xong rồi, hiện tại không người nào dám lại làm khó các ngươi đều có thể trở về chính mình quê quán rồi. Thật, những này bị bắt nữ nhân khó có thể tin, nhao nhao truy vấn, Hướng Ba Thiên, Tào Ứng Long, Mao Táo, Phòng Kiến Đỉnh cũng đều đã chết sao? Bọn hắn như còn sống, chúng ta cũng không dám đi. Thạch Thanh Tuyền cười nói, tứ đại khấu đều đã bị giết, không một có thể sống, các ngươi có thể an tâm rời đi. Những nữ nhân này bỗng nhiên dừng bước, phần phật quỳ xuống một mảnh, hướng Thạch Thanh Tuyền khóc cầu, mời tiểu nương tử ẩn cho phép chúng ta cách trại, chúng ta bây giờ liền muốn đi. Thạch Thanh Tuyền ra hiệu các nàng đứng dậy, một bên ngón tay ngoài núi, hiện tại bên ngoài phát đại hồng thủy, nếu như các ngươi quê quán tại phụ cận, sợ rằng sẽ không nhà để về, không bằng trước tiên ở trong trại ở lại, chờ hồng thai đi qua lại trở về nhà. Các nàng bị đầy đất tử thi sợ hãi đến run như cây sấy, chỉ cảm thấy cả tòa núi trại đã biến thành quỷ vực, một lát cũng không dám chờ lâu. Chỉ có hôm qua bị Phòng Kiến Đỉnh bắt tiến đến một nhóm nạn dân, các nàng thân người đã bị Phòng Kiến Đỉnh lãnh binh giết chết, không chỗ có thể đi, liền quyết định lưu lại. Những cái kia thân thể ốm yếu người, đi không được đường núi, cũng đều bị ép ngưng lại. Thạch Thanh Tuyền khuyên không được còn thừa nữ nhân, liền để chính các nàng đi mở ra lương thực hầm, mang lên lương khô rời đi. Thạch Thanh Tuyền đem các nàng đưa ra cửa trại lúc, cuối cùng căn dặn, nếu như rời núi lúc gặp gỡ hồng thủy, tìm không thấy đường về nhà, có thể một lần nữa về trại. Những nữ nhân này trường kỳ bị cầm tù tại hàng gái, các nàng nếu không thấy tận mắt thấy một lần hồng thai, sẽ không biết khó mà lui. Sau đó Thạch Thanh Tuyền dẫn lưu thủ nữ nhân dâng lên nhà bếp, chuẩn bị cơm trưa. Các nàng tất cả đều là suy nhược nữ lưu, số lượng chỉ có mười mấy cái. Buổi chiều lúc Thạch Thanh Tuyền bồi cùng các nàng xử lý đầy khắp núi đồi đống xác chết, nhưng hiệu suất rất thấp. Bận rộn nửa ngày cũng vẹn vẹn đem Hoàng Tứ Hỉ cùng Loan Loan chỗ sơn phong dọn dẹp sạch sẽ. Tới gần hoàng hôn lúc, Thạch Thanh Tuyền nghe thấy một hồi tiếng ồn ào theo cửa trại bên ngoài truyền tới, nàng vội vàng ra trại tìm tòi hư thực, phát hiện lúc trước cách trại nữ nhân đi mà quay lại, sau lưng còn đi theo lít nha lít nhít chạy nạn đám người. Nàng liếc mắt qua, lại có mấy ngàn chi chúng, toàn là bởi vì hồng thủy mất đi ra viên nạn dân. Những này nạn dân rời nhà vội vàng, không có mang theo lương thực, mặc dù kịp thời trốn vào núi rừng tránh đi hồng thủy, lại là áo cơm không có tin tức. Liên tại bọn hắn sầu một lúc, gặp được đám kia cách trại nữ nhân, biết được nơi này chứa đựng có mạng sống khẩu phần lương thực, liền trùng trùng điệp điệp tìm đi qua. Bọn hắn nhìn thấy Thạch Thanh Tuyền hiện thân, toàn đem Thạch Thanh Tuyền xem như hàng nhái chủ nhân, nhao nhao trách móc cầu Thạch Thanh Tuyền thu lưu. Vừa rồi Thạch Thanh Tuyền đi thăm dò nhìn Hoàng Tứ Hỉ cho Loan Loan chữa thương tình huống, bị Hoàng Tứ Hỉ dặn dò qua loại tình huống này, nàng liền hướng nạn dân gọi hàng, trong trại có rất nhiều ác phỉ thi thể, chỉ muốn các ngươi bằng lòng đem thi thể đem đến trại bên ngoài đốt cháy, liền có thể ở lại, mỗi ngày cung cấp cho ngươi nhóm lương thực. Nạn dân toàn đều đã cùng đường mặt lộ, không chút do dự đáp ứng. Thạch Thanh Tuyền liền mở ra cửa trại, để bọn hắn nhập trại đến, cho bọn họ an bài việc phải làm. Nàng trước kia không có xử lý qua mấy ngàn người sự vụ, vẹn vẹn duy trì trật tự liền để nàng mệt mỏi ứng phó. Cũng may Hoàng Tứ Hỉ đã cho Loan Loan chữa thương kết thúc, xác nhận Loan Loan thương thế không có trở ngại sau, thì rời đi lầu cát, xuống núi tìm tới nàng. Nàng lập tức như chút được gánh nặng, Hiền huynh tới tốt lắm kịp thời, tiểu muội sức đầu mẹ chán, không biết do ứng làm sao phân phái những này lương thân, vẫn là Hiền huynh đến chỉ huy bọn hắn thôi. Hoàng Tứ Hỉ gặp nàng gấp mặt mũi tràn đầy đổ mồ hôi, lập tức ra hiệu nàng, vất vả ngươi rồi, nhanh đi đỉnh núi nghỉ ngơi, ta đến an bài bọn hắn. Đương thời sắc trời đã tối dần, Hoàng Tứ Hỉ lại hỏi một câu, ban đêm Loan Loan cần phải có người chiếu cố, ta không tiện bồi tiếp nàng, muốn mời Tuyền muội cùng nàng cùng ở, không biết rõ được hay không. Thạch Thanh Tuyền không khỏi mỉm cười, tiểu muội việc nhân đức không nhường ai nha, Hiền huynh ngươi yên tâm được rồi, ta sẽ đem Loan nương tử chiếu khán thỏa đáng. Hoàng Tứ Hỉ cười hướng nàng vây vây tay, đợi lát nữa ta sẽ an bài nhân thủ cho các ngươi gian phòng đưa cơm tối, ngươi đi thôi. Hắn nhìn Thạch Thanh Tuyền đi tới đỉnh núi, tiến vào lầu cát, mới quay người triệu tập nạn dân bên trong thân hào nông thôn, khiến cái này thân hào nông thôn nhân vật riêng phần mình xuất lĩnh một chi đội ngũ, phân biệt quản lý một phiến khu vực. Bởi vì khí trời nóng bức, thi thể không thể bại lộ quá lâu, Hoàng Tứ Hỉ đem chỗ có người thành niên toàn bộ động viên, trong đêm bận rộn. Lại tìm đến mấy vị quen thuộc Thúy Ngọc Sơn thành nạn dân, để bọn hắn thừa dịp lúc ban đêm tiến đến sơn thành cho Tử Thế Tích báo tin. Đợi đến sáng sớm hôm sau lúc, cả tòa núi trại đã thanh lý không còn. Hoàng Tứ Hỉ bắt đầu cho nạn dân phân phối chỗ ở, trong trại kiến trúc dung nạp mấy ngàn vị nạn dân ở lại dư xài, dù cho tương lai Tử Thế Tích đem mấy vạn nạn dân an trí tiến đến, cũng sẽ không lộ ra chen chúc. Làm xong sau chuyện này, Hoàng Tứ Hỉ trở về đỉnh núi lầu cắt cho Loan Loan tái khám. Hắn đẩy cửa xem xét, phát hiện Loan Loan đã thức tỉnh, Loan Loan tay cụt vừa mới tiếp hảo, không thích hợp rời giường hoạt động, liền bình nằm ở trên giường. Thạch Thanh Tuyền ngồi bên giường, cho Loan Loan nhu hòa cắt tỉa tóc, khi thì chuyển đến vài tiếng cười nói. Thạch Thanh Tuyền nhìn thấy Hoàng Tứ Hỉ vào nhà, bưng chậu nước đi ra ngoài, dọc đường Hoàng Tứ Hỉ bên người lúc hỏi một tiếng, ta đi chuẩn bị bữa sáng, Loan muội có cái gì ăn kiêng sao? Hoàng Tứ Hỉ nói, ngươi phải hỏi chính nàng, ta cũng không biết nàng chán ghét ăn cái gì. Thạch Thanh Tuyền hé miệng cười cười, ta là hỏi Loan muội vết thương có cái gì kỵ ăn đồ ăn. Hoàng Tứ Hỉ lắc đầu, không có, mặc kệ nàng ăn cái gì cũng không biết ảnh hưởng thương thế. Hôm qua Hoàng Tứ Hỉ cho Loan Loan vận khí nửa ngày, nàng lại phục dụng huyết bồ đề, bộ vị yếu hại đã toàn bộ chữa trị, kế tiếp chỉ cần chậm rãi tinh dưỡng, chờ lấy gãy xương khôi phục liền có thể. Vậy ta minh bạch rồi. Thạch Thanh Tuyền cất bước ra ngoài, quay người đóng cửa phòng lúc, nàng trông thấy Hoàng Tứ Hỉ đi đến Loan Loan trước giường, không người ấn xuống Loan Loan cổ tay mạnh đập, đối Loan Loan hỏi han ân cần, tình cảnh này cực giống tình lang cùng tiểu thê chung sống yên vui ổ nhỏ bên trong, hình tượng rất là ấm áp. Thạch Thanh Tuyền không đành lòng nhìn nhiều, tranh thủ thời gian ở cửa. Loan Loan mặc cho Hoàng Tứ Hỉ nắm cổ tay, dư quang liếc nhìn cổng, giọng dịu dàng cười nói, "Lang Quân, Tuyền tỷ tỷ lớn hơn ta 3 tuổi, nàng năm nay 21, ta 18, liền nhận nàng làm tỷ tỷ." Kỳ thật từ bên ngoài nhìn vào không ra Thạch Thanh Tuyền so Loan Loan muốn dài, bởi vì Thạch Thanh Tuyền ngây thơ linh tú, lộ ra không dính khói lửa trần gian nhẹ nhã khí chất, bị Loan Loan phong tư quyến rũ cho sấn thắc càng thêm tuổi nhỏ. Tống Ngọc Chí năm nay cũng là 18 tuổi, lâu dài quản lý Tống Thiện sản nghiệp, hình dạng khí độ so Thạch Thanh Tuyền càng lộ vẻ thành thục. Hoàng Tứ Hỉ không có trả lời Loan Loan lời nói, chỉ hỏi nàng, vết thương trên người có cái gì không thoải mái địa phương sao? Chương 351, mối tình thắm thiết 2, chương 351, mối tình thắm thiết 2. Loan Loan nháy lên đôi mắt đẹp, phía sau lưng rất đau, Lang Quân nhanh cho Loan Nhi nhìn một cái. Phía sau lưng làm sao lại đau? Hoàng Tứ Hỉ đưa nàng nhẹ nhàng đỡ dậy, nhường nàng nửa ngồi xuống, vừa nói, ta hôm qua đã vận khí đem trước ngực của ngươi sau lưng vết thương toàn bộ khép lại, ngươi chỉ có thể cảm giác ngứa ngáy, hẳn không có cảm giác đau mới đúng. Ừ, chỉ là có chút nữa, Lang Quân nhanh cho Loan Nhi gãi gãi. Loan Loan thấy Hoàng Tứ Hỉ ngồi tại sau lưng, thừa cơ hướng lên, sau nằm ở Hoàng Tứ Hỉ trong ngực. Nàng ngoái nhìn lúc, gương mặt xinh đẹp vừa vặn dán tại Hoàng Tứ Hỉ trước mặt. Nàng ẩn tình ngước mắt, mềm nu phát âm, hôm qua Loan Nhi tự sát thời điểm, nhường Lang Quân đau lòng thôi. Hoàng Tứ Hỉ đụng vào nàng tràn ngập trương đánh chi lực ra tuyết, cũng không muốn rời đi nàng, ngươi thật sự là quá vọng động rồi. Nàng cảm thụ được Hoàng Tứ Hỉ mạnh mẽ nhịp tim, biến càng thêm lớn mật, đống nhiên như người, hai tay duỗi ra, vòng ôm lấy Hoàng Tứ Hỉ cổ. Chỉ nghe nàng si ngốc cười một tiếng, cái này không phải quái Loan Nhi, ai kêu Lang Quân trước khoác lắc đầu. Ngươi đối Tả Vương lừa tiếng, coi như Tả Vương đem Loan Nhi đánh chết, ngươi cũng có thể đem Loan Nhi cứu sống, ngược lại Lang Quân cũng có thể nhường Loan Nhi khởi tử hồi sinh, lại có cái gì đáng sợ? Hoàng Tứ Hỉ đưa nàng tay cụt theo trên vai rời, nhường nàng tự nhiên rủ xuống thả, miễn cho tổn thương xương tái phát, mới đối với nàng nói, ta tu luyện có một loại đặc thù chân khí, xác thực có thể đem người chết cứu sống, nhưng nhất định phải là vừa mới tắt thở mới được, nếu như tử vong quá lâu, ta cũng không đủ sức xoay chuyển cả đất trời, ngươi về sau đừng lại làm việc ngốc như vậy. Loan Loan thổ khí như lan, than nhẹ một tiếng, ai không muốn sống đây này, còn sống tốt bao nhiêu nha, Loan Nhi chỉ cần chờ tại Lang Quân bên người, luôn có loại nói không rõ khoái hoạt, Loan Nhi mới không muốn rời đi Lang Quân, chỉ là sư tôn bức bách quá đáng, Loan Nhi cũng không có cách nào. Hoàng Tứ Hỉ nghe nàng nâng lên trúc ngọc nghiên, lên đường, ngươi sư tôn. Cái này đều đã qua, Lang Quân đừng nhắc lại, Loan Nhi cũng sẽ không lại nghĩ. Loan Loan nghe Thạch Thanh Tuyền giảng thuật hôm qua trúc ngọc nghiên nguyên nhân cái chết, nàng liền cắt ngang Hoàng Tứ Hỉ, không cho Hoàng Tứ Hỉ lại nói. Nàng cũng không phải là đa sầu đa cảm nữ nhân, chợt lại cùng Hoàng Tứ Hỉ làm nhảm lập nghiệp thường, nghe Tuyền tỷ tỷ giảng, Lang Quân ngươi đã lấy vợ sao? Hoàng Tứ Hỉ hướng nàng nhẹ gật đầu. Loan Loan mắt đẹp hiện ra nghi ngờ, Lang Quân có phải hay không tại cho Tuyền tỷ tỷ nói đùa? Hoàng Tứ Hỉ kiểm tra thương thế của nàng, ngươi vì cái gì nói như vậy? Loan Loan đạo lý rõ ràng, nếu như ta gả cho Lang Quân, khẳng định hàng ngày đi theo ngươi, ngươi đi đâu vậy ta theo tới chỗ nào, tuyệt đối không nỡ Lang Quân rời đi trước mắt ta, phu nhân ngươi sẽ cam lòng. Đã ngươi phu nhân không cùng lấy ngươi, vậy đã nói rõ ngươi không có phu nhân, đúng hay không? Hoàng Tứ Hỉ không có lên tiếng phản bác. Loan Loan chỉ coi hắn ngầm thừa nhận, mặt mày hớn hở nói, Tuyền tỷ tỷ đáy lòng đơn thuần, ngươi nói cái gì nàng tin cái gì, Loan Nhi có thể chưa hẳn đâu. Loan Loan sau khi tỉnh dậy cùng Thạch Thanh Tuyền hàn huyên rất nói nhiều đề, lại hỏi Hoàng Tứ Hỉ, Loan Nhi đã sớm nghe nói, trên giang hồ có hai vị ca nghệ đại gia, Cầm Nghệ Vô Song Thượng Tú Phương cùng Tiêu Nghệ Vô Song Thạch Thanh Tuyền, Loan Nhi quả thực nghĩ không ra, Lang Quân cùng Thạch đại gia lại là kết nghĩa huynh muội, các ngươi lúc nào thời điểm nhận biết? Không chờ Hoàng Tứ Hỉ đáp lời, Thạch Thanh Tuyền thanh âm bỗng nhiên ở ngoài cửa vang lên, Hiền huynh, Sơn Thành Từ Thế Tích Lang Quân tới rồi, hắn ở phòng khách chờ ngươi, để cho ta tới nói với ngươi một tiếng. Loan Loan nghe xong, tranh thủ thời gian nâng người lên, ôn nhu đối Hoàng Tứ Hỉ giảng, Lang Quân nhanh đi bận điệu thôi, chờ ngươi cứu tế nạn dân, lại đến bồi Loan Nhi. Hoàng Tứ Hỉ lên tiếng, đứng dậy rời giường, đi ra cửa thấy Từ Thế Tích. Thạch Thanh Tuyền xách theo cơm hộp tiến đến, cho Loan Loan chuẩn bị đồ ăn, một bên hỏi thăm, Loan muội, Từ Thế Tích là Ngõa Cương trại tướng lĩnh, hắn làm sao lại chờ tại Hiền huynh bên người hiệu lực? Loan Loan nỗ bĩu môi, Từ Thế Tích thấy Lang Quân nuôi một con rồng, có thể là cảm thấy Lang Quân có thiên mệnh chi tướng, hắn liền thoát ly Ngõa Cương trại, đầu nhập vào Lang Quân. Nhưng Từ Thế Tích tại Ngõa Cương trại rất có quyền thế, Lang Quân lại là một thân một mình, hắn bằng lòng bỏ rơi hiện tại vinh hoa phú quý, đi theo Lang Quân ăn bữa hôm lo bữa mai, cái này thật có chút khác thường, ta đến nay không tín nhiệm hắn, hắn hoặc là thật có ánh mắt, hoặc là chính là Ngõa Cương trại gian tế. Thạch Thanh Tuyền nghe được thiên mệnh hai chữ, vội nói, vừa rồi Từ Thế Tích đi xem hàng nhái lương thực hầm cùng kim cố, hắn thấy trong hầm lương thực cùng tài bảo chồng chất như núi, lộ ra rất kích động, nói trong trại thuế ruộng đầy đủ nuôi sống 10 vạn đại quân 2 năm dài đằng đẵng, Hiền huynh lần này cứu tế nạn dân, có phải hay không chuẩn bị tại hai mới xuất hiện binh? Hiền huynh cũng có tranh thiên hạ dự định sao? Loan Loan nao nao, Tuyền tỷ tỷ ngươi cùng Lang Quân nhận biết sớm, chẳng lẽ không rõ ràng Lang Quân chí hướng? Thạch Thanh Tuyền nở nụ cười khổ, đầu năm Giang Hoài Nghĩa quân cùng Đông Hải Nghĩa quân tại Trung Ly quận liên thủ đánh quan quân, ta bồi một đám nạn dân khó thoát lúc gặp gỡ Hiền huynh, trùng hợp nghe thấy Giang Hoài Nghĩa quân quân sư phụ Công Thạch cùng Đông Hải Nghĩa quân Long Đầu Lý Tử Thông tại mưu đồ bí mật đối phó Đỗ Phục Y. Hiền huynh cùng hành tung của ta bị phụ Công Thạch cùng Lý Tử Thông phát hiện sau, bọn hắn muốn giết hai chúng ta diệt khẩu, Hiền huynh bị ép còn đánh chết bọn hắn, lúc ấy trên mặt ta dịch dùng, Hiền huynh vì không cho Nghĩa quân trả thù ta, liền để ta khôi phục hình dáng cũ, tiến về Giang Đô tạm thời tị nạn. Tính toán đâu ra đấy, ta cùng Hiền huynh vẹn vẹn nhận biết nửa ngày, liền Hiền huynh nhà ở phương nào cũng không biết, càng đừng nói chí hướng rồi. Loan Loan nghe xong nghĩ thầm, Tuyền tỷ tỷ ngươi không có ta cùng Lang Quân thời gian chung đụng lâu. Loan Loan thấy Thạch Thanh Tuyền quan tâm Hoàng Tứ Hỉ chí hướng, giống như thực đối Thạch Thanh Tuyền lộ ra, "Tuyền tỷ tỷ, Lang Quân hẳn không có tranh thiên hạ suy nghĩ." Thạch Thanh Tuyền nghi nói, "Nếu không phải vì tranh bá thiên hạ, Hiền huynh vì cái gì không ngại cực khổ tiến đánh tứ đại khấu hang ổ, cho nạn dân tìm lương thực? Cho dù ai nhìn lại, Hoàng tứ hỉ cũng là vì mời chào dân tâm mới đến đây tiêu diệt tứ đại khấu." Loan Loan lại nói, "Lang Quân liền là thuần túy tại giúp đỡ ốm yếu, nếu như hắn là vì khởi binh mới cứu tế nạn dân, hôm qua sư phụ ta để cho ta cùng hắn so chiêu thời điểm, ta nhất định sẽ độc thủ." Loan Loan đôi mắt đẹp bên trong lộ ra mối tình thắm thiết ngưỡng mộ, chính là bởi vì Lang Quân không có một chút tư tâm, ta không nỡ đến tổn thương hắn, tình nguyện bị sư phụ ta đánh chết, ta cũng sẽ không cùng Lang Quân so chiêu. Thạch Thanh Tuyền nghe thấy lời nói này, nhẹ nhàng cười một tiếng, lúc trước gặp phải Hiền huynh lúc, ta đã cảm thấy hắn trời cao cao thượng, đối với hắn khâm phục rất à, hắn không đi đánh thiên hạ mới tốt đấy. Loan Loan không hiểu, vì cái gì đây? Nếu như Lang Quân ngồi thiên hạ, khẳng định là thiên cổ minh quân, dân chúng đều có thể an cư lạc nghiệp, đây không phải càng tốt sao? Thạch Thanh Tuyền than nhỏ, không thể nào phản bác. Nàng lặng lặng trầm tư một lát, đối Loan Loan giảng một câu nói như vậy, ta chẳng qua là cảm thấy, tại thiên hạ gặp nạn lúc hẳn là cầm kiếm đi nghĩa, tại thiên hạ thái bình lúc thì hẳn là sơn gia ân cư, bình bình đạm đạm mới là tốt nhất. Loan Loan thưởng thức Thạch Thanh Tuyền cảm thán, đột nhiên lời bình nói, thì ra Tuyền tỷ tỷ yêu thanh tịnh, không nguyện ý để ý tới thế tục hỗn loạn, ưa thích không tranh quyền thế nhà. Thạch Thanh Tuyền cũng không phủ nhận, Loan muội vừa xinh đẹp lại thông minh, lại đem ta yêu thích toàn bộ đoán đi ra. Loan Loan cười nhẹ nhàng đáp lời, Loan nhi càng ưa thích bị Tuyền tỷ tỷ tán dương đâu. Loan Loan trong lòng lại muốn, lấy Tuyền tỷ tỷ nhã nhặn tính tình, chỉ thích hợp đánh đàn khiêu vũ, tại thế ngoại tiêu dao, trải qua chịu không được ngươi lừa ta gạt thế tục phân tranh, vẫn là ẩn cư tốt. Loan Loan lại không nghĩ ẩn cư, nàng cảm thấy Hoàng tứ hỉ hẳn là đi tranh hùng thiên hạ, nếu không liền lãng phí Hoàng tứ hỉ một thân cái thế hào hùng. Chương 352, mang theo mỹ đồng hành, 1, chương 352, mang theo mỹ đồng hành, 1. Chỉ chốc lát sau, Hoàng tứ hỉ cùng Từ Thế Tích nói xong cứu tế nạn dân sự tình, trở về cùng hai nữ gặp mặt. Lần này Thạch Thanh Tuyền chạy đến biệt sơn, nàng là mong nhớ Hoàng tứ hỉ an nguy, lo lắng ma môn đối Hoàng tứ hỉ bất lợi, bây giờ Trúc Ngọc Nghiên đã chết, Thạch Chi Hiên cũng đã rời đi. Hoàng tứ hỉ bên người lại có Loan Loan tương bồi, Thạch Thanh Tuyền liền cảm thấy mình lại không lưu lại tất yếu. Nàng liền quyết định hướng Hoàng tứ hỉ chào từ biệt. Kết quả không đợi nàng mở miệng, Hoàng tứ hỉ lại trước tìm nàng hỏi thăm một cái gia sự, "Tuyền muội, Lệnh Đường Bích tiền bối có phải hay không từ hàng Tĩnh trai đệ tử?" Thạch Thanh Tuyền khẽ bước cằm, "Mẹ ta là đương nhiệm trai chủ Phạm Thanh Huệ sư tỷ." Hoàng tứ hỉ lại hỏi, "Vậy ngươi hẳn phải biết từ hàng Tĩnh trai tổng đàn Đế Đạp Phong ở nơi nào thôi?" Hoàng tứ hỉ vốn là muốn tìm từ hàng Tĩnh trai đệ tử nghe ngóng Đế Đạp Phong vị trí, đã gặp được Thạch Thanh Tuyền, hoàn toàn có thể mời Thạch Thanh Tuyền thay dẫn đường, hắn căn bản không cần hao tâm tổn trí tìm kiếm, thậm chí có thể trực tiếp bái kiến Phạm Thanh Huệ. Thạch Thanh Tuyền tràn đầy nụ cười nhẹ nhàng, tự nhiên tin tưởng, "Tiểu muội đi qua Đế Đạp Phong, hiền huynh có chuyện gì không?" Hoàng tứ hỉ là vì từ hàng kiếm điện nguyên quyền. Bản này nguyên quyển đối từ hàng Tĩnh trai mà nói chỉ có ý nghĩa tượng trưng, dù sao tâm pháp có thể sao chép. Hoàng tứ hỉ người mang cùng từ hàng kiếm điện cùng một cấp bậc bảo chấp trường sinh quyết, hắn cảm thấy chỉ cần mở ra bảng giá đầy đủ cao, Phạm Thanh Huệ hẳn là sẽ đồng ý giao dịch. Hắn đối Thạch Thanh Tuyền trả lời, "Chờ hồng thai qua đi, ta dự định đi bái phòng Đế Đạp Phong, mời Tuyền muội dẫn một chút đường." Thạch Thanh Tuyền như có điều suy nghĩ, "Dẫn đường không có vấn đề, tha thứ tiểu muội lắm miệng, hiền huynh đi Đế Đạp Phong là muốn bái thăm ai?" Hoàng tứ hỉ nói thẳng, "Trai chủ Phạm Thanh Huệ." Thạch Thanh Tuyền lập tức hướng hắn nhún vai, "Phạm sư thúc không tại Đế Đạp Phong, hiền huynh đi cũng không gặp được nàng." Loan Loan sớm biết Âm Quỷ phái cùng từ hàng Tĩnh trai là tử địch, hai phái theo thứ tự là chính tà khôi thủ, mỗi một thời đại kiệt xuất nhất đệ tử đích truyền đều sẽ hẹn nhau biết võ. Nhưng nếu không có gặp gỡ Hoàng tứ hỉ, Loan Loan tương lai khẳng định phải cùng Phạm Thanh Huệ đồ đệ đại chiến một trận. Nàng đối từ hàng Tĩnh trai cùng Phạm Thanh Huệ hiểu rõ, kỳ thật không thể so với Thạch Thanh Tuyền thiếu. Nàng nghe Hoàng tứ hỉ đang tìm Phạm Thanh Huệ, liền chen vào một câu, "Mỗi khi gặp loạn thế đến, từ hàng Tĩnh trai môn nhân liền sẽ xuống núi tế thế, Phạm trai chủ có phải hay không tại chuột du thiên hạ?" Thạch Thanh Tuyền cho Loan Loan một cái khen ngợi ánh mắt, mới đúng Hoàng tứ hỉ lộ ra, "Đầu tháng ta tại Lạc Dương gặp qua Phạm sư thúc." Nàng biết được Lý Việt tại Tấn Dương khởi binh, muốn đổ công chiếm Trường An, liền đuổi tới Trường An quan sát tình hình chiến đấu đi rồi. Thạch Thanh Tuyền tin tưởng Hoàng tứ hỉ sẽ không đối Phạm Thanh Huệ làm ra cái gì bất lợi sự tình. Đông nhiên chỉ chốc lát, Thạch Thanh Tuyền lại nói, "Hiền huynh, Phạm sư thúc đã vào tay Hòa Thị Bích, nàng tại thế thiên hạ tuyển chủ, để đưa tặng Hòa Thị Bích, không đem Lý Việt chiến sự quan sát hoàn tất, Phạm sư thúc là sẽ không trở về Đế Đạp Phong." Hoàng tứ hỉ nghĩ thầm Lý Uyên mong muốn đánh hạ Trường An, cần tốn thời gian non nửa năm, theo Tấn Dương tới Trường An có gần nghìn dặm lộ trình, trên đường muốn tiến đánh rất nhiều quan hải thành trì. Bất luận Lý Uyên hành quân lại thần tốc, ít ra lúc tháng 10 khả năng đến Trường An. Mà Trường An xem như tùy đình đô thành, công thành càng khó. Dạng này đẩy coi là Phạm Thanh Huệ có khả năng muốn tại Trường An ở lại tới cuối năm. Hoàng tứ hỉ lại nghĩ tới đã từng cùng Loan Loan nâng lên ma môn cổ bảo Tà Đế Xá Lợi Viên này, xá lợi địa điểm ẩn nút ngay tại Trường An thành nội. Hoàng tứ hỉ cơ hồ không do dự, trong lòng đã xác định Trường An chi hành, lần này không chỉ có thể nhìn thấy Phạm Thanh Huệ, cũng có thể thuận tiện đem Tà Đế Xá Lợi cho lấy ra. Đến lúc đó từ hàng kiếm điện cùng Thiên Ma Sách Nguyên Quyển, liền đều có tìm kiếm hy vọng. Thạch Thanh Tuyền cùng Loan Loan không biết Hoàng tứ hỉ ý nghĩ, tự lo ở bên thân thiện nói chuyện phiếm. Loan Loan hiếm lạ hỏi, "Tuyền tỷ tỷ, Phạm trai chủ xem trọng Lý Việt cướp đoạt thiên hạ sao?" Thạch Thanh Tuyền hướng Loan Loan mỉm cười, "Lý Việt có vọng tộc ưu thế, khởi binh sau cướp đoạt thiên hạ sát suất khá lớn, nhưng phản sư thúc hướng vào là nhân quân, nếu như Lý Việt chi chủ Lý Uyên như Dương Quảng như thế tàn bạo, cho dù hắn được thiên hạ, phản sư thúc cũng sẽ không đem Hòa Thị Bích cho hắn. Tại sao phải đưa người đâu? Cung phụng tại từ hàng Tĩnh trai bên trong không tốt sao?" Loan Loan cũng không đồng ý từ hàng Tĩnh trai chí công chi đạo, bởi vì Hòa Thị Bích cũng không phải là ý nghĩa tượng trưng hoàng quyền chi vật. Nàng tiếp tục tìm Thạch Thanh Tuyền nghe ngóng, nghe đồn Hòa Thị Bích thật là trong thiên hạ nhất bí không lường được cơ bảo, nó có thể cổ vũ Phật đạo bên trong người thiền định tu hành, cũng đúng tu luyện tiên thiên chân khí người tồn tại không thể đoán trừ lích lợi. Tuyển tỷ tỷ ngươi có hay không tìm Phạm trai chủ mượn xem Hòa Thị Bích? Thạch Thanh Tuyền lắc đầu, ta đối Hòa Thị Bích không có tò mò tâm, huống hồ Hòa Thị Bích cũng không tại Phạm sư thúc trên thân, sớm đã bị nàng giấu đi. Loan Loan cầm Thạch Thanh Tuyền ngọc trượng, hai tay cũng đều trắng non óng ánh, như dường như một thể. Hòa Thị Bích đã lưu truyền ngàn năm, đây chính là chúng ta trung thổ nổi danh nhất tượng vật. Tuyển tỷ tỷ làm sao lại không hiếu kỳ đâu? Ngươi tốt nhất đi xem một cái, trở về cho muội tử nói một chút bảo bối này mỹ mạo. Nàng biết Hòa Thị Bích có một hạng kỳ dị đặc tính, có thể theo thiên thời diễn sinh biến hóa, trên vách lúc lạnh lúc ấm, lúc sáng lúc tối, nếu như dùng luyện công, không cẩn thận liền sẽ huyễn tượng mọc thành bụi, động một tí có khiến người tẩu hỏa nhập ma nguy hiểm. Trên đời không có bất kỳ cái gì bảo vật có thể ngăn cách Hòa Thị Bích đối tâm thần ảnh hưởng trái chiều lực, chỉ cần là tu thành tiên thiên chân khí cao thủ, tiếp xúc Hòa Thị Bích, mặc kệ là ngồi xuống minh nghị vẫn là hành công luyện khí, tinh thần tất nhiên sẽ bị quấy rầy. Dù cho Phạm Thanh Huệ cũng không tránh thoát, nàng cũng không dám mang theo Hòa Thị Bích chạy tán loạn khắp nơi, chỉ có thể ngay tại chỗ cất chứa, về phần địa điểm ẩn nút ở nơi nào, khẳng định là từ hàng tĩnh trai trí cao bí mật, tuyệt đối sẽ không đối ngoại lộ ra. Thạch Thanh Tuyền nghe Loan Loan hình dung Hòa Thị Bích mỹ mạo, tiên nhiên bật cười, lại là thương tiếc một câu, Loan muội, mẹ ta là từ hàng tĩnh trai đệ tử, ta cũng không phải a. Hòa Thị Bích trọng yếu như vậy chí bảo hạ lạc, Phạm sư thúc là sẽ không nói cho ta, nàng cũng sẽ không theo ta thấy. Loan Loan liền không cần phải nhiều lời nữa. Hoàng tứ hỉ lại là tin tưởng. Phạm Thanh Huệ đem Hòa Thị Bích phó thác cho ở vào Lạc Dương vùng ngoại ô Tịnh Niệm Thiền Tông cũng tại trong chùa cô lập lên, mặt khác điều động đệ tử sư Phi Huyên cùng một chỗ bảo hộ. Thạch Thanh Tuyền lại đối Hoàng Tứ Hỷ nói, Hiền huynh muốn bái phỏng Phạm sư thúc, là không phải là vì Hòa Thị Bích. Hoàng Tứ Hỷ không thừa nhận, ta tìm Phạm trai chủ là vì một món khác việc tư, Tuyền muội, ta muốn xin ngươi cùng đi Trường An, đến lúc đó giúp ta dẫn tiến Phạm Thanh Huệ, ngươi thấy thế nào? Thạch Thanh Tuyền là Phạm Thanh Huệ sư tỷ nữ nhi, nếu để cho Thạch Thanh Tuyền từ đó tiến tuyến, Phạm Thanh Huệ sẽ không một ngụm phản đối giao dịch từ hàng kiếm điện. Thạch Thanh Tuyền nhìn về phía Loan Loan, Hiền huynh hiện tại muốn đi Trường An sao? Nhưng Loan muội thương thế chưa khỏi hẳn, không thích hợp đi xa nhà. Loan Loan lập tức biểu thị, Lang quân y thuật cao siêu, ta chịu thương nặng như vậy, Lang quân một ngày liền đem ta chữa lành, ta trải qua lên lặn lội đường xa. Thạch Thanh Tuyền môi anh đảo xuất ra một tia hơi chỉ có thể xem xét ý cười, vậy cũng đúng, Hiền huynh có thần y Lang quân ngoại hiệu, y thuật bất phàm như thế, ven đường chiếu cố Loan muội lượng trước không có vấn đề. Hiền huynh dự định lúc nào lên đường? Nàng tất nhiên là đáp ứng dẫn tiến đề nghị. Hoàng tứ hỉ nói, Lý Việt chi chiến trong ngắn hạn sẽ không kết thúc, theo ta suy đoán, muốn tới cuối năm Lý Uyên mới có hy vọng đánh vào Trường An, cho nên thời gian cũng không gấp gáp. Loan Nhi trước tiên có thể ở chỗ này nghỉ ngơi chữa vết thương, khỏi bệnh sau lại khởi hành cũng không muộn. Thạch Thanh Tuyền cùng Loan Loan đều nói, dạng này tốt nhất rồi. Hôm nay định ra ước định sau. Hoàng tứ hỉ bắt đầu đem tinh lực chuyển rời đến cứu tế bên trên. Chương 352, mang theo mỹ đồng hành, 2, chương 352, mang theo mỹ đồng hành, 2. Bởi vì mưa to chưa đình chỉ, Hoàng tứ hỉ liền để từ thế tích tổ chức nhân thủ, đem nạn dân từng nhóm rời vào lớn biệt sơn, sau đó thuê nạn dân tu sửa hàng đái, nhường nạn dân thông qua lao động đổi lấy khẩu phần lương thực. Đây cũng là lấy công đại cứu tế. Nhoáng một cái chính là 2 tháng. Chờ tiến vào tháng 9 lúc, Hồng Thủy đã sớm tối lui, nhưng tình hình tai nạn cũng không có biến mất. Ngoài núi mảng lớn ruộng tốt nhận Hồng Thủy ảnh hưởng, không cách nào tiếp tục trồng trọt, phòng ốc cũng bị ngâm sụp đổ, dẫn đến mấy vạn nạn dân không nhà để về, chỉ có thể tiếp tục ngưng lại tại hàng ái. Hoàng tứ hỉ không có không ràng buộc cứu tế nạn dân, nhà bọn hắn sinh đều đã chôn vùi tại Hồng Thủy bên trong, cần dựa vào lao động đến kiếm tiền, đến tương lai Hồng Thủy đi qua, bọn hắn mới có trùng kiến gia viên điều kiện. Đi qua 2 tháng ở giữa, Hoàng tứ hỉ hội chế đại lượng bản vẽ, lại từ ngoài núi không có gặp tai họa địa khu thuê một nhóm thợ rèn. Hắn dự định tại hàng nhái phụ cận kiến tạo một tòa mới hàng Long thư viện, quy mô so Thiên Lý Cương thư viện càng lớn, chuyên môn dùng để an trí nạn dân sinh kế. Hắn lập tức sẽ khởi hành đi xa, tiến về Trường An tiếp Phạm Thanh Huệ. Tại hắn sau khi rời đi, hắn sẽ ủy thác từ thế tích tọa trấn tại hàng nhái, phụ trách hàng Long thư viện công trình, kỳ hạn công trình ước chừng cần 1 năm, trong thời gian này nạn dân đoạt được thù lao, đầy đủ trèo chống bọn hắn qua sang năm trở lại hương lúc trọng cuộc sống mới. Ngày nọ buổi chiều, Hoàng tứ hỉ tại hàng nhái nguyên tụ nghĩa sảnh, hướng từ thế tích làm cuối cùng căn dặn. Trong sảnh bày ra có một tòa cỡ lớn sa bàn, vượt tung vài trượng, trên bàn là Hoàng tứ hỉ trồng chất lên hàng Long thư viện mô hình. Thạch Thanh Tuyền cùng Loan Loan cũng đứng tại sa bàn bên cạnh, nhiều hứng thú quan sát viết sách viện hình thức ban đầu. Các nàng nghe Hoàng tứ hỉ phân phó từ thế tích, tại kiến tạo thư viện trong lúc đó, cũng có thể chọn lựa một nhóm tư chất tốt học sinh, đi đầu chuyển thụ việc học. Các nàng ban đầu nghe chưa phát giác hiếm lạ, cho đến Hoàng tứ hỉ yêu cầu từ thế tích nam nữ học sinh đều chọn. Loan Loan nhịn không được chen vào nói, "Lang quân ngươi lại muốn thu nữ học sinh. Vậy chúng ta hàng Long thư viện đến cùng là phu tử học đường vẫn là môn phái võ lâm?" Loan Loan mê hoặc lên. Chỉ có môn phái võ lâm mới không nam nữ có khác, chỉ cần nắm giữ luyện võ tư chất, liền một mực có thể bái sư học nghệ. Nhưng nếu như là truyền thụ cổ kim kinh thư học đường, chiêu nữ học sinh làm gì? Hoàn toàn không cần thiết. Hoàng tứ hỉ thư viện khẳng định là văn võ đều tu, đã là học đường lại là môn phái. Hắn nhìn qua Loan Loan, Thạch Thanh Tuyền cùng từ thế tích, hiếm thấy tự cho mình siêu phàm lên, ta bình sinh đọc lướt qua kỹ nghệ rất nhiều, võ công, y thuật, dịch dung, cơ quan, thuần thú, thiên văn tinh tượng, kỳ môn luận giáp, không chỗ không học, cũng không gì không biết, ta hy vọng đem học thức của ta truyền thừa tiếp, không đến mức tương lai bị long đong thất truyền. Những này học thức có chút thích hợp nam nhân học, có chút thích hợp nữ nhân học, cho nên cần muốn tuyển chọn nữ học sinh. Hoàng tứ hỉ cảm thấy tại tùy đường thời kỳ lưu hắn lại một thân thông thiên bản lĩnh, đó cũng là không có gì thích hợp bằng. Hắn tại cái khác sông sáo giang hồ lúc, còn chưa có dạng này chuyển thừa suy nghĩ, cho đến tới đại đường giang hồ, thời đại này nguyên bản liền thịnh thế phồn hoa, hắn như lại tự tay tăng thêm một chút hào quang, tất nhiên nhất định có thể lập loè thiên cổ. Loan Loan nghe thấy Hoàng tứ hỉ lời nói hùng hồn, ha ha chụp nhạc, Lang Quân tinh thông nhiều như vậy tuyệt nghệ, chẳng phải là cùng thiên hạ đệ nhất toàn tài Lỗ Diệu Tử đánh đồng? Hoàng Tứ Hỉ nhìn Loan Loan một cái, Lỗ Diệu Tử hiểu đồ vật, ta một mực tinh thông. Ta hiểu đồ vật, Lỗ Diệu Tử nửa điểm sẽ không. A. Loan Loan vội vàng tiến lên, kéo lại Hoàng Tứ Hỉ cánh tay, ngọt nói mềm giọng, Loan Nhi nói sai rồi, Lỗ Diệu Tử thúc ngựa cũng đuổi không kịp Lang Quân. Chờ Hàng Long thư viện hoàn thành sau, Loan Nhi có thể hay không đi theo Lang Quân bên người học nghệ? Hoàng Tứ Hỉ cười nói, không cần chờ thư viện hoàn thành, ngươi muốn học cái gì, ta hiện tại liền có thể dạy ngươi. Loan Loan đôi mắt đẹp nhất chuyển, ngón tay tại xa bàn bên trên lăn lộn chơi đùa tiểu ma long, Lang Quân có thể hay không giáo Loan Nhi thuần long bản lĩnh? Tiểu ma long nghe hiểu câu nói này, đột nhiên thấp giọng gào thét, hình như có giận âm. Loan Loan tranh thủ thời gian khoát tay, Long Nhi đừng buồn bực, ta không phải muốn thuần ngươi. Ngươi thế nào còn tại trừng mắt ta? Được rồi, ta không học môn này bản sự chính là, ngươi tiếp tục chơi người thôi. Thạch Thanh Tuyền ở bên nhìn, chưa phát giác mỉm cười, nàng cũng hướng Hoàng Tứ Hỉ lĩnh giáo, hiền huynh có thể hay không truyền thụ tiểu muội tấu tiêu chi thuật? Hoàng Tứ Hỉ rộng lời nói, Tuyền muội ngươi tiêu ký đã thiên hạ vô song, kỳ thật có thể tới trong học viện làm lão sư. Thạch Thanh Tuyền chưa hề nghĩ tới làm ai sư phụ, dù sao nàng mới chừng 20, nhưng đã Hoàng Tứ Hỉ phát mời, nàng tương lai sẽ đến thư viện cư ở một thời gian ngắn, nhìn xem trong nội viện tập nghệ không khí như thế nào, thuận tiện nghe một chút Hoàng Tứ Hỉ giảng bài, nhìn một cái Hoàng Tứ Hỉ là có hay không là không chỗ sẽ không, không chỗ không tinh. Nàng liền một lời đáp ứng, chờ Hiền huynh đem đối âm luật có thiên phú nữ học sinh đưa tới, có thể cho tiểu muội truyền tin, tiểu muội bằng lòng truyền nghề. Nàng chỉ bằng lòng giáo nữ học sinh, nếu như trong nội viện không có học âm nữ đồ, kia nàng cũng sẽ không đến. Từ thế tích quyết định đi theo Hoàng Tứ Hỉ, sớm đã làm tốt hai tay chuẩn bị. Hoàng Tứ Hỉ bằng lòng tranh bá thiên hạ, hắn ngay tại Hoàng Tứ Hỉ dưới trướng chinh chiến, nếu như Hoàng Tứ Hỉ không có tranh bá suy nghĩ, hắn liền cùng tại Hoàng Tứ Hỉ bên người học võ. Nguyên bản Từ Thế Tích là tính toán đợi Hoàng Tứ Hỉ chạy đưa ra ý nghĩ của mình, ai ngờ Hoàng Tứ Hỉ sớm có khai sơn lập phái kế hoạch, đây mới thực là hợp Từ Thế Tích tâm ý. Sau này hắn chẳng phải là muốn trở thành Hàng Long thư viện khai sơn đại đệ tử. Hắn cũng không biết rõ Hoàng Tứ Hỉ đã tại Thiên Lý Cương chiêu thu nhóm đầu tiên học sinh, nếu bản về nhập viện tuần tự, hắn sắp xếp không tiến trước 100, đại đệ tử tuyệt đối không phải hắn. Lang Quân lần này đi Trường An, dự tính lúc nào thời điểm có thể trở về? Sớm nhất cũng muốn tới cuối năm, cũng có thể là sang năm. Trong lúc đó nếu như gặp gỡ chiến loạn sự tình, ngươi có thể phái người đi liên lạc Tống Thiệt, bọn hắn sẽ cho ngươi trợ giúp. Thế Tích nhớ kỹ trong lòng. Lúc trước Hoàng Tứ Hỉ giao cho Từ Thế Tích con dấu, cũng không có thu hồi. Lấy Từ Thế Tích năng lực, ngắn ngủi 2 tháng đã đem hàng nhái kinh doanh ổn như thùng sắt, dù cho hơn vạn binh mã đến công, hắn cũng có thể tổ chức nạn dân tiến hành thông dòng chống cự. Đương nhiên vạn sự đều có ngoài ý muốn, nếu như Hoàng Tứ Hỉ lúc rời đi ở giữa quá dài, nạn dân lần lượt trở lại về quê nhà, đến lúc đó hàng nhái nhân thủ sẽ thiếu nghiêm trọng, như ngoài núi có thế lực để mắt tới trong trại thuế ruộng, khăng khăng trước đến cấp đoạn, đến lúc đó Từ Thế Tích sẽ lâm vào tứ cố vô thân hoàn cảnh. Hoàng Tứ Hỉ đem con dấu lưu cho Từ Thế Tích, chính là vì nhường hắn tại thời khắc mấu chốt cầu viện dùng. Ngày này qua đi, Hoàng Tứ Hỉ lại tại hàng nhái tu chỉnh mấy ngày. Sau đó hắn cáo biệt Từ Thế Tích, dẫn Thạch Thanh Tuyền cùng Loan Loan cùng một chỗ đi xa. Thạch Thanh Tuyền cùng Loan Loan đều coi là Hoàng Tứ Hỉ sẽ thẳng đến Trường An. Kết quả vừa rời đi biệt sơn, Hoàng Tứ Hỉ liền kiếm nàng nhóm nghe ngóng, các ngươi biết phi mã mục chàng tại vị trí nào sao? Thạch Thanh Tuyền ngón tay tây hướng, tại Kinh Châu cảnh nội Trương Thủy cùng Tự Nước ở giữa Úc Nguyên bên trên, khoảng cách có cách xa 600-700 dặm. Loan Loan tiếp lấy đề nghị, Trương Thủy cùng Tự Nước tất cả đều là Trường Giang nhánh sông, không bằng đi thuyền tới. Vừa vặn du sơn ngoạn thủy. Thạch Thanh Tuyền vội hỏi, nếu là du ngoạn chậm trễ thời gian, bỏ lỡ phạn sư thúc làm sao bây giờ? Loan Loan dung mạo nhẹ nhõm, Tuyền tỷ ngươi không phải biết Đế Đạp Phong ở nơi nào đi? Trường An tìm không thấy Phạm trai chủ, chúng ta có thể đi Đế Đạp Phong tìm. Ngược lại nàng sớm tối muốn về nhà, cuối cùng có thể gặp được nàng. Thạch Thanh Tuyền chậm rãi lắc đầu, hiện tại thiên hạ đại loạn, phạn sư thúc rời đi Trường An sau chưa chắc sẽ trở về từ hàng tinh trai, nàng còn muốn khảo sát cái khác có năng lực cướp đoạt người trong thiên hạ, Thiên Nam Hải Bắc Đô sẽ đi, nếu như lần này bỏ lỡ, có khả năng muốn chờ 1-2 năm sau mới có thể tìm được nàng. Loan Loan biết nghe lời phải, dạng này à, kia cưỡi ngựa được rồi, ngược lại cưỡi ngựa cũng có thể du sơn ngoạn thủy. Tuyền tỷ ngươi đến thổi khúc thôi. Thạch Thanh Tuyền nhẹ nhàng trả lời một câu, Loan muội trước nhảy điệu nhảy. Các nàng đều không có hỏi thăm tiến về phi mã mục tràng nguyên nhân, ngược lại đem Hoàng Tứ Hỉ phơi ở một bên, riêng phần mình biểu hiện ra tài nghệ đi. Chương 353, phi mã mục trường, 1, chương 353, phi mã mục trường, 1. Tại Kinh Châu Trương Thủy cùng Tự Thủy Chi ở giữa, hình thành mảng lớn hiện lên hình tam giác Úc Nguyên, hai nước dốc rách chạy qua, tưới tiêu ruộng tốt, cuối cùng tụ hợp vào đại giang. Mảnh này Úc Nguyên thổ nhưỡng vì nhiều, khí hậu ấm áp, sản vật màu mỡ, nguyên bên trên mở trong vòng hơn 10 dặm phi mã mục tràng càng là đặc biệt tốt tươi, dày đặc các loại chăn nuôi chim súc cùng tuấn mã, dường như thế ngoại đảo nguyên. Nông trường bốn bề toàn núi, tại góc tây bắc địa thế tương đối cao chỗ, có xây một tòa lưng dựa dốc đứng vách núi to lớn tòa thành, đây chính là nông trường chủ nhân ở Sơn Thành nông trường. Đời thứ nhất nông trường chủ nhân Thương Hùng, vốn là tấn mạt võ tướng, lúc ấy lưu dụ đại tấn, Thương Hùng vì tránh né họa chiến tranh, xuất lĩnh thủ hạ cùng tộc nhân tìm tới chỗ này ẩn nấp tại hai nước ở giữa Cốc Nguyên, tị thế ẩn cư. Cho tới nay nông trường đã truyền thừa gần 200 năm, tuần tự kinh nghiệm 7 vị chàng chủ, đương nhiệm chàng chủ tên là Thương Tu Tuần, ở tại Sơn Thành nội bảo chim bay bên trong vườn. Ngày nay buổi sáng, nông trường đại quản gia Thương Chấn cầm trong tay một trương bái thiếp, như gặp đại địch giống như vội vã chạy vào chim bay vườn, tại bên trong vườn đại sảnh đem bái thiếp nộp cho chàng chủ Thương Tu Tuần. Thương Tu Tuần tuổi tròn 40, mặc một thân dễ dàng cho cưỡi ngựa bó sát người nữ phục, tản ra nóng rực thanh xuân khỏe đẹp cân đối khí tức, thanh nhã trang phục cũng càng đột xuất nàng phơi thành màu đồng cổ lập lòe tỏa sáng tiểu nộn da thịt. Nàng là nông trường người thừa kế duy nhất, còn tại Hải Đồng lúc liền bắt đầu học quản lý gia nghiệp, đã sớm dưỡng thành sự không sợ hãi công phu. Nhưng nàng hôm nay hiếm thấy thất thố. Nàng chỉ hướng bái thiếp bên trên liếc một cái, trông thấy là khoản viết hàng lòng chi danh, ngay tức khắc kinh tỏa mà lên, Phượng Mi khóa chặt hướng đại quản gia thương chân chứng thực, thật sự là hàng lòng tới chơi. Cái kia diệt đi ma môn âm hậu trúc ngọc nghiên thích khách hàng lòng. Thật sự là hắn. Đại quản gia thương chấn 50 tuổi ra mặt, từ trước đến nay là lao luyện thành thục người, giờ phút này cũng tươi gặp hoàng hồn, bên cạnh hắn đi theo hai cái quốc sắc thiên hương mỹ nhân, thân phận tuyệt đối không giả. Thương Tú Tuần lập tức trừng thương chấn một cái, thân phận cùng mỹ nhân có quan hệ gì? Thương chấn tự có đạo lý, nghe đồn Hàng Long là tại gặp Tả Vương Thạch Chi Hiên cùng âm hậu Trúc Ngọc Nghiên vây công lúc, tại chỗ đánh chết Trúc Ngọc Nghiên, thần công gần như vô địch, đã có thiên hạ đệ nhất cao thủ tên tuổi, không phải cái loại này nhân vật cường hành, vậy cũng bảo hộ không được mỹ nhân nha. Trang chủ ngươi là không biết rõ, kia hai cái mỹ nhân mỹ tới hại nước hại dân, hoàng đế gặp khẳng định sẽ nổi điên đi đoạn. Đi, bớt nói nhảm. Thương Tú Tuần cũng là xuất chúng mỹ nữ, Thương Chấn cả ngày gặp nàng, lẽ ra hẳn là thấy mỹ không kỳ. Kết quả Thương Chấn thất thố như vậy, kia Hàng Long nữ nhân bên cạnh khẳng định không phải tầm thường. Thương Tú Tuần lạnh lẽo nhìn Thương Chấn, ngươi có hay không đối Hàng Long cùng nữ nhân của hắn thất lễ? Đi, dẫn ta đi gặp hắn. Không có, tuyệt đối không có. Thương Chấn lui lại đi ra ngoài, liên tục khoát tay, hắn chủ động đến nhà bái phỏng, ta là đại quản gia, không thể không ra mặt tiếp đãi, khó tránh khỏi muốn nhìn kia hai cái mỹ nhân một cái, cũng tuyệt đối không có bất kỳ cái gì xúc phạm chỗ. Nghe nói Hàng Long đem tứ đại khấu hang ổ hơn vạn hung phỉ cho tiêu diệt không còn, đây chính là một người đồ, ta còn muốn sống thêm mấy năm nữa, mới sẽ không đi trêu chọc hắn. Thương Tú Tuần nghe thấy lời nói này, mặt lộ vẻ lo lắng âm thầm, hắn không ngừng diệt tứ đại khấu hang ổ, còn đồ diệt thiết kỷ hội, bao quát cái kia tàn ngược bách tính già lâu la Vương Chu Sán, hơn ngàn quân tốt cũng đều mất mạng trên tay hắn, hắn cực có thể là đang vì dân trừ ác, chúng ta nông trường gần nhất có người hay không làm sảng làm bậy. Thương Tú Tuần thân làm một trận chi chủ, gánh vác bảo hộ nông trường an nguy trách nhiệm, khó tránh khỏi sẽ suy bụng ta ra bụng người, đem chuyện hướng chỗ xấu mớn, nàng biết tứ đại khấu cùng thiết kỷ hội quát tháo lúc lâu. Cướp bóc giống như sơn tựa như biển tài phú, Hàng Long tiêu diệt cái này hai cái thế lực, có thể hay không cũng tồn tại vơ vét của cải mục đích. Phi mã mục tràng bên trong sản xuất chất lượng tốt ngựa tốt, nổi tiếng thiên hạ, giang hồ các thế lực lớn tranh nhau cầu mua, thương gia dựa vào này góp nhặt tài sản phú khả địa quốc, thường xuyên làm cho người dòm du, Thương Tú Tuần lo lắng cũng ở nơi đây, Hàng Long đến cùng là bởi vì gì mà đến. Tuy nói thương gia minh bạch nắm đấm tại gần đạo lý, lịch đại đều đang khích lệ tộc nhân nghiên tập võ nghệ, tuyên dương võ phong, cũng tại nông trường bên trong tạo thành có dũng manh thiện chiến hộ vệ đội. Đồng thời trải qua gần 200 năm sinh sôi, nông trường nhân khẩu cường thịnh, tộc nhân không ngừng rời đi xung quanh, thôn trấn phụ cận thành trì, hơn phân nửa trụ dân đều cùng nông trường tồn tại quan hệ thông gia quan hệ, Thương Tú Tuần có thể tại trong ngắn hạn triệu tập mấy vạn binh mã. Nhưng mặc kệ thương gia đến cỡ nào binh cường mã tráng, như cũng không thể để cho Thương Tú Tuần chấn định lại, chỉ vì Hàng Long lực uy hiếp thực sự quá mạnh, vẹn vẹn được nghe kỳ danh, liền để Thương Tú Tuần nhịn không được sinh lòng run rẩy. Gần nhất 2 tháng, âm hậu Trúc Ngọc Nghiên mất mạng tin tức, tựa như vòi rồng giống như chấn động thiên hạ, Trúc Ngọc Nghiên thật là ma môn đệ nhất cao thủ, danh dự vang vọng võ lâm 3-40 năm. Đạo môn đại tông sư Ninh Đạo Kỳ tuần tự mấy lần cùng Trúc Ngọc Nghiên giao thủ, đều bị Trúc Ngọc Nghiên thong dong rút đi. Kết quả vị này có 102 võ lâm ma môn nhân vật lãnh tụ, lại mất mạng tại Hàng Long trong tay. Hàng Long xuất đạo giang hồ không đủ thời gian 1 năm, lại nhiều lần làm kinh thiên đại án, nhiều lần giết cái thế cao thủ, tên tuổi chi thịnh trước này chưa từng có. Lại bởi vì Hàng Long chuyên đổ giang trên hồ hung danh hiển hách giặc cướp, dẫn đến hắc đạo thế lực thần hồn nát thần tính, tập thể hành quân lặng lẽ, nguyên bản dung chuyển loạn thế, vậy mà bởi vậy lâm vào ngắn ngủi an bình. Đi qua 2 tháng, trên giang hồ chưa từng xuất hiện cùng một chỗ cướp giật bách tính đại án. Những cái kia cùng hung cực các cự đạo nhóm dường như toàn bộ bước hơi khỏi nhân gian như thế. Cái này cũng lớn đại tiện nghi các loại hiệu buôn tổ chức, không cần lại lo lắng bị đoạt bị cướp. Thương Tú Tuần sở dĩ hướng Thương Chấn hỏi thăm, gần nhất phi mã mục chẳng người có hay không làm cái gì với các, chính là lo lắng chạm đến Hàng Long rủi ro, giữa họa vào thân. Chúng ta nông trường quy củ định rồi 200 năm, nội bộ tuyệt đối không tồn tại gian ác sự tình. Thương Chấn thận trọng trả lời, không trải qua tháng chúng ta phái ra một chi thương đội, đi Vương Bắc Thảo Nguyên thu mua giống tốt hồ ngựa, chẳng lẽ là thương đội chọc phải Hàng Long. Cái này một chủ một bộ tất cả đều không nghĩ ra Hàng Long tới chơi duyên cớ. Hai người mang thấp phỏng tâm tình, đi vào nội bảo đón khách sảnh. Thương Tú Tuần trước xuyên thấu qua trong sảnh, nhìn thấy một vị khuôn mặt lạnh lùng thanh niên áo lam, ngồi trong ghế lặng chờ, bên hông xoay người một vị dáng người thướt tha nữ tử áo trắng, cười mỉm lấy hoay đồ uống trà. Có một vị khác dung mạo huyền chuyển hàm xúc nữ tử áo xanh, đứng thẳng tại cái ghế phía sau, ngửa đầu thưởng thức treo trên vách tường một bộ sơn thủy bức họa. Ba người tự nhiên là Hoàng Tứ Hỷ, Loan Loan cùng Thạch Thanh Tuyền. Thương Tú Tuần lại dò xét Loan Loan cùng Thạch Thanh Tuyền một cái, chỉ nhìn hai nữ vô hạn dịu dàng thân ảnh, cũng đủ để bóp bất luận người nào tiếng lòng, nghĩ thầm Thương Chấn nói không giả. Thương Tú Tuần hít sâu một hơi, nhập sảnh gặp mặt. Hoàng Tứ Hỷ thấy chủ nhân đến, đứng dậy tự thoại. Lẫn nhau hàn huyên qua đi, Thương Tú Tuần bắt đầu thám thính Hoàng Tứ Hỷ ý đồ đến, Hàng Long Lang quân lần này đại giá quan lâm, bị trận thật là vinh hạnh, không biết tiểu nữ tử có gì có thể ra sức địa phương. Hoàng Tứ Hỷ nói thẳng, ta là tới tiếp lệnh tôn, làm phiền chàng chủ dẫn một chút đường. Chương 353, phi mã mục trường 2, chương 353, phi mã mục trường 2. Thương Tú Tuần phụ thân chính là Loan Loan đã từng nâng lên thiên hạ đệ nhất toàn tài Lỗ Diệu Tử. Bởi vì Lô Diệu Tử tại 30 năm trước bởi vì Tà Đế Xá Lợi lọt vào Trúc Ngọc Nghiên truy sát, hắn liền chạy tới phi mã mục chàng Mai danh nhận tích, cưới vợ đời trước chàng chủ Thương Thanh Nhã. Hoàng Tứ Hỷ biết Lô Diệu Tử cũng có thiên hạ đệ nhất thợ khéo danh hào, trước kia tiếp nhận tùy đỉnh quyền thần Dương Tố mời, một tay kiến tạo chôn sâu Trường An dưới thành Dương Công bảo khố cũng tự mình đem Tà Đế Xá Lợi giấu đặt ở trong bảo khố. Nhưng thiên hạ hào kiệt cùng cao thủ nhớ mãi không quên Dương Công bảo khố cùng Tà Đế Xá Lợi kỳ thật toàn bộ cùng Lô Diệu Tử có quan hệ. Bất quá Lô Diệu Tử vì tránh họa, đến nay còn tại ẩn cư bên trong, lâu dài tiềm cư tại tòa thành sau sườn núi. Cũng theo bất quá hỏi phi mã mục chàng sự vụ, đồng đẳng với một cái người tàng hình. Hoàng tứ hỉ cũng chỉ sách lệnh tôn không có nói ra Lô Diệu Tử tính danh. Thương Tú Tuần bởi vì mẫu thân Thương Thanh Nhã mất sớm, mà đổ lỗi tại phụ thân Lô Diệu Tử, từ khi 3 năm trước đây Thương Thanh Nhã qua đời sau, Thương Tú Tuần liền đem Lô Diệu Tử đuổi tới sau sườn núi lầu nhỏ, không gặp nhau nữa, cha con quan hệ tương đối kém cỏi. Lô Diệu Tử thân phận cũng không có người ngoài biết được. Thương Tú Tuần kinh ngạc Hoàng tứ hỉ nguồn tin tức, trầm giọng hỏi một câu, xin hỏi Hàng Long Lang Quân, gia phụ quá khứ có cái gì chỗ đắc tội sao? Hoàng tứ hỉ lắc đầu, hắn không có đắc tội qua ta, ta tìm hắn vẹn vẹn vì hỏi thăm một việc tư, hỏi xong ta liền sẽ rời đi. Thương Tú Tuần giảng không ra cự tuyệt. Nàng than nhẹ một lát, bỗng nhiên nghiêng người sang, hướng Hoàng tứ hỉ vươn ra cánh tay, Hàng Long Lang Quân mời tới bên này, gia phụ tại hậu sơn bế quan, tiểu nữ tử lĩnh ngươi đi qua. Nàng cũng không quên hướng Loan Loan cùng Thạch Thanh Tuyền chào hỏi, cũng mời hai vị nương tử rời bước. Tiểu nữ tử vốn định đặt mua yến hội, long trọng chiêu đãi hai vị nương tử, nhưng Hàng Long Lang Quân sốt ruột thấy gia phụ, tiểu nữ tử tự nhiên nhất định làm theo lệnh, nếu có lãnh đạm hai vị nương tử chỗ, còn mời thông cảm nhiều hơn. Loan Loan cùng Thạch Thanh Tuyền cười nói, cửa hàng chủ khách khí rồi. Hai nữ liếc nhau, đều muốn vị này chàng chủ quản hạt mấy vạn trận dân, dáng vẻ bày thật là thấp, đối đãi khách nhân cũng là khiêm tốn đã đến. Hai nữ đi theo Hoàng tứ hỉ sau lưng, bắt đầu ở tòa thành bên trong trái ngoặt phải khúc, xuyên qua cảnh đẹp tầng tầng lớp lớp hành lang, lại trải qua một mảnh rừng trúc sau, đi vào một tòa tình thế hiểm yếu cao trăm trượng trên sườn núi. Vách đá bãi đất cao tọa lạc có một tòa hai tầng lầu nhỏ, nơi này chính là Lô Diệu Tử ẩn cư chỗ. Thương Tú Tuần trước hết mời Hoàng tứ hỉ cùng Loan Loan, Thạch Thanh Tuyền tạm đợi, nàng một mình nhập lâu thấy Lô Diệu Tử. Chỉ chốc lát sau, hai cha con kết bạn ra lâu. Lô Diệu Tử nga quan bất mang, mặc rộng lớn trường bào, trên người có cấu ngưỡng mộ thành cao phu tử khí chất. Hắn sớm tại 30 năm trước đã danh mãn giang hồ, bởi vì hắn học thức bên bác, dù cho thiên hạ đệ nhất tông sư Linh Đạo Kỳ thấy hắn, cũng muốn xưng hô một tiếng Lô lão sư. Đúng là hắn đầy bụng kinh luân, thông kim bắc cổ, cũng mới có thể nhận Tà Đế Hướng Vũ Điền ưu ái, đem ma môn cổ bảo Tà Đế Xá Lợi giao phó cho hắn. Hắn cùng chính ma hai đạo đều có giao tình thâm hậu, đồng thời nhìn quen sóng to gió lớn, cũng không có bị Hàng Long tên tuổi hù sợ. Hắn sau khi ra cửa, trước vội vã hỏi một câu, Trúc Ngọc Nghiên thật chết rồi. Hắn tại 30 năm trước bị Trúc Ngọc Nghiên truy sát, trốn xa ngàn dặm mới giữ được tính mạng, vô cùng minh bạch Trúc Ngọc Nghiên ma công cao bao nhiêu, cho nên mà đối ngoại giới truyền ngôn tồn đang chất vấn. Hoàng tứ hỉ hướng hắn gật đầu, Trúc Ngọc Nghiên là chết bởi Ngọc Thạch câu phần. Hắn chính thai nghe Hoàng tứ hỉ chứng thực chuyện này, không khỏi thổn thức thở dài, có thể buộc Trúc Ngọc Nghiên thi triển Ngọc Thạch câu phần, các hạ võ công khẳng định là mạnh nàng một bậc, các hạ có thể diệt đi âm hậu, thế gian này bất cứ chuyện gì, chỉ sợ đều khó không được ngươi, ngươi tìm đến lao phu lại là vì cái gì? Hoàng tứ hỉ thấy đi theo phía sau không ít phi mã mục chàng người, lên đường, chuyện này cần cùng Lỗ tiên sinh đơn độc trò chuyện với nhau. Lỗ Diệu Tử hình như có dự cảm, Hoàng tứ hỉ giảng ra sao sự tình, lập tức liền phải mời Hoàng tứ hỉ tiến về lầu các. Kết quả hắn xoay chuyển ánh mắt, thoáng nhìn Thạch Thanh Tuyển, mê man lão mắt đột nhiên sáng lên, tiểu nương tử ngươi cùng Từ Hàng Tĩnh trai Bích Tú Tâm là quan hệ như thế nào? Thạch Thanh Tuyển nghe hắn nâng lên mẫu thân, chắc là quen biết cũ, liền chắp tay trả lời, chính là gia mẫu. Chắc không được. Tiểu nương tử hình thần đều dường như lệnh đường, đều có khí thế xuất trận. Lỗ Diệu Tử quay đầu giao phó Thương Tú Tuần, Từ Hàng Tĩnh trai là chính đạo khôi thủ, trai nội đệ tử tế thế an dân, Tuần nhân huynh không thể lãnh đạm. Thương Tú Tuần lãnh đạm trả lời, ta tự sẽ thật tốt chiêu đãi hai vị nương tử, không cần đến ngươi lắm miệng, ngươi vẫn là nhanh đưa Hàng Long Lang Quân dẫn vào trong lâu nói chuyện thôi. Nàng trong ngôn ngữ thiếu khuyết tôn trọng. Lỗ Diệu Tử bỗng nhiên lộ ra xấu hổ, khẽ thở dài một hơi sau, hướng Hoàng tứ hỉ khoát khoát tay, xin các hạ. Hắn đem Hoàng tứ hỉ dẫn tới lầu các mật thất. Vào chỗ sau, hắn không chờ Hoàng tứ hỉ mở miệng, trực tiếp hỏi, các hạ có biện pháp tìm tới trước mặt lão phu, khẳng định biết lão phu thân phận, ngươi có phải hay không vì Tà Đế Xá Lợi mà đến? Hoàng tứ hỉ thừa nhận đến bởi vì, lại là nói, ta biết Tà Đế Xá Lợi bị ngươi phong tảng tiến vào Dương Công bảo khố bên trong, tòa kia bảo khố mở tại Trường An thành dược mã tiểu hạ, đúng hay không? A. Lỗ Diệu Tử nghe Hoàng tứ hỉ một ngụm nói toạc ra Dương Công bảo khố bí chỉ, khó hiểu nói, đã các hạ đã xác minh Dương Công bảo khố vị trí, còn tới tìm lão phu làm cái gì? Chẳng lẽ là vì tìm kiếm mở ra trong bảo khố cơ quan phương pháp xử lý? Hắn là danh dự cao cơ quan đại sư, cho Dương Công bảo khố thiết trí đa trọng phức tạp nguy hiểm chí mạng cả bấy. Nhưng những này tất cả đều không làm khó được Hoàng tứ hỉ. Hoàng tứ hỉ đối với hắn nói rõ, ngươi cơ quan ta toàn đều có thể phá vỡ, không lỗi thời hạ Lý Việt đại quân đang tấn công Trường An, thành nội bất kỳ một chút gió thổi cỏ lay đều sẽ dẫn phát dung chuyển, ta cần phòng ngừa tại phá giải cơ quan lúc dẫn phát so sánh động tĩnh lớn, tạo thành bảo khố tung tích tiết lộ, cho nên mới tới tìm ngươi. Hoàng tứ hỉ lần này tìm đến Lô Diệu Tử là vì tìm kiếm lặng yên không một tiếng động mở ra Dương Công bảo khố phương pháp xử lý. Hắn nói xong đánh giá Lô Diệu Tử một cái. Bây giờ Lô Diệu Tử vẻ mặt thương suy, khuôn mặt tiểu thụy, đã hiển lộ chết bệnh thái độ. Hoàng tứ hỉ còn nói, ngươi là mắc cái gì bệnh dữ thôi? Lô Diệu Tử đắng chát bật cười, lão phu là năm xưa vết thương cũ, lúc trước bị thiên ma công chấn thương nội phủ, nếu không phải ta bác thông y học cùng ăn liệu đạo dưỡng sinh, sớm đã chịu không đến bây giờ. Hoàng tứ hỉ lúc này cho hắn chẩn bệnh, ta xem ngươi khí sắc, nếu như không đem ám thương chữa trị, ngươi chỉ sợ sống không quá một năm. Lỗ Diệu Tử biểu lộ ra khá là đột nhiên, lão phu sớm có dự báo, đã đang chuẩn bị hậu sự rồi. Hắn chỉ sau lưng bàn đọc sách, những năm này lão phu một mực chỉnh lý suốt đời sở học, mà đối đãi người hữu duyên đến nhà, liền đem y bắt truyền thụ, các hạ diệt đi Trúc Ngọc Nghiên, lại cùng Từ Hàng Tĩnh trai đệ tử làm bạn, lường trước là chính đạo nghĩa sĩ, lão phu dứt khoát đem lúc trước kiến tạo Dương Công bảo khố bí pháp toàn bộ đưa tặng, giúp ngươi vô thanh vô tức mở ra kho cửa, cũng coi như kết thúc một cuộc tâm nguyện. Hoàng tứ hỉ sẽ không lấy không bí pháp của hắn, ta có thể trị hết ngươi ám thương, hậu sự ngược cũng không cần chuẩn bị. Lỗ Diệu Tử cười ha ha, lộ ra lơ đễnh, lão phu võ công có lẽ không bằng ngươi, nhưng lão phu tinh thông y lý, lý thuyết y học, minh bạch đại nạn đã tới, dù sao ám thương đã đọng lại 30 năm, đã không có thuốc chữa. Hoàng tứ hỉ đưa tay ra ngoài, ngươi không ngại thử một lần. Lỗ Diệu Tử ngơ ngác một chút, nhớ tới nữ nhi của hắn thanh lệ khuôn mặt, hắn không muốn trước khi chết như cũ cùng nữ nhi thủy hỏa bất dung, mang theo tiếc nuối qua đời, cuối cùng vẫn là đem cổ tay đưa ra đi, nhường Hoàng tứ hỉ trấn trị. Chương 354, Dương Công Bảo Khố, 1, chương 354, Dương Công Bảo Khố, 1. Qua non nửa thượng, Hoàng tứ hỉ trấn trị kết thúc. Theo hắn kết thúc vật khí, Lỗ Diệu Tử cũng lấy lại tinh thần, trong mắt ngạc nhiên mừng rỡ thế nào cũng không che giấu được. Lúc trước hắn thương suy chi khí đã biến mất không thấy gì nữa, sắc mặt khôi phục hồng nhuận chi tướng. Hắn vội vàng đứng dậy, hướng Hoàng tứ hỉ thật sâu vái chào, Hàng Long thần y Diệu Thủ hồi xuân, lại có khởi tử hồi sinh chi năng, lão phu mặc cảm, cũng cảm kích đã đến a. Trong lòng của hắn càng thêm cảm thán, nhưng nếu không có cao nhân một bậc siêu phàm bản lĩnh, lại như thế nào có thể diệt đi Âm Hậu Trúc Ngọc Nghiên. Hắn tự cho là học thức bên bác, y đạo tinh xảo, mới vừa rồi còn đối Hoàng tứ hỉ không thấu đáo lòng tin, giờ phút này đã chân tâm bái phục. Hoàng tứ hỉ lại không có nghe hắn quá nhiều khách sáo, nhắc lại Dương Công Bảo Khố chuyện, còn mời Lỗ tiên sinh giới thiệu mở ra kho cửa phương pháp. À, lão phu thật sự là hồ đồ rồi, nhất thời vậy mà quên thần y ý đồ đến, thần y mời tới bên này. Lỗ Diệu Tử ra hiệu Hoàng tứ hỉ đi đến bàn đọc sách. Vì để cho Hoàng tứ hỉ thoải mái hơn mở ra kho cửa, hắn tại chỗ vẽ lên Dương Công Bảo Khố kỹ càng bản vẽ, bên cạnh hỏi, thần y có phải hay không theo Dương Tố chi tử Dương Huyền cảm chỗ được biết bảo khố cụ thể phương vị. Cả tòa bảo khố chính là vì Dương Tố sở kiến, nhưng Dương Tố sớm tại 10 năm trước đã qua đời, bảo khố bí mật theo truyền thừa tới Dương Tố con trai trưởng Dương Huyền cảm trên tay. Hoàng tứ hỉ có khác nguồn tin tức. Bất quá hắn cũng không có phản bác Lỗ Diệu Tử, 4 năm trước Dương Huyền cảm khởi binh tạo phản, hắn vì cổ vũ sĩ khí, công bố chỉ cần đánh vào Trường An, liền có thể lên ra phụ thân hắn Dương Tố bảo khố, cũng nói trong kho chứa đựng đầy đủ phân phối trang bị mấy vạn binh mã tinh lương vũ khí. Lỗ Diệu Tử ha ha nở nụ cười, tòa kia trong bảo khố không ngừng cất giữ quân giới, còn có đủ để so sánh tùy đỉnh quốc khố tài bảo. Giang hồ truyền ngôn, Hoa thị Chi Bích cùng Dương Công bảo khố, hai người lấy một liền có thể đoạt được thiên hạ, không phải là không có đạo lý. Hoa thị Bích là truyền quốc chi bảo, lai lịch mang theo nồng đậm sắc thái truyền kỳ, theo Tần Thủy Hoàng thời đại bắt đầu, đã đại biểu hoàng quyền lưu truyền, không có người nào hoài nghi Hoa thị Bích là chân mệnh thiên tử biểu tượng. Dương Công bảo khố vẹn vẹn một tòa bảo tàng trụ sở dưới đất, nếu nói bằng vào bảo khố liền có thể cướp đoạt thiên hạ, điều này thực có chút khoa trương, nhưng bảo khố tác dụng lại cũng không thể coi nhẹ. Đối với tất cả trí tại thiên hạ kiêu hùng, nếu như có thể lấy ra bảo khố quân giới, có thể tại trong ngắn hạn vũ trang mấy vạn đại quân, cái này là tuyệt đối không thể khinh thường lực lượng. Hoàng tứ hỉ đối bảo tàng kỳ thật hứng thú không lớn, hắn chỉ coi trọng trong kho Tà Đế xá lợi, tiếp tục giảng thuật chuyện cũ. Hắn nói, Dương Huyền cảm hủy diệt trước đó, đã từng tiếc nuối chỉ có bảo khố mà không thể lợi dụng, liền đem tàng bảo đồ giao phó cho Tâm Phúc thủ hạ, phá vây chạy trốn. Về sau cái này tấm bản đồ bảo tàng rơi vào một cái cao ly kiếm khách trên tay, nàng tại dược mã tiểu chỗ mở ra bảo khố nhập khẩu, nhưng nàng cũng không tinh thông cơ quan chi đạo, dừng bước tại nhập khẩu cả bấy. Hắn giảng cao ly kiếm khách chính là Khấu Trọng cùng Từ Tử Lăng nghĩa mẫu phó quân sức. Phó quân sức trước khi chết, đem Dương Công bảo khố bí mật tiết lộ cho Khấu Trọng cùng Từ Tử Lăng. Trước mắt phóng nhãn thiên hạ, biết bảo khố phương vị người chỉ có 4 cái, Lỗ Diệu Tử, Khấu Trọng, Từ Tử Lăng, còn có chính là Hoàng Tứ Hỉ. Lỗ Diệu Tử ngẩng đầu nhìn Hoàng Tứ Hỉ một cái, cười nói như vậy, thần y tin tức chính là theo cao ly kiếm khách nơi đó có được thôi. Sắc thực không giả. Kia thần y hẳn là tin tưởng, như muốn mở ra bảo khố nhập khẩu, trước hết khởi động dược mã tiểu ở giữa 6 cái nhìn trụ, những cây cột này nhưng thật ra là một cái cỡ lớn cơ quan, bọn chúng cùng ngoài trăm trượng lối vào bí đạo tương liên. Đây cũng là duy nhất khải cửa phương pháp, cái khác bất kỳ man lực biện pháp đều sẽ dẫn đến nước sông chút vào bảo khố. Nước sông nguồn gốc từ dược mã tiểu hạ. Đây là đương nhiên. Dược mã tiểu hùng vượt tại Vĩnh Yên Mương bên trên, vượt cách đạt 15 trượng. Đầu này Vĩnh Yên Mương bắc tiếp vị thủy, là quán thông Trường An thành nam bắc lớn nhất nhân công kênh đào, cũng là thành nội chủ yếu nhất thủy đạo. Dương Công bảo khố ngay tại mương nước phía dưới. Trường An thành mương nước trung quanh, từ trước đến nay là như nước chảy, dược mã tiểu bốn phía tất cả đều là nhà quyền quý xa hoa đại trạch, viện lạc trung điệp, nếu như khởi động trên cầu 6 cái nhìn trụ, như thế nào bảo đảm không bại lộ vận động. Thỉnh thân y yên tâm, cơ quan toàn bộ dày đặt tại mương nước bên trong, là ngươi khởi động cơ quan lúc, thanh âm bị dìm ngập tại trong nước sông, sẽ không truyền bá ra ngoài bên cạnh. Duy chỉ có mương mặt sẽ xuất hiện cơ quan chìm xuống bong bóng, chỉ cần ngươi lựa chọn trong đêm tối hành động, liền có thể bảo đảm tuyệt đối không thể sai sót nhầm lẫn. Trời mưa xuống tốt nhất. Lỗ Diệu Tử giảng đến nơi đây, Dương Công bảo khố bản vẽ cũng đã vẽ ra hình dáng. Hoàng tứ hỉ đứng tại một bên quan sát, phát hiện tiến vào Dương Công bảo khố lối vào có ba cái này nhập khẩu toàn bộ dấu ở Trường An thành nội Hào Trạch Lâm Viên bí mật nơi hẻo lánh. Cũng có thể nói, cả tòa Dương Công bảo khố, dược mã tiểu chính là tổng chốt mở, trước hết khởi động tổng chốt mở, ba cái nhập khẩu mới có thể hiện hình cùng thông suốt. Ba cái này nhập khẩu khoảng cách dược mã tiểu ngắn thì mấy chục trượng, xa thì hơn trăm trượng, cái này cũng có thể đại khái tính ra Dương Công bảo khố quy mô, tung hành có gần dặm phương viên, nghiêm nhiên chính là một tòa pháo đài dưới đất. Năm đó tòa pháo đài dưới đất này lại là như thế nào bí mật tu kiến đi ra. Cái này phải quy công cho Dương Tố quyền thần thân phận, hắn đã từng phụng tùy văn đế Dương Kiên chi mệnh đốc xây Trường An thành, lấy việc công như lợi riêng. Hoàng tứ hỉ nhìn xong bản vẽ, hướng Lô Diệu Tử để một cái nghi vấn, bảo khố nhập khẩu toàn bộ thiết trong thành, nếu như muốn đem trong kho bảo tàng cùng quân giới vận đến ngoài thành, chẳng phải là khó hơn lên trời. Thần y không nên gấp gáp, lão phu tàng bảo đồ chưa vẽ xong. Lô Diệu Tử bút chuyển hướng, tại trên bản vẽ buộc vòng quanh tứ phía tường thành, cuối cùng ở ngoài thành lại tăng lên một cái mới cửa ra vào. Hắn chuyển nhìn Hoàng tứ hỉ, Dương Công bảo khố ở ngoài thành có khắc một cái cửa ra vào, có thể bảo đảm tướng quân giới tài bảo bắt đầu vận chuyển ra khỏi thành, mà không sẽ kinh động Trường An thành nội bất kỳ thế lực nào. Thậm chí có thể đem binh mã vụn trộm theo ngoài thành vận vào trong thành, phát động chính biến cũng dễ như trở bàn tay. Năm đó Dương Tố liền muốn thông qua loại phương thức này lật đổ tùy đỉnh, Kết quả không đợi hắn đem tạo phản hành động chuẩn bị đầy đủ, lại trước chết sớm rồi. Lỗ Diệu Tử làm là thiên hạ đệ nhất công tượng đại sư, tâm tư sao mà kín đáo, như Dương Công bảo khố vẹn vẹn một tòa dùng cho chứa đựng bảo vật dưới mặt đất nhà kho, thực sự không phải tác phong của hắn. Tòa này Dương Công bảo khố, tiến có thể công lui có thể thủ, thậm chí có thể coi như ẩn cư Trường An thành bí mật doanh địa. Chờ Lỗ Diệu Tử đem bản đồ giấy hoàn chỉnh vẽ ra đến, Hoàng tứ Hỉ đối Dương Công bảo khố địa hình cũng đã rõ ràng trong lòng. Hắn đến Trường An về sau, chỉ cần đi trước Dược Mã Kiều khởi động cơ quan, sau đó trong thành lựa chọn tùy ý một cái cửa ra vào chui vào đi vào, liền có thể lặng yên không một tiếng động vào tay Tà Đế Xá Lợi. Nếu như hắn đối Dương Công bảo khố bên trong bảo tàng cùng quân giới có cần, thì có thể thông qua ngoài thành cửa ra vào, đem bảo tàng cùng quân giới khải chuyên trở ra ngoài. Kể từ đó, Hoàng tứ Hỉ liền có thể đem Dương Công bảo khố toàn bộ đoạt lấy. Lỗ Diệu Tử đối chiếu bản vẽ, đem tất cả cửa ra vào chi tiết, dần dần cho Hoàng tứ Hỉ làm giải thích rõ, lại đem bản vẽ gậy thay nhau nổi lên đến, chứa vào một cái trong túi ra, đưa cho Hoàng tứ Hỉ. Chương 354, Dương Công bảo khố 2, chương 354, Dương Công bảo khố 2. Sau đó Lỗ Diệu Tử mang tới trên mặt bản thư tịch, bắt đầu cho Hoàng tứ Hỉ giảng giải. Thần y cầm đến lao phu bản vẽ, có thể biết Dương Công bảo khố lối vào thế nào mở, bị nói sao đi, nhưng trong kho có cơ quan khác cạm bẫy, cần thần y dần dần bài trừ, khả năng đến cất chứa Tà Đế Xá Lợi Xá Lợi động. Những này cơ quan cạm bẫy tất cả đều là Lỗ Diệu Tử thiết kế tỉ mỉ cùng bố trí, nhất thời một lát căn bản giảng không hết, hắn liền mời Hoàng tứ Hỉ, thỉnh thần y ngủ lại mấy ngày, nhường lao phu chậm rãi cùng ngươi tưởng hiểu. Hoàng tứ Hỉ vừa nghiêng đầu, phát hiện bàn đọc sách phía sau trên vách tường treo một cây roi ngựa. Đầu này roi ngựa lại là một cái danh túc di vật, phía trên hiển hiện có dạng này một nhóm roi văn. Danh túc di vật, thu nhận sử dụng Lỗ Diệu Tử suốt đời kỹ nghệ, thay Lỗ Diệu Tử chữa trị ám thương, liền có thể xem đọc kế thừa. Vừa rồi Hoàng tứ Hỉ đã sử dụng La Ma chân khí cho Lỗ Diệu Tử trần trị qua, roi văn lập tức biến ảo thành Lỗ Diệu Tử nghiên cứu cả đời lâm viên, kiến trúc, dịch dung, thiên văn, cơ quan chi thuật tâm pháp. Hoàng tứ Hỉ tiện tay một chỉ, Lỗ tiên sinh thư phòng không treo tranh chữ, phản treo một đầu roi ngựa, có cái gì đặc thù lai lịch sao? Lỗ Diệu Tử mặt lộ vẻ một tia thương cảm, kia là vong thê sinh tiền tặng cho, năm đó lão phu chạy nạn tới Phi Mã Mục Tràng, may mắn được vong thê thu lưu chiếu cố mới lấy sống tạm đến nay. Lão phu cho nàng ưu ái, cùng nàng kết làm phu thê, nàng liền đưa lão phu đầu này ra truyền roi ngựa, lại đem theo Tây vực phiến tới Tiên Lý Thần Câu đem tặng, nhường lão phu thay đi bộ sử dụng. Hoàng tứ Hỉ nghĩ thầm, vị này Lỗ tiên sinh là cơm chùa miễn cương ăn nha. Hắn tiến lên đem roi ngựa lấy xuống, khen, Lỗ tiên sinh cùng tôn phu nhân phu thê tình thâm, thật sự là để cho người hâm mộ. Lỗ Diệu Tử hít một tiếng, ai, lão phu trước kia chịu chúc yêu phụ làm hại, vậy mà bị ma quỷ ám ảnh đối nàng nhớ mãi không quên, bởi vậy lệnh chờ đợi Thanh Nhã, hại Thanh Nhã mất sớm mà đi, lão phu thẹn với nàng không dậy nổi nha. Đây cũng là Thương Tú Tuần cùng hắn cha con bất hòa nguyên nhân. Hắn thấy Hoàng tứ Hỉ bưng roi ngựa lăn qua lộn lại quan sát, coi là Hoàng tứ Hỉ coi trọng đầu này roi ngựa. Nhưng đây là vong thê di vật, trong lòng của hắn không bỏ, xoắn xuýt liên tục, cuối cùng là cảm thấy Hoàng tứ Hỉ ân cứu mạng quá nặng, không thể báo đáp, hắn liền cắn răng một cái, nếu như thần ý ưa thích, lão phu nguyện đem roi ngựa đem tặng. Hoàng tứ Hỉ cũng không đáp lời, cho đến đem roi văn đọc hiểu một lần, chờ kế thừa Lỗ Diệu Tử cơ quan tuyệt nghệ sau, hắn mới bật cười lớn, đây là tôn phu nhân di vật, ta tại sao có thể đoạt ngươi chỗ yêu. Hoàng tứ Hỉ chợt đem roi ngựa một lần nữa treo về tại chỗ, nhưng lại để một cái điều kiện, bất quá ta lập tức sẽ khởi hành chạy tới Trường An. Thiếu khuyết thay đi bộ xe ngựa, muốn mời Lỗ tiên sinh hỗ trợ chọn lựa một chiếc. Xe ngựa là cho Loan Loan cùng Thạch Thanh Tuyền chuẩn bị. Lỗ Diệu Tử vội nói, năm đó Thanh Nhã đưa cho lão phu thần câu đã tử vong, nhưng lão phu sẽ tìm Tuần Nhi khác đưa ngựa tốt, lại tự mình cho thần y chế tạo một chiếc xe ngựa sang trọng. Cũng không cần Lỗ tiên sinh tự mình động thủ, ta tiến vào nông trường lúc thấy trong tràng mở có kinh doanh xe ngựa cửa hàng, tùy ý chọn một chiếc liền có thể rồi. Hoàng tứ Hỉ thấy Lỗ Diệu Tử còn muốn tranh thủ, lại nói, hôm nay ta liền phải khởi hành chạy tới Trường An, thời gian không thể bị dở dang, mong rằng Lỗ tiên sinh thành toàn. Lỗ Diệu Tử lập tức khẽ giật mình, khổ sở nói, hôm nay muốn đi, ngắn ngủi mấy cách giờ, lão phu không cách nào đem Dương Công bảo khố bên trong cơ quan cạm bẫy toàn bộ cho thần y giảng hiểu rõ ràng nha. Hoàng tứ Hỉ ngón tay mặt bản thư tịch, không bằng để cho ta đem những này cơ quan đổ lục mang đi, ta tự kiểm tra cũng giống như vậy. Lỗ Diệu Tử vội nói tự kiểm tra không bằng hắn giảng giải cẩn thận, nhưng Hoàng tứ Hỉ khăng khăng muốn đi, hắn cũng không tiện ngăn cản. Mới gặp Hoàng tứ Hỉ lúc, Lỗ Diệu Tử còn không lạnh không nhạt, chờ đem Hoàng tứ Hỉ đưa ra lầu nhỏ lúc, Lỗ Diệu Tử đã là cực điểm nhiệt tình nguyện chịu nữ nhi Thương Tú Tuần lặng lẽ, cũng muốn đích thân cho Hoàng tứ Hỉ tiễn đường, cũng giúp Hoàng tứ Hỉ tự mình chọn lựa xe ngựa. Cuối cùng tuyển một chiếc bốn con lương câu kéo xe ngựa sang trọng. Thương Tú Tuần càng là phái tâm phúc thị nữ, hiện trường cho trong xe làm lộng lây trang trí. Hai cha con kết bạn đem Hoàng tứ Hỉ, Loan Loan, Thạch Thanh Tuyền đưa đến Bắc Hành trên quan đạo, lúc này mới trở về mà về. Hoàng tứ Hỉ tự mình điều khiển xe ngựa, tại trên quan đạo vọt ra bên ngoài một dặm, Loan Loan đẩy ra màn xe hướng về sau liếc một cái, phát hiện Lỗ Diệu Tử cùng Thương Tú Tuần còn tại xa sang lắc. Loan Loan nở nụ cười xinh đẹp, chuyện này đối với cha con thật có đạo đại khách ta. Thạch Thanh Tuyền nhẹ vỗ về ngồi xuống đắt đỏ chăn lông, cũng dương lên khoẹt miệng. Vị kia cửa hàng chủ có thể là bị Hiền huynh uy danh chấn nhiếp, Lỗ Lao tiên sinh vừa mới ra lâu lúc toàn thân bệnh trạng, bây giờ lại mặt mày tỏa sáng, hắn hẳn là thụ Hiền huynh nhân huệ. Nàng cảm thấy Thương Tú Tuần cùng Lỗ Diệu Tử mặc dù thái độ như thế, dự tính ban đầu lại khác. Loan Loan cũng nghĩ như vậy. Các nàng lập tức đem Phi Mã Mục Tràng ném sau. Chỉ thấy Thạch Thanh Tuyền lấy ra hai quyển sách. Loan Loan tiến đến bên người nàng, thấy một bản sách tên là Bích Hải Triều Sinh Khúc, một quyển khác là Quảng Lăng Tán Cầm Khúc. Loan Loan thiện ca thiện múa, lại không có am hiểu nhạc khí, thường ngày kỳ thật cũng không phương diện này yêu thích, nàng cười hỏi, kia Thiên Toàn tỷ tỷ nhường Lang Quân cho ngươi phổ nhạc, đây đều là Lang Quân sở trường chi tác. Thạch Thanh Tuyền thô sơ giản lược dò xét Bích Hải Triều Sinh Khúc một lần, lập tức đặt ở trong tay, cái này tiêu khúc là Hiền huynh sở tác. Nàng lại nâng lên Quảng Lăng Tán cầm khúc nhìn kỹ, mặt mũi tràn đầy vui vẻ hình dạng, cái này khúc đàn không phải, ta coi là Quảng Lăng Tán sớm tại Tấn lúc đã thất truyền, nghĩ không ra còn có bản độc nhất vẫn còn tồn tại tại thế, hiền huynh vậy mà cất giữ có thượng cổ tiên phổ, thật đúng là quá được rồi. Quyền này Quảng Lăng Tán cầm khúc là năm đó tại Tiếu Ngạo Giang Hồ lúc, Nhật Nguyệt Thần Giáo Hoàng Trung Công cống lên cho Hoàng Tứ Hỷ tạ lễ, vốn là khúc Dương Liền Đảo 29 tòa tấn trước kia cổ mộ, tại Hán Đại Thái Ung trong mộ, phát hiện cái này bản độc nhất. Trước mấy ngày rời đi biệt sân sau, chạy tới phi mã mục tràng trên đường, Thạch Thanh Tuyển thường xuyên tấu tiêu cho Hoàng Tứ Hỷ cùng Loan Loan giải buồn. Hoàng Tứ Hỷ tự xưng không chỗ không tinh, Thạch Thanh Tuyển liền mời Hoàng Tứ Hỷ phổ nhạc. Hoàng Tứ Hỷ thật xuất ra một bản khoáng thế giang khúc cho Thạch Thanh Tuyển. Chỉ là trước mấy ngày Thạch Thanh Tuyển một mực tại cưỡi ngựa đi đường, không tiện nghiên cứu, giờ phút này ngồi ở trong xe ngựa, hoàn cảnh du rảnh rỗi, Thạch Thanh Tuyển liền không kịp chờ đợi là xem. Hoàng Tứ Hỷ ngồi trước xe, đem Tiểu Ma Long đặt ở trên lưng ngựa, nhờ Tiểu Ma Long khống chế ngựa câu phương hướng, hắn giống nhau tại thu thần đọc sách. Hắn trên tay cầm lấy Thạch Thanh Tuyển đưa tặng bất tử ấn pháp đối với hắn có không ít chỗ thích hợp. Thạch Chi Hiên từng hỏi bách gia, hắn đem Phật gia thanh tịnh vô vi, ma môn cuồng bạo cực đoan, đem hai loại hoàn toàn trái ngược tư tưởng chiết bàn luận, hợp lại là một, thôi diễn ra bất tử ấn pháp. Bất tử ấn pháp tinh yếu ngay tại ở chuyển đổi, đem đối phương chân khí toàn bộ hoặc bộ phận chuyển hóa làm chân khí của mình, lợi mình tổn hại người, lấy chiến dưỡng chiến, dùng cái này đứng ở thế bất bại. Từ khi Thạch Chi Hiên sáng chế bất tử ấn pháp sau, tán chân nhân linh đạo kỳ từng tuần tự 3 lần truy sát Thạch Chi Hiên, sớm 2 lần trước tất cả đều là lưỡng bại câu thương, nếu không phải lần thứ 3 giao thủ phát sinh ở Thạch Chi Hiên cùng Bích Tú tâm nhân tình sau, Thạch Chi Hiên tâm cảnh hiện lộ sơ hở, hắn sẽ không ở linh đạo kỳ tiến công tập kích hạ lạc hoang bại trốn. Hoàng Tứ Hỷ hàng long thập bát trưởng cuối cùng một trưởng đến nay không có thôi diễn thành công, bây giờ học được bất tử ấn pháp sau, Hoàng Tứ Hỷ biết, hắn cuối cùng một trưởng đã đến ra lò thời điểm. Chương 355, cuối cùng một trưởng, 1, chương 355, cuối cùng một trưởng, 1. Sớm tại Phong Vân Giang Hồ lúc, Hoàng Tứ Hỷ đã quyết ý sáng chế hàng long thập bát trưởng cuối cùng một trưởng. Nhưng hắn đối một trưởng này yêu cầu cực cao, phải viên mãn vô hạn, thập toàn thập mỹ. Hắn hy vọng hỗn hợp bách gia võ học, nhường trưởng lực ẩn chứa Sâm La vạn tượng biến hóa, cả công lẫn thủ không có sơ hở, cũng không nhận nội lực trói buộc, cho đến đạt đến tới thiên hạ võ học đỉnh đỉnh tuyệt nghệ. Những năm gần đây hắn từ đầu đến cuối chưa từng gián đoạn nhằm vào cuối cùng một trưởng thôi diễn. Lúc đầu hắn trước dung nhập vô song thành thiếu thành chủ độc cô minh tuyệt chiêu sắt long cầu đạo. Một chiêu này uy lực bá đạo vô cùng, phát chiêu lúc đem chân khí trở vào hai chân, ở trên cao nhìn xuống, phách không dẫm kích, có thể tạo thành phạm vi bên trong kinh khủng sát thương. Năm đó độc cô minh vận dụng sắt long cầu đạo từng đem mấy trượng mặt đất tất cả đều dẫm ham nước thức sâu, toàn bộ vết rách tương tự sinh động long thân. Long ngấn bên trong bất luận nhân vật đều muốn bị dẫm phá thành mảnh nhỏ, thích hợp nhất ứng phó vây công, chỉ cần ra chân thỏa đáng, có thể đồng thời đạp giết hơn 10 người. Bất quá sát long cầu đạo lại tồn tại nghiêm trọng thiếu hụt, mỗi lần thi triển ít nhất phải điều vận thể nội hơn phân nửa chân khí, giết địch tuy nhiều, tự thân cũng biết lâm vào nội lực khô kiệt. Chờ Hoàng Tứ Hỷ sử dụng hàng long kiếm đánh chết Phong Vân nhị tử, xem đọc Phong Vân kết hợp vô thượng tuyệt chiêu Ma Ha vô lượng sau, tổn hao nội lực thiếu hụt đạt được đền bù. Ma Ha là Phật môn phản ngữ, ý là vô cùng lớn, vô lượng thì là không có cách nào cân nhắc chi ý, cái này nhất tuyệt chiêu thi triển, là lấy tự thân nội lực dẫn dắt tự nhiên chi lực, hóa nhập chiêu thức bên trong, lôi kéo lực đạo càng nhiều, chiêu thức uy lực liền càng mạnh. Hoàng Tứ Hỷ thừa kế Phật môn một bộ khác thần công như Lai Thần Trưởng thức thứ 8 Vạn Phật Triều Tông giống nhau có mượn dùng ngoại lực để bản thân sử dụng đặc điểm. Vạn Phật Triều Tông một khi phát động, chỉ cần ở vào chân khí bản thân bên ngoài nôn phạm vi bên trong, chỗ có dị vật bao quát người thân thể bình khí, có cây thạch nước đều phải bị chân khí hấp xả. Bây giờ Hoàng Tứ Hỷ lại nghiên tu Thạch Chi Hiên bất tử ấn pháp bộ này mà công có thể đem ngoại lai chân khí thu nạp chuyển hóa. Nếu như đem Ma Ha vô lượng Vạn Phật Triều Tông bất tử ấn pháp hỗn hợp, như vậy trưởng lực phát động thời điểm, vạn vật tự nhiên hết thảy có thể thu nạp nhập trưởng, thủ có thể mượn lực tiếp tế, công có thể hóa lực tấn công địch. Như dùng cái này thôi diễn cuối cùng một trường, chiêu thức bên trên đã không có bất kỳ sơ hở. Nhưng Hoàng Tứ Hỷ như cũ cảm thấy không hài lòng. Hắn âm thầm trầm tư, ta đánh giết Khúc Ngạo là đánh đối phương trở tay không kịp, Trúc Ngọc Nghiên là lấy ngọc thạch câu phần tự sát mà chết, nếu như Khúc Ngạo cùng Trúc Ngọc Nghiên thi triển toàn lực bỏ chạy, ta rất khó lưu lại bọn hắn, sau này gặp lại cái khác tông sư, chỉ sợ vẫn phải tao ngộ loại cục diện này. Ta cuối cùng một trường cần có cắt đứt tông sư đường lui ưu thế. Hắn nghĩ tới đây, trong đầu lập tức hiện ra kiếm thánh tại Hùng Bá Đường vận dụng vô địch kiếm chiêu diệt thiên đường cùng kiếm 23 một màn. Lúc ấy kiếm thánh hiến tế sinh mệnh, lấy toàn thân công lực phát động một kiếm này chiêu, hình thành một cỗ kiếm khí lực trận, đem Hùng Bá Đường mấy trăm hảo kiệt khóa kín đang giận trận bên trong. Tại kiếm thánh khí thế bao phủ bên trong, tất cả võ lâm cao thủ toàn bộ sơ cứng, chân khí không cách nào vận chuyển, dường như định thân giống như tùy ý kiếm khí xâm lược. Hoàng Tứ Hỷ võ công càng sâu, càng cảm thấy một kiếm này chiêu tài năng như thần. Nội lực của hắn tu vi hoàn toàn là kế thừa tại kiếm thánh, nhưng đến nay lĩnh hội không thấu, kiếm thánh là như thế nào cách xa vài chục trượng cách, đem kiếm khí lực trận khóa nhập Hùng Bá Đường bên trong. Cho dù hắn lấy hàng long kiếm mở ra kiếm tâm thông minh trí cảnh, nhiều nhất có thể nhường khí thế tràn ngập mấy trượng phạm vi, lại tràn ngập càng xa, khí thế khóa cố lực cũng sẽ thay đổi cực kỳ bé nhỏ. Như đối thủ là tông sư cấp cao thủ, khí thế tác dụng sẽ càng lộ vẻ suy yếu. Lúc trước Hoàng Tứ Hỷ cùng Thạch Chi Hiên biết võ lúc, Thạch Chi Hiên nhường khí thế khuyết tán tới ngoài mấy trượng, chỉ có thể đối Hoàng Tứ Hỷ chân khí biến hóa tiến hành tinh vi cảm ứng, căn bản là không có cách dựa vào khí thế hạn chế Hoàng Tứ Hỷ, càng không cách nào đả thương địch thủ. Hoàng Tứ Hỷ vận dụng kiếm tâm thông minh khí thế, bao phủ Thạch Chi Hiên cùng Trúc Ngọc Nghiên lúc cũng giống như thế. Nhưng kiếm thánh diệt thiên đường cùng kiếm 23 lại là như thế nào nhường khí thế không gì làm không được. Ở trong đó khẳng định tồn tại Hoàng Tứ Hỷ chưa có thể hiểu thấu đáo huyền cơ. Tiến về Trường An trên đường, Hoàng Tứ Hỷ một mực tại cân nhắc kiếm thánh một thức sau cùng kiếm chiêu, để hỗn tạp nhập hắn cuối cùng một trường bên trong. Bởi vì Hoàng Tứ Hỷ là thừa ngồi xe ngựa đi đường, tốc độ xe đối lập chậm chạp. Ven đường sóc này gần nửa tháng. Cho đến lúc tháng 10 lúc, Hoàng Tứ Hỉ mới rốt cục đuổi tới Trung Nam Sơn Hạng, Trường An Thành đã thấy ở xa xa. Trưa hôm nay, Hoàng Tứ Hỉ đem xe ngựa dừng ở một chỗ trong rừng cây, cùng đi Loan Loan cùng Thạch Thanh Tuyền tạm thời nghỉ chân. Lúc gặp mùa thu, lá cây đã khô rơi, che đậy không được ánh mắt. Hoàng Tứ Hỉ, Loan Loan cùng Thạch Thanh Tuyền xuyên thấu qua khu rừng, phát hiện trong ngoài trên quan đạo chật ních người đi đường, bọn hắn lái xe la xe ngựa, phía trên nhồi vào các loại bao khỏa hành lý, trùng trùng điệp điệp sắp xếp thành hàng dài, hướng nam mà đi, giống như là tại tập thể chạy nạn di chuyển. Quan đạo chen chúc tới không chịu nổi gánh nặng, ngay cả hai bên đường cũng tất cả đều là mật tê dại bóng người. Hoàng Tứ Hỉ, Loan Loan cùng Thạch Thanh Tuyền xe ngựa cùng đám người quay lưng chạy, tự nhiên là xuất hiện ngăn chặn, mới không được đã chuyển vào trong rừng cây nghỉ ngơi. Loan Loan đại mi hơi nhíu, Lý Việt đại quân khẳng định sắp binh lâm Trường An dưới thành, đã dẫn phát bách tính khủng hoảng, bọn hắn mới có thể tập thể trốn đi. Bất kỳ một chỗ buộc phát chiến hỏa, chỉ cần liên lụy tới công thành, đều sẽ xuất hiện bách tính sớm chạy nạn cảnh tượng. Bất luận song phương giao chiến thanh danh tốt bao nhiêu, phải chăng đối trăm họ thu không có chút nào phạm, đều không pháp bỏ đi bách tính sợ hãi tâm lý. Trên thực tế từ xưa đến nay, hơn chín thành công thành chiến đều sẽ tạo thành máu chảy thành sông tai nạn, bách tính dự cảm không có một chút sai, chạy trốn tới ngoài thành tị nạn là cực kỳ lựa chọn chính xác. Thạch Thanh Tuyền ám đánh giá một chút khoảng cách, đề nghị, nơi này khoảng cách Trường An chỉ còn lại 20-30 dặm, không bằng bỏ quay ngựa xe, cưỡi ngựa vào thành. Loan Loan đôi mắt đẹp nhất chuyển, chứa cười hỏi, Tuyền tỷ tỷ có phải hay không nhiều lần đến tham qua kinh thành? Loan Nhi lại là lần đầu tiên đến đâu? Thạch Thanh Tuyền đem trên tay nàng trúc tiêu giơ lên, nhẹ giọng nói cho Loan Loan, Loan muội quên ta là nhạc sĩ sao? Ta trước kia ở kinh thành hiến nghệ qua mấy lần, chờ chúng ta vào thành, ta mang Loan muội thật tốt đi dạo một vòng. Nói xong lại đến hỏi Hoàng Tứ Hỉ, hiền huynh trước kia tới qua kinh thành sao? Hoàng Tứ Hỉ còn tại bưng lấy bất tử ấn pháp xem đọc, thuận miệng trả lời một câu, ta cùng Loan Nhi giống nhau là lần đầu đến thăm, đến lúc đó Tuyền muội cũng mang ta lên cùng một chỗ đi dạo. Thạch Thanh Tuyền mí môi một cái, vui lòng cho hiền huynh cống hiến sức lực. Nàng thấy trên quan đạo bách tính kéo dài không dứt, đội ngũ chỉ sợ đã xếp tới Trường An chỗ cửa thành, tâm giác thế đạo gian khổ, liền giơ lên trúc tiêu, thổi lên biểu lộ cảm xúc tiểu khúc. Loan Loan trông về phía xa phương bắc, ở bên có chút cảm thán, tần bên trong từ xưa chính là đế vương chi địa, có thể xưng ngàn cổ đế đô, đáng tiếc chúng ta tới không phải lúc, vậy mà đuổi kịp chiến loạn, cái này có thể ảnh hưởng du ngoạn niềm vui thú. Nàng nói đến đây, trên quan đạo đống nhiên vang lên rối loạn tương mừng. Chương 355, cuối cùng một trưởng, 2, chương 355, cuối cùng một trưởng, 2. Chỉ thấy một đám cưỡi ngựa cao to trang phục võ sĩ, ngang ngược xông lên quan đạo, bọn hắn cũng là muốn hướng bắc kỵ hành, lại nhận bách tính đội ngũ ngăn cản, ngăn ở trên đường. Loan Loan nhãn lực phi phàm, nàng thấy những này võ sĩ mặc dù mặc hán phục, lại đầu đội cầu mũ, eo treo loan đao, lúc này bám vào Hoàng Tứ Hỉ bên hai, lang quân, cái này là một đám đột quyết người, mà lại là tu có thượng thừa võ kỹ tinh nhuệ. Hoàng Tứ Hỉ đã cảm ứng được những này võ sĩ dồi dào chất lực, hắn liền rủ xuống sách, phóng nhan đánh giá đi qua, phát hiện những này võ sĩ hình dáng tướng mạo đặc thù, cùng ban đầu ở bờ sông gặp phải Nhan Lý Hồi cùng Thiết Hùng không kém bao nhiêu. Cầm đầu là một đôi thanh niên nam nữ, nam nhân kia thủ lĩnh đánh giá có 25-26 tuổi, tết tóc anh hùng búi tóc, hình dạng âm trầm, đầu vai treo một đôi bài qua. Loại này kỳ môn binh khí trên giang hồ hiếm người sử dụng, hai qua hình như ứng chảo, ở giữa ngậm lấy một đầu trượng dài mảnh tác, không phải chịu khổ chịu khó tập luyện tuyệt đối không cách nào thuần thục điều khiển. Cái kia nữ thủ lĩnh mặc bó sát người võ phục, rộng hình tròn mặt, hai quyền đều có một đống tàn nhang, sâu trong mắt tràn ngập bất tuân gia tính. Đôi nam nữ này đi theo phía sau 18 vị kỵ sĩ, toàn đều dáng dấp nhanh nhẹn dũng mãnh dũng mãnh, bọn hắn giống như là gặp được cái gì việc gấp, trên đường chắn phiền lòng, đống nhiên giơ lên roi ngựa, hướng đám người mánh hút. Bách tính tránh không kịp, ngã sấp xuống một mảnh. Những kỵ sĩ này làm như không thấy, chỉ dùng vũ lực cưỡng ép mở đường. Như thế đi chỉ chốc lát, người đứng đầu hàng kỵ sĩ roi ngựa bỗng nhiên bị một vị văn sĩ trung niên bắt lại. Vị này văn sĩ trung niên dáng dấp cũng không anh tuấn, mặt cùng nhau lệch là thô hảo, nhưng cái trán rộng lớn, hai mắt lập lòe có thần, cho người ta ổn trọng lại đa trí mưu khí chất. Hắn đưa tay nắm chặt roi ngựa, không cho kỵ sĩ tiếp tục cầu đả bách tính. Bên cạnh hắn còn cùng đi một vị mặc hồng trang nữ tử, càng lộ vẻ ghét gác như kiểu, đi đường liền đi đường, tại sao phải đánh người? Hồng trang nữ tử run run trên lòng bàn tay phất trần, lăng không quét ngang, một kích đem kỵ sĩ quét xuống xuống ngựa. Kỵ sĩ sau khi hạ xuống vụt, rút ra yêu đao, miệng bên trong tức giận mắng đột quyết lời nói, nâng đao hướng hồng trang nữ tử chặt xuống. Kết quả đao chưa rơi đỉnh, trước bị văn sĩ trung niên vượt trưởng đánh gãy, lại duỗi thân chỉ một chút, đâm trúng kỵ sĩ ngực yếu huyệt, kỵ sĩ kia tiếng trầm một tiếng cắm ngã xuống trên mặt đất, nôn ra máu không ngừng. Cái này văn sĩ trung niên võ công không tầm thường, lại không có cùng còn lại kỵ sĩ ham chiến. Hắn đưa tay níu lại hồng trang nữ tử cánh tay, nói nhỏ thuyết phục, nơi này bách tính quá nhiều, đánh nhau sẽ làm bị thương vô tội, chúng ta rút lui trước vào trong rừng cây, sẽ chậm chậm cùng bọn hắn của nhau. Hồng trang nữ tử giọng căm hận nói, những này đột quyết mọi dợ thật sự là vô pháp vô thiên, tại chúng ta địa bàn bên trên, còn dám phách lối như vậy, hôm nay không phải giết sạch bọn hắn. Văn sĩ trung niên thở dài, hiện tại thế đạo đại loạn, phương Bắc chư hùng mong muốn tranh đoạt thiên hạ, đều muốn dựa vào đột quyết hơi thở, bọn hắn so ta trung thổ bình cường mã trắng, hoành hành cũng chẳng có gì lạ. Hai người sóng vai vọt lên, thoáng chốc thoát ly đám người, thả người vọt vào trong rừng cây. Cũng là trùng hợp, hai người triệt hồi phương hướng chính là Hoàng Tứ Hỉ cùng Loan Loan, Thạch Thanh Tuyền nghỉ chân. Trên quan đạo còn lại kỵ sĩ nhìn thấy hai người chạy trốn, lập tức đánh ngựa truy kích, nhanh chóng cởi xuống người đeo trường cung, lao luyện đầu vào vũ tiễn, siêu siêu, kính sạc. Bởi vì hơn 10 con chiến mã đồng thời lao nhanh, lực trùng kích rất là mạnh mẽ, tạo thành phạm vi bách tính ẩm vang tứ tán, không ít người không chọn phương hướng, theo đuôi tại văn sĩ trung niên cùng hồng trang nữ tử sau lưng, bị vũ tiễn nổ thương, ngã xuống đất kêu dây lên. Lúc này văn sĩ trung niên cùng hồng trang nữ tử đã rút lui vào trong rừng. Hai người dẫm lên ngọn cây xoay người mấy vòng, phi thân đáp xuống trong rừng trên đất trống, nên trước trông thấy Hoàng Tứ Hỉ, Loan Loan cùng Thạch Thanh Tuyền, đều là sức sở, dường như không ngờ rằng nơi này ở lại có người đi đường. Hai người đang muốn mở miệng gọi hàng, sau lưng bỗng nhiên vang lên dày đặc mưa tên âm thanh. Hơn 10 chi vũ tiễn xuyên thấu tán cây, bắn trụm mà xuống. Hai người quay người liền phải ngăn đỡ mũi tên, lại là hoảng sợ phát hiện, một cỗ lạnh lẽo chi cực khí lưu bỗng nhiên hiện lên tại bốn phía, đông hai người thoáng chốc cứng ngắt thân thể, cũng giống như là bị vạn cân cự thạch đông dương đặt ở trên thân, lại không có thể vận khí phát chiêu. Giờ phút này hai người là mặt hướng ngoài rừng kỵ sĩ, đưa lưng về phía Hoàng Tứ Hỷ, Loan Loan cùng Thạch Thanh Tuyền. Hai người nhìn không thấy Hoàng Tứ Hỷ đang giơ trường đẩy về trước. Trường lực một khi phát ra, không ngừng khóa cứng thân thể hai người, bắn đến hai người đỉnh đầu hơn 10 chi vũ tiễn, cũng cùng nhau định thân ở giữa không trung. Loan Loan cùng Thạch Thanh Tuyền thấy một màn này, đều lộ ra kinh ngạc, trong lòng càng là hiếu kỳ, Hoàng Tứ Hỷ đến cùng đang thi triển thần công gì trường pháp. Hoàng Tứ Hỷ khuỵu tay hơi cong, lòng bàn tay lại hướng phía trước vỗ, hơn 10 chi vũ tiễn lăng không bay ngược, tiễn thân ở phụt bay trên đường, hình thành luồng khí xoáy, cuốn lấy tán cây ở giữa lá khô, một mạch bắn về phía đã xông vào trong rừng hơn 10 vị kỵ sĩ. Vũ tiễn nguyên bản bao trùm không được hơn 10 người, nhưng trên trăm mai lá khô bị trường lực quán chú, tất cả đều biến sắc bén như dao, lít nha lít nhít giống như lá mưa, nhắm ngay hơn 10 vị kỵ sĩ bao trùm đè xuống. Lần này đột bắn qua đi, hơn 10 vị kỵ sĩ cả người lẫn ngựa, trong nháy mắt có quắp giết ngay tại chỗ, đều bị bắn thủng trăm ngàn lỗ. Duy chỉ có kia đối thanh niên nam nữ thủ lĩnh, bởi vì hai người nhận định chỉ bằng vào dưới trướng kỵ binh cũng đủ để bắn giết văn sĩ trung niên cùng hồng trang nữ tử, hai người liền chậm ung dung theo ở phía sau, không có tiến vào Hoàng Tứ Hỷ trường lực đả kích phạm vi. Bất quá hai người nhìn thấy Hoàng Tứ Hỷ một trường vỗ ra, càng đem hơn 10 vị kỵ binh toàn bộ đánh ngã trên mặt đất, thấy gặp được bất thế cao thủ, lập tức nắm chặt cương ngựa, quay người liền muốn chạy trốn. Ai ngờ Hoàng Tứ Hỷ một trường phát xong, một cái khác trường lại lần nữa vật khởi. Hắn một bên tiến lên, một bên đẩy trường, trường lực phách không đánh ra, giữa không trung ngưng hóa khí trận, cách xa hơn 10 trượng khoảng cách, khí thế lăng không na gì, gắn vào kia đối thanh niên nam nữ thủ lĩnh trên thân. Kia đôi nam nữ cả người lẫn ngựa, cùng nhau bị tức trận khóa gấp ngay tại chỗ, khí thế nghiền ép mà xuống, như là sơn ngược tại đỉnh. Trường lực nặng hơn và cần, ép hai người vô pháp dục ngựa trốn đi. Hai người bị bất thình lình quái dị trường lực đánh sờn hết cả gai úc, nghẹn ngào hô to: "Chúng ta là võ tôn Tất Huyền tọa hạ đệ tử Thác Bạt Ngọc cùng Thuần Vũ Vi, ngươi đã giết chúng ta sư phụ tự tay huấn luyện bắt nhét 18 phiêu kỵ, nếu như lại giết chúng ta sư phụ tất nhiên sẽ tự mình đến tìm ngươi." Hoàng Tứ Hỷ trầm giọng một câu: "Ta nghe qua Tất Huyền chi danh, coi như hắn không tìm đến ta cũng sẽ đi tìm hắn. Đây là chuyện sớm hay muộn." Hắn tại cân nhắc Diệt Thiên Đường cùng kiếm 23 sau, suy đoán kiếm thánh khí thế là lăng không rời xa, mà không phải phạm vi lớn quyết tán. Hắn liền đem khí thế hạn định tại hơn một trượng không gian, đi theo trưởng lực cùng một chỗ phách không đánh đi ra, tạo thành khí thế Nazi, như thế liền có thể cự ly xa khóa cầm đối thủ. Lấy hắn hiện tại nội lực tu vi, phách không phát trưởng có thể vươn xa hơn 10 trượng, khí thế cũng có thể Nazi xa như vậy, nếu như thuần lấy chân khí dẫn dắt tự nhiên chi lực, vậy hắn trưởng lực phạm vi bao trùm còn có thể càng xa. Hắn hướng Thác Bạt Ngọc cùng Thuần Vu Vi phát ra một trường, muốn đổ lấy trưởng lực khí thế trực tiếp ép giết hai người. Nhưng đoạn đường này trưởng pháp hắn vừa mới sáng tạo ra không lâu, cũng không có đạt tới tùy tâm sở dục viên mãn trình độ. Đang dần trận thu hẹp hạ xuống lúc, trưởng lực càng lúc tăng cường, nhưng tất cả lực công kích nói toàn bộ tập trung vào Thác Bạt Ngọc trên thân, chỉ nghe phốc một tiếng, Thác Bạt Ngọc dường như bị cự thạch đập trúng, nhân mã đều lật, tê liệt ngã xuống lúc máu thịt bé bét, đã khí tuyệt tại chỗ. Đến đây trưởng lực biến mất, Thuần Vu Vi trên người giam cầm lực cũng theo biến mất, nàng hô nhỏ một tiếng, không dám làm bất kỳ dừng lại gì, thân hình vọt cách lưng ngựa, ý đồ xông vào bách tính đống người, mượn nhờ đám người hiểm hộ đảm mệnh. Nhưng nàng vừa mới nhảy lên trên trời, Loan Loan Thiên Ma Băng Rùa đã bay tới, tại nàng bên hông một quấn, lại hướng về sau kéo một cái, nàng đã không tự chủ được về bay đi trong rừng cây. Chương 356, Đế Đô Phong Vân, 1, chương 356, Đế Đô Phong Vân, 1. Hoàng Tứ Hỉ một trường đánh ngã Thác Bạt Ngọc. Ánh mắt của hắn quay lại lúc, Thuần Vu Vi đã bị Thiên Ma Băng Rùa cho cuốn lấy, còn lật tại Loan Loan dưới chân. Thuần Vu Vi ngửa đầu dò xét, thấy Loan Loan áo trắng chân trần, liên tiếp Thạch Thanh Tuyển, hai nữ cho màu đều là lộng lẫy phát quang, bạch tích ra tuyết đem quanh mình mọi thứ đều vật làm nền ảm đạm vô quang. Nàng nghĩ thầm như thế kinh thế dung mạo mỹ nhân, lật khắp đột quyết vạn dặm cương vực cũng tìm không ra một cái đến, nàng vậy mà đồng thời gặp phải hai cái, bất quá trung thổ nữ tử thường thường dịu dàng như nước, càng là mỹ lệ, càng là nhân từ nương tay, hẳn là sẽ không giết nàng. Ai ngờ Loan Loan lại là lạnh nhan cảnh cáo, ngươi tốt nhất khẩn cầu những cái kia chúng tên bách tính không có thương vong, nếu không ta sẽ đem ngươi tươi sống sâu chết ở chỗ này. Thuần Vu Vi khỏe miệng giật một cái, ta là bại tướng dưới tay ngươi, tự nhiên tùy ý ngươi xử trí, nhưng ở giết ta trước đó, xin cho ta biết ta là mất mạng ở trong tay ai. Loan Loan nỗ bĩu môi, lại không nói cho ngươi. Loan Loan không cùng nàng nói nhảm, cùng đi Thạch Thanh Tuyển xoay người đi tìm Hoàng Tứ Hỷ. Lúc này văn sĩ trung niên cùng hồng trang nữ tử đã song song đi vào Hoàng Tứ Hỷ trước mặt. Chỉ thấy văn sĩ trung niên ôm quyền thở dài, tự giới thiệu, tại hạ Lý Tĩnh. Hắn lại ngón tay hồng trang nữ tử, đây là Lý Mỗ nội nhân Hồng Phất, đa tạ lang quân ra tay nghị cách cứu viện. Xin hỏi lang quân xưng hô như thế nào? Hoàng Tứ Hỷ nghĩ thầm thì ra hai cái này là tùy đường danh nhân Lý Tĩnh cùng Hồng Phất nữ. Hắn không khỏi hướng Hồng Phất nữ nhiều nhìn một cái, nữ nhân này trước kia có vẻ như cùng Dương Tố có chút nguồn gốc. Lần này đến đây Trường An là vì mở ra Dương Công bảo khố, lỗ rượu tử vẽ tàng bảo đồ trên giấy, đánh dấu ba cái nhập khẩu phương vị, toàn bộ dấu ở kinh thành nhà quyền quý nhà cao cửa rộng bên trong, mà những này trạch viện đều không ngoại lệ đều cùng Dương Tố có quan hệ. Bất quá từ khi Dương Tố chi tử Dương Huyền Cảm tạo phản sau khi thất bại, Dương gia cùng nó bộ hạ đều đã bị tru, bọn hắn ở vào kinh thành trạch viện cũng bị tùy đình trách rơi, toàn bộ thay đổi tân chủ nhân. Lỗ Diệu Tử lâu dài ẩn cư tại Phi Mã Mục Tràng, không hiểu rõ ngoại giới tin tức, đối kinh thành hào trạch quyền tài sản biến động càng không rõ ràng lắm, cho nên hắn tại trên bản vẽ đánh dấu ba cái nhập khẩu, như cũng biểu hiện chính là Dương gia hoặc thuộc hạ đại trạch. Hoàng Tứ Hỷ vốn là dự định tiến vào Trường An thành sau, tìm nơi đó thương nhân chậm rãi điều tra, bất quá bây giờ hoàn toàn có thể tìm Hồng Phất Nữ nghe ngóng, nàng đối Dương Tố gia sản chuyển nhượng khẳng định càng thêm hiểu rõ. Nghĩ tới đây, Hoàng Tứ Hỉ liền đối Lý Tĩnh cùng Hồng Phất Nữ nói rằng, ta gọi Hoàng Tứ Hỉ, hai vị có phải hay không kinh thành nhân sĩ? Lý Tĩnh cùng Hồng Phất Nữ đều tại phòng đoán Hoàng Tứ Hỉ thân phận, lấy Hoàng Tứ Hỉ vừa rồi hiện ra vô cùng cao minh vũ lực, nhất định là trên giang hồ tiếng tăm lừng lẫy đại nhân vật. Nhưng Lý Tĩnh cùng Hồng Phất Nữ lâu dài trên giang hồ đi lại, từng nghe nói trong chốn võ lâm cơ hồ tất cả danh gia tông sư, lại đối Hoàng Tứ Hỉ cái tên này dị thường lạ lẫm, hai người không khỏi âm thầm suy nghi, Hoàng Tứ Hỉ có phải hay không sử dụng dùng tên giả? Lý Tĩnh cười trả lời, tự kinh thành tại năm khai hoàng ở giữa sau khi xây xong, Lý Mô cùng nội nhân liền đã trong thành ngủ lại, tính được là kinh thành nhân sĩ, bất quá chúng ta đã rời nhà gần nửa năm, Hoàng Lang Quân giữa khu rừng dừng lại, đến cùng là ra khỏi thành cùng vào thành đâu? Hoàng Tứ Hỉ đang muốn trả lời, Loan Loan cùng Thạch Thanh Tuyền song song đi tới bên cạnh hắn. Hồng Phất Nữ ánh mắt rơi vào Thạch Thanh Tuyền trên thân, kinh ngạc nghẹn nào, ngươi là Thạch Thanh Tuyền Thạch đại gia? Thạch Thanh Tuyền lấy tiêu nghệ danh truyền thiên hạ, nàng cùng Cẩm Kỹ nổi danh Thượng Tú Phương đặt song song là giang hồ hai đại nhạc sĩ danh gia, đã từng đến tham qua một chút đại nho danh sĩ cử hành đại yến, nhường nàng mỹ mạo cũng phải lấy lan truyền. Nàng biết Hồng Phất Nữ hẳn là tại một cái nào đó hiến nghệ trường hợp gặp qua chính mình, liền hướng Hồng Phất Nữ gật gật đầu, ta là Thanh Tuyền, đại gia không dám nhận, Lý phu nhân hữu lễ rồi. Hồng Phất Nữ nghe được Thạch Thanh Tuyền chứng thực thân phận, chợt nhớ tới mấy tháng trước một cái kinh thiên đại án, âm hậu Trúc Ngọc Nghiên tại Biệt Sơn mất mạng tại thích khách hàng lòng trên tay, theo sau đó ma môn bên trong người chuyển ra tin tức, lúc ấy Thạch Thanh Tuyền cũng ở tại chỗ. Hồng Phất Nữ lập tức nhìn về phía Hoàng Tứ Hỉ, phân biệt lên Hoàng Tứ Hỉ hình dạng, cùng mấy tháng trước các thế lực lớn dành trước truy nã truy sát thích khách hàng lòng sát thực giống nhau đến mấy phần. Tuy nói âm hậu Trúc Ngọc Nghiên sau khi chết, những này lệnh truy sát đã trong một đêm toàn bộ hủy bỏ, nhưng Hồng Phất Nữ cùng Lý Tĩnh Thưởng tại giang hồ du lịch, đã sớm nhiều lần gặp qua lệnh truy sát nội dung. Chờ Hồng Phất Nữ nghĩ thông suốt điểm này, sắc mặt chuyển thành kích động, Hoàng Lang Quân là uy chân chính ma hai đạo hàng long hảo hắn sao? Lý Tĩnh cũng là vẻ mặt kinh ngạc, trước mắt trên giang hồ thanh danh thịnh nhất chính là Hàng Long, như Hàng Long hiện thân tại Trường An, tin tức khẳng định sẽ trong nháy mắt truyền đến. Lý Tĩnh nghĩ thầm hắn đã không có thu được phong thành, vậy đã nói rõ Hoàng Tứ Hỉ là vừa vặn đến Trường An dưới chân. Cũng quả thật nghe Hoàng Tứ Hỉ trả lời, ta đang định vào thành, đã hai vị trưởng cư thành nội, không ngại kết bạn đồng hành. Lý Tĩnh cùng Hồng Phất Nữ đồng thời ứng thanh, nguyện vì Hoàng Lang Quân dẫn đường. Loan Loan ngón tay thuần vu vi, cái kia đột quyết nữ nhân xử trí như thế nào? Hồng Phất Nữ thất kinh Loan Loan dung nhan, lại lấy tiên tư nổi danh trên đời Thạch Thanh Tuyền trước mặt không chút thua kém. Hồng Phất Nữ cười đối Loan Loan nói, chúng ta là theo Đông Đô tới, trên đường gặp gỡ Lý Việt đại quân vượt qua Hoàng Hà xuất phát kinh thành, bọn hắn đại quân bên trong có đột quyết thân ảnh, nữ nhân này có lẽ cùng Lý Việt có quan hệ. Thuần Vu Vi nghe thấy lời này, vội vàng không thừa nhận, ta không có tham gia cùng các ngươi trung thổ chinh chiến, mà là vì một cái việc tư, đại sư huynh của ta bị Bạt Phong Hàn giết chết, ta cùng Thác Bạt sư huynh là dâng sư mệnh, xuôi nam truy sát Bạt Phong Hàn, nghe nói Bạt Phong Hàn ở kinh thành nhận hiện, ta cùng Thác Bạt sư huynh mới sốt ruột vào thành, miễn cho bỏ lỡ Bạt Phong Hàn hành tung. Hồng Phất Nữ nói, Bạt Phong Hàn cũng không phải vô danh hạng người, hắn nhập trung thổ sau nhiều lần khiêu chiến võ lâm danh túc, có thể cùng thành danh một giáp tuyệt đỉnh kiếm khách Âu Dương Hy Di bất phân thắng bại, chỉ bằng ngươi cùng Thác Bạt Ngọc võ công, cũng dám đến đuổi giết hắn. Thuần Vu Vi là hạng người tâm cao khí ngạo, nếu không bái không đến võ tôn tất huyền tọa hạng, nàng hướng Hoàng Tứ Hỉ liếc một cái, không phải là ta cùng Thác Bạt sư huynh không tốt, mà là Hàng Long vũ lực quá mức cường đại. Nàng cùng Thác Bạt Ngọc tiến vào trung thổ đến nay, đầy hai đều là Hàng Long chi danh, toàn bộ trung thổ hào kiệt dường như đều tại thổi phồng Hàng Long, cũng tôn sùng Hàng Long là thiên hạ đệ nhất cao thủ. Nàng trước kia đã từng chẳng thèm ngó tới, cho rằng Hàng Long vũ lực lợi hại hơn nữa, cũng không thắng nổi nàng còn như thiên thần sư Tôn Tất Huyền. Nhưng vừa rồi nàng bị Hoàng Tứ Hỉ một trường chế, trong tim đã minh bạch Hoàng Tứ Hỉ võ công đã mạnh đến nàng không cách nào tưởng tượng trình độ, thậm chí mạnh đến nhường nàng đối sư Tôn Tất Huyền đều ngắn ngủi đánh mất lòng tin. Nàng lực lượng lọt vào đả kích nghiêm trọng, cho nên chán ngán thất vọng, túi đầu xuống, lại không ngôn ngữ. Lý Tĩnh thấy ngoài rừng có bách tính bị kỵ sĩ bắn bị thương, thân hữu toàn bộ vây tụ tới, mong muốn tìm Thuần Vu Vi đòi hỏi một cái thuyết pháp. Hắn liền cho Hoàng Tứ Hỉ đề nghị, Hoàng Lang Quân, có cần hay không đem cái này đột quyết nữ nhân mang trở lại kinh thành, giao cho quan phủ xử lý? Hoàng Tứ Hỉ hỏi hắn, quan phủ đồng dạng sẽ xử trí như thế nào? Lý Tĩnh nói, nàng dung túng thuộc hạ hành hung đả thương người, khẳng định là nhường nàng bồi thường tổn thất, lại lấy nàng đả thương người chi tội kết án. Bất quá bây giờ Lý Việt đang hưng binh mà đến, nhu đoạt kinh thành, nếu như Lý Việt cuối cùng phá thành, dù cho nàng định rồi hình, cũng biết bị Lý Việt phong thích. Chương 356, Đế đô phong vân 2. Chương 356, Đế đô phong vân 2. Hoàng Tứ Hỉ lại hỏi một câu, kinh thành đã bấp bênh, quan phủ sẽ còn tiếp nhận loại án này sao? Lý Tĩnh khẽ cười nói, Lý Mỗ chính là ở kinh thành nha môn nhậm chức, phụ trách phương diện này tội án, ta có thể tự tay đem nàng đưa vào đại lao. Đương nhiên nếu như Hoàng Lang Quân cảm thấy đột quyết người tội không cho xá, cũng có thể đem nàng giao cho những cái tia thụ thương bách tính gia thuộc, trực tiếp ở vào tư hình. Hoàng Tứ Hỉ đối với hắn nói, ngươi là quan địa phương, liền từ ngươi đến xử lý thôi. Ta phải thật sớm vào thành, chỉ cần mau chóng lên đường. Kia Lý Mỗ liền làm thay rồi. Lý Tĩnh tiến lên phế bỏ Thuần Vu Vi võ công, sau đó giao cho thụ thương bách tính, bọn hắn tạm thời không có người tử vong, nhưng đều nhận vũ tiễn quán thông tổn thương, máu chảy tương đối nhiều, nếu như đến tiếp sau có ai bị thương nặng bất trị, liền sẽ giết Thuần Vu Vi cho hà giận. Hoàng Tứ Hỉ không có tiếp tục dừng lại. Trước mắt trên quan đạo đám người chen chúc, hắn đem xe ngựa vứt bỏ tại trong rừng, dẫn Loan Loan cùng Thạch Thanh Tuyền đi bộ tiến về Trường An. Trên đường hắn hỏi Lý Tĩnh, Lý Việt đại quân còn muốn bao nhiêu thiên tài có thể đến kinh sư giới thành? Lý Tĩnh tính ra nói, ước chừng cần nửa tháng. Hoàng Tứ Hỉ biết Lý Tĩnh là thống binh đại gia, lại hỏi hắn, ngươi cảm thấy Lý Việt bao lâu có thể công phá kinh thành? Lý Tĩnh trước cười cười, xem ra Hoàng Lang Quân cũng nhận định Lý Việt khẳng định có thể công chiếm kinh thành, Lý Mộ cũng là nhìn như vậy. Hắn than nhẹ một tiếng, lại nói, Lý Uyên phụ tử tất cả đều là biết binh người, lãnh binh có phương pháp, triều đình đại quân lại bị kéo tại Đông Đô ứng phó Lý Mật, lần này Lý Việt chiếm cứ thiên thời, cướp đoạt kinh thành cơ hồ là ván đã đóng thuyền. Chờ Lý Việt nhập chủ kinh thành sau, chỉ cần diệt trừ Tiết Cử Phụ từ phía Tây Chi Mắc, liền có thể nghiêng nhìn Trung Nguyên quần hùng tranh giành, Lý Việt thì có thể thừa dịp ngao cỏ tranh nhau, ngồi hưởng ngư ông đắc lợi. Hắn nóng lòng binh hơi, đối với thiên hạ đại thế cũng rõ như lòng bàn tay. Hoàng tứ Hỉ nghe hắn chậm rãi mà nói, lên đường, Lý Lang quân đối Lý Việt tiền cảnh như thế xem trọng, sao không trực tiếp tiến về Lý Việt trong quân hiệu lực, trở lại kinh thành làm cái gì? Lý Tĩnh nghiêm mặt nói, Lý Mỗ là triều đình quan viên, mặc kệ Lý Việt binh cho mạnh hơn, đó cũng là phản nghịch, Lý Mỗ ăn triều đình đồng lộc, sẽ không dồn bỏ mà đi. Đương nhiên chờ Lý Việt lật đổ tùy đình sau, hắn cũng sẽ không ngu chung đến cùng, đến lúc đó tự sẽ căn cứ thế cục thay đổi địa vị. Hoàng tứ Hỉ cảm thấy hắn nghĩ một đằng nói một nẻo, lấy cười một tiếng, ngươi đã chung với triều đình, vì cái gì không tại quan phủ tận trung cương vị, ngược lại chạy đến Đông Đô đi dạo nửa năm? Lý Tĩnh mặt mo đỏ ửng, Hoàng Lang quân, Lý Mỗ là dâng lên quan chi mệnh tới Lạc Dương công cán, thuận tiện đi tiếp bạc cũ, ai ngờ Ngoa Cương trại bộc phát một trận đại nội hồng, long đầu địch nhượng mất mạng Lý Mật chi thủ, Lạc Dương quan binh thừa cơ tiến đánh Ngoa Cương trại, bên kia thế cục đồng dạng là một đoàn gây rối, ta bạn cũ cùng Ngoa Cương trại có chút liên quan, cũng bởi vì này không biết tung tích. Hoàng tứ Hỉ run lên thần, địch ngược chết. Lý Tĩnh gật đầu, đã chết non nửa nguyệt, hiện tại rối loạn, có phải hay không tin tức truyền lại chậm chạp, Hoàng Lang quân mới chưa nghe nói. Hoàng tứ Hỉ đuổi dọc đường chưa từng cùng nhân vật giang hồ tiếp xúc, liền không có nghe được phương diện này tình báo. Bên cạnh Hồng Phất Nữ nghe hai người nâng lên địch ngượng, đột nhiên chen vào một câu, Lý Mật lòng lang dạ thú, nhưng vị này địch long đầu cũng không phải kẻ tốt lành gì, mấy tháng trước hắn bị Lý Mật âm thầm hành thích, bị khấu trọng cùng từ từ lăng cứu, hắn không những không cảm tạ ân cứu mạng, ngược lại lấy oán trả ơn, vậy mà vì Dương Công bảo khố hạ lạc, đối khấu trọng cùng từ từ lăng thống hạ sát thủ, những loại người này chết chưa hết tội. Nhưng phàm là tranh đoạt thiên hạ kiêu hùng, trên bản chất đều là một cái tính tình, chưa nói tới tốt xấu, tất cả đều là từ đối với quyền thế truy đuổi. Hoàng tứ Hỉ rất sớm đã đối địch ngượng cùng Lý Mật phản cảm, đương nhiên sẽ không đối hai người chết sống để ở trong lòng. Hắn thấy Hồng Phất Nữ đối Ngoa Cương trại nội tình hiểu rõ như vậy, liền nói: "Lý phu nhân làm sao biết địch nhượng lấy oán trả ơn? Ngươi gặp qua Khấu Trọng cùng Từ Từ Lăng?" "Thiếp thân chưa từng thấy qua." Hồng Phất Nữ chỉ Lý Tĩnh, "Nhà ta Lang quân cùng Khấu Trọng Từ Từ Lăng có giao tình, theo trong miệng hai người nghe nói chuyện này, địch nhượng sau khi chết, Lý Mật cũng đang đuổi giết hai người liền chạy vòng đi Giang Nam, nhà ta Lang quân biết được hai người rời đi Trung Nguyên sau, liền cũng quay trở về kinh thành." Lý Tĩnh muốn tiếp bạn cũ chính là Khấu Trọng cùng Từ Từ Lăng, bọn hắn từng tại Giang Hoài một trận nạn binh hỏa bên trong gặp lại, lúc ấy địch tiểu tỷ nữ Tô Tố cũng ở tại chỗ. Bốn người bởi vậy kết xuống hoạn nạn tình nghĩa. Về sau địch tiểu bị đột quyết người nhan Lý Hồi cùng Thiết Hùng bắt đi, tỷ nữ Tô Tố cùng Lý Tĩnh kết bạn bắt thượng trở về Ngoa Cương trại, Khấu Trọng cùng Từ Từ Lăng trên giang hồ khắp nơi du lịch, mấy tháng trước cũng tiến về Ngoa Cương trại tìm kiếm Tô Tố, thân lịch địch nhượng cùng Lý Mật sống mái với nhau. Sau đó Khấu Trọng cùng Từ Từ Lăng mang theo Tô Tố bỏ chạy ra Nam, Lý Tĩnh thì dẫn Hồng Phất Nữ trở về Trường An. Hoàng tứ Hỉ biết Khấu Trọng cùng Từ Từ Lăng biết Dương Công bảo khố phương vị, hắn lần này đến kinh thành tin tức, nếu như truyền đến Khấu Trọng cùng Từ Từ Lăng trong lỗ tai, hai người cũng có khả năng chạy đến kinh thành, sớm lấy ra bảo tàng. Mặc dù Hoàng tứ Hỉ chỉ đối Dương Công bảo khố bên trong Tà Đế Xá Lợi cảm thấy hứng thú, nhưng hắn cũng không hy vọng trong bảo khố quân giới cùng tài bảo rơi vào tay ngoại nhân. Hắn cần muốn một cái biện pháp, tại lấy đi Tà Đế Xá Lợi đồng thời, cũng đem trong kho bảo tàng toàn bộ chuyển không, không thể lưu lại hậu hoạn. Thạch Thanh Tuyền biết Hoàng tứ Hỉ lần này chạy đến kinh thành, cũng muốn tiếp từ hàng Tĩnh trai trai chủ Phạm Thanh Huệ, Phạm Thanh Huệ đã sớm quy y xuất ra là Nico, sẽ không lựa chọn tại khách sạn ở lại, hẳn là tá túc trong kinh thành trong chùa miếu. Trước kia Thạch Thanh Tuyền tới qua kinh thành mấy lần, mỗi lần đều vội vàng rời đi, cũng không rõ ràng thành nội chùa miếu tình huống, tìm Lý Tĩnh cùng Hồng Phất Nữ nghe ngóng. Thành nội đều có nào am Nico. Hồng Phất Nữ vội vàng giới thiệu, Đông Đại Tự bên cạnh có một gian ngọc hạt am, là thành nội cung cấp nữ tử tu hành miếu thờ, ta cùng chủ trì thượng thiện sư có giao tình, nếu như Thạch đại gia muốn đi thắp hương bái Phật, ta có thể cho Thạch đại gia dẫn tiến. Thạch Thanh Tuyền cười nói, vậy nhưng làm phiền Lý phu nhân rồi. Nàng nhìn Hoàng tứ Hỉ một cái, nghĩ thầm tới kinh thành sau trước hết đi quang lâm ngọc hạt am, nói không chừng phạn sư thúc ngay tại trong am. Mấy người trò chuyện, tại trên quan đạo mật tê dại trong đám người xuyên thẳng qua gần nửa ngày, tới gần hoàng hôn lúc cuối cùng chạy tới Trường An thành Nam Minh nước cửa. Lúc này cửa thành đã sớm quan bế. Bất quá hôm nay một vị thủ thành tướng lĩnh xuất từ Độc Cô Phiệt, mấy tháng trước từng theo thiếu phiệt chủ Độc Cô Sách tại sông trên đường áp giải mối lậu, đã từng thấy qua Hoàng tứ Hỉ. Hắn phát hiện Hoàng tứ Hỉ vậy mà tới kinh hành, dưới sự kinh hãi liền phải la lên, lại lo lắng dẫn phát phong ba, cho Độc Cô Phiệt rước lấy phiền toái, hắn liền ung dung thản nhiên mở cửa thành ra, đem Hoàng tứ Hỉ cùng Lý Tĩnh một đoàn người bỏ vào thành nội, hắn thì lặng lẽ trở về Độc Cô Phiệt báo tin. Lý Tĩnh trùng hợp cũng cùng thủ thành một vị quan viên nhận biết, tưởng rằng chính mình lấy được vào thành đặc cách, liền không có để ý Độc Cô Phiệt sự tình, dẫn Hoàng tứ Hỉ trong thành bắt đầu đi dạo. Theo Minh Đức cửa vào thành, đặt chân Chu Tước đường cái. Đây là quán thông Trường An thành Nam Bắc chủ trục tuyến, Chu Tước đường cái hai bên mặc kệ là cửa hàng cùng dân cư, tất cả đều là quy chế rộng lớn đại trạch viện, viện lạc trung điệp, hiển thị rõ xa hoa. Bởi vì chiến hỏa tới gần, Trường An phồn vinh rầm rộ cũng đã không còn tồn tại, trên đường vốn nên ngựa xe như nước, người đi đường như tức náo nhiệt một màn, Hoàng tứ Hỉ vào thành sau cũng không nhìn thấy. Nhưng Hoàng tứ Hỉ cũng không cảm giác tiếc nuối, ngược lại cho rằng thành nội càng vắng lặng hơn, càng lợi cho hắn mở ra Dương Công bảo khố cơ quan đại trận. Chương 357, vạn sự sẵn sàng, chương 357, vạn sự sẵn sàng. Lý Tĩnh cùng Hồng Phất Nữ tại Trường An thành nội đặt mua coi trạch viện, ở vào Chu Tức đường cái phía tây Lý Phường bên trong. Hai vợ chồng người hy vọng đem Hoàng tứ Hỉ mang đến trong nhà chiêu đãi. Vào thành sau, bọn hắn trực tiếp dẫn Hoàng tứ Hỉ chạy hướng tây đi, rất mau tới Vịnh Yên Mương bên cạnh. Loan Loan là lần đầu tiên đến thăm kinh thành, nàng thấy Vịnh Yên Mương ven bờ hào viện dày đặc, nhân công trồng trọt có chỉnh tề rừng cây, hoàn cảnh rất là ưu mỹ, tìm Thạch Thanh Tuyển hỏi thăm mương nước lai lịch. Hồng Phất Nữ cực kỳ nhiệt tâm, cấp cho Loan Loan giới thiệu, đây là quán thông kinh thành nam bắc nhất đại vận Hà Vinh Yên Mương, bắc tiếp vị thủy, cũng là thành nội chủ yếu thủy đạo, chúng ta dọc theo mương bờ hướng bắc đi, có thể thẳng tới thành Tây phiên chợ. Hồng Phất Nữ tại Vịnh Yên Mương hai bên bờ ngắm liếc mắt một cái, thấy hôm nay người đi đường không nhiều, lại than nhẹ một tiếng, thường ngày lúc cả nước hàng hóa đều đi qua nơi này trở vào chợ phía tây, bên bờ như nước chảy, ban đêm cũng là đèn đuốc sáng trưng, đáng tiếc hiện đang phát sinh chiến loạn, ngoài thành giao thông bị ngăn trở, vào thành hàng hóa giảm bớt, mặt đường cũng tiêu điều lên. Lý Tính không muốn nói chuyện nhiều làm cho người phiền não chủ đề. Ngón tay hắn phía trước, đối Hoàng Tứ Hỉ giảng, Lý Mộ nhà ở trước mặt sùng hiền phường bên trong, muốn mời Hoàng Lang Quân cùng hai vị nương tử tới Lý Mộ trong nhà làm khách, không biết Hoàng Lang Quân ý như thế nào. Hoàng Tứ Hỉ lắc đầu cự tuyệt, không cần phiền toái Lý Lang Quân, chúng ta muốn đi chợ phía tây bên trong tìm một chỗ khách sạn, làm phiền Lý Lang Quân dẫn một chút đường. Hoàng Tứ Hỉ cũng không phải là đối tá túc tại Lý Tĩnh trong nhà có cái gì bài xích, mà là vì dễ dàng hơn tìm hiểu địa hình, bởi vì hắn đem muốn tìm dược mã tiểu, liền ở vào chợ phía tây bên cạnh. Thành nội khách sạn cùng lớn quán rượu đều tập trung ở đông tây hai thành phố, kỳ thật ở lại điều kiện cũng không chênh lệch, Lý Tĩnh liền không có lần nữa thuyết phục, tích cực làm lên dẫn đường. Bọn hắn dọc theo mương bờ Vịnh Yên phố dài, một đường hướng bắc mà đi, phàm là dọc đường một chút bắt mắt tiêu chí cùng hào trạch, Lý Tĩnh cùng Hồng Phất Nữ đều sẽ giản yếu giới thiệu tình huống. Rất nhanh bọn hắn liền xuyên qua Sùng Hiền phường cùng Diên Khang phường. Chờ tiến vào chợ phía tây bên cạnh Quang Đức phường, Dược Mã Tiểu đã thấy ở xa xa lúc, Hoàng Tứ Hỉ ngón tay phía đông một tòa bị trương thiếp quan phủ giấy niêm phong trạch viện, hỏi thăm Lý Tĩnh, kia là ai nhà? Lý Tĩnh thần sắc nghiêm túc, kia là Lý Uyên quan hệ thông gia đậu nhà trạch viện, lúc trước Lý Uyên tại Tấn Dương khởi binh lúc, đậu nhà bị liên lụy kê biên tài sản. Hoàng Tứ Hỉ lại hỏi, tạo phản thật là trọng tội, Lý Uyên thân gia có phải hay không đã bị quan phủ xử tử? Lý Tĩnh nói, cái này thật không có. Lý Uyên chỉ có một cái ấu tử Lý Chí Mây bị giết, còn lại nhận liên lụy thân thích toàn bộ bị nhốt vào đại lao. Hồng Phất Nữ nhanh mồm nhanh miệng, chen vào một câu, Hoàng Lang Quân ngươi có chỗ không biết, kinh thành quan viên mượn gió bẻ măng, bọn hắn sợ hãi Lý Uyên tương lai công phá Trường An, tìm bọn hắn thu được về tính sổ sách, liền cố ý làm việc thiên tư trái pháp luật, bảo vệ Lý Uyên thân thích tính mệnh, tốt cho bọn họ giữ lại một đầu đường lui. Hoàng Tứ Hỉ nghe thấy lời nói này không có phản ứng gì, Lý Tĩnh ngược lại đỏ lên mặt mò, hắn đồng dạng là kinh thành quan viên, Hồng Phất Nữ chẳng phải là biến tướng nói hắn cũng định nọt. Loan Loan cùng Thạch Thanh Tuyền đều là hiểu ý cười một tiếng, nghĩ thầm Hồng Phất Nữ là ngay thẳng nữ nhân. Hoàng Tứ Hỉ không để cho Lý Tĩnh xấu hổ quá lâu, chợt lại hỏi thăm Trường An thành xây thành trì tình huống. Lý Tĩnh êm tai nói, tiên đế lập quốc mới bắt đầu, như cũ lấy Hán Trường An thành cũ thành là kinh, về sau bởi vì không pha sử dụng, lại cũ thành quá tàn phá, liền tại mở hoàng 2 năm, ủy nhiệm thái tử trái con thứ Vũ Văn Khải khởi công xây dựng Tân Đô. Vũ Văn Khải là Vũ Văn Việt người thôi. Hắn đang là đương kim Vũ Văn Việt Việt chủ Vũ Văn Thương thân thúc phụ. Như thế lớn một tòa hoàng thành kiến tạo, triều đình hoàn toàn giao cho Vũ Văn Việt một nhà phụ trách. Vũ Văn Khải vẹn vẹn phụ trách kiến tạo, cần thiết vật liệu nhân lực thì là về ngay lúc đó Sở Quốc Công Dương Tố quản lý. Nói như vậy, kinh thành có thể hưng dựng lên, chủ yếu là Vũ Văn Khải cùng Dương Tố công lao. Không tệ. Mới thành hoàn thành sau, các nơi trạch viện mới tuần tự lên xây, liền lấy Vịnh Yên Mương bên cạnh Lý Phường mà nói, vợ Đông Diên Khang, Xuân Hiền, Duyên Thọ, Quang Đức gần vạn tòa kiến trúc, tất cả đều là gần nhất trong 2-30 năm lần lượt xây thành. A, chắc không được nhìn qua như thế mới. Hoàng Tứ Hỉ nói đến đây, dọc đường một tòa cửa sân cực kỳ hào phóng vân quý đại trạch trước. Chỉ thấy một vị mặc áo giáp trung niên nhân theo cửa sân bên trong đi ra, phát hiện Hoàng Tứ Hỉ bọn người dọc đường lúc, không khỏi sửng sốt một chút, người này tiên triều Hoàng Tứ Hỉ bọn người gật đầu thăm hỏi, sau đó vội vã cưỡi ngựa rời đi. Loan Loan nhìn qua người này bóng lưng nói một câu, hắn là vừa rồi cửa thành phòng thủ tướng lĩnh, có thể ở lại lớn như thế trạch viện, thân phận cũng không đồng dạng. Loan Loan đối quan phủ nhân vật vô cùng lưu tâm, vừa rồi dọc đường Minh Đức cửa lúc, người này chính là trông coi cửa thành tướng lĩnh một trong, mấy tháng trước đi theo Độc Cô Việt thiếu chủ Độc Cô Sách tiến về Giang Đô, đã từng cùng Hoàng Tứ Hỉ từng có gặp mặt một lần, hắn thấy Hoàng Tứ Hỉ vào thành sau lập tức chạy đến Độc Cô ra báo tin, ai ngờ lúc ra cửa vậy mà gặp gỡ Hoàng Tứ Hỉ dọc đường. Lý Tính nói, người này mặc dù xuất từ vọng tộc, lại là con thứ, thân phận cùng Độc Cô gia con trai trưởng không cách nào đánh đồng. Hoàng Tứ Hỉ bên cạnh nhìn đại trạch, nơi này là Độc Cô gia. Hồng Phất Nữ nối liền lời nói, tòa nhà này lại gọi Tây Ký Viên năm đó là đại thần Trần Uỷ phụ đệ, Trần Uỷ là Sở Quốc Công Dương Tố thân tín, chức quan mặc dù không phải rất cao, tại lúc ấy lại rất có quyền thế, đã từng phụ tá Sở Quốc Công đốc xây kinh thành. Hồng Phất Nữ trước kia đi theo Dương Tố tới qua Tây Ký Viên, mới đúng tòa này đại trạch quen thuộc như thế. Hoàng Tứ Hỉ lại là ánh mắt sáng rõ, hắn nguyên vốn còn muốn tìm Hồng Phất Nữ nghe ngóng cùng Dương Tố có liên quan nhà cao cửa rộng, kết quả lại bị Hồng Phất Nữ một ngụm nói ra. Năm đó Dương Tố khổ tâm chế tạo Dương Công bạc khố, bên trong một cái kho miệng liền thiết lập tại Dương Tố thân tín Trần Uỷ Tây Ký Viên bên trong. Cả tòa Tây Ký Viên quy mô hùng vĩ, phòng xá trung điệp, có thể dung nạp mấy ngàn người ở lại, Dược Mã Tiểu phụ cận đông đảo hào trạch, là thuộc Tây Ký Viên chiếm diện tích phổ biến nhất, nắm giữ tốt nhất tàng binh điều kiện, thích hợp vận chuyển quân giới cùng tài bảo ra vào Dương Công bảo khố. Dương Tố lúc trước đem kho miệng thiết lập tại thân tín trong nhà, cũng là vì che giấu thai mắt người. Từ khi Dương Huyền cảm tạo phản sau, Dương Công bảo khố tin tức cũng theo lưu truyền thiên hạ, truyền ngôn Dương Công bảo khố có thể là chôn giấu tại Trường An thành nội, Dương Tố cựu trạch liền thành các lộ nhân sĩ tầm bảo trọng địa, thật tình không biết Dương Tố cũng không đem kho miệng mở tại Dương gia trong nhà. Hoàng Tứ Hỉ sát na thất thần, hồi tưởng lại Lỗ Diệu Tử cung cấp tàng bảo đồ, nói đúng ra, Tây Ký Viên kho miệng là nằm ở một tòa nước trong giếng, mà Tây Ký Viên tổng cộng có đông tây nam bắc bốn tòa giếng nước, kho miệng nhưng thật ra là thiết lập tại bắc trong giếng. Hoàng Tứ Hỉ thậm chí không cần chuyên môn đi tìm Độc Cô Việt người tìm hiểu, hắn hoàn toàn có thể dạ hành lục soát Tây Ký Viên phía bắc khu vực, liền có thể đem bắc giếng phương vị nhanh chóng khảo sát đi ra. Theo Tây Ký Viên trước cổng chính đi hơn 10 trượng sau, Hoàng Tứ Hỉ dọc đường dựa mã kiều, lập tức đăng trên cầu đi, hắn một cái liền trông thấy trên cầu 6 cái nhìn trụ, đó cũng là mở ra dương công bảo khố kho miệng tổng chốt mở, hắn hiện tại đã có mở ra bảo khố chỗ có điều kiện. Kế tiếp, hắn chỉ cần lựa chọn một cái khách sạn đặt chân, đợi đến màn đêm buông xuống sau chui vào Tây Ký Viên tìm kiếm Bắc Giếng liền có thể. Xuyên qua dược mã tiểu, có thể trực tiếp tiến vào toàn thành hàng hóa tập hợp và phân tán chợ phía Tây, cạnh cầu khách sạn san sát. Lý Tĩnh đem Hoàng Tứ Hỉ dẫn vào chợ phía Tây có danh khí nhất Phúc Tụ lâu. Đương thời sắc trời bắt đầu tối, mấy người tại đại đường ăn xong bữa cơm tối. Trước khi chia tay, Hồng Phất Nữ hỏi thăm Thạch Thanh Tuyển, Thạch đại gia chuẩn bị lúc nào thời điểm tiến về Ngọc Hà Cam bái Phật. Đến lúc đó ta tới cấp cho Thạch đại gia dẫn đường. Nàng cùng Lý Tĩnh đều muốn cùng Hoàng Tứ Hỉ làm sâu thêm giao tình, liền lấy dẫn đường làm lý do, thuận tiện lần sau tiếp. Thạch Thanh Tuyển trước không trả lời, quay đầu nhìn về phía Hoàng Tứ Hỉ, Hiền huynh cảm thấy thế nào? Càng sớm càng tốt. Hoàng Tứ Hỉ đối Lý Tĩnh cùng Hồng Phất Nữ nói, làm phiền Lý Lang Quân cùng Lý phu nhân Minh Thần lại đến một chuyến, chúng ta kết bạn đi Ngọc Hà Cam. Vậy thì không gặp không về. Chờ Lý Tĩnh cùng Hồng Phất Nữ cười rời đi, Hoàng Tứ Hỉ cùng đi Thạch Thanh Tuyển cùng Loan Loan tiến về lầu 2 khách phòng, bắt đầu chuẩn bị lục soát Tây Ký Viên Bắc Giếng sự tình. Chương 358, quan bên trong chi bá, 1, chương 358, quan bên trong chi bá, 1. Tối hôm đó, Hoàng Tứ Hỉ thừa dịp trời tối người yên thời điểm, một mình rời đi khách sạn, trước đi điều tra độc cô gia Tây Ký Viên. Lấy hắn hiện tại tu vi võ học, vượt nóc băng tường có thể làm được lặng yên không một tiếng động, sẽ không khiến cho bất luận người nào phát giác, hắn thì có thể ỷ vào đêm có thể thấy mọi vật bản lĩnh, nhẹ nhõm tra khắp Tây Ký Viên sừng nơi hẻo lánh rơi. Năm đó Lô Diệu Tử một tay kiến tạo Dương Công bảo khố, hắn đem bên trong một cái bảo khố nhập khẩu mở tại Tây Ký Viên giếng nước bên trong, khẳng định cũng toàn bộ hành trình tham dự Tây Ký Viên thiết kế, như thế khả năng nghiêm mật phong tỏa tin tức. Hoàng Tứ Hỉ tại Phi Mã Mục Tràng lúc kế thừa Lô Diệu Tử Lâm Viên kiến trúc sự học, biết rõ Tây Ký Viên bên trong nguồn nước bố cục. Cho dù Tây Ký Viên chiếm diện tích cực kỳ rộng lớn, Hoàng Tứ Hỉ như cũ tại ngắn ngủi trong vòng nửa canh giờ, liền đem bên trong vườn bốn tòa giếng nước vị trí toàn bộ tinh chuẩn tìm được. Căn cứ Lô Diệu Tử cung cấp tàng bảo đồ, Dương Công bảo khố nhập khẩu liền ở vào bắc bộ giếng nước bên trong. Trước mắt tòa này giếng nước không có bất kỳ cái gì chỗ đặc thù, cho dù Hoàng Tứ Hỉ lặn rơi xuống giếng, cũng không phát hiện được vách giếng dị thường, bởi vì bảo khố nhập khẩu hoàn toàn là bịt kín trạng thái. Hoàng Tứ Hỉ trước hết trở về dược mã tiểu, mở ra bố trí ở cầu trên lan can cơ quan trận, ẩn giấu bắc giếng trên vách giếng bảo khố nhập khẩu cái nút mới có thể hiện hình. Giờ phút này còn chưa có tới nửa đêm, Hoàng Tứ Hỉ có sung túc thời gian đi khởi động dược mã tiểu tổng chốt mở. Hắn liền định rèn sắc khi còn nóng. Ai ngờ hắn rời đi Tây Ký Viên sau, lại là nghe thấy một hồi tiếng ồn ào theo Vĩnh Yên Mương bên trên truyền tới. Hắn nhảy vọt tới mương bờ một gốc dương thụ trên ngọn cây, cư cao dò xét mương nước tình huống, thình lình phát hiện từng chiếc thuyền hàng đang chậm chạp đi thuyền tại con đường bên trên. Thoạt đầu hắn coi là đây là Trường An thành nội thương nhân tại thừa dịp lúc ban đêm buôn hàng hóa, chờ hắn thám thính tới trong thuyền nhân viên xì xào bàn tán sau, lập tức liền cải biến cái nhìn. Thì ra những thuyền này nhà cũng không phải là thương nhân, mà là kinh sư bên trong cùng Dương gia có liên quan hoàng thân quốc thích. Bọn hắn sợ hãi Lý Uyên công phá Trường An sau triển khai thanh toán, xử tử bọn hắn dòng chính, chép không có tài sản của bọn hắn, cho nên bọn họ quyết định ở ngoài thành giấu kín gia tư. Ba ngày có số lớn bách tính ra khỏi thành tị nạn, bọn hắn mang theo chân bảo trọng kim không dám rêu rao khắp nơi, lúc này mới lựa chọn tại ban đêm xuất hành. Lẽ ra lấy hiện tại thế cuộc khẩn trương, ban đêm lúc Trường An cửa thành khẳng định phải đóng chặt, tuyệt đối không thể tự mình mở ra, nhưng hoàng thân quốc thích có phương pháp, có thể làm đến theo đường thủy ra khỏi thành đặc quyền. Hoàng Tứ Hỉ gặp bọn họ trên thuyền chở đầy tài bảo, tùy hành hộ vệ cũng không nhiều, tâm nghĩ những thứ này quyền quý thật sự là gan lớn, chẳng lẽ bọn hắn không sợ ở ngoài thành tao ngộ trộm cướp cướp bóc. Một lát sau, đảng hóa thuyền hành chạy tới dược mã tiểu hạ. Những cái kia phụ trách áp thuyền nhà đò đều không ngoại lệ đều sẽ tới tới đầu thuyền, hướng trên cầu đám người ôm quyền chắc tay, nhẹ hô một tiếng, Dương bang chủ vất vả. Lịch phó bang chủ hao tâm tổn trí. Làm phiền kinh triệu liên các huynh đệ hộ giá hộ tống. Lao ra nhà ta sớm phải bàn giao, chờ vận kết thúc hàng, mời các huynh đệ đều đến phủ đến, lao ra nhà ta tự mình bày đến nói lời cảm tạ. Hoàng Tứ Hỉ nghe được kinh triệu liên ba chữ, đã biết trên cầu đám người thân phận. Kinh triệu liên là quan trung đệ nhất đại ba phái, đặt chân thanh lâu, chiếu bạc, mang vận các loại vơ vét của cải mua bán, tại Trường An thành phố xá vào tay mắt thông thiên, thế lực càng là khắp trong kinh thành bên ngoài, mặt người cực lớn. Quan trung lớn tiểu bang phái cũng phải xem bọn hắn sắc mặt làm việc. Bọn hắn có năng lực bãi bình quan trung khu vực bên trên tất cả trộm cướp, bảo đảm hoàng thân quốc thích nhóm thuyền hàng an ổn ra khỏi thành, mặc kệ tiến về quan trung các nơi đều có thể thông suốt. Cũng trách không được thuyền hàng bên trên không có bao nhiêu hộ vệ, chỉ bằng vào kinh triệu liên chưa bài, liền có đầy đủ an toàn bảo hộ. Đương nhiên kinh triệu liên tại hoàng thành dưới chân kiếm cơm, bọn hắn cùng quan lại quyền quý liên hệ lúc từ trước đến nay khiêm tốn biết lễ. Tối nay kinh triệu liên bang chủ Dương Văn Kiển, phó bang chủ Lịch Hùng tự mình xuất động cho thuyền hàng hộ tống. Bọn hắn hiểu rõ dưới cầu áp thuyền người thân phận, vẹn vẹn quyền quý phụ thượng quản gia nhân vật, nhưng bọn hắn như cũ hạ thấp tư thái, khách khí đáp lại, bị giúp có thể cho chư vị lao ra hiệu lực, thật sự là tam sinh hữu hạnh sự tình. Xin chuyển cáo chư vị lao ra, nhận mông lão gia nhóm coi trọng, cần dùng đến kinh triệu liên các huynh đệ, đây đã là đầy trời long ân, các huynh đệ không dám cùng các lao ra đối ẩm, chỉ hy vọng lần sau còn có phúc khí phục thị các lao ra. Cũng mời chư vị lao ra thoải mái tinh thần, chỉ cần hàng hóa giao cho kinh triệu liên trên tay, tuyệt đối chút xíu không kém đưa đến lao ra nhóm chỉ định địa phương. Nếu như trên đường xuất hiện nửa điểm sơ suất, kinh triệu liên toàn bang trên dưới đưa đầu tới gặp. Lần này lời xã giao giảng can đảm chân thành, cũng giọt nước không lọt, lập tức gây nên thuyền hàng quản gia nhóm tôn sùng tán thưởng, đại hảo kiệt, chân hảo hán. Song phương lẫn nhau thổi phồng, dẫn đến đi thuyền chậm như ốc sên. Bởi vì là ban đêm đi đường, liền coi như bọn họ không bắt chuyện, thuyền hàng tốc độ cũng mau không nổi. Hoàng Tứ Hỉ đợi đến nửa đêm, kinh triệu liên bang chúng như cũ đóng tại dược mã kiệu bên trên, không có chút nào rời đi ý tứ. Hoàng Tứ Hỉ nhìn ra xa Vĩnh Yên Mương bên bờ, phát hiện hàng hóa không gián đoạn theo các tòa lý phường nội vận đi ra, lại đem đến trên thuyền, dọc theo mương nước chậm chạp ra khỏi thành. Dù cho đem đến Hưng Đông cũng bận bịu không xong. Trường An thành nội hoàng thân quốc thích lại nhiều không kể xiết, chỉ sợ mỗi đêm đều là loại cục diện này. Dựa theo hiệu suất như vậy đến tính ra, Lý Việt binh lâm thành hạ trước đó, ban đêm Vĩnh Yên Mương hẳn là đều không an tính được. Nay sẽ nghiêm trọng kéo dài hoàng tứ hỉ mở ra Dương Công bảo khố thời gian. Hắn lúc này làm ra quyết định, nhất định phải ngăn chặn những này hoàng thân quốc thích tiếp tục ra khỏi thành, bảo đảm ban đêm lúc dược mã tiểu thượng nhân ảnh tuyệt tích. Đến cùng dạng gì ngăn chặn biện pháp, mới đơn giản nhất hiệu suất cao đâu. Hoàng tứ hỉ ý niệm đầu tiên là ám sát Kinh Triệu Liên nhân vật trọng yếu, nhường cái này bang phái đánh mất hộ giá hộ hàng năng lực, nhưng làm như vậy chưa hẳn có thể ngăn chặn các quyền quý mang theo sản xuất trốn. Ngược lại sẽ hoàn toàn ngược lại, như Kinh Triệu Liên long đầu Dương Văn Kiển chết bất đắc kỳ tử bỏ mình, cực khả năng nhường các quyền quý sinh ra ngộ phán, cho rằng là có người muốn ngăn cản bọn hắn chuyển di gia sản, này sẽ tăng cường bọn hắn trốn đi quyết tâm. Bởi vậy Hoàng tứ hỉ không thể lỗ mãng nhằm vào Kinh Triệu Liên ra tay. Hắn mang theo cái nghi vấn này, quay trở về Phúc Tụ lâu, nghỉ ngơi nửa đêm. Ngày kế tiếp sáng sớm, Lý Tĩnh cùng Hồng Phất Nữ ứng ước tới chơi. Hai vợ chồng biết Hoàng tứ hỉ muốn đi bái phòng Ngọc Hạc Am, tòa kia Am Ni cô ở vào thành Đông khá lệch vị trí, cách xa mấy dặm. Như Hoàng tứ hỉ đối Ngọc Hạc Am việc Phật không hài lòng, có khả năng sẽ tiếp tục đến thăm thành nội cái khác chùa miếu. Vì để tránh cho đường xá mệt nhọc, Hồng Phất Nữ liền tỉ mỉ chuẩn bị một chiếc xe ngựa, chuyên môn cho Loan Loan cùng Thạch Thanh Tuyền thay đi bộ, nàng tự mình phía trước lái xe. Lý Tĩnh cưỡi ngựa bồi tiếp Hoàng tứ hỉ. Đang đổi hướng Ngọc Hạc Am trên đường, Hoàng tứ hỉ hỏi thăm Lý Tĩnh, tối hôm qua ta nghe được Vĩnh Yên Mương bên trên có đi thuyền thanh âm, chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Lý Tĩnh cười khổ, kia là hoàng gia tôn thất người tại dọn nhà, ai, bây giờ tặc binh nổi lên bốn phía, bọn hắn không nghĩ bảo đảm dân vệ quốc, ngược lại tập trung tinh thần đang suy nghĩ như thế nào giấu kín bản thân tài sản riêng, thật tình không biết một khi triều đình lật úp, đến lúc đó thiên hạ chi lớn, nơi nào còn có bọn hắn Dương thị đất dung thân. Chương 358, quan bên trong chi bá 2, chương 358, quan bên trong chi bá 2. Hoàng tứ hỉ nghĩ thầm lý ai cũng hiểu, nhưng chỉ cần liên lụy tới bản thân lợi ích, ưu tiên bảo đảm tư lợi mới là thế nhân trạng thái bình thường, bọn hắn nửa đêm chạy đến ngoài thành giấu kín tài bảo, liền không lo lắng bị đánh cướp sao? Lý Tĩnh trả lời, bọn hắn chiêu mộ quan trung đệ nhất bang Kinh Triệu Liên hộ giá hộ tống, cái này bang phái long đầu gọi là Dương Văn Kiển, ngoại hiệu Khổ Luyện Thần, lấy một thân thượng thừa khổ luyện khí công danh liệt quan trung bốn bá đứng đầu, tại quan trung khu vực xưa nay hoành hành không sợ, có thể bảo hộ nhà bọn hắn tài không mất. Hoàng tứ hỉ lại hỏi, bọn hắn liền không sợ bị Dương Văn Kiển đen ăn đen? Lý Tĩnh ngơ ngác một chút, hướng Hoàng tứ hỉ chậm rãi lắc đầu, khả năng cực nhỏ. Dương Văn Kiển nguyên bản họ Hương, hắn nhưng thật ra là Ba Lăng Bang hộ pháp Hương Quý nhi tử, năm đó đi theo Ba Lăng Bang hiến cống cung nữ tới ngự tiền, bởi vì hắn phụng dưỡng bệ hạ đắc lực, bị bệ hạ ban cho họ là Dương. Từ đây đổi tên cứ gọi Dương Văn Kiển, hắn đối bệ hạ trung thành tuyệt đối, bị hoàng thân quốc thích nhóm coi là tôn thất người một nhà. Hoàng tứ hỉ nghe Tống Ngọc Trí đề cập tới Hương Quý, đầu năm thiết kỵ hội cướp bóc nạn dân, đã từng đem hơn 20 vị thiếu nữ bán cho Ba Lăng Bang, qua tay người chính là hộ pháp Hương Quý. Ba Lăng Bang màn sau chủ nhân vẫn luôn là tùy đế Dương Quảng, chuyên môn cho Dương Quảng tìm kiếm dân gian mỹ nữ. Dương Văn Kiển cùng Ba Lăng Bang nguồn gốc sâu như vậy, hắn khai sáng Kinh Triệu Liên, hiển nhiên cũng là Dương Quảng khống chế kinh thành công cụ. Nhưng Hoàng tứ hỉ biết rõ vô cùng, Hương Quý chuyên làm nhân khẩu mua bán hoạt động, cả nhà đều là gian trá ác độc chi đồ. Hương Quý khắc một đứa con trai Hương Ngọc Sơn vì lừa gạt khấu trọng cùng từ từ lăng giao ra Dương Công bảo tàng, dùng bất cứ thủ đoạn nào. Dương Văn Kiển đối tùy đình cũng không có chút nào trung tâm có thể nói, hắn hiện tại đã bị Lý Uyên thu mua. Tại đại đường nguyên tắc trong giang hồ, chờ Lý Uyên đại quân đến Trường An dưới thành, Dương Văn Kiển sẽ lập tức trong thành khởi sự, nội ứng ngoại hợp, trợ giúp Lý Uyên đánh hạ kinh thành. Dương Văn Kiển đang là dựa vào đâm lưng Dương thị tôn thất công lao, bị Lý Uyên phong một cái Khánh Châu tổng quản quan lớn chi vị. Hoàng tứ hỉ trực tiếp đối Lý Tĩnh lộ ra, Dương Văn Kiển có vẻ như đã âm thầm đầu nhập vào Lý Phiệt. Hoàng thân quốc thích nhóm mời hắn hộ tống gia sản, kia chỉ sợ hắn chân trước ra khỏi thành, chân sau liền đem gia sản chuyển giao cho Lý Uyên. Dê vào miệng cọp sự tình, vậy mà cũng có người lòng như lửa đốt đi làm. Cái gì? Lý Tĩnh giật nảy cả mình, nếu như Dương Văn Kiển cùng Kinh Triệu Liên đã trở thành Lý Việt trên thực tế nội ứng, như vậy Trường An rơi vào liền cơ hồ là ván đã đóng thuyền, Hoàng Lang Quân, đây là thật có việc sao? Hoàng tứ hỉ cười khẽ, đến cùng là thật là giả, có thể nhường quan phủ ra mặt điều tra. Hoàng tứ hỉ cảm thấy đây là một cái ngăn chặn quyền quý thừa dịp lúc ban đêm trốn đi hiệu suất cao biện pháp. Dương Văn Kiển là nội ứng tin tức một khi tại quan phủ truyền ra, kinh thành quyền quý cũng biết trước tiên biết được, bất luận quan phủ phải chăng có thể đem chuyện này điều tra rõ ràng, thành nội hoàng thân quốc thích đều muốn nghi thần nghi quỷ, không dám tiếp tục tín nhiệm Dương Văn Kiển cùng Kinh Triệu Liên. Khi tìm thấy Dương Văn Kiển cùng Kinh Triệu Liên người thay thế trước đó, những này hoàng thân quốc thích khẳng định sẽ đình chỉ trốn đi chi phong, Vĩnh Yên Mương cùng Dược Mã Kiểu cũng biết lâm vào tạm thời yên tĩnh. Đây cũng là hoàng tứ hỉ mở ra Dương Công bảo khố thời cơ tốt nhất. Lý Tĩnh nghe xong hoàng tứ hỉ lời nói, lại là sắc mặt nghiêm túc bắt đầu trầm mặc. Hắn suy nghĩ nhanh quay ngược trở lại, trong lòng suy đoán lên hoàng tứ hỉ lộ ra chuyện này dụ ý. Hoàng Lang Quân cùng Dương Văn Kiển hẳn không có thù hận, bởi vì Hoàng Lang Quân đã từng một mình đổ diện thiết kỵ hội, Chu Sáng Quân cùng tứ lại khấu, như hắn cùng Dương Văn Kiển có thủ, đều có thể một kiếm đâm chết, Dương Văn Kiển có chín đầu mệnh cũng không sống được. Đã Hoàng Lang Quân cùng Dương Văn Kiển không có thủ, vậy hắn hướng ta lộ ra Dương Văn Kiển đầu nhập vào Lý Uyên bí ẩn là vì cái gì? Ta như nghe theo Hoàng Lang Quân đề nghị, đem Dương Văn Kiển nội ứng phản loạn tin tức thượng bẩm cáo cho triều đình, tại loại này hiểm trở thời điểm, triều đình có khả năng lại phái đại quân trấn áp Dương Văn Kiển cùng Kinh Triệu Liên, để phòng nội ứng trở thành sự thật. Nhưng sau đó truyền đến Lý Uyên trong lỗ tai, ta một tay phá hư Lý Uyên cùng Dương Văn Kiển nội ứng ngoại hợp công thành kế sách, cũng thế tất sẽ trở thành Lý Việt cái đinh trong mắt, cái gai trong thịt, tương lai của ta cần phải ăn bữa hôm lo bữa mai nha. Mặt ngoài nhìn, đây chỉ là hướng triều đình truyền bẩm chuyện một câu nói, bất quá trong lời này lại ẩn chứa có họa sát thân. Lý Tĩnh cũng không có xoan suýt quá lâu, hắn đối hoàng tứ hỉ nói, an quân đồng lộc nên là quân phân ưu, ta cái này tiến về quan nhà, vạch Trần Dương Văn Kiền âm mưu, lấy bảo đảm kinh thành không rơi vào phản tặc chi thủ. Hoàng Lang Quân, hôm nay liền để Hồng Phất cùng ngươi đi Ngọc Hà Cam, chờ ta đem Dương Văn Kiền sự tình xử lý hoàn tất, lại đến cấp ngươi dẫn đường. Hoàng Tứ Hỉ đưa tay đưa cho hắn một điếu tên lệnh, ngươi vạch trần ai, liền có thể lọt vào ai trả thù. Nếu như ngươi gặp gỡ nguy hiểm không tránh thoát, liền đem mũi tên này đánh tới bầu trời. Ta nghe được tiễn vang sau sẽ tìm đến ngươi. Lý Tĩnh trong lòng áp lực lập tức nới lỏng. Hoàng Tứ Hỉ tặng tiễn cử động là một loại thái độ, mặc kệ cả kiện sự tình dẫn phát bất kỳ hậu quả, Hoàng Tứ Hỉ đều sẽ bảo đảm Lý Tĩnh an toàn. Lý Tĩnh không có quá nhiều ngưng lại, đi trước chiếc xe ngựa đối Hồng Phất Nữ căn dặn một tiếng, sau đó liền đánh ngựa tiến đến quan nhà. Hồng Phất Nữ không kịp hỏi thăm Lý Tĩnh vội vã rời đi nguyên nhân, nhưng Lý Tĩnh trước khi đi từng nói, hắn là theo Hoàng Tứ Hỉ trong miệng nghe được một cái cực kỳ trọng yếu sự tình, cần lập tức trở về quan nhà bẩm báo. Nghe xong cùng Hoàng Tứ Hỉ có quan hệ, Hồng Phất Nữ không giống thường ngày đối Lý Tĩnh lo lắng, nàng chỉ chuyên chú cho Hoàng Tứ Hỉ làm dẫn đường. Chỉ chốc lát sau, xe ngựa dừng ở Ngọc Hạc Am trước cửa. Hồng Phất Nữ cùng Ngọc Hạc Am trụ trì Thường Thiện Sư là bằng hữu cũ, trực tiếp nhập am tìm tới Thường Thiện Sư, truyền đạt Thạch Thanh Tuyền muốn tiếp Phạm Thanh Huệ trai chủ ý đồ đến. Thường Thiện Sư nhường Hồng Phất Nữ đem Hoàng Tứ Hỉ, Thạch Thanh Tuyền cùng Loan Loan mời vào trong am. Nàng hỏi trước Thạch Thanh Tuyền, tiểu thí chủ là Phạm trai chủ người nào? Thạch Thanh Tuyền hướng nàng dựng thẳng trường thở dài, bộ dáng rất là khiêm cung. Hoàng Tứ Hỉ ở bên nhìn ra, Thạch Thanh Tuyền đối Phật môn pháp sư vô cùng tôn trọng, hướng Phật chi ý cũng rất thành kính. Đây cùng mẫu thân của nàng Bích Tu tâm tự thân dạy dỗ có quan hệ. Thạch Thanh Tuyền nói khẽ, đệ tử là Phạm trai chủ sư điệt, xin hỏi thiện sư, Phạm sư thúc không tại trong am tá túc sao? Tự nàng vào kinh thành sau, một mực tại nơi này đặt chân. Thường Thiện Sư thấy Thạch Thanh Tuyền đôi mắt đẹp trong suốt, khí chất cùng từ hàng tĩnh trai đệ tử không có sai biệt, không hoài nghi chút nào Thạch Thanh Tuyền lời nói. Nàng vẻ mặt ôn hòa, bởi vì phía Bắc buộc phát chiến loạn, rất nhiều nạn dân trốn vào con trùng, áo cơm không có tin tức, Phạm trai chủ liền đi cứu trợ nạn dân rồi. Thạch Thanh Tuyền nghe thấy lời nói này, vừa buồn vừa vui, vui chính là Phạm Thanh Huệ hạ lạc đã hỏi tham gia đến, lo chính là chẳng biết lúc nào có thể cùng Phạm Thanh Huệ chạm mặt, mong rằng Thiện Sư cho biết, Phạm sư thúc lúc nào sẽ về thành. Thường Thiện Sư khẽ lắc đầu, ta đây có thể không rõ ràng, Phạm trai chủ chạy không có để lại tin chính xác, khả năng 2-3 ngày tức về, cũng có thể là 5-6 ngày như cũ không thấy tăm hơi. Thạch Thanh Tuyền không khỏi ngoái nhìn, hỏi thăm Hoàng Tứ Hỉ, Hiền Linh, Phạm sư thúc ngày về không chừng, không bằng ta chuyển đến trong am tá túc, chờ Phạm sư thúc sau khi trở về, lại đi khách sạn thông chi ngươi. Hoàng Tứ Hỉ không có phản đối, lại là nói, nơi này tá túc có được hay không? Hắn là đang hỏi Thường Thiện Sư. Thường Thiện Sư mặt mũi hiền lành trả lời, năm đó nếu không có Phạm trai chủ vui quên giúp đỡ, toàn này am ni cô có thể xây không nổi, nàng sư điệt muốn mượn ở bao lâu đều không có vấn đề. Chương 359, địa cung mở ra, 1, chương 359, địa cung mở ra, 1. Hoàng Tứ Hỉ nghe Thường Thiện Sư đồng ý Thạch Thanh Tuyền tại trong am ở nhờ. Hắn liền lấy ra mấy đĩnh vàng đưa cho Thường Thiện Sư, đây là ta cho quý am thêm hương hỏa, làm phiền Thiện Sư chiếu cố tốt tuyển muội sinh hoạt thường ngày. Hắn đưa tặng tiền tài, đầy đủ ngọc hạc am dạng này miếu nhỏ tại trong vòng 2-3 năm không lo ăn uống. Thường Thiện Sư gặp hắn ra tay xa xỉ, trong lòng biết gặp được lớn khách hành hương, chính trọng tỏ thái độ, thí chủ thích hay làm việc thiện, khẳng khái cung phụng ngã Phật, bần ni nhất định tại Phật tiền cho thí chủ cầu phúc. Lập tức lại chuyển hướng Thạch Thanh Tuyền, khấu đầu thở dài, tiểu thí chủ yên tâm tại trong am ở lại, mặc kệ có gì cần, đều có biết sẽ bần ni đi làm. Thạch Thanh Tuyền lập tức khúc thân hoàn lễ, vậy làm phiền Thiện Sư chiếu cố rồi. Nàng vốn là muốn khách sáo một tiếng, không dám chỉ thị Thường Thiện Sư làm một chuyện gì, nhưng Hoàng Tứ Hỉ vui góp trọng kim, nàng cần giữ gìn Hoàng Tứ Hỉ mặt mũi, liền không có đối Thường Thiện Sư quá khiêu cung. Nàng lập tức sẽ cùng Hoàng Tứ Hỉ, Loan Loan ngắn ngủi phân biệt, lại quay đầu nhìn về phía Loan Loan. Loan Loan gặp nàng đưa tay qua đến, tranh thủ thời gian giơ trưởng đón lấy, cùng nàng nắm cùng một chỗ. Nàng đôi mắt đẹp bên trong tràn đầy nhu hòa thái độ, như tự việc nhà, ta lúc đầu dự định bồi Loan muội đi dạo kinh thành, hiện tại đi không ra rồi, cũng may Hồng Phất tỷ tỷ là kinh thành nhân sĩ, Loan muội có thể đi theo Hồng Phất tỷ tỷ đi du ngoạn. Loan Loan hờn dỗi lên, chúng ta đã sớm nói xong cùng một chỗ đi dạo, thiếu Tuyền tỷ tỷ còn có ý gì, ta không phải chờ ngươi không thể. Loan Loan lườm Hoàng Tứ Hỉ một cái, đông hào hứng dặn dào, dứt khoát ta cũng dọn đến trong am đến ở, bồi tiếp Tuyền tỷ tỷ ăn mấy ngày làm, nhường Lang Quân một người về khách sạn. Không chờ Thạch Thanh Tuyền đáp lời, Hoàng Tứ Hỉ trước một bước ngăn cản, không được, Loan Nhi ngươi muốn theo ta đi, nhường Tuyền muội chính mình chờ tại chỗ này chờ đợi Phạm trai chủ. Nếu như không có gì bất ngờ xảy ra, chờ Lý Tĩnh đem Dương Văn Kiền nội ứng âm mưu thượng bẩm tới triều đình, hôm nay Dương Văn Kiền cùng Kinh Triệu Liên liền sẽ bị quan binh khống chế lại. Tin tức truyền ra về sau, buổi tối hôm nay không có bất kỳ thuyền ra lại thành, Vĩnh Yên Mương cùng Dược Mã Kiều đều sẽ quay về yên tĩnh. Hoàng Tứ Hỉ phải thừa dịp đêm khởi động Dược Mã Kiều tống chốt mở, sau đó chui vào Dương Công Bảo Khố. Mà Dương Công Bảo Khố bên trong có một đạo cơ quan, nhất định phải hai người đồng thời phát lực mới có thể mở ra. Hoàng Tứ Hỉ cần phải mang theo Loan Loan cùng một chỗ xông tầm bảo kho, tự nhiên không thể để cho Loan Loan cũng ngủ lại tại Ngọc Hà Cam. Loan Loan cùng Thạch Thanh Tuyền tất cả đều tin tưởng Hoàng Tứ Hỉ lần này đến thăm Trường An thành mục đích, tiếp Phạm Thanh Huệ chỉ là một cái phương diện, trọng yếu nhất là muốn mở ra Dương Công Bảo Khố, lấy ra trong truyền thuyết lưu truyền mấy trăm năm Tà Đế Xá Lợi. Thạch Thanh Tuyền thanh lệ thoát tục trên ngọc dung, hướng Loan Loan lộ ra tràn đầy nụ cười nhẹ nhàng, vẫn là nghe Hiền Huynh an bài thôi. Loan Loan bĩu bĩu nàng tú rất thẳng tắp lặng lẽ mũi, môi anh đào khẽ mở, chờ ta đi theo Lang Quân làm xong việc, lập tức tìm đến Tuyền tỷ tỷ. Thạch Thanh Tuyền ư một tiếng, bàn tay cùng Loan Loan tách ra, riêng phần mình đứng qua một bên. Hai người đều là thiên sinh lệ chất, dáng người thức tha động nhân, dáng vẻ phong tình vạn trùng, một cái nhăn mày một nụ cười đều có thể khuynh đảo chúng sinh, nhưng các nàng đều đem dịu dàng nhu tình hiến chú tại Hoàng Tứ Hỉ trên thân, tình ý như tê dại xen lẫn. Cái này khiến đứng ngoài quan sát Hồng Phất Nữ cùng Thường Thiện Sư đều cảm giác hiếu kỳ, các nàng phân biệt không ra Loan Loan cùng Thạch Thanh Tuyền, đến cùng ai mới là Hoàng Tứ Hỉ cảm mến người. Bất quá các nàng có thể rõ ràng cảm giác được, Loan Loan cùng Thạch Thanh Tuyền tại có Hoàng Tứ Hỉ làm bạn ở bên lúc vui mừng chi tình, tất cả đều là tự nhiên bộc lộ. Hồng Phất Nữ không khỏi thầm nghĩ, trên đời này ngoại trừ Hàng Long Lang Quân bên ngoài, chỉ sợ sẽ không lại có cái thứ hai nam nhân có thể làm Loan Nương Tử cùng Thạch Đại Gia hâm mộ đến tận đây. Hồng Phất Nữ vốn định sách một cái đề nghị, nhường Hoàng Tứ Hỉ cùng Loan Loan đem đến Ngọc Hạc Am phụ cận khách sạn, dạng này liền có thể cùng Thạch Thanh Tuyền tùy thời gặp mặt. Kết quả không đợi Hồng Phất Nữ mở miệng, a ngoài cửa đông nhiên truyền vào một hồi kịch liệt tiếng vó ngựa, bạn chim mà đến chả có quan binh chỉnh tề lạnh lùng gào to, thành nội lẫn vào phản quân mật thám, tức thời lên toàn thành phong cấm, tất cả mọi người lập tức về nhà, phàm là tự mình ra ngoài người, hết thảy theo mật thám luận xử, tại chỗ xử theo pháp luật. Hồng Phất Nữ trực giác cấm thành cùng Lý Tĩnh có quan hệ. Ta ra đi tìm hiểu tình huống. Hồng Phất Nữ bước nhanh rời đi Ngọc Hạc Am, nàng nhận biết thành nội rất nhiều quan viên, có thể làm đến trực tiếp tình báo. Loan Loan cùng Thạch Thanh Tuyền đối mặt cười một tiếng, lần này phiền phải đấy, chỗ nào cũng đi không được rồi. Các nàng đối thành nội thế cuộc khẩn trương không có chút nào lo lắng, bởi vì coi như trời sập xuống, các nàng biết Hoàng Tứ Hỉ làm theo có thể chăm sóc các nàng chu toàn. Thường Thiện Sư lại lộ ra lo lắng, phản quân có phải hay không đã đánh tới dưới thành? A Di Đà Phật, chiến hỏa cùng một chỗ, không biết nhiều ít bách tính phải tao đường, chỉ sợ lại là máu chảy thành sông thảm trạng. Căn này Ngọc Hạc Am nếu để cho loạn binh để mắt tới, tình cảnh sẽ càng thêm không chịu nổi. Loan Loan trấn an nàng nói, Thiện Sư ngươi yên tâm thôi, nhà ta lang quân trong thành, mặc kệ quan binh vẫn là phản quân, tuyệt đối không có lá gan dám giết bách tính, bọn hắn ngược lại sẽ nghiêm ngặt ước thúc bộ hạ, cùng trăm họ thu không có chút nào phạm. Thạch Thanh Tuyền cũng ở bên an ủi, Ngọc Hạc Am an toàn càng sẽ không xảy ra vấn đề, hiền huynh chờ ở chỗ này, thiên quân vạn mã cũng vào không được, Thiện Sư ngươi tất cả như cũ liền tốt. Thường Thiện Sư bỗng nhiên lộ ra nghi hoặc muôn dạng, một lần nữa đánh giá đến Hoàng Tứ Hỉ, nghĩ thẩm vị này Hoàng Lang quân có cái gì đặc thù lai lịch sao? Vậy mà có thể bằng vào sức một mình ước thúc quan binh cùng phản quân hành vi. Vừa rồi Hồng Phất Nữ tiến đến truyền lời lúc, vẹn vẹn giới thiệu Hoàng Tứ Hỉ bằng danh, cũng không có lộ ra thích khách Hàng Long thân phận, coi như để lộ ra đến, Thường Thiện Sư là khổ nghi, nhiều năm cùng Thanh Đăng làm bạn, đối giang hồ sự tình hiểu rõ cực mỏng, nàng cũng làm không rõ thích khách Hàng Long đến cùng lớn bao nhiêu lực uy hiếp. Rất nhanh, Hồng Phất Nữ liền đi mà quay lại. Nàng đi tới cho Hoàng Tứ Hỉ mấy người nói rõ tình huống, bên ngoài là cấm quân tại phong tỏa đường đi, ta cùng bọn hắn một cái nhỏ thống lĩnh quen biết, theo cái kia thống lĩnh rằng, là đại vương thu được chuyết phu mật báo, có đại lượng gian tế lăn lộn vào kinh thành, đại vương lo lắng những bọn gian tế này cùng Lý Uyên nội ứng ngoại hợp, liền hạ lệnh cấm quân tiến hành bắt. Đại vương là tùy đế Dương Quảng cháu trai Dương Hựu, năm ngoái Dương Quảng tuần du giang đôi lúc, nhường Dương Hựu lưu tại Trường An giáng quốc. Lý Uyên tại Tấn Dương khởi binh sau, một mực là Dương Hựu tại điều động binh mã chặn đường Lý Việt đại quân. Nhưng Dương Hựu vẹn vẹn một cái bất mãn 15 tuổi thiếu niên, như thế nào có thể xử lý quân cơ đại sự? Hắn tuyệt đối đấu không lại đa mưu túc trí Lý Uyên, bại vong cũng chỉ là vấn đề thời gian. Hồng Phất Nữ nhìn về phía Hoàng Tứ Hỉ, lại nói ra trong lòng nghi vấn, về phần gian tế thân phận, cái kia thống lĩnh cũng không biết rõ tình hình, bọn hắn nhận được mệnh lệnh vẹn vẹn phong tỏa đường đi, duy trì trật tự. Hoàng Lang quân, chuyết phu tố giác gian tế đến cùng là ai? Hiện tại mặt đường đã bị phong tỏa, Hoàng Tứ Hỉ tạm thời không định trở về khách sạn, hắn dự định chờ tại Ngọc Hạc Am chờ Lý Tĩnh tin tức. Trong am chỉ có Hồng Phất Nữ cùng Thường Thiện Sư hai cái người ngoài, Hoàng Tứ Hỉ liền không làm giấu giếm, gian tế là khổ luyện thần dương văn kiện, hắn đã bị Lý Uyên thu mua, chờ Lý Việt đại quân binh lâm thành hạ lúc, hắn khai sáng kinh triệu liền sẽ tham dự mưu phản, trong thành khởi sự, thay Lý Uyên vào thành. Hồng Phất Nữ đối Hoàng Tứ Hỉ lời nói không có chất vấn. Chương 359, địa cung mở ra, 2, chương 359, địa cung mở ra, 2. Nàng chỉ lấy khẽ than thở một tiếng xem như đáp lại, kinh triệu liên là kinh thành đệ nhất đại bang phái, sản nghiệp phân bố thành nội sừng nơi hẻo lánh rơi, dưới trướng bang chúng nói ít cũng có mấy ngàn vị, chắc không được muốn áp dụng phong cấm, không phải như thế không cách nào đem bọn hắn nổ tận gốc. Nàng đồng thời nghĩ đến, Lý Tĩnh làm như vậy đồng đẳng với đứng ở Lý Việt mặt đối lập, nếu đem đến Lý Việt công phá Trường An, Lý Tĩnh đem sẽ không còn có nơi sống yên ổn. Bất quá nàng cũng không lo lắng Lý Tĩnh an nguy, chuyện này kẻ đầu tiêu là trước mắt Hàng Long Lang quân, Lý Tĩnh là thay Hàng Long Lang quân dưới lưng hung hiểm. Lấy Hàng Long Lang quân ghét ác như cựu tác phong, nếu như tương lai Lý Tĩnh lọt vào Lý Việt làm khó dễ, Hàng Long Lang quân tuyệt đối sẽ không ngồi yên không lý đến. Hồng Phất Nữ cảm thấy, Lý Tĩnh gặp duy nhất hậu hoạn là tiền đồ khó giữ được, sau này như Lý Việt nhập chủ kinh thành, cũng cướp đoạt thiên hạ, Lý Tĩnh khả năng không cách nào tiếp tục chờ ở con trường. Hồng Phất Nữ mang phần này vẻ u sầu, cùng đi Hoàng Tứ Hỉ, Loan Loan cùng Thạch Thanh Tuyển trệ lưu tại Ngọc Hạc Am. Cả ngày, kinh thành trên đường phố đều đang tiến hành nhằm vào Dương Văn Kiền cùng Kinh Triệu Liên bắt hành động. Bởi vì Kinh Triệu Liên thế lực phức tạp, trong thành khống chế cửa hàng có mấy trăm nhà, phố lớn ngõ nhỏ đều có bọn hắn bang chúng hoạt động thân ảnh. Tới gần hoàng hôn lúc, trận này thanh thế thật lớn bắt hành động mới hạ màn kết thúc. Lý Tĩnh cũng trở về Ngọc Hạc Am cùng Hoàng Tứ Hỉ tụ hợp. Kinh Triệu Liên đã bị tiêu diệt. Đây là Lý Tĩnh vào cửa sau câu nói đầu tiên. Hắn toàn bộ hành trình tham dự trận này hành động, Kinh Triệu Liên mấy ngàn bang chúng, toàn bộ bắt giữ hạ ngục, nhưng bọn hắn cơ bản đối Dương Văn Kiền cấu kết Lý Việt âm như cũng không biết rõ tình hình. Trước mắt ngay tại đối Dương Văn Kiền chờ cốt cán tiến hành nghiêm thẩm, đoán chừng muốn tới ngày mai mới sẽ có kết quả. Lý Tĩnh cũng là chủ thẩm quan viên một trong, hắn thừa dịp cơm tối khoảng cách chạy đến thấy Hoàng Tứ Hỉ, đợi lát nữa còn muốn trở về con nhà. Hồng Phất Nữ ở bên hỏi hắn, trên đường phong cấm giải trừ không có? Đã giải trừ. Lý Tĩnh ra hiệu nàng giải sầu, các ngươi tùy thời có thể cách am. Đương thời đã trời tối, Hoàng Tứ Hỉ chờ tại Am Ni cô bên trong không thiện, liền cùng Loan Loan hướng Thạch Thanh Tuyển, Thường Thiện Sư cáo biệt, tại Lý Tĩnh cùng Hồng Phất Nữ cùng đi chạy về khách sạn. Mặc dù phong tỏa đã giải trừ, nhưng bách tính như cũ lo lắng dẫn họa trên người, toàn bộ ở trong nhà không dám ra ngoài, dẫn đến trên đường phố quặng cu é chi cực, nhìn không thấy mấy cái người đi đường. Trở về khách sạn sau, Lý Tĩnh không có chậm trễ Hoàng Tứ Hỉ nghỉ ngơi, ước định minh thần lại đến tiếp, đến lúc đó lại cáo chi Hoàng Tứ Hỉ, thẩm vấn Kinh Triệu Liên bang chúng kết quả. Lý Tĩnh trước đem Hồng Phất Nữ đưa về nhà bên trong, một mình tiến về con nhà. Hoàng Tứ Hỉ cùng Loan Loan đều không nóng nảy đi ngủ, chờ tại trong phòng khách chờ tới nửa đêm tiền đến, sau đó lặng yên rời đi khách sạn, leo lên Dược Mã Kiều. Lúc này Dược Mã Kiều chung quanh một mảnh tĩnh lặng, bóng người không nhìn thấy một cái, thậm chí liền đèn đuốc đều nhìn không thấy một chiếc, cùng ngày hôm qua ồn ào hình thành so sánh rõ ràng. Hoàng Tứ Hỉ thôi động quan phủ bắt Dương Văn Kiền cùng Kinh Triệu Liên kế sách, hiển nhiên là vào tay tuyệt hảo hiệu quả. Hắn dẫn Loan Loan đi vào Dược Mã Kiều ở giữa, thuần thục tìm tới 6 cái nhìn trụ, những này nhìn trụ đỉnh chóp bị điêu khắc thành 6 cái túi dò xét cầu bên ngoài thạch long đầu, vẽ rồng điểm mắt giống như cho làm cây cầu đá tăng thêm sinh động sinh khí. 6 cái nhìn trụ long đầu dưới đáy cùng cầu thân đều có một vòng nhàn nhạt tiếp ấn. Chỉ thấy Hoàng Tứ Hỉ đưa tay vòng lấy trong đó một cây nhìn trụ long đầu, trái xoay rẽ phải, hướng lên trên rút lên hai thốn, lại lấy tốc độ nhanh nhất tìm được cái khác 5 cái nhìn trụ long đầu tay cầm khóa, máy móc đồng thời khởi động. Dương Công Bảo khố tổng chốt mở như vậy bị mở ra. Loan Loan nhạy cảm ứng được, nguyên bản bình tĩnh dưới cầu mặt nước, nổi lên một cô gợn sóng. Đây là sông dưới giường cơ quan bị khởi động, đưa đến dòng nước dị thường. Năm đó Lô Diệu Tử chính là lợi dụng sức nước bố trí cơ quan, chỉ cần xoay tròn bên này 6 cái nhìn trụ, ngoài trăm trượng Tây Ký Viên miệng giếng bí đạo cũng biết theo mở ra. Bởi vì cơ quan thanh âm toàn bộ bao phủ dưới đáy nước, cũng chưa từng xuất hiện bất kỳ vận động. Dù cho giang hồ cao thủ đứng tại cầu bên cạnh, cũng tuyệt đối đoán không ra dưới cầu huyền cơ. Hoàng Tứ Hỉ mở ra trên cầu cơ quan sau, lập tức mang theo Loan Loan chuyển di đi Tây Ký Viên, tại bên trong vườn tìm tới phía bắc giếng nước, song song lặn rơi xuống đáy giếng. Hoàng Tứ Hỉ tại trên vách giếng một hồi tìm tòi, tìm tới một khối hướng ra phía ngoài nô lên tấp hơn bắt mắt hòn đá. Cái này hòn đá chính là Dương Công Bảo khố nhập khẩu nhấn xoay, thường ngày lúc dấu ở vách giếng bên trong, nhất định phải khởi động Dược Mã Kiều tổng chốt mở, nhấn xoay mới có thể hiện hình. Hoàng Tứ Hỉ đẩy tay đem hòn đá đi đến nhấn động, ken két tiếng vang, vách giếng chậm rãi lom xuống dưới, lộ ra vẹn vẹn có thể chứa được một người thông hành cửa hang. Đây là một đầu từ đá hoa cương dựng thành bí đạo, hướng phía dưới nghiêng ruồi, biểu lộ ra khá là dốc đứng. Bí đạo bốn vách tường cũng không có sinh trưởng rêu khuẩn một loại ở mức 8 thực vật, không khí rất là buồn bực chọc. Hai người canh giữ ở cửa hang chờ giây lát, trước hết để cho chọc khí tan mất, lúc này mới tiến vào đèn kịt nhỏ phương trong động. Như thế hướng xuống tiềm hành hơn 10 trượng sau, lại gặp gỡ một cái cửa đá, cạnh cửa lộ ra một cái nhân xoay, Hoàng Tứ Hỉ chuyển động về sau, cửa đá tự động mở ra, nhưng hai người phía sau vách giếng chỗ cửa hang lại hạ lạc một khối nham thạch. Bảo khố nhập khẩu phanh, một tiếng, bị kín kẽ ngăn chặn. Lúc này cho dù có người lặn rơi xuống giếng, cũng tuyệt đối không phát hiện được nhập khẩu dấu vết để lại. Hoàng Tứ Hỉ cùng Loan Loan cũng bị triệt để phong tỏa tại con đường bằng đá bên trong. Bọn hắn hiện tại đã không thể lui lại, nhất định phải nhất cổ tác khí mở ra Dương Công Bảo khố hạch tâm bí thất, sau đó thông qua bí thất trung tâm cơ quan, mới có thể đem nhập khẩu trọng mới mở ra. Loan Nhi, ngươi có sợ hay không? Hoàng Tứ Hỉ lấy ra sớm đã chuẩn bị đầy đủ hết cây châm lửa, đốt lên bó đuốc, nghiêng cắm ở trên vách động. Theo nguồn sáng sáng lên, Hoàng Tứ Hỉ ngoái nhìn cha hỏi. Loan Loan lập tức hướng hắn phát ra mềm giọng nghe nhầm, chỉ cần Loan Nhi đi theo làng quân bên người, chuyện gì cũng sẽ không sợ. Loan Loan không những không sợ, ngược lại bởi vì cùng Hoàng Tứ Hỉ chung sống tại như thế chật hẹp bịt kín không gian bên trong, bầu không khí biến rất mờ, nhường nàng phương tâm bên trên nổi lên một hồi gợn sóng. Nàng cảm thấy vào giờ phút như thế này, thích hợp nhất đôi Hoàng Tứ Hỉ nói lên một chút thì thầm. Nàng liên cố ý di chuyển về phía trước, giúp vào Hoàng Tứ Hỉ bên người. Lang Quân, Loan Nhi có thể hay không hỏi ngươi một vấn đề? Đương nhiên, ngươi hỏi thôi. Ngươi ưa thích Loan Nhi nhiều một ít, còn là ưa thích Tuyển Tỷ Tỷ nhiều một ít? Khẳng định thích ngươi nhiều một ít. Thật. Loan Loan nghe Hoàng Tứ Hỉ trả lời âm vang hữu lực, không chút nào là lừa gạt nàng, lập tức cười mày như trăng khuyết. Ngươi vì sao lại ưa thích Loan Nhi nhiều một ít? Hoàng Tứ Hỉ nghiêm túc nói, bởi vì Thanh Tuyển sẽ không giống như ngươi, luôn luôn sử dụng một loại mê chết người ánh mắt đến xem ta. Loan Loan vốn là thiên kiều bá mị, lại như đưa ra hàm tình mạch mạch ánh mắt, bất luận nhiều cứng rắn tâm địa, đều khẳng định phải hòa tan tại nàng nhu tình như nước bên trong, xa vào trong đó, không thể tự kiềm chế. Đương nhiên có lẽ là Loan Loan từng tại biệt sơn kinh nghiệm sinh tử, đối Hoàng Tứ Hỉ tình cảm càng thêm khắc sâu, lúc này mới đem nội liễm hàm xúc thạch Thanh Tuyển, cho vật làm nền bình thản như nước. Loan Loan giơ lên nàng trong suốt như ngọc tiểu nộn khuôn mặt, chất động nàng lập lòe sinh huy đôi mắt đẹp, cho Hoàng Tứ Hỉ một cái câu hồn đoạt phách đủ cười. Lang Quân muốn là ưa thích lời nói, Loan Nhi hàng ngày nhìn như vậy Lang Quân. Hoàng Tứ Hỉ cảm thụ được nàng thổi tới mê người mùi thơm, chợt khẽ vươn tay, đưa nàng nhuyễn ngọc ôn hương ôm đầy cõi lòng. Nàng cũng nhiệt tình như lửa giơ lên hương cánh tay, duỗi ra nàng một đôi nhu đề, chăm chú vây quanh Hoàng Tứ Hỉ cổ, như rắn nước quấn tới Hoàng Tứ Hỉ trong ngực. Hoàng Tứ Hỉ phát giác được nàng thân thể mềm mại phát run, đối nàng phá lệ dịu dàng. Chiến miên một hồi lâu, hai người mới lưu luyến không rời đem gương mặt tách ra.